mắt cấp vào bản năng sau. Một khi triển khai, giống mãng xà hành đạo, càng tự cong queo bốn lượng, cong cong nhiễu nhiễu, vu hồi thoải mái, khiến người ta nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Đinh Lăng lấy chỉ làm kiếm diễn luyện chốc lát, liền đột nhiên thu rồi chỉ kiếm, đem cửu khúc kiếm kiếm pháp bí sách để ở một bên, cầm lấy mặt khác một bản bí sách. Đây là tới tự Đại Ấm Dương tay nhạc hậu trong lồng ngực bí sách. Xem xong, Đại Ấm Dương thủ ấn mắt cấp, sức mạnh không, 2, nhanh nhẹn không, 1, thể chất không, 1. Đồng dạng là cao đẳng cấp công quyết, chỉ là đây là một môn trường pháp. Đinh Lăng không có tác dụng nội lực triển khai, chỉ là dùng hô hấp pháp kinh khí triển khai vỗ tay, phát hiện đồng dạng có thể sử dụng, thôi thúc vào bản năng sau, ngón này ấn công phu kỹ năng hầu như khắc vào cốt tủy, một trường đánh ra, kinh khí chân thổ bên dưới, đùng, một tiếng trùng hưởng, trực tiếp đem dày nặng bàn đá đánh cho lún xuống mấy tấc. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên một mặt dại ra không thể nói, hai người đều không ngoại lệ, đều đối với Đinh Lăng kính như thần linh. Lâm Bình Chi sớm đã bị Đinh Lăng thuyết phục, hiện tại càng là kính ngưỡng càng nặng. Khúc Phi Yên đối với Đinh Lăng vốn là tán thành độ cực cao, tận mắt nhìn Đinh Lăng tu luyện võ học cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, đã chấn động đến ngây người như phỗng. Trong lòng đối với Đinh Lăng tán thành, kính ngưỡng, sùng bái là trà sát dọc theo đường đi trướng. Đinh Lăng tiếp tục lật xem một bản bí sách. Đây là chiếm được Cẩm Mao sư cao khắc tần. Xem xong, sư tử hống mắt cấp, sức mạnh không, 1, nhanh nhẹn không, 1, thể chất không, 1. Đinh Lăng lông mày khẽ nhếch. Sư tử hống tu luyện mát cấp sau, hắn liền cảm giác yết hầu vị trí giống như đến rất lớn tăng cường, trở nên vô cùng cứng cỏi, bên trong kinh lạc chợt đều giống như đến một vòng mới rèn luyện rữa, có khác biệt với quá khứ. Đinh Lăng hơi liếc mắt, ra hiệu Lâm Bình Trì, Khúc Phi Yên che lỗ tai sau, há mồm một tiếng hống. Hống. Tự 10 con hùng sư ở hướng về cao thiên rít lão, gào thét, thanh nước cửu tiêu, chấn động đến mức phía trước đại thụ lá cây đều ở đổ rào rào run rẩy, không ít lúc này liền rơi xuống. Hống một tiếng quỷ thần kinh. Đinh Lăng âm thầm lưỡi, nghĩ ngợi nói, này sư tử hống sẽ không phải là Phật môn sư tử hống chứ? Này cao khắc tân cũng không biết là làm sao chiếm được. Cùng Đinh Lăng lúc giao thủ, cao khắc tân cũng đúng Đinh Lăng sử dụng tới này sư tử hống, chỉ là hiệu quả không rõ rệt, to lớn nhất khả năng cũng là bởi vì này sư tử hống là địch ta không phân quần công pháp môn. Cao khắc tân sợ xúc phạm tới đồng bạn, không dám trắng trợn không kiêng dè sử dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng cao khắc tân căn bản chưa hề đem cái môn này sư tử hống tu luyện thành công. Nếu không thì không đến nỗi tại mọi thời khắc mang theo tìm hiểu. Cho tới cựu khúc kiếm trung chấn đem cựu khúc kiếm pháp tu luyện công thành, tại sao còn mang theo này bí sách, này hay là chỉ là một loại quen thuộc? Giống như điển bá quang bình thường. Đáng tiếc chính là, Thác Tháp thủ Đinh Miễn trên người chỉ có một cái sắc bén đoạn kiếm, nhưng là không có hắn bí sách. Đinh Lăng lúc đó liền đem đoạn kiếm tiện tay ban cho Khúc Phi Yên. Hắn có cự khuyết kiếm, ỷ thiên kiếm, như vậy đoạn kiếm hắn cầm cũng không thích hợp. Một hơi học được nhiều như vậy công pháp. Đinh Lăng liếc nhìn nhân vật bảng điều khiển. Thực lực, gần cốt 2, người bình thường vì là 1 điểm, trí tuệ 3, sức mạnh 37, 8, nhanh nhẹn 38, 4, thể chất 37, 7, phòng ngự 36, 7, mị lực 11, nội lực trị 140. Sức mạnh, nhanh nhẹn trở lại lần nữa tăng lên không ít. Làm cho Đinh Lăng hô hấp pháp vận chuyển bên dưới, hắn đánh ra đi kình đạo chờ càng ngày càng cuồng bá, hung mãnh. Mà nội lực trị tuy rằng không nhúc nhích, nhưng Đinh Lăng chỉ cần thoáng bế quan tu luyện mấy ngày, mới vừa mát cấp nội công mở ra kỳ kinh bát mạch lưu lại ở các nơi nội lực nhất định sẽ bị nhanh chóng rút lấy, luyện hóa, hấp thu, từ mà nội lực trị tăng vọt. Kỳ kinh bát mạch mở ra sau khi, sau đó tu luyện nội công, có hay không chính là sẽ trực tiếp tăng cường nội lực. Đinh Lăng âm thầm cân nhắc, nếu như có thể trực tiếp tăng cường nội lực, vậy ta chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể đệ nhất thiên hạ. Đinh Lăng chờ mong. Hắn liếc nhìn nhiệm vụ tiến độ. 1, đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả, tháng 6 năm 20. Dư Thương Hải, Điền Bá Quang, Đinh Miễn, Trung Trưởng Ấn, Nhạc Hậu, Cao Khắc Tân, chính là trở lên 6 vị nhất lưu cao thủ. Đinh Lăng trọng thương Phí Bân, càng không có tên Phí Bân. Có thể thấy được cái tên này cũng không có đối với Đinh Lăng tâm phục, cũng hoặc là không có bị kinh sợ đến. Đều sắp chết rồi, đều không có bị kinh sợ đến, này xương thật là rất cứng. Đinh Lăng nghĩ đến bên trong, liền hỏi Lâm Bình Chi liên quan với Phí Bân, Lục Bách tình huống. Hai người bọn họ chạy. Lâm Bình Chi nói, ở sư phó ngươi không có trở về thành trước liền chạy. Xem ra là có người mật báo tin tức. Đinh Lăng hiểu rõ, hắn cùng Khúc Phi Yên mai táng Lưu Chính Phong, Khúc Dương tốn thời gian không ngắn, mà hắn cùng thập tam thái bảo chiến đấu sự tình, khẳng định cũng bị Hưu Tâm Nhân phát hiện, cũng lập tức báo cáo cho Lục Bách bọn họ. Này Hưu Tâm Nhân khẳng định là The Layer. Đối với Đinh Lăng cảm thấy hứng thú The Layer không ít, Đinh Lăng có thể nhận ra được này Tiêu sư phụ đệ phân đàn nơi có không ít trạm gác ngầm vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Trước ra khỏi thành, những này trạm gác ngầm liền có dị động. Những The Layer này giết lại giết không chết, giết chết bọn họ rất nhanh có thể quay đầu trở lại. Đinh Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn không nhìn bọn họ. Chỉ cần hắn có thể cấp tốc thành vì là đệ nhất thiên hạ cao thủ, mặc cho The Layer thủ đoạn dùng hết, chí mưu không ngừng, cũng chỉ có bị hắn quét ngang, trấn áp mệnh. Ở phân đà lại chờ 2 ngày, chúng ta liền lên phía bắc đi Hoa Sơn. Đinh Lăng đã quyết định, 2 ngày nay hắn liền bế quan tu luyện nội công, chờ rút lấy xong xuôi lưu lại ở kinh lạc các nơi nội lực, liền lên đường rời đi, cho tới phái Tung Sơn. Chờ hắn vũ lực đầy đủ cao, sẽ đích thân trên phái Tung Sơn đi một chuyến. Chương 314, hướng Vân Thiên. Chỉ là bế quan tu luyện thời gian một ngày, Đinh Lăng nội lực liền lại lần nữa tăng vọt. Nội lực trị 180. Đạt đến trình độ như thế này nội lực, nếu là cùng hô hấp pháp kinh khí dung hợp, nổ tung khả năng càng thêm rõ ràng, đủ để ung dung trọng thương thậm chí giết chết nhất lưu thượng thừa cao thủ. Đối phó nhất lưu võ hiệp cao thủ, Đinh Lăng càng có thể biến nặng thành nhẹ nhàng. Muốn lại tăng lên nội lực, trừ phi tìm tới đại dược, bằng không chỉ có thể bế quan khổ tu. Đinh Lăng là mát cấp nội công tâm quyết, có thể trực tiếp tức ăn đại dược nhắc tới cao nội lực. Giống như hắn hô hấp pháp mát cấp sau, có thể trực tiếp tức ăn đại dược tăng cao sức mạnh của thân thể, nhanh nhẹn, thể chất chờ một cái đạo lý. So với tức ăn đại dược đến, bế quan khổ tu, thực sự là tốn thời gian mất công sức, không thể làm. Đương nhiên, tức ăn đại dược cũng chỉ là Đinh Lăng loại này mát cấp nội công nhân tài thích hợp, đổi làm Lâm Bình Chi đi trực tiếp tức ăn, khả năng chính là quá bổ không tiêu nổi, cũng hoặc là không cách nào luyện hóa mà tao ngộ thương tích. Một thân công lực, có thể sẽ không tăng mà lại giảm đi. Nên khởi hành đi Hoa Sơn. Đinh Lăng ghi nhớ Hoa Sơn Tư Quá Nhai trên Ngũ Nhạc phái kiếm pháp không phải một ngày hai ngày. Nhưng trong thời gian này chuyện đã xảy ra là thật để hắn không đi được. Cũng không biết hiện tại đi Hoa Sơn, cái kia Tư Quá Nhai còn có lên hay không phải đến. Đinh Lăng rất hoài nghi. So với lệnh Hồ Sung sự phát hiện này, Tư Quá Nhai bên trong bí mật không nói cho sư phó sư nương mọi người ra hỏa tới nói. Đợt lễ ơ vì thu được lợi ích, tuyệt đối sẽ cái gì đều đối ngoại nói. Chỉ lo nói chậm, bị đợt lễ ơ khác nói rồi, sau đó thành tiểu hân chương bị đợt lễ ơ khác quét đi, chẳng phải là thiệt tỏi chết. Mặc kệ là Tam Quốc, vẫn là Tiếu Ngạo. Không có bí mật gì để nói. Bởi vì đợt lễ ơ cạnh tranh quá khốc liệt. Có bọn họ ở, đừng hòng bảo tồn bí mật, bởi vì người này không nói, người kia nhất định sẽ nói. Bí mật luôn có người sẽ nói. Đinh Lăng đối với môn này thanh là lấy. Trên Hoa Sơn, chỉ là ôm thử một chút xem ý nghĩ, cũng không bắt buộc. Có thể thu được tốt nhất, thu được không được cũng không quan hệ nhiều lắm. Dù sao bây giờ hắn đã đem phái Hành Sơn Bách Biến Thiên Huyền Hành Sơn Vân Vũ thập tam thức cho tu luyện đến mắt cấp. Còn có kiếm thần thuật, Thanh Phong kiếm thuật, Nhân Hoàng kiếm pháp chờ chút đều không kém phái Hành Sơn kiếm thuật. Môn phái khác kiếm pháp mạnh hơn, có thể mạnh hơn kiếm thần thuật. Nghĩ đến nhiều nhất cũng là cùng phái Hành Sơn kiếm thuật sánh vai. Là lấy. Đinh Lăng thiếu không phải kiếm thuật. Hắn thiếu chính là Độc Cô Cửu Kiếm, như vậy có thể gọi nghiền ép hắn kiếm thuật cứu cực kiếm thuật. Cũng không biết Phong Thanh Dương có còn hay không ở đỉnh Hoa Sơn. Đinh Lăng thâm biểu hoài nghi. Đợt lễ ơ hơn nhiều. Phong Thanh Dương không có gì đáng gọi là bí mật. Phái Hoa Sơn, hắn còn đợi đến xuống. Cái kia nếu như hắn không ở phái Hoa Sơn, hắn gặp ở nơi nào? Đinh Lăng cảm thấy đến vẫn có cần phải đi một lần. Ngày kế, Đinh Lăng, Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên ba người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn các loại. Đinh Lăng lấy ra túi chứa đồ, nâng cốc nước, đồ ăn trở dồn dập đựng vào bên trong. Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi nhìn ra chỗ mắt ngoa mồm, đầy mặt chấn động, khó hiểu. Đinh Lăng thuận miệng nói là phá toái hư không dẫn tới vật phẩm. Hai người tuy rằng thoải mái, nhưng vẫn là không khỏi nhìn mà than thở, tự giác là hết ngồi đại giếng. Đối với Đinh Lăng trước chờ quá hạ giới rất là hiếu kỳ. Khúc Phi Yên cũng còn tốt chút, tuy rằng hoạt bát hiếu động, nhưng tâm tình vẫn cứ là khá là trầm thấp, chỉ có đối mặt Đinh Lăng lúc mới gặp lộ ra miệng cười. Tuy nói như thế, nàng đối với rất nhiều chuyện vẫn cứ không phải quá chủ động, nghĩ đến còn cần qua một thời gian ngắn, nàng mới gặp triệt để khôi phục như cũ. Lâm Bình Chi bây giờ cha mẹ đều ở, võ công lại là ngày càng dâng lên, tâm thái vô cùng tốt, tò mò, có cái gì hỏi cái gì. Đinh Lăng có thể nói liền nói, không thể nói chính là một lời mang quá, Lâm Bình Chi cũng là cái người hiểu chuyện, sẽ không lại lắm miệng. Ba người sáu con ngựa, một đường bay nhanh. Một ngày này, bọn họ ở một cây đại thụ dưới tranh né nắng nóng đồng thời, cũng đang dùng thiện. Lẹ xe đạp. Phía trước trên đại đạo đột nhiên có một con ngựa trực tiếp hướng về vị trí của bọn họ chạy nhanh đến. Đinh Lăng nhíu mày. Lâm Bình Chi nhảy lên rút kiếm, che ở Đinh Lăng, Khúc Phi Yên trước người. Khúc Phi Yên không cam lòng yếu thế, cũng rút ra đoạn kiếm, đứng lên nhìn thẳng người đến. Đã thấy con tuấn mã kia bên trên nhảy xuống một người. Người này cao tám thước có thừa, thân cao thể tráng, khuôn mặt cương nghị, hai mắt lấp lánh có thần, dưới hàm ba sợi râu dài phiêu phiêu, tay nắm một thanh quan đao lập trên đất, giống vượt qua thời không sông dài mà đến quan vũ quan vân trưởng. Lâm Bình Chi lấy làm kinh hãi, hỏi vội: "Không biết tiền bối ngài là?" "Ha ha." Người đến cười to: "Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tính hướng về, tên Vân Thiên. Người giang hồ gọi Thiên Vương lão tử, Nhật Nguyệt thần giáo quang minh tả sứ." Khúc Phi Yên biến sắc: "Ngươi đến đây làm chi?" "Là ngươi cái này tiểu nha đầu phi tử." Hướng Vân Thiên nhìn thấy Khúc Phi Yên, sửng sốt một chút, nhìn quét tứ phương: "Ồ, ngươi không phải một hạng cùng ngươi ra ra như hình với bóng sao? Khúc Dương người đâu? Đã lâu không thấy hắn, để hắn đi ra gặp gỡ ta, ta muốn với hắn trẻ chén 300 ly." Nói rằng Khúc Dương, Khúc Phi Yên lại không nhịn được mù quáng. Hướng Vân Thiên trong lòng hồi hộp một hồi, nghĩ đến gần đây nghe được một chút lời đồn đại chuyện nhảm, không khỏi chấn động. Khúc Dương sẽ không phải thật sự bị phái Tung Sơn những người cuốn con cho hạ chứ? Cũng không biết hắn là cố ý nói như vậy, vẫn là giật mình kinh ngạc bên dưới không kìm lòng được nói ra. Nhưng là nói Khúc Phi Yên tâm tình càng xa xút lên. Đinh Lăng nhíu mày, đứng dậy, nhìn thẳng Hướng Vân Thiên. Không biết Hướng Tả sứ là cùng chúng ta ngẫu nhiên gặp, vẫn là cố ý tới tìm chúng ta. Người chính là Đinh Lăng. Hướng Vân Thiên không có trả lời, trái lại hỏi một câu. Không sai, ta là cố ý đến tìm được ngươi rồi. Hướng Vân Thiên bình thản nói. Thực không dám dâu dếm, ta có việc muốn nhờ. Ta tại sao phải giúp ngươi? Đinh Lăng kinh ngạc. Ta có thể dành cho ngươi đầy đủ phong phú thù lao, tiền đề là ngươi nhất định phải trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Xin lỗi. Đinh Lăng từ chối. Ta người này đáng ghét nhất cùng không quen người làm cái gì nhất định phải hoàn thành giao dịch. Nếu là tính tình cao thượng người còn nói được. Hướng Vân Thiên người này tính tình gặp rất cao thượng sao? Đinh Lăng không xác định, vì lẽ đó hắn sẽ không đối với người như thế làm ra cam kết gì. Vậy dạng này đi. Hướng Vân Thiên châm trước một lát, nói rằng. Chỉ cần ngươi có thể ở cầm kỳ thư họa trên hoàn mỹ vượt qua ta, ta liền đem ta cất giấu một bản nội công tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Đinh Lăng hai mắt hơi sáng ngời. Hắn hiện tại đã mở ra kỳ kinh bát mạch bên trong tám mạch, liền hai mạch nhâm đốc đều bị mở ra. Nội lực vận hành có thể nói mãnh liệt đến cực điểm. Vào lúc này, hắn cảm thấy cho hắn đang tu luyện một môn nội công tâm pháp, khả năng quần quận nguyên khí đất trời biến thành nội lực, liền có thể trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tới khi đó, hắn chẳng phải là trong nháy mắt bay vọt thành vì là nhất lưu cao thủ. thậm chí càng mạnh hơn người. Ngoài ra, chỉ cần ngươi đạt đến điều kiện thứ nhất, theo ta đi một chỗ, ta có thể lại lần nữa dành cho ngươi một bản bí pháp. Hướng Vấn Tiên ngôn từ thành khẩn, mục hàm tha thiết nhìn Đinh Lăng. Như thế nào Đinh Lăng? Ngươi có thể không cân nhắc hợp tác một hồi. Chương 315, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, tháng 11 năm 12. Đinh Lăng không có lý do cự tuyệt. Đây là đưa tới cửa nội công tâm quyết ta. Hơn nữa Hướng Vấn Tiên xưng là Thiên Vương lão tử, Nhật Nguyệt thần giáo quang minh tà sứ, cất giấu nội công tâm pháp, khẳng định là nhất lưu. Đinh Lăng hiện tại thiếu chính là nhất lưu nội công bí tịch. Tam lưu bây giờ đối với hắn vô dụng, nhị lưu quá mức trung dung. Nhất lưu mới gặp trợ lực hắn càng sắp trở thành cao thủ hàng đầu. Được. Đinh Lăng gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao so với? Ha ha. Hướng Vấn Tiên cười to. Được được được, không thẹn là phá toái hư không người Đinh Lăng. Quả nhiên rất thoải mái. Hắn từ trong lòng móc ra giấy bút, nhìn quét tứ phương. Liền ở ngay đây so với. Hắn âm thanh cao vút mạnh mẽ. Trước tiên địa bộ họa. Chỉ cần ngươi có thể họa làm ra một bộ nghiền ép ta họa kỹ tác phẩm hội họa, cũng để ta cảm thấy thỏa mãn lời nói, coi như ngươi thắng. Ngươi này tỉ thí có chút chơi xấu đi. Lâm Bình Chi tỏ ra bất bình. Cái kia y theo như ngươi nói như vậy. Ngươi muốn thắng được nói, cũng nhất định phải vẽ ra nghiền ép ta sư phụ họa kỹ tác phẩm hội họa, cũng để ta sư phụ cảm thấy thỏa mãn. Không sai. Hướng Vấn Tiên gật đầu cười nói. Ta chính là ý này. Hướng tả sứ đây là ăn trộm nữ làm dùng mạnh lưới. Khúc Phi Yên không chút do dự đứng ở Đinh Lăng bên này, chỉ trích Hướng Vấn Tiên. Tỷ thí liền muốn công bằng. Như ngươi vậy chơi xấu, có ý gì đây? Nhà ta Đinh đại ca cũng có thể chơi xấu lựa chọn không cùng ngươi so với. Hướng về thúc thúc đều không tê. Hướng Vấn Tiên liếc mắt Khúc Phi Yên, tựa như cười mà không phải cười. Nhà ngươi Đinh đại ca, xem ra ngươi nha đầu này tâm đều rơi xuống Đinh Lăng nơi này đi tới. Lời này nói Khúc Phi Yên có chút xấu hổ táo mặt đỏ. Nàng liếc mắt Đinh Lăng, thấy Đinh Lăng sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nàng không biết vì sao, một trái tim lại có chút vắng vẻ, nhưng rất nhanh, nàng tỉnh lại lên, giòn tan nói rằng: "Dựa theo lời giải thích của ngươi, này lạc là ba cục hạ xuống, đều là thế hòa, vậy ta nhà Đinh đại ca không phải bạch uổng phí làm lỡ công phu. Coi như là ngộ tiền công, ngươi cũng nhất định phải đem cái kia nội công tâm pháp bí tịch cho ta nhà Đinh đại ca." Chuyện này, Hướng Vấn Thiên bị Khúc Phi Yên đối đến có chút im lặng, hắn châm trước một lúc, nói rằng: "Được thôi, chỉ cần Đinh Lăng ngươi thật sự nghiền ép ta, mặc kệ ta có hài lòng hay không, đều coi như ngươi thắng." Đinh Lăng không tỏ rõ ý kiến cười cợt, hết ngồi lấy giếng. Có thể thấy được trước mắt Hướng Vấn Thiên tuyệt đối không phải một cái cổ hủ, chính kinh, cao thượng người. Tam quốc thế giới hoa đà, trương trọng cảnh đó mới là cao thượng, từ bi tới cực điểm. Đối với Hướng Vấn Thiên người như vậy, Đinh Lăng tự nhiên cũng sẽ không thái quá cổ hủ. Hắn lúc này bày ra tay, ra hiệu Hướng Vấn Thiên có thể bắt đầu rồi. Hướng Vấn Thiên liền đi tới bụng ngựa một bên, móc ra hai phó giấy và bút mực, một người một bộ, chuẩn bị rất đầy đủ. Xem ra Hướng Vấn Thiên đến trước thì có dự thảo. Đây là một cái tuyệt đỉnh thông minh, tâm tàng vũ khí nhân vật. Đinh Lăng không dám khinh thường Hướng Vấn Thiên, lúc này lên tinh thần, bắt đầu vẽ tranh. Hắn họa kỹ là mắt cấp. Sau đó ở Tam Quốc nhìn khắp các loại danh nhân họa kỹ, làm cho hắn họa kỹ bây giờ đã đến lô hỏa thuần thành, đỉnh cao tạo cực trình độ. Nói hắn tập bách ra danh nhân họa kỹ mà thành đại tông sư cấp bậc họa sĩ, không có chút nào vì là quá. Nguyên lai hắn họa kỹ tuy rằng mắt cấp, nhưng không có rút lấy bách ra tinh hoa, cũng không có cái kia năng lực để Cửu Châu cùng với Tây vực các nước chủ động cống hiến, hoặc là bị động cống hiến ra mỗi loại họa kỹ đi ra. Chính là bởi vì Tam Quốc thế giới nghịch thiên tích lũy, mới dẫn đến bây giờ Đinh Lăng bây giờ có vậy mực mỗi bút, một lần là xong bản lĩnh. Có điều chốc lát, một bức ba người rục ngựa nhìn sơn thủy đồ liền sôi nổi với trên giấy, trông rất sống động, giống ý như thật. Lâm Bình Chi đến gần liếc mắt nhìn, không nhịn được đại tiếng thốt lên kinh ngạc: "Sư phó, ngươi họa kỹ này cũng quá thần kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên vẽ ra một bức kinh người như vậy tác phẩm, khó mà tin nổi." Khúc Phi Yên cũng sang đây xem, cũng là thay đổi sắc mặt, chấn động vô cùng, nhìn về phía Đinh Lăng ánh mắt càng dị dạng. "Hả?" Hướng Vấn Tiên mới vừa nổi lên cái đầu, liền nghe đến Lâm Bình Chi hô to gọi nhỏ thanh, không khỏi kinh ngạc, lúc này đặt hạ bút, đi rồi hai bước đến Đinh Lăng bên người, nhìn chăm chú nhìn lên, này vừa nhìn, hắn lúc này liền như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Sau một hồi khá lâu, hắn vỗ Lâm Bình Chi bay, lớn tiếng khen hay: "Được được được, ha ha ha." Hắn cất tiếng cười to: "Như vậy tác phẩm hội họa, có thể xưng thần phẩm a. So với ta tìm được cổ nhân di tác còn muốn đến làm người chấn động cả hư vách, động lòng người chàng." "Được được được." Hắn hai mắt sáng quắc nhìn Đinh Lăng, một mặt kinh bội nói: "Không cần làm hạ thấp đi, cửa ải này ngươi thắng." Hắn thu phủ dưới hàm ba sợi râu dài, một mặt hí hư nói: "Đúng là không nghĩ tới a, phía trên thế giới này lại vẫn tồn tại Đinh Lăng như ngươi vậy hòa thánh. Hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy, võ công còn cao như vậy, đúng là quái thai quái thai." Hắn lắc đầu, đi tới đem mình hóa thành vỏ nát, tự mình kinh bị nói: "So sánh ngươi, ta tác phẩm hội họa chính là ý thị, liền không lấy ra điều xấu. Tiếp đó, chúng ta so thư pháp." Một lát sau, Đinh Lăng một bộ bút đi long xà giống như thư pháp tác phẩm, chấn động đến mức Lâm Bình Chi kêu to: "Sư phó lợi hại." Nhìn ra Khúc Phi Yên mắt hạnh gợn sóng dịu dàng, cả kinh Hướng Vấn Thiên cười to: "Được được được, không nghĩ tới Đinh Lăng ngươi họa kỹ có thể địa bộ thánh, thư pháp dĩ nhiên cũng có thể so thư thánh, đúng là vô địch rồi. Có ngươi ra tay, ta xem thiên hạ ngày nay những cái được gọi là cử nhân, trạng nguyên đều muốn không đất dung thân." Hắn càng ngày càng hưng phấn, gần giống như hắn không phải thua, là thắng tự. Đón lấy so với đánh đàn, ta liền không gậy. Hướng Vấn Thiên bại nát, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Đinh Lăng: "Ta xem ngươi đạn." Hắn từ bụng ngựa một bên càng thật sự lấy ra một cái cổ cầm đến, hai tay nâng đưa cho Đinh Lăng: "Đến, thử xem." "Được." Đinh Lăng khẽ mỉm cười, tiếp nhận cổ cầm, bày ra ở một bên, lúc này bắn lên Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm phổ đến. tuy rằng không có Tiêu Phối hợp tuổi, nhưng chỉ là hắn một người bắn ra bài này độ khó cao tiếu ngạo giang hồ đi ra, vẫn là làm kinh sợ toàn trường tất cả mọi người. Một khúc thiết huyết, tiêu dao, đại khí, mang đầy giang hồ tức giận tiếu ngạo giang hồ khúc đạn xong. Lâm Bình Chi cảm động, kích động lệ nóng doanh trọng. Khúc Phi Yên xa suốt tâm đều phấn chấn lên. Hướng Vấn Tiên nhưng là trầm mặc một lát, mới đập chân tán dương. Được được được. Này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Nhiều lương ba ngày đều không đủ để hình dung vạn nhất. Không nghĩ tới ta Hướng Vấn Tiên sinh thời, dĩ nhiên có thể nghe được như vậy thật khúc. Đúng là đáng giá, quá đáng giá. Chính là không biết này từ khúc tên gì tên. Vì sao như vậy dễ nghe, em hay, động lòng người chàng. Nhưng xưa nay không từng nghe quá. Đinh Lăng nói rồi từ khúc khởi nguồn. Hướng Vấn Tiên thở dài, bóp cổ tay. Hai vị tri âm, tri kỷ, càng liền như vậy đi rồi. Đáng trách phái Tung Sơn đi tặc. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để bọn họ trả giá bằng máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tự thật sự hận không thể đồ ăn sống phái Tung Sơn người hết đủ. Bên trong đến cùng mấy phần diễn, mấy phần tính tình thật. Chương 316, Thuần Dương chân công mát cấp, tháng 12 năm 12. Đinh Lăng vị này xem người thuật mát cấp đại sư, cũng chỉ có thể thoáng nhìn ra 4, 5 phần, không cách nào nhìn ra toàn diện. Hắn không khỏi chấn động, nghĩ ngợi nói: "Hướng Vấn Thiên này tâm tư người quỷ quệ, đang lưu tốc trí, ta đến để phòng hắn điểm, để tránh khỏi ấm trong mương lật thuyền." Như vậy nghĩ, Lâm Bình Chi dĩ nhiên không nhịn được hỏi rồi kết quả. Hướng Vấn Thiên tự than thở phất như: "Cái này còn phải nói sao? Ta đã phục sát đất, tự nhiên là bái phục chịu thua." Hắn lại lấy ra bàn cờ, quân cờ, cười nhìn Đinh Lăng: "Cuối cùng một ván, chỉ cần ngươi để ta thỏa mãn, ta cất giấu nội công tâm pháp lập tức dâng." Đinh Lăng gật gật đầu. Hai người lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chơi cờ. Mới bắt đầu, hai người chơi cờ tốc độ đều rất nhanh, ra tay như lôi đỉnh, hạ cờ tiếng len ken là minh, cực kỳ quả đoán. Nhưng càng về sau, Hướng Vấn Thiên chơi cờ tốc độ càng chậm. Sau một canh giờ, hắn nhìn phe mình bị giết liệm xiển quân cờ, mắt thấy làm sao suy nghĩ cũng không có phá giải con đường, không khỏi thở dài một tiếng, từ trong lòng móc ra một bản bí sách đưa cho Đinh Lăng. Hướng Mỗ tuy rằng làm việc không câu nệ tiểu tiết, có chút ma tính địa phương, nhưng nói được là làm được, nhưng là điểm mấu chốt. Cho. Đây là Hướng Mỗ gặp may đúng dịp chiếm được đỉnh cấp nội công tâm pháp. Ngươi nhìn liền biết rồi. Đinh Lăng tiếp nhận. Mở ra tờ thứ nhất. Thuần Dương chân công. Đinh Lăng con ngươi co rụt lại. Không nhịn được liếc nhìn Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên gật đầu mỉm cười, nhìn dáng dấp làm như khá là đắc ý. Ta vì tuyệt vời đến bí tịch này, nhưng là không ít hoa công phu. Này nói chuyện liền lộ hãm. Người tinh tường đều biết. Hắn tuyệt đối không phải gặp may đúng dịp chiếm được. Hắn tự cũng tự biết nói lỡ miệng, cũng không thèm để ý, chỉ là cười to, dùng để che giấu lung túng. Đinh Lăng cũng không để ý, một lần nữa ngưng thần nhìn kỹ bí sách. Hắn nhìn ra rất nhanh. Ào ào ào. Chốc lát liền lật xem xong xuôi. Hơi nhắm mắt hồi tưởng. Thư viện trên giá sách lập tức ngưng tụ ra một quyển sách đến. Thuần Dương chân công mắt cấp. Nội lực chỉ 100. Trong khoảnh khắc. Ẩm. Trong thiên địa quần quận nguyên khí như lốc xoáy cuốn tới, trong nháy mắt, liền đem Đinh Lăng bao phủ lại. Đinh Lăng ngồi ở nguyên khí chiều bên trong, mỗi lần hít thở trong lúc đó, quần quận nguyên khí tự giải lụa giống như bị hắn lung dung hút vào phế phủ, có thể thấy rõ ràng từng đạo giải lụa màu trắng từ hắn trong mũi dâng trào ra. Đây là nguyên khí cô đọng đến cực hạn mới gặp có thể hiện. Làm sao có khả năng? Hướng Vấn Tiên một đôi mắt trợn lên giống như trung đồng bình thường đại. Nay vẫn là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý tình huống, dù vậy, vẫn cứ là bị chấn động đến mức trong lòng rời sông lấp biển, không kềm chế được. Hắn chính là nghe rất nhiều người nói phá toái hư không người Đinh Lăng, tuổi còn trẻ, không gì không làm được. Có thể gọi toàn năng vương giả không nói, còn vũ lực cực kỳ cao minh. Nghĩ đến bị vây nốt ở Tây Hồ Mai Trang nhậm ngã hành nhậm giáo chủ, Hướng Vấn Tiên lúc này mới tiêu tốn khá lớn đánh đổi, mới tìm được lên phía Bắc Đinh Lăng đoàn người. Một khi thăm dò, Đinh Lăng mạnh, xác thực cùng rất nhiều người nói không khác nhau chút nào, thậm chí vưu có thắng. Hắn lúc đó liền trong lòng thán phục không ngớt, còn âm thầm cảm khái thế gian làm sao có khả năng thật sự có như vậy kỳ nhân. Nhưng nghĩ đến Đinh Lăng là chưa từng nghe thấy phá toái hư không người, cũng không khỏi thoải mái. Nhân vật như vậy, nhất định là tuyên cổ hiếm thấy thiên tài tuyệt thế. Chính là bởi vì có như vậy chuẩn bị tâm lý, Hướng Vấn Tiên cũng sẽ không cảm thấy Đinh Lăng không học được bộ này độ khó cực cao thuần dương chân công. Nhưng Đinh Lăng chỉ là lật xem một lần liền đem thuần dương chân công cho học được, đồng thời có vẻ như còn tới một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Cũng là đem Hướng Vấn Tiên chấn động quá chừng. Lúc đó liền cả kinh một trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra hung thang. Nhưng mà, khi hắn bất ngờ phát hiện Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên dường như không cảm thấy kinh ngạc răng rắc, liền biết Đinh Lăng có như thế thành tựu, tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Thật đáng sợ. Thế gian càng xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Này Đinh Lăng sẽ không phải là trên trời vũ thần chuyển thế chứ? Nếu không thì làm sao có khả năng đáng sợ như thế? Quả thực lật đổ người bà con a. Hướng Vấn Thiên không thể bình tĩnh. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên tự nhiên nhìn ra rồi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần vinh dự cảm, tự đắc cảm. Dù sao đây là hắn, nàng, sư phó, Đinh đại ca. Vù vù. Đầy trời nguyên khí rất nhanh bị Đinh Lăng rút lấy luyện hóa hết sạch. Đinh Lăng nội lực một đường tăng nhanh như gió. Có điều một lát, nội lực trị 280, bỏ thêm 100 điểm sau, Đinh Lăng nội lực quả nhiên tăng vọt đến 280 điểm. Không chỉ có như vậy, Đinh Lăng nội công tâm quyết càng từ trung nguyên cựu đoạn công thay thành càng mạnh hơn thuần dương chân công. Giờ khắc này, Đinh Lăng trong cơ thể thuần dương chân công chính đang điên cuồng vận hành, chuyển hóa trung nguyên cựu đoạn công sản sinh nội lực. Mắt trần có thể thấy, so sánh một chút thuần dương chân công như trong lửa lực, trung nguyên cựu đoạn công nội lực như gỗ mục, một khi đụng chạm, chính là liên tục bại lui. Bị thuần dương chân công như trong lửa lực cho từng cái rút lấy, chuyển hóa thành thuần dương nội lực. Đinh Lăng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Nay ngồi xuống, chính là một ngày. Sau một ngày, Đinh Lăng thở dài một hơi, một đạo kiêu ngạo phụt lên mà ra, quay nướng hư không đều tự ở bùm bùm vang vọng. Xong rồi, Đinh Lăng mở mắt, trong hai mắt trải qua một tia chấn động tâm hồn tinh mang. Đây là nội lực thành công mới có thể hiện. Đinh Lăng chính mình cũng không nghĩ tới, tu luyện mát cấp thuần dương chân công sau, dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trước mát cấp huyền nguyên nội công tâm quyết, hành sơn hồi phong tâm quyết, đều là cao đẳng cấp nội công tâm pháp, nhưng chúng nó cũng không có một chút nào thay thế được trung nguyên cửu đoạn công ý tứ. Thuần dương chân công nhưng là vừa mới xuất hiện, giống như kình thôn biển rộng giống như đem trung nguyên cửu đoạn công hết thể đều cho nuốt, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Bây giờ, Đinh Lăng kinh lạc tám mạch bên trong tuôn trào không thôi chính là thuần dương chân công độc nhất thuần dương nội lực. So sánh một chút trung nguyên cửu đoạn công trung dung nội lực, nay thuần dương nội lực rõ ràng mạnh hơn không ngừng một cái đẳng cấp. Nói thông tục điểm, đồng dạng đều là người, một cái là cao 2 mét chẳng hạn, một cái là cao 1m50 hán tử gầy yếu, hai người có khả năng so sánh sao? So sánh một chút tịch tà kiếm phổ nội lực, này thuần dương nội lực có vẻ như muốn càng yếu một chút ta. Tịch tà kiếm phổ nội lực càng bá đạo hơn, cực nóng, tự sáng quắc năng nóng, đại địa lục hỏa, Đinh Lăng rất khó gánh vác được. Mà thuần dương nội lực tuy rằng vượt qua trung nguyên cựu đoạn công trở rất nhiều, nhưng cũng tính chất càng ôn hòa, với thân thể người không tổn hại không nói, còn có thể tạo được ôn đủ, dưỡng thân tác dụng. Đinh Lăng có thể rõ ràng nhận biết được, theo thuần dương chân công không ngừng vận hành, thể chất của chính mình tựa hồ cũng đang chậm chậm được tăng trưởng. Này rất hiếm có. Ý tứ chính là nói, nếu như ta mở ra kỳ kinh bát mạch tám mạch sau khi lại học tịch tà kiếm phổ, xác suất cao tịch tà kiếm phổ nội lực sẽ đem trung nguyên cựu đoạn công nuốt chửng lấy, chuyển hóa. Sau đó ta liền không bị khống chế tập luyện tịch tà kiếm phổ. Tới khi đó, ta chẳng phải là muốn bị bức ép tự cung? Chỉ là ngẫm lại, Đinh Lăng liền không nhịn được tê cả da đầu. Hắn hiện tại may mắn nhất chính là, may mà nội công này mát cấp sau sản sinh nội lực, vừa bắt đầu là tự động dùng đi mở mang kỳ kinh bát mạch. Nếu không phải là như thế, Đinh Lăng hiện tại khả năng đã là tàn phế. Chương 317, Đinh Lăng VS Hướng Vân Thiên, tháng 1 năm 10. Đinh Lăng cảm thấy đến ở tố chất thân thể không có đạt tiêu chuẩn trước, hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc tu luyện tịch tà kiếm phổ. Bất quá lần này có thể bất ngờ được này thuần dương chân công, đối với Đinh Lăng tới nói, cũng là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Hắn cũng không có hỏi Hướng Vân Thiên này thuần dương chân công chiếm được nơi nào. Không cần thiết nói, thủ đoạn nhất định không sạch sẽ. Hỏi chẳng phải là tự yết người ta vết sẹo. Chuyện ngu xuẩn như thế, Đinh Lăng sẽ không đi làm. Hắn tu luyện hoàn tất sau, đứng thẳng người lên, hét dài một tiếng, thanh nước cửu tiêu. Ha ha ha. Hướng Vân Thiên thấy này, đông cảm thấy phấn chấn, cất tiếng cười to nói: "Chúc mừng Đinh huynh đệ, chúc mừng Đinh huynh đệ, thần công đại thành, tương lai có hy vọng." Thứ Đinh Lăng đổi giọng gọi Đinh huynh đệ. Có thể thấy được giờ khắc này Hướng Vân Thiên đối với Đinh Lăng tán thành độ cao. Sự thực cũng là như thế. Ở trước đây không lâu, Đinh Lăng liền nghe đến tiếng nhắc nhở: "Thu được thành tựu huân chương, ngươi thu được Hướng Vân Thiên tán thành." Chú thích: "Thành tựu Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Tà Sứ, Hướng Vân Thiên võ công cao cường, tính tình dũng cảm, túc trí đam mưu, là cái tuyệt đối nhân tài." Hắn ở võ học chờ con đường trên cũng là khá là tự phụ, càng tự giác bác học hơn xa hắn võ công cao thủ. Nhưng mà sự xuất hiện của ngươi, để hắn ba quan vỡ vụn, hoài nghi nhân sinh. Hắn chưa từng gặp tự ngươi như vậy mạnh mẽ toàn năng vương giả. Hắn bị mờ, sợ hãi, sợ là cả đời đều khó mà nghĩ thông suốt thấu trên thế giới này làm sao gặp có như ngươi vậy kỳ tài. Đinh Lăng lông mày khẽ nhếch, nhìn về phía Hướng Vân Thiên, cười nói: "Vẫn không có đa tạ Hướng Tạ sứ ban tặng chân công." Hắn đem bí sách một lần nữa trả lại Hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên tiếp nhận, trên dưới đánh giá Đinh Lăng hai mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến cùng là không nhịn được. "Có thể không để ta thử xem ngươi chân công trình độ làm sao?" "Làm sao thử? Chúng ta giao thủ một phen thế nào?" Hướng Vân Thiên nóng lòng muốn thử. "Ha ha." Đinh Lăng cười khẽ, bày ra trận thế. "Hành, ngươi tới trước đi. Cái kia ta không khách khí." Hướng Vân Thiên chấn đao đặt ở một bên, đột nhiên vận công, hóa thành xuyên vân mũi tên nhọn hướng về Đinh Lăng manh bổ tới, hắn xuất trưởng như điện, ra quyền như gió. "Trưởng, quyền biến ảo, tự nhiên trôi chảy, tự hạ bút thành văn, cử khinh nhược trọng bình thường, rõ ràng là cái quyền pháp trưởng pháp cực lao đạo cao thủ." Đinh Lăng cười dài một tiếng, bàn tay hướng phía trước đánh ra. Trưởng ra như rừng. Lần này hắn chỉ là dùng nội lực cùng Hướng Vân Thiên đánh. Rất nhanh. Bùm bùm. Hai người liền chiến đấu vào gay cấn tột độ. Đinh Lăng chiến đấu đến giữa đường, hiểu rõ chính mình bây giờ nội lực là cái gì trình độ sau, hơi gia nhập một chút hô hấp pháp kinh khí, nhưng nghe một tiếng tiếng nổ tung hưởng, Hướng Vân Thiên kinh hô một tiếng, nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thật xa mấy mét. Hắn có chút nghi ngờ không thôi nhìn Đinh Lăng. Mới vừa loại kia khí, Hướng Vân Thiên có thể đếm sở nhận biết được cái kia cỗ tức giận khủng bố, giống có thể thu gặt người linh hồn lưỡi hái tử thần, càng tự bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út thiên địa thiên hà hồng thủy, quần quần mãnh liệt, khuấy động tôn trào. Một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ bị thuốc hồn đoạt phách, bỏ mạng tại chỗ. Hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, rất là khó có thể tin tưởng. Hắn nhưng là thế gian khó tìm cao thủ hàng đầu, càng sẽ ở loại này khí dưới, có một loại châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá nhỏ bé cảm. Này làm sao khả năng? Là hô hấp pháp kinh khí. Đinh Lăng cũng không ẩn giấu, dù sao tợ lệ ơ quá nhiều rồi, không làm được có chút tợ lệ ơ liền hiểu hô hấp pháp. Này hô hấp pháp nếu là vào đại thành bản năng, nó kinh khí cùng nội lực dung hợp, một cách tự nhiên liền sẽ sản sinh như vậy hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Đinh Lăng mà nói. Bình thường tợ lệ ơ coi như hô hấp pháp vào bản năng, cũng tuyệt đối không đạt tới Đinh Lăng hiệu quả như thế này. Chỉ vì Đinh Lăng là bốn loại hô hấp pháp vào bản năng, bốn loại hô hấp pháp cùng nhau vận chuyển sản sinh kinh khí, hơn xa một loại hô hấp pháp. Càng là nghiền ép những người không có vào bản năng hô hấp pháp. Ghê gớm. Hướng Vân Thiên nhìn mà than thở. "Ta tuy rằng nội lực vượt qua ngươi một ít, nhưng ở tổng hợp tu vi một đạo trên nhưng kém xa ngươi." Này nhưng là lời nói thật. Đinh Lăng bây giờ nội lực 280 điểm. Vô hạn tiếp cận nhất lưu cao thủ, khoảng cách Hướng Vân Thiên nhưng là chênh lệch không lớn. Đinh Lăng tính toán hướng Vấn Thiên hẳn là nội lực 300 điểm. Cho tới cụ thể sự thực làm sao? Đinh Lăng còn cần vừa đi vừa tìm tòi. Nhưng nội lực của hắn vô hạn tới gần nhất lưu thượng thừa cao thủ, nhưng là sự thực. Hơn nữa bởi vì mở ra hai mạch nhâm đốc, mà tu luyện chính là hàng đầu nội công thuần dương chân công duyên cớ, sức chiến đấu hoàn toàn không kém nhất lưu thượng thừa nhân vật. Nếu là phối hợp hô hấp pháp kinh khí, Đinh Lăng hiện tại đã có thể nghiền ép nhất lưu thượng thừa cao thủ. Chính là Đông Phương Bất Bại đến rồi. Đinh Lăng hiện tại cũng dám cùng với nàng tranh đấu. Theo nội lực tu luyện bước vào nhất lưu, Đinh Lăng dĩ nhiên hiểu đến một sự thật. Sớm trước Bạch Vô Song nội lực cô đọng mà không lộ. Này nhất định là nội lực tu vi đến hóa cảnh mới có thể hiện. Ta trước nội lực tu vi không cao, không cách nào cụ thể phán đoán bên trong cặn kẽ. Bây giờ nhưng là có thể thấm nhuần một, hai. Đinh Lăng nghĩ đến cùng Bạch Vô Song giao thủ tình huống, trong lòng cũng là âm thầm chấn động. Rất rõ ràng, lần trước Bạch Vô Song đối với ta lưu thủ, nàng cũng không có toàn lực ứng phó. Đinh Lăng cân nhắc, xem ra Bạch Vô Song thật sự chỉ là đơn thuần muốn tới xem một chút phá toái hư không người thực lực, đáng tiếc, ta không bằng nàng ý, nhưng nàng lại như cực kỳ coi trọng phá toái hư không người. Không, nói chuẩn xác, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy phá toái hư không người, muốn nhìn một chút tiềm lực của ta làm sao. Vì lẽ đó đồng ý cho ta một ít thời gian. Mấy tháng sau tái chiến đỉnh Hoa Sơn. Đinh Lăng nghĩ thông suốt sau, càng cảm thấy Bạch Vô Song xác suất cao chính là Đông Phương Bất Bại. Nếu không thì trên thế giới này ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, ai sẽ có như thế cao minh thân thủ? Chỉ là thông qua Khúc Phi Yên miêu tả đến xem, có vẻ như Đông Phương Bất Bại là cái khôi vi nam nhi, không phải Bạch Vô Song như vậy thức tha có hứng thú thức tha thiếu nữ. Vậy này bên trong cụ thể đến cùng là thế nào? E sợ mấy tháng sau mới gặp biết được. Đinh Lăng cùng Hướng Vấn Thiên trò chuyện với nhau thật vui. Một trận chiến qua đi, Hướng Vấn Thiên càng kính phục Đinh Lăng, đối với Đinh Lăng tự nhiên cũng không còn là quá khứ như vậy tùy ý, làm cản, nhiều hơn mấy phần cẩn thận, tôn kính. Đây chính là thực lực mang đến biến hóa. Không có thực lực, đi tới chỗ nào đều là người yếu. Lâm Bình Chi nhìn ở trong mắt, cũng là cảm thấy hãnh diện, cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Khúc Phi Yên hiện tại một trái tim đều thắt ở Đinh Lăng trên người, tự nhiên là hy vọng Đinh Lăng càng ngày càng tốt, Đinh Lăng thắng rồi, nàng so với ai khác đều hài lòng. Sau một thời gian ngắn, Hướng Vấn Thiên thấy tán gẫu đàm luận gần đủ rồi, liền nói lên Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành sự tình đến. Này nói tới việc này, tự nhiên không khỏi chửi bới một ít phản bội Nhậm Ngã Hành kẻ phản bội đến, tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên nói cùng Đông Phương Bất Bại, nhưng từ trong lời nói phẫn hận có thể thấy, hắn đối với Đông Phương Bất Bại cũng là cực kỳ bất mãn. Nếu không, cũng sẽ không tâm tâm niệm suy nghĩ đi cứu viện Nhậm Ngã Hành. Khúc Phi Yên ở bên vịnh thai nghe đến lấy làm kinh hãi, muốn nói cùng Nhậm Ngã Hành đáng sợ, nhưng nhìn thấy Hướng Vấn Thiên ngay mặt, chỉ có thể đi đầu kiềm chế lại trong lòng lo lắng, nghĩ chờ Hướng Vấn Thiên cùng Đinh Lăng tách ra, lại đi tìm Đinh Lăng nói cái rõ ràng. Chương 318, hấp công nhập địa tiểu pháp, tháng 2 năm 10. Khúc Phi Yên cùng Khúc Dương lang thang giang hồ, dấu chân đạp khắp đại giang nam bắc, mưa dầm thấm đất bên dưới, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo rất nhiều chuyện tích tự nhiên là biết chi rất sâu. Nhậm Ngã Hành tự đại ngông cuồng, ngang ngược kiêu ngạo, quyết đoán mãnh liệt hơn xa đương nhiệm Đông Phương Bất Bại. Nếu là này Nhậm Ngã Hành bị cứu ra, nói không chừng giang hồ lại gặp nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đối với điểm ấy, Khúc Phi Yên nhìn thấu qua, nhưng là không có ký để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói, nàng hiện tại nhất là hẹp vẫn là Đinh Lăng. Nàng là lo lắng cứu ra Nhậm Ngã Hành sau, Đinh Lăng cùng Nhậm Ngã Hành phát sinh xung đột, vậy thì phiền phức. Đinh Lăng cùng Hướng Vấn Thiên như hình với bóng. Khúc Phi Yên lại trong khoảng thời gian ngắn không tìm được cơ hội nói chuyện, mãi đến tận bàn luận xong xuôi sau, từng người lên ngựa muốn rời khỏi lúc, Khúc Phi Yên cố ý nhảy lên Đinh Lăng vị trí vật cưới, ôm Đinh Lăng eo, cùng Đinh Lăng thấp giọng nói tới hiểu rõ Nhậm Ngã Hành sự. Đinh Lăng hiểu rõ, đưa tay vô vô Khúc Phi Yên mu bàn tay, ra hiệu hắn biết rồi. Khúc Phi Yên sinh ra được một viên linh lung tâm, thấy này liền sáng tỏ Đinh Lăng khẳng định là có chuẩn bị tâm lý, liền không nói thêm nữa, chỉ là tinh thần phấn chấn, quyết định chủ ý, nếu là Đinh Lăng có mệnh hệ gì, nàng liều mạng cũng phải che ở Đinh Lăng phía trước. Chờ Đinh Lăng xem chờ chính mình ra như thế. Khúc Phi Yên trước sau nhớ kỹ câu nói này. Chỉ là theo cùng Đinh Lăng ngày càng ở chung, câu nói này khi nào thay đổi vị, nhưng là không người nào có thể biết, hay là Khúc Phi Yên trong lòng rõ ràng, chỉ là nàng thấy Đinh Lăng trước sau một bộ đợi nàng như mọi mọi ôn hòa thái độ, tâm trạng cũng không khỏi ủ rũ, thất vọng, cũng không dám lại suy nghĩ nhiều hắn, chỉ là muốn tận tâm tận lực chờ Đinh Lăng liền tốt. Ngày hôm đó, đoàn người rục ngựa đến Tây Hồ Mai Trang, mới vừa lộ diện, thì có người nhận ra Đinh Lăng, ở đại đạo một bên hô to gọi nhỏ, nhấc tay ra hiệu. Thần tượng, thần tượng. Nơi này, nhớ tới ta sao? Chúng ta ở Tam Quốc thế giới từng gặp mặt, có leo lên giao tình. Có chỗ mắt, liễu lưới. Ta dựa vào. Đúng là Đinh Lăng A. Đinh Lăng dĩ nhiên đến rồi này Tây Hồ Mai Trang. Có hắn ở, hấp tinh đại pháp chúng ta là triệt để không hy vọng. Ai có thể nghĩ tới Tây Hồ Mai Trang đã vậy còn quá lớn. So với phim truyền hình, bên trong ghi chép còn muốn lớn hơn rất nhiều A. Người bình thường đi vào, đều rất dễ dàng nhũ ngất, chớ nói chi là tìm tới giam giữ Nhậm Ngã Hành địa điểm. Coi như tìm tới. Đánh thắng Mai Trang bốn đại trang chủ sao. Bọn họ từng cái võ nghệ cao cường. Nhị trang chủ Huyền Thiên chỉ có thể ngưng nước thành băng, thử hỏi loại thủ đoạn này, nếu như không phải nhất lưu cao thủ, có thể làm được sao? Là tờ layer đang sôi nổi nghị luận, bàn luận trên trời dưới biển. Đinh Lăng thai thính mắt tinh, nghe được rõ ràng, thoáng cân nhắc, Đinh Lăng liền hiểu, không cần thiết nói, những tờ layer này khẳng định cũng là đã đếm thử đi cứu viện Nhậm Ngã Hành, lấy thu được hấp tinh đại pháp, nhưng đáng tiếc bọn họ liền môn cũng không tìm tới, cũng hoặc là nói, đi vào Mai Trang lại rất nhanh bị nhất tự điện kiếm Đinh Kiên mọi người giết chết. Sau đó, các người chơi lại muốn nương nhờ vào Tây Hồ Mai Trang tứ trang chủ. Tìm thời cơ lại thu được bí pháp, đáng tiếc chính là tứ trang chủ không thu người ngoài. Các người chơi không đúng phương pháp, chỉ có thể bồi hồi ở ngoài cửa. Rất nhiều lão nhân thấy không có hy vọng, liền đi, sau đó lại tới nữa rồi một nhóm người mới. Tới tới lui lui, lúc đến hiện nay, Tây Hồ Mai Trang khẩu tờ lỡ cũng không biết thay đổi bao nhiêu nhóm. Nhưng bất luận thay đổi mới tốt. Nhìn thấy Đinh Lăng trước mắt, bọn họ cũng không nhịn được nhảy nhót, ồn ào, hoan hô lên. Đương nhiên, bên trong cũng có chửi bới, căm thù. Nhưng nét ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Đinh Lăng bây giờ nhân khí nói một câu như mặt trời ban trưa, không hề quá đáng. Hướng Vấn Thiên thấy Đinh Lăng tiếng tăm như vậy chi thịnh, lúc này liền thay đổi giả mạo Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử biện pháp, dùng ngựa đến Đinh Lăng bên người, cùng Đinh Lăng thương lượng chi tiết nhỏ, nói lưu lại hắn chính là phá toái hư không người trong nhà quản gia. Đinh Lăng tự nhiên không có không thể, chỉ là đến này Tây Hồ Mai Trang. Lâm Bình Chi nhưng lối ra, mở miệng đòi hỏi Hướng Vấn Thiên bí sách, cũng nói rằng: "Trước nói tốt đẹp, đến Tây Hồ Mai Trang liền dành cho ta sư phụ một bản bí pháp, ngươi không thể nói chuyện không đáng tin." "Ê." Hướng Vấn Thiên hơi ngưng lại, quét mắt Lâm Bình Chi, hắn càng ngày càng cảm thấy đến Lâm Bình Chi chán ghét, hắn phỏng chừng việc này Lâm Bình Chi không đề cập, Đinh Lăng khả năng cũng là đã quên, hắn cũng vui vẻ đến gian lận. Không muốn càng vẫn bị Lâm Bình Chi nói toạc ra. Hắn khỏe mắt co giật hai lần, trong lòng thầm than một tiếng, chỉ có thể giả vờ đại khí nói rằng: "Nói được là làm được, là ta Hướng Vấn Thiên hành tẩu giang hồ chuẩn tắc. Ta làm sao có khả năng nói mà không tin?" Hắn lại lần nữa từ trong lòng móc ra một bản bí sách cho Đinh Lăng. "Đây là bí pháp của ta hấp công nhập địa tiểu pháp môn." "Cho." Đinh Lăng khẽ mỉm cười, cũng không khách khí, tiếp nhận bắt đầu tại chỗ lật lên xem đến. Xem xong, hấp công nhập địa tiểu pháp mắt cấp. Sức mạnh không. 1. Nhanh nhẹn không. 1. Thể chất không. 2. Đây là một môn di hoa tiết mục, mượn lực đả lực pháp môn. Nếu là tu luyện đến vào bản năng 10 phân vẹn 10 cảnh giới, thì lại có thể ở đối phương dùng nội lực công kích chính mình lúc, hoàn mỹ đem đối phương kinh khí quần quận không dứt thu nạp lại đây, đạo vào lòng đất, mà tự thân không tổn hại. Phương pháp này, tố chất thân thể càng cao, mở ra kinh lạc càng nhiều, tám mạch càng là thông suốt, triển khai lên, càng là lợi hại. Đương nhiên, pháp môn này chỉ có viên mãn vào bản năng mới gặp cho thấy chân chính uy năng, chỉ là cảnh giới đại thành, tố chất thân thể không cao người, tám mạch không có mở ra người, cũng là kiên quyết không thấy được này hấp công nhập địa tiểu pháp vô song uy năng, chỉ sẽ cảm thấy này hấp công nhập địa tiểu pháp chỉ đến như thế, có chút nói không thực. Nhưng kỳ thực pháp môn này là chân thật cao đẳng cấp tuyệt kỹ, từ tăng cường điểm số liền có thể thấy được 1, 2, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho Đinh Lăng xem xong, chỉ cảm thấy một luồng đặc thù kinh khí ở tứ chi nước quần quần tuôn trào, Đinh Lăng biết đây là hấp công nhập địa tiểu pháp vào bản năng sau hình thành một luồng sức lực. Khi này cỗ sức lực triệt để hòa vào toàn thân lúc, chính là Đinh Lăng có thể dễ như ăn cháo triển khai pháp môn này mượn lực đả lực thời điểm. Tu luyện thành công. Hướng Vấn Thiên đến cùng là không nhịn được, liếc mắt, lắm miệng hỏi một câu. Không sai. Đinh Lăng gật đầu. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, Hướng Vấn Thiên vẫn là không nhịn được một mặt dại ra, một lát, phục hồi tinh thần lại, thán phục. Lợi hại lợi hại. Ta tu luyện này hấp công nhập địa tiểu pháp đã có rất nhiều cái tết. Đã sớm đến cảnh giới đại thành, nhưng thủy chung không cách nào bước vào viên mãn không thiếu sót vào bản năng cảnh giới, ta tự giác khả năng là tố chất thân thể không đủ, cũng hoặc là kinh lạc không rất rộng rãi duyên cớ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói đúng. Thật sự. Hướng Vấn Tiên trong lòng dùng mình, nói rằng: "Ta vẫn cảm thấy này hấp công nhập địa tiểu pháp chỉ đến như thế, là một môn hù dọa người công pháp, đối với đối phương thương tổn gần như với không, coi như học được thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó nhận ra được không cách nào viên mãn không thiếu sót sau, ta sẽ không có lại tu luyện. Ngươi bây giờ tu luyện đến thế nào cảnh giới?" "Viên mãn." "Việc này không có cái gì tốt ẩn giấu." Hướng Vấn Thiên trước tận mắt nhìn Đinh Lăng tu luyện thuần dương chân công đến viên mãn cảnh giới, này hấp công nhập địa tiểu pháp độ khó kém xa thuần dương chân công, Đinh Lăng tự nhiên không có nói dối cần phải. Chương 319, Tây Hồ Mai Trang. Còn nữa, nếu là thật có tranh đấu, Đinh Lăng lợi dụng pháp môn này mượn lực đả lực, hút người nội lực đạo vào lòng đất, Hướng Vấn Thiên cũng tu luyện qua hấp công nhập địa tiểu pháp, tất nhiên có thể nhìn rõ ngọn ngành. Vì lẽ đó ẩn giấu là vô hiệu. Lợi hại. Hướng Vấn Thiên tự than thở phất như, đối với Đinh Lăng triệt triệt để chịu phục, hắn cũng không nói phải thử một chút Đinh Lăng hấp công nhập địa tiểu pháp trình độ. Bởi vì Đinh Lăng sớm trước đã biểu diễn quá hắn siêu cường học tập tu luyện khả năng, lại đi thí, vậy thì có vẻ hắn Hướng Vấn Thiên quá ngu xuẩn. Đón lấy hy vọng Đinh Lăng ngươi có thể phối hợp thật ta. Hướng Vấn Thiên nói thẳng. Nếu như có thể cứu ra Nhậm giáo chủ, ta nhất định sẽ hướng về giáo chủ tiến cử ngươi vì là Nhật Nguyệt Thần giáo quang minh hữu sứ. Đinh Lăng cười không nói. Hắn có thể không muốn theo Nhậm ngã hành cái này tự phụ tự kiêu bá đạo gia hỏa hỗn. Hắn tới đây, ngoại trừ muốn học tập một hồi hấp tinh đại pháp ở ngoài, cũng là muốn học tập một hồi bốn đại trang chủ kỳ môn công pháp. Từ phim truyền hình bên trong, trung đẳng các nơi xem bốn đại trang chủ thực lực trình độ, thực lực của bọn họ tu vi thực rất cao, nếu không làm sao làm được lấy nội lực ngưng nước thành băng. Liên môn công phu này, đã đáng giá Đinh Lăng học tập, chỉ là làm sao chiếm được. Đinh Lăng nghĩ đến bọn họ bốn vị si mê cầm kỳ thư họa, hay là có thể từ nơi này bắt tay. Đinh Lăng như vậy nghĩ, liền theo Hướng Vấn Thiên xuống ngựa đi tới Tây Hồ Mai Trang cửa. Thùng thùng. Hướng Vấn Thiên chủ động đi đến gõ cửa. Không lâu lắm, một cái hiền lành lịch sự, eo đeo bảo kiếm, vầng trán như mũi kiếm nam tử đi ra, hắn nhìn quét mọi người hai mắt, nói: "Chúng ta Tây Hồ Mai Trang không tiếp đại khách lạ." Hướng Vấn Thiên hơi ngưng lại. Hắn mới vừa cùng lên tay đang chuẩn bị nói chuyện, liền trực tiếp bị nam tử này cho chặn lại trở lại. Đinh Lăng khẽ mỉm cười, rõ ràng trong lòng. Không cần thiết nói trước mắt nam tử nhất định là bị các người chơi cho làm phiền. Có thể có kiên trì mở cửa, cố ý đi ra nói một câu, đã rất cho mặt mũi. Đổi làm tính khí kém chút, sợ là đều chẳng muốn mở cửa. Đinh Lăng nghĩ đến đây, tiến lên hai bước, nói rằng: "Chúng ta lần này đến đây là muốn cùng Mai Trang bốn vị trang chủ luận đạo. Luận một luận cầm kỳ thư họa kiếm pháp đạo. Bảo đảm để bốn vị trang chủ thỏa mãn, nếu là không hài lòng, chúng ta đồng ý bồi tội." "Ồ." Nam tử liếc mắt, nhìn thẳng Đinh Lăng, hơi có chút không vui. Ngươi họ gì tên ai? Dám ăn nói ngông cuồng. Ha ha. Hướng Vấn Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, cười to nói: Các hạ có chỗ không biết, đứng ở trước mặt ngươi vị này nhưng là phá toái hư không, không gì không làm được, không chỗ nào sẽ không, không chỗ nào không tinh Đinh Lăng. Phá toái hư không người Đinh Lăng. Nam tử hơi biến sắc mặt. Hướng Vấn Tiên xem xét, càng là mừng rỡ trong lòng, thét dài cười nói: Không tồi không tồi. Xem ra Nhất Tự Điện Kiếm Linh Kiên cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, càng cũng biết phá toái hư không người Đinh Lăng. Ngươi biết hắn, nghĩ đến cũng hiểu được hắn lợi hại, đáng sợ địa phương, như vậy ngươi còn có cái gì chỗ nghi ngờ đây? Hắn chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, tất cả đều sửa lại. Biết thời biết thế, xem xét thời thế đến đây, không thẹn là đa mưu túc trí nhân vật, càng là Đinh Lăng. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Đinh Kiên nghiêm mặt nói: Xin mời. Hắn nghiêng người sang: Chúng ta Mai Trang bốn vị trang chủ cũng nghe qua Đinh Lăng danh hiệu của ngươi, chỉ là đối với ngươi toàn năng chi danh trước sau có nghi vấn, bọn họ nhiều lần cảm thán cùng Đinh Lăng ngươi duyên khan một mặt. Nếu là không phải vậy, tất nhiên muốn cùng ngươi tranh tài một hai. Bây giờ nếu Đinh Lăng ngươi đến rồi, nghĩ đến bốn vị trang chủ nhất định sẽ rất vui thích. Hướng Vấn Thiên khỏe mắt co giật hai lần, hắn không nghĩ tới Đinh Lăng bây giờ tên tuổi dễ sử dụng như vậy, hắn đầy ngập dự thảo tất cả đều hết hiệu lực, chỉ có thể một lần nữa nghĩ lập kế hoạch, chuẩn bị lấy Đinh Lăng làm trung tâm đến tiến hành chủ tính. Hắn nhưng làm sao biết, đợt layer đến, không chỉ có đem giang hồ đảo loạn, mà vì thu được bốn vị trang chủ tán thành, bọn họ liền thường thường nói dài các loại kỳ nhân chuyện lạ. Mà ở ngươi chơi xem ra, Đinh Lăng thuộc về kỳ nhân bên trong kỳ nhân, hắn toàn có thể xác định càng có thể gây nên bốn vị trang chủ hiếu kỳ. Sự thực xác thực như vậy, một hai tờ layer nói cũng là thôi, rất nhiều tờ layer đều độ cao tán thành Đinh Lăng, vậy thì để bốn vị trang chủ không bình tĩnh, vì thế còn cố ý từng căn dặn Đinh Kiên, nếu là nhìn thấy Đinh Lăng, không muốn ngăn cản, trực tiếp để hắn vào Tây Hồ Mai Trang. Cái này cũng là Đinh Kiên biết cái này giống như thành tựu căn do vị trí. Cốc cốc. Đoàn người theo Đinh Kiên vào Tây Hồ Mai Trang, và mắt nhìn, đều là từng mảng cây cỏ thảm thực vật, bên trong tự giấu giếm cơ quan, trận pháp, Đinh Lăng đối với trận đạo vẫn tính hiểu rõ, liếc mắt liền thấy đạt được mình, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói: Chẳng trách này Tây Hồ Mai Trang hiếm có người có thể xuống tới, hóa ra này bên trong mê trận, khốn trận đều ở vận chuyển, không cần nói vợ layer, chính là một ít cao thủ võ lâm, nếu là không thông trận đạo, tùy tiện xông vào, bị nuốt lại xác suất cũng là cực cao. Đinh Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ tại sao có vợ layer giúp đỡ Hướng Vấn Tiên cũng chỉ có thể bị bức ép không thể không tìm đến hắn Đinh Lăng tới cứu viện Nhậm Ngã Hành. Thực sự là không có cách nào. Nếu không thì làm sao có khả năng đại phí hoàng hốt tìm Đinh Lăng không nói, còn đem chính mình ép đáy hòm công phu, tâm biết đều cho truyền thụ đi ra ngoài. Có điều từ nơi này cũng có thể thấy, Hướng Vấn Tiên xác thực đối với Nhậm Ngã Hành trung thành tuyệt đối, người bình thường có thể không nỡ cống hiến ra loại bí pháp này. Cốc cốc. Một đường thất quải bắt quải, đi rồi càng không xuống mấy dặm đường. Này vừa mới đến Mai Trang chính sảnh, Lâm Bình Chi liễu lưới. Này Mai Trang không khỏi quá lớn. Đinh Kiên khẽ mỉm cười. Này Mai Trang mới bắt đầu cách cục không phải như vậy, là sau đó trải qua nhiều lần cải biến, xây dựng thêm mới như vậy. Hắn đối với Đinh Lăng rất là khách khí, tôn kính, liền mang theo đối với người khác cũng là khách khí. Các vị mời ngồi. Trước tiên uống chén trà. Ta đi mời mấy vị trang chủ đến đây. Được. Đinh Lăng ngồi xuống, nói: Phiền phức ngươi. Đây là nên. Đinh Kiên thuận miệng nói với Đinh Lăng hai câu, liền đi tìm bốn vị trang chủ đi tới. Như vậy quá khứ có tới một khắc. Mấy người uống xong một chén nước trà, lúc này mới nhìn thấy Đinh Kiên dẫn bốn vị hình dạng bất nhất nam tử đi tới. Cách khá xa, Đinh Lăng liền thấy một vị tóc hoa râm, đầy mặt ôn hòa ý cười, dưới sân mang theo một cái cổ cầm ông lão cao giọng cười to nói: Khách mời ở xa tới, chúng ta như có bao nhiêu chậm trễ, mong rằng chủ tội. Đinh Lăng đứng dậy, chắp tay chào, cất cao giọng nói: Không mời mà tới, còn chưa nói quấy rầy mấy vị trang chủ. Ha ha. Một vị mi thanh ngục tú, sắc mặt trắng bệnh, mới nhìn qua có mấy phần hoạt cương thi dáng dấp nam tử cười nói: Toàn năng vương giả Đinh Lăng càng như vậy khiêm tốn, có lễ, nhưng là chăm nghe không bằng một thấy. Hắn đi được rất nhanh, càng đột nhiên liền bay vọt mười mấy mét, mấy cái vụ sáng, liền đi đến Đinh Lăng trước mặt, khinh công cao, hiếm có người địch. Hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đinh Lăng, nói: Rất nhiều người đều nói ngươi cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích chờ chút không một sẽ không, không gì không giỏi. Không biết có phải là thật hay không. Mấy vị trang chủ nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta không ngại luận đạo một phen thế nào? Đinh Lăng khẽ mỉm cười, chính hợp ta ý. Chương 320, Giang Nam tứ hữu. Một vị dài đến mập mạp ải, đỉnh đầu ngốc đến bóng loáng nam tử một mặt sắc mặt vui mừng nói rằng: Ta tự hỏi thư pháp trình độ không nói đệ nhất thiên hạ, cũng là hiếm có người có thể so với. Chúng ta không ngại trước tiên luận thư pháp chi đạo, vẫn là điệu bộ họa càng tốt hơn chút. Một vị diện mạo thanh tân tuấn giật nam tử trên dưới đánh giá Đinh Lăng, cười nói: Đinh Lăng, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi đột nhiên đến chúng ta Tây Hồ Mai Trang đến thăm, nên không phải chỉ vì theo chúng ta luận đạo như thế đơn giản đi. Không cần thiết nói, có nương nhờ vào Hướng Vấn Thiên, khẳng định cũng có nương nhờ vào Mai Trang tứ trang chủ tờ layer. Nhìn này tuấn giật nam tử vẻ mặt giáng dấp, đối với Đinh Lăng mấy người càng là khá là phòng bị, không cần thiết nói, khẳng định là có tờ layer tiết lộ quá Hướng Vấn Thiên sẽ đến cứu viên Nhậm Ngã Hành sự tình. Trước tiên mặc kệ việc này có phải là thật hay không, mấy người gặp đề phòng chút, nhưng là nhân chi thường tình. So sánh một chút cổ hủ Lưu Chính Phong, mấy người này rõ ràng càng lão lạc, khéo đưa đẩy một ít, cũng không có toàn tin tờ layer lời nói, nhưng cũng không có không tin. Hướng Vấn Thiên nhìn ra trong lòng hồi hộp một hồi, một trái tim ầm kinh hoàng lên, hắn phát hiện mình đánh giá thấp trước mắt mấy vị trang chủ cẩn thận trình độ. Hắn ảo não không thôi, cũng không biết lần này có thể thành công hay không. Ngay sau đó cũng chỉ có thể hy vọng Đinh Lăng, dù sao thật sự so với cầm kỳ thư họa, hắn là kiên quyết không sánh bằng Mai Trang tứ trang chủ. hắn đúng là sưu tập một chút quý báo tranh chữ, cầm phổ vân vân. Nhưng hắn cùng Đinh Lăng so đấu quá, biết Đinh Lăng họa kỹ chờ trình độ càng vượt qua cổ chi tiên hiền lương nhiều, nếu như thế, hắn tự nhiên là từ bỏ dùng tranh chữ chờ mê hoặc tứ trang chủ biểu hiện, đem bảo đều cho đặt ở Đinh Lăng trên người. Nghĩ đến đây, hắn cũng theo hai mắt lấp lánh nhìn Đinh Lăng, lòng tràn đầy chờ mong, không thể cùng người ngoài đạo thay. Không sai. Đinh Lăng mát cấp hành động phát động, một mặt nghiêm nghị nhìn bốn vị trang chủ. Ta hôm nay tới đây ngoại trừ luận đạo ở ngoài, còn muốn dùng ta họa kỹ, thư pháp kỹ năng, đánh đàn kỹ xảo chờ cùng bốn vị trang chủ trao đổi các ngươi suốt đời sở học. Bốn vị trang chủ cùng nhau biến sắc, từng cái há mồm giống như muốn cự tuyệt. Đinh Lăng không chờ bọn họ nói chuyện, nhanh chóng nói rằng: "Đương nhiên, nếu là ta tài nghệ không thể để cho mấy vị trang chủ thỏa mãn, các ngươi có thể không đổi." Hắn hơi mỉm cười nói: "Mấy vị trang chủ, nay có buôn bán, ngươi tình ta nguyện, không dối trên lửa dưới. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không xem?" "Được." Lão giả tóc hoa râm rướt râu cười to nói: "Đinh Lăng ngươi thẳng thắn thoải mái, không làm nhiều như vậy hư. Chúng ta cũng không cùng ngươi khách sáo." "Được." Hắn đánh nhịp. "Trước hết so với so sánh, nếu chúng ta mấy người bị ngươi thuyết phục, đồng ý cùng ngươi làm trao đổi, ta cũng sẽ không ngăn cản." Hướng Vấn Tiên ở bên cạnh nhìn ra có chút ngộng, không biết Đinh Lăng đang làm cái gì thành tựu. Chỉ có Khúc Phi Yên trong lòng rõ ràng, nghĩ ngợi nói: "Không cần thiết nói Đinh đại ca này nhất định chính là học được tân võ công. Mới lớn như vậy phí hoảng hốt." Nàng con ngươi chuyển loạn, trong lòng âm thầm nghĩ đến: "Ta nhất định phải nghĩ cách giúp một chút Đinh đại ca mới là. Chính là không biết nơi nào bí tịch võ công nhiều. Đúng rồi, Thiếu Lâm tự. Nhưng là ta muốn làm sao trà trộn vào Thiếu Lâm tự đi đây?" Khúc Phi Yên ở bên kia suy tư. Đinh Lăng đã bày ra trận thế, cười văn nói: "Ta sẽ cùng lúc cùng bốn vị trang chủ so với so sánh. Đinh Lăng ngươi cũng không nên quá tự đại." Cương Thi Nam sắc mặt có chút không tự nhiên. "Mấy huynh đệ chúng ta người người đều có một tay tuyệt sát, mỗi người chuyên nghiên nhiều thì mấy chục năm, chậm thì mười mấy năm. Ngươi muốn đồng thời theo chúng ta so với, có phải là quá tự đại rồi chút? Nếu không phải là như thế, làm sao thuyết phục mấy vị trang chủ đây?" Đinh Lăng vỗ tay một cái. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên lập tức tiến lên đem giấy và bút mực chờ chuẩn bị tốt. Đinh Lăng chấp bút, không nói hai lời bắt đầu vẽ tranh. Nhưng thấy xoạt xoạt, càng là chốc lát không tới công phu, một bộ nhân vật chân dung đồ sôi nổi trên giấy. Thình lình chính là bốn vị trang chủ chân dung đồ. Họa trông rất sống động, dạng người rực rỡ, tự lúc nào cũng có thể sẽ từ họa bên trong đi ra tự. Bốn vị trang chủ thay đổi sắc mặt, không chờ bọn họ phản ứng lại, Đinh Lăng lại lần nữa chấp bút, bút đi long xà, xoạt xoạt, một bộ quỷ thần kinh sợ đến mức thư pháp tác phẩm ra đời. Bốn vị trang chủ hút vào khí lạnh. Đinh Lăng lại ngồi ở cổ cầm trước, gảy một khúc tiếu ngạo giang hồ. Một lúc lâu, tiếng đàn nhạt đi, mấy vị trang chủ nhưng tự ở trong hoàng hốt, chờ Hướng Vấn Thiên làm ho khan vài tiếng, bọn họ mới tự từ trong mê ly thức tỉnh. Lần này, mấy vị trang chủ xem Đinh Lăng ánh mắt giống như đang xem thần như thế. Tóc hoa dâm người càng là lòng tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Đinh Lăng. Không nghĩ tới ta Hoàng Trung Công sinh thời dĩ nhiên có thể nghe được như vậy thần khúc, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc à. Đinh Lăng cầm kỹ mắt cấp. Sau khi lại đang tam quốc thế giới sưu tập các đại danh nhà cầm kỹ, làm cho hắn cầm kỹ một đường nâng lên, bây giờ thình lình đã đạt đến đăng phong tạo cực đại tông sư cấp bậc trình độ. Đến hắn bước đi này, nói hắn là cầm thánh đô không hề quá đáng. Một thủ tiếu ngạo giang hồ khúc bị hắn đạn đến thiết huyết len keng, gióng giạc hùng hồn, dũng cảm đại khí đến cực hạn, bất cứ người nào nghe đều rất khó không say sưa ở bên trong. Một đời theo đuổi cầm đạo, mê mội cầm đạo Hoàng Trung Công lúc này liền bị Đinh Lăng chân phục rồi, cái thứ nhất mở miệng nói rằng: "Ta một đời sở học đều dung nhập vào Thất Huyền Vô Hình Kiếm bên trong, nếu là Đinh Lăng ngươi không ngại lời nói, có thể hay không đồng ý dùng ngươi cầm kỹ theo ta làm trao đổi?" "Cầu cũng không được." Đinh Lăng mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài nhưng nhẹ như mây gió, nghiêm nghị nói rằng: "Ta một đời theo đuổi các loại con đường, nếu như có thể đến truyền Hoàng lão tiền bối tuyệt học của ngươi, chịu không nổi vinh hạnh." "Ha ha." Hoàng Trung Công tuổi già an lòng, vớt râu cười nói: "Ta Thất Huyền Vô Hình Kiếm vẫn không tìm được thích hợp truyền nhân. Mai Trang bên trong mấy người khác cũng không người nào có thể học được. Ngươi cầm đạo siêu phàm thoát tục, rất gì cùng ta tâm. Nếu có thể đem Thất Huyền Vô Hình Kiếm truyền thụ cho ngươi, ta cũng là cảm giác vinh hạnh a." Thứ nơi này là có thể thấy. Lẫn nhau so sánh hắn mấy vị trang chủ, Hoàng Trung Công là cái thực thành, rộng lượng mà ôn hòa người. Đụng tới như vậy lão tiền bối, Đinh Lăng là cực kỳ tôn kính. Lúc này liền biểu thị nhất định sẽ truyền thụ suốt đời cầm kỹ cho Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công tự nhiên là vui mừng khôn xiết mà không để cập tới. Bên kia xương khuôn mặt tuấn giật người cũng không thể chờ đợi được nữa nói rằng: "Nếu đại ca đều nói như vậy, ta cũng không giấu giếm giếm. Đinh Lăng, ta Đan Thanh Sinh cũng đồng ý đổi với ngươi. Còn có ta ngốc bức ông." Tu kịch hói đầu nam tử chấp bút nhảy ra, mục hàm cuồng nhiệt nhìn Đinh Lăng: "Ngươi thể chữ khải quá mạnh mẽ, quả thực vô địch. Chính là không biết ngươi chữ thảo thế nào." Đinh Lăng không có nét mực, chấp bút, thiện tay vung lên, một lần là xong. Một bộ chữ thảo lúc này tắt thành. Ngốc bút ông lập tức nào tới, tinh tế quan sát thưởng thức, một bộ hoàn toàn chìm đắm bên trong, không thể tự thoát ra được rằng: "Dốc. Đại ca, tam đệ tứ đệ đều bị ngươi thuyết phục." Cương Thi Nam đi ra, một mặt trịnh trọng nhìn Đinh Lăng: "Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kỳ nghệ làm sao." Đến. Hướng Vấn Thiên đem bàn cờ, quân cờ lấy ra. Hai vị không ngại hiện tại so sánh xem. Chương 321, Thất Huyền Vô Hình Kiếm mắt cấp. Hướng Vấn Thiên trong lòng là phiền muộn. Hắn mới bắt đầu đoán không ra Đinh Lăng ý nghĩ, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Lúc này cũng chỉ có thể cố nén không vui, giúp đỡ Đinh Lăng. Tước ao Đinh Lăng có thể đạt đến mục đích sau, giúp hắn cứu ra Nhậm giáo chủ. "Xin mời." Đinh Lăng ra hiệu. Cương Thi Nam lúc này ngồi xuống, bắt đầu cùng Đinh Lăng ngươi tới ta đi nhanh chóng đánh cờ. Cương Thi Nam kỳ nghệ cực cao. Nhưng Đinh Lăng ở Tam Quốc thế giới thu nạp các loại thượng cổ thánh hiển kỳ nghệ kỹ năng, kỳ nghệ cao, có thể gọi vô song vô đối. Cương Thi Nam làm sao sẽ là đối thủ? Một cái canh giờ không tới, liền bị Đinh Lăng ác liệt thế tiến công cho giết quân lính tan rã, văn trường trôi chảy. Hắn cột hứng, ủ rũ, không cam lòng. Trở lại một cái, mới vừa ta không có chuẩn bị kỹ càng. Đinh Lăng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hai người lúc này lại đánh một cái. Lần này Đinh Lăng đánh cờ thiên mã hành không, vây giết bảy trận, hạ bút thành văn, ung dung tự nhiên tới cực điểm. Cương Thi Nam bại càng nhanh hơn. Hắn cười khổ, đem con cờ trong tay ném mạnh với trên bàn cờ, thở dài. Không nghĩ tới ta Hắc Bạch Tử tự xưng là kỳ nghệ thiên hạ vô song, nhưng không ngờ càng bị Đinh Lăng dễ như ăn bánh liền cho đánh bại. Đúng là thẹn thùng, xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Hoàng Trung Công vỗ vỗ Hắc Bạch Tử vai, nói: "Nhị đệ, ngươi nghĩ thông chút. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bại người là thiên hạ vô địch, cả thế gian hiếm thấy phá toái hư không người Đinh Lăng. Ngươi là có thể thoải mái. Lại nói, chỉ cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể học được Đinh Lăng kỳ nghệ." Hắc Bạch Tử nhưng có chút không cam lòng. "Tuyệt học của ta Huyền Thiên Chỉ cực kỳ bất phàm, Đinh Lăng chỉ là kỳ nghệ kỹ năng liền đổi đi tới, ta cảm thấy đến có chút chịu thiệt. Vậy ta có thể truyền thụ các hạ một môn hô hấp pháp cùng với một môn kiếm pháp." Đinh Lăng mục đích chính là nhanh chóng thành vì là đệ nhất thiên hạ. Vì lẽ đó không chút nào keo kiệt qua lại sở học truyền thụ đi ra ngoài. Càng là loại kia không ít người đều sẽ. Tỷ như Hạ Hầu Thị dòng họ Nguyệt Ảnh kiếm pháp, theo truyền thụ cho Đinh Lăng mọi người, Hạ Hầu Thị cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, đem Nguyệt Ảnh kiếm pháp truyền thụ cho không ít quan hệ khá là người thân cận. Hiện tại hiểu được cái môn này kiếm pháp người không còn số ít. Còn có một chút lưu truyền rộng rãi hô hấp pháp. Đinh Lăng đều không có dấu rốt cần phải, bởi vì rất nhiều người đều sẽ. Cái gì hô hấp pháp? Kiếm pháp? Hắc Bạch Tử liếc mắt, gấp giọng nói rằng: "Chẳng lẽ là các ngươi hạ giới nói tới có thể cường thân kiện thể hô hấp pháp?" "Không sai." Hắc Bạch Tử cũng bắt đầu nói rằng giới, xem ra hắn trong xương là cực kỳ kiêu ngạo, xem thường những người phi thăng đến tờ layer. Có điều này cũng bình thường, bởi vì phàm là không phải chân chính thông qua chính mình sức chiến đấu phi thăng mà đến tờ layer, mỗi một người đều rất gầy yếu, Hắc Bạch Tử tiện tay liền có thể ép chết. Người yếu không nhân quyền. Hắc Bạch Tử xem thường những người này tự nhiên có thể lý giải. "Như vậy à?" Hắc Bạch Tử nói. "Nếu là ngươi có thể cho ta nhìn một chút pháp môn, hay là ta cảm thấy chúng tuyệt ý, liền đổi với ngươi lấy." "Nhị đệ." Đinh Lăng còn chưa nói, Hoàng Trung Công không nhịn được nhíu mày nói: "Ngươi không muốn liền nói thẳng không muốn, hà tất ở đây làm người khác khó chịu, chiếm người tiện nghi." Hắc Bạch Tử lúc này câm miệng. Có điều nhìn hắn dáng dấp, nghĩ đến là không muốn. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên xem xét, đều khá là khinh bị loại này yêu lợi dụng sơ hở nam nhân. Đinh Lăng cũng không miễn cưỡng, chỉ là cùng Hoàng Trung Công bọn họ giao lưu. Sau một thời gian ngắn, Đinh Lăng theo Hoàng Trung Công đi vào một bên trong. Hoàng Trung Công tại chỗ truyền thụ cho Đinh Lăng Thất Huyền Vô Hình Kiếm. Đinh Lăng nghe hắn giảng giải một lần, hơi nhắm mắt, thoáng hồi tưởng. Thư viện bên trong lập tức liền ngưng tụ ra một quyển sách đến. Trong phút chốc, Thất Huyền Vô Hình Kiếm mắt cấp, sức mạnh không, 1, nhanh nhẹn không, 2, thể chất không, 2. Thời gian trong chớp mắt, Đinh Lăng liền triệt để khống chế thấm nhuần cái môn này Thất Huyền Vô Hình Kiếm. Đồng thời đem cái môn này kiếm pháp, không, hẳn là âm sát pháp môn khắc vào bản năng. Này rõ ràng là một môn lấy âm nhạc đả thương địch thủ, giết địch pháp môn. Chỉ cần vào bản năng, liền có thể dễ dàng thông qua thổi, hoặc là biểu diễn nhạc khúc, đến ảnh hưởng người khác trong cơ thể trong đan điền nội lực, khiến người ta nội lực trong cơ thể nổi khủng, như bị kiếm khí cắt chém bình thường, thống khổ không chịu nổi, cực kỳ không tầm thường. Thế nào? Hoàng Trung Công một mặt chờ mong nhìn Đinh Lăng. Đinh Lăng gật đầu, có thể. Đến. Hoàng Trung Công đưa cho Đinh Lăng một con ống sáo. Này ống sáo ta tự tay làm, còn chưa từng dùng qua, liền đưa cho ngươi. Ngươi dùng hắn thổi thử một chút xem. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đinh Lăng tiếp nhận ống sáo, lúc này thổi lên tiếng ngạo giang hồ đến. Này từ khúc vừa ra, đây trời đều là tiếng len ken minh, ở bên ngoài mấy người nghe, mới bắt đầu chỉ cảm thấy êm hay, nhưng có điều trước mắt, liền mỗi người cảm thấy đến hình như có đao kiếm ở phụ tạng trong đan điền qua lại cắt chém, không khỏi mỗi người đổi sắc mặt, ngồi xuống điều tức. Nhưng bất luận làm sao điều tức đều là vô dụng. Mãi đến tận Hoàng Trung Công một tiếng uống. Này ống sáo âm thanh im bặt đi. Hướng Vân Thiên, Hắc Bạch Tử mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngớ ngác. Chỉ là một khúc tiếng địch. Dĩ nhiên có thể để cho ở đây nhiều như thế hào kiệt hào hán không chống đỡ được, đây là cỡ nào đáng sợ. Bên trong, Hoàng Trung Công bởi vì cùng Đinh Lăng cách đến gần, có thể nói là xông lên đầu, bị xung kích phủ tạng đau nhức, lúc này quát bảo ngưng lại. Chờ Đinh Lăng dừng lại. Hắn thở không ra hơi thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, lúc này mới tự có chút không dám tin tưởng nhìn Đinh Lăng. Làm sao có khả năng? Người đem Thất Huyền Vô Hình Kiếm tu luyện đến vào bản năng viên mãn không thiếu sót cảnh giới. Không sai. Đinh Lăng thản nhiên. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Trung Công như bị cự búa đập trúng đầu lâu, đầu vù một thanh âm vang lên, giống như muốn nổ bể ra đến bình thường. Có tới một lát, mới tự hòa hoãn lại, xem Đinh Lăng ánh mắt triệt để thay đổi. Trong thiên hạ, lại có như ngươi vậy hy thế kỳ tài. Chẳng trách gặp có nhiều người như vậy tán dương ngươi, cũng nói ngươi là toàn năng vương giả. Ta hiện tại rốt cục lý giải ngươi vì sao lại là toàn năng vương giả. Năng lực học tập như vậy kinh thế hai tục, muốn không trở thành toàn năng vương giả cũng khó khăn a. Hắn thở dài. Thất Huyền Vô Hình Kiếm ta tu luyện mấy chục năm, đều không thể đến vào bản năng cảnh giới, chưa từng liêu, ngươi nhưng làm được. Ghê gớm, quá thần kỳ. Chỉ có tu luyện qua Thất Huyền Vô Hình Kiếm người mới biết được cái môn này âm sát pháp môn khó tu địa phương. Chủ yếu nhất chính là không có người dẫn đường, không có sư phó chỉ đạo, gần giống như thầy bói xem voi, vớt tảng đá qua sông, tự nhiên là đi đường vòng rất nhiều, chờ đến lúc sau muốn đi đường ngay, cũng đã nhưng mà phát hiện thói quen khó sửa, rất khó lại tu luyện lại tới cái kia hoàn mỹ đỉnh cao cảnh giới. Mắt thấy Đinh Lăng chỉ là nghe hắn giảng giải một lần, liền đạt đến hắn tha thiết ước mơ không thiếu sót cảnh giới. Hoàng Trung Công chấn động sau khi, có thể nói ước ao, kính phục tới cực điểm. Hắn tại chỗ liền bắt đầu hướng về Đinh Lăng thỉnh giáo lên Thất Huyền Vô Hình Kiếm phương pháp tu luyện đến. Đinh Lăng sững sờ, cũng không cất giấu, từng cái làm ra giải thích. Mỗi nói rằng chô mấu chốt, Hoàng Trung Công đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ giáng dốc, tiện đà ảo não nói rằng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Sớm biết. Chương 322, Tiên Tiên cảnh giới. Sớm biết lúc trước ngàn vạn lần không nên đi con đường kia a. Đáng tiếc, thế gian không có sớm biết. Hoàng Trung Công cụt hứng thở dài sau khi, cũng là cực kỳ vui mừng. Thất Huyền Vô Hình Kiếm có thể gặp được Đinh Lăng như ngươi vậy chuyên nhân, có thể nói là gặp phải bảo. Ta tin tưởng nó ở trong tay ngươi, nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Đinh Lăng gật đầu, cũng cảm ơn. Đây là chúng ta làm ra trao đổi, không cần theo ta quá mức khách khí. Hoàng Trung Công càng ngày càng thưởng thức Đinh Lăng. Ta cũng không đệ tử chuyên nhân. Ngày hôm nay nếu truyền thụ Thất Huyền Vô Hình Kiếm, ngươi nếu là không chê, ta có thể đem sở hữu võ học đều truyền cho ngươi. Đinh Lăng làm sao có khả năng ghét bỏ, bận điệu nghiêm mặt hành đại lễ cảm ơn. Hoàng Trung Công tự mình đỡ lấy Đinh Lăng, không cho hắn hành đại lễ, rất là cảm khái nói rằng: "Ta đã già lòng gọn, có thể sống bao nhiêu năm đã không cũng biết, có thể ở trước khi chết nghe được ngươi biểu diễn thần khúc, cùng ngươi thảo luận cầm nghệ chi đạo, ta đã rất thỏa mãn. Chớ nói chi là ta còn có thể vì ta Thất Huyền Vô Hình Kiếm đợi khi tìm được người truyền thừa, thật sự là lớn ý bình sinh." Hắn nụ cười đầy mặt. "Truyền thừa của ta đến từ một vô danh ông lão, Thất Huyền Vô Hình Kiếm cũng là hắn một môn tuyệt học. Đáng tiếc, ta đem suốt đời sở học nung nấu bên trong, cũng không cách nào đem Thất Huyền Vô Hình Kiếm tu luyện đến viên mãn như ý cảnh giới. Mà ngươi lại nghe ta nói rồi một lần tâm quyết, liền lại viên mãn. Thực sự là thiên tài a." Hoàng Trung Công thực sự là nửa ngày mới phun ra một câu nói, hiển nhiên là đã không biết nên làm gì hình dung Đinh Lăng thiên phú. Thu được thành tựu huân chương, ngươi thắng được Hoàng Trung Công tán thành. Chú thích: Hoàng Trung Công cương trực không a, có gan có thức, bản tính trung lương. Nhân sinh duy nhất yêu chính là âm nhạc, cầm nghệ chi đạo. Ngươi ở cầm nghệ trên thuyết phục hắn, lại đang hắn đắc ý nhất Thất Huyền Vô Hình Kiếm trên nghiền ép hắn, để hắn hoài nghi nhân sinh, đồng thời cũng là rất được chấn động đối với ngươi kinh bội đến cực điểm. Một viên thành tựu huân chương tới tay, Đinh Lăng liền biết ổn. Quả không phải vậy. Sau đó Hoàng Trung Công đối với Đinh Lăng có thể nói là dốc túi dạy dỗ. Rất rõ ràng, Hoàng Trung Công chính là tương tự với đồng nguyên nhân vật như vậy, đối với mình tán thành người, có thể nói là không hề bảo lưu. Đinh Lăng ở sau khi học được Hoàng Trung Công sở hữu võ học, này bên trong bao quát một ít thấp đẳng cấp trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp, nội công, cũng bao quát một ít cao đẳng cấp kiếm pháp, nội công. Thấp đẳng cấp đối với Đinh Lăng chỉ có thể tăng cường gốc gác, mà không cách nào trực tiếp tăng cao thực lực. Cao đẳng cấp kiếm pháp là một môn thất tuyệt kiếm, cũng là một môn âm sát phương pháp. Mũi kiếm run run, âm sát không ngừng bên tai, có thể tạo được làm người chấn động cả hư phách, quấy nhiễu người trong lực tác dụng, do đó nhân cơ hội giết địch. Thất tuyệt kiếm kiếm pháp mắt cấp, sức mạnh không, một, nhanh nhẹn không, một, thể chất không, một. Đinh Lăng diễn luyện ra kiếm pháp tựa như ảo mộng, bong bong thanh minh bên trong, Hoàng Trung Công chỉ cảm thấy phiền muộn muốn thổ, không khỏi mau mau lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi." Hắn một mặt khâm phục, ngưỡng mộ núi cao. "Ta tuổi tuy rằng trường ngươi rất nhiều, nhưng tu vi một đạo trên, không thể không nói là hoàn toàn bị ngươi nghiền ép." Hắn hai mắt lấp lánh nhìn Đinh Lăng: "Không biết ta chuyển cho ngươi thất tuyệt nội công thế nào, ngươi còn có thể tu luyện?" Đinh Lăng gật gật đầu, sau đó hơi nhắm mắt hồi tưởng. Thư viện trên giá sách lập tức ngưng tụ ra một quyển sách đến. Thất tuyệt nội công mắt cấp, nội lực trị 100. Trong khoảnh khắc, ầm, cuồn cuộn nguyên khí mãnh liệt mà tới. Đinh Lăng ngồi ở nguyên khí thủy triều bên trong, không ngừng hô hấp thổ nạp, một thân thực lực nước lên thì thuyền lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một đường tăng vụt. Hoàng Trung Công nhìn ra ngây người như phỗng, lẩm bẩm nói: "Không được, không được, thế gian này làm sao gặp có như thế kỳ tài?" Hắn có thể thấy Đinh Lăng vốn là có cực kỳ không tầm thường nội công tu vi, lại vẫn có thể tu luyện hắn truyền lại nội công. Này xác định sẽ không kinh mạch thất loạn, nội lực nổi khủng, từ ma ẩu hỏa nhập ma, rơi vào bại liệt, nổ chết sao? Hắn có chút bận tâm nhìn Đinh Lăng. Một người tu luyện hai loại trở lên nội công, chuyện như vậy rất là hiếm thấy. Người bình thường tu luyện đều là tiến lên dần dần tu tập, truyền thừa cũng là một mạch kế thừa công pháp. Thì như nội công, có thể từ môn phái cơ sở nội công, đến hơi hơi mạnh mẽ chút nội công, lại tới cuối cùng mạnh nhất nội công tâm quyết. Những này nội công thuộc tính cơ bản đều nhất trí, mở ra mạch lạc cũng là lẫn nhau trùng, lấy nội công chuyển đổi sau, chút nào sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ nhân thay đổi càng cao cấp nội công tâm quyết, trở nên càng mạnh hơn. Nhưng nếu như tu luyện chính là hai loại thuộc tính hoàn toàn không nhất trí nội công, giống như thủy hỏa gặp vỡ, kẻ thù chạm mặt, tuyệt đối là thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đinh Lăng nội công thuộc tính là thuần dương, mà Thơ Thất Tuyệt nội công thuộc tính là nước. Một cái hỏa, một cái nước, làm sao có thể hòa vào nhau? Như đều là thuần dương, Hoàng Trung Công còn không đến mức như thế thấp vọng, nhưng lại lệch một nước một hỏa, hắn làm sao có thể bình tĩnh? Hắn có chút ảo não, hối hận, như Đinh Lăng như vậy nghịch tiên con cưng thật sự xảy ra chuyện, vậy ta đúng là vạn tử khó chuộc tội a. Ở Hoàng Trung Công ánh mắt sầu lo bên trong, Đinh Lăng nội lực trị số một đường tăng vọt đến 300, nhưng mà vẫn không có ngừng. Đến 300 điểm sau, Đinh Lăng liền nhận biết được nội lực của chính mình đã đến nhất lưu cao thủ cao nhất trị số. Muốn cố gắng tiến lên một bước, nhất định phải đánh vỡ ràng buộc, xuyên qua hai mạch nhâm đốc. Như vậy mới có hy vọng thành tựu càng mạnh hơn đường. Ta tám mạch tê thông, bây giờ nhưng là có thể trực tiếp tỉnh lược cửa ải này. Đinh Lăng âm thầm phấn chấn, ngưng thần quan tâm. Theo quần quận không dứt như biển nguyên khí tràn vào. Đinh Lăng rõ ràng nhận biết được, tuy rằng nội lực trị số không tăng thêm nữa, cố định ở 300 cái trị số này, nhưng nội lực bản chất nhưng đang phát sinh đột xác. Nguyên bản nội lực là trống rỗng, như không khí không thể nhận ra, chỉ có thể mơ hồ nhận biết được. Mà hiện tại, Những này khí lưu chính đang theo bị rút lấy luyện hóa nguyên khí ở kỳ kinh bát mạch bên trong điên cuồng lưu chuyển, hướng về trong đan điền không ngừng truyền vào mà vào. Đan điền không gian có hạn, không lâu lắm liền chật ních. Sau đó liền bắt đầu bị cực hạn áp xúc. Từng đạo không thể nhận ra khí lưu, dần dần trở nên có thể thấy được. Mà theo những này khí lưu càng ngày càng rõ ràng, hóa thành từng đạo sợi tơ xoay tròn thành bóng, cuối cùng ầm ầm trong tiếng, hội tụ thành một giọt nước. Đinh Lăng thân thể chấn động, cảm giác mình đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, tiến vào một loại trong cõi u minh không cũng biết kỳ dị cảnh giới bên trong. Hắn liếc mắt nhân vật bảng điều khiển, nội lực trị 301, càng phá 300, quả nhiên đột phá nhất lưu cảnh giới. Loại này cảm giác, Đinh Lăng tinh tế cảm ngộ, gần giống như chính mình cá chép hóa rồng bình thường, nhảy ra ràng buộc chính mình biển rộng, có thể vãng lai trong trời cao, ngửa mặt lên trời thét dài. Đinh Lăng mở mắt, bong bong, hai vệ tinh mang từ hắn trong hai mắt bắn mạnh mà ra, dường như hai cái kiếm ở trong hư không phát sinh tranh minh tiếng. Hoàng Trung Công nhìn ra tê cả da đầu, con ngươi mở rộng, dại ra không thể nói. Hắn nghe được động tĩnh mấy người cũng dồn dập xung vào. Nhìn thấy như vậy một màn, từng cái hoặc không dám tin tưởng. Chương 323, bắt mặc phi ma kiếm pháp mắt cấp. Hoặc hô to gọi nhỏ, hoặc ngơ ngác biến sắc, hoặc đăm chiêu, hoặc khâm phục đến cực điểm. Nhân sinh bất thái, không phải trường hợp cá biệt. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên ở bên nhìn nghiêng, cảm giác vinh quang, đây chính là hắn, nàng, sư phó, Đinh đại ca, a. Hô. Đinh Lăng đứng thẳng người lên, đối với Hoàng Trung Công hành lễ cảm ơn. Hoàng Trung Công từ dại ra bên trong tỉnh dậy, mau mau nâng dậy Đinh Lăng, lại là vui mừng, lại là xấu hổ nói rằng: "Ai, so sánh một chút ngươi, ta cảm giác mình quá khứ mấy chục năm đều sống đến trên người. Ngươi đúng là nghịch thiên kỳ tài, không phải ta chợt như vậy phàm phu tục tử có thể tưởng tượng." Hắn bị chấn động đến choáng váng, hiện tại đều cảm giác đầu ong ong ong. Thực sự là không cách nào bình tĩnh, nếu không là lớn tuổi, trẻ lại chút, có thể sẽ bị Đinh Lăng đả kích tự bế. Quá mạnh, quả thực không phải người. "Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hắc Bạch Tử hơi biến sắc mặt, có chút không tự nhiên tiến lên hai bước, nói rằng: "Chúng ta ở bên ngoài chờ đợi trong quá trình, làm sao đột nhiên nghe được tiếng địch, sau đó liền mỗi người đan điền, kinh lạc đau nhức, tựa ở bị người dùng đao kiếm cắt chém bình thường, sau đó không lâu, lại như nghe được tương tự bong bong thanh minh, trong thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi mà nghe ta và các ngươi nói đến." Hoàng Trung Công một mặt cảm khái, vuốt râu đem sự tình ngọn nguồn nói ra. "Hắc Bạch Tử, Đan Thanh Sinh, ngốc bút ông như nghe nói mơ giữa ban ngày, một mặt nghi vấn." Hướng Vấn Thiên thoải mái, chỉ là thầm nghĩ: "Đinh Lăng tiểu huynh đệ này quả nhiên là trời sinh vũ thần. Học thuần dương chân công, hấp công nhập địa tiểu pháp đều là rất nhanh sẽ đại viên mãn. Không nghĩ tới học loại này không thể tưởng tượng nổi thất huyền vô hình kiếm cũng là nhanh như vậy nhanh mãnh liệt. Quá mạnh mẽ. Nếu là Nhậm giáo chủ có thể chiêu mộ được như vậy cường nhân, nhất thống giang hồ, uy hiếp thiên hạ, đem ngay trong tầm tay à." Trong lòng hắn cực nóng như hỏa. Đối với lôi kéo Đinh Lăng tâm tư càng mãnh liệt. Không thẹn là Đinh đại ca. Khúc Phi Yên một mặt sùng bái, một đôi đẹp đẽ mắt hạnh ngậm lấy làn thu thủy, bình tĩnh nhìn Đinh Lăng, tự đời này cũng không muốn di chuyển mắt quang bình thường. Lâm Bình Chi đã sớm coi Đinh Lăng như thần linh, lập tức tự không cần nhiều lời. Thật sự như vậy tuyệt vời. Đan Thanh Sinh, Hắc Bạch Tử, ngốc bút ông ba người có chút không tin, Hắc Bạch Tử càng là tại chỗ nghi vấn. "Đại ca, ngươi hẳn là bị Đinh Lăng lừa bị chứ? Một người làm sao có khả năng lợi hại đến mức độ này?" Đan Thanh Sinh, ngốc bút ông không tự chủ được gật gật đầu. "Việc này thực sự là nát ba quan, để bọn họ tiếp thu rất khó." Hoàng Trung Công lý giải, cũng không nói nhiều, mà là có lòng tắc thành Đinh Lăng, liền vuốt râu cười nói: "Các ngươi không tin, đều có thể đem các ngươi tuyệt học truyền thụ cho Đinh Lăng, nhìn có phải là thật hay không?" Đan Thanh Sinh trẻ tuổi nóng tính, nhưng đối với Hoàng Trung Công cực kỳ tín phục, thấy chính mình đại ca như vậy tôn sùng Đinh Lăng, lập tức liền chủ động nói rằng: "Ta có một bộ Bát Mạc Phi Ma kiếm pháp, là ta tập hợp Bách Gia kiếm pháp tự nghĩ ra. Nếu ngươi có thể xem một lần liền học được, ta liền đem ta sở hữu tuyệt học truyền thụ cho ngươi." Một lời đã định. Hoàng Trung Công hai mắt hơi sáng ngời, quả đoán nói rằng: "Một lời đã định." Đan Thanh Sinh gật gật đầu. Hoàng Trung Công liền nhường ra bên trong, để Đan Thanh Sinh đi vào truyền pháp. Không lâu lắm, Đan Thanh Sinh tiếng kinh hô liền từ bên trong truyền ra, hướng Vân Thiên, Hắc Bạch Tử, ngấp bút ông mọi người thụ thai lắng nghe. Có thể đếm sở nghe được mũi kiếm bong bong tiếng, không cần thiết nói, nhất định là Đan Thanh Sinh bắt mặc phi ma kiếm pháp bị Đinh Lăng học được. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới tốt. Bên trong, Đinh Lăng xác thực đã học được bắt mặc phi ma kiếm pháp. Bắt mặc phi ma kiếm pháp mắt cấp, sức mạnh không 1, nhanh nhẹn không 1, thể chất không 1, thinh linh cũng là một bản cao đẳng cấp kiếm pháp, so với thất tuyệt kiếm pháp không kém chút nào. Hơn nữa Đinh Lăng nghiêm trọng hoài nghi Đan Thanh Sinh ở tự mình nâng lên giá trị bản thân. Hắn làm sao có khả năng tự nghĩ ra như vậy tuyệt vời kiếm thuật? Ghê gớm. Đan Thanh Sinh than thở, vỗ tay, hơi có chút nóng mặt. Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp, chúng ta đều không có học được viên mãn vào bản năng cảnh giới, ngươi nhưng học được. Ta mặc cảm không bằng. Chỉ một câu này nói, liên bại lộ hắn Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp nhất định không phải hắn tự nghĩ ra. Không làm được cùng Hoàng Trung Công bình thường, chỉ là hội tụ một thân sở học đến kiếm pháp này trong trung tâm, sau đó nói là chính mình tự nghĩ ra. Chỉ vì Đinh Lăng phát hiện kiếm pháp này hạt nhân yếu quyết cực bất phàm, lại bị này Đan Thanh Sinh tăng thêm không ít kiếm chiêu của hắn ở bên trong, có vẻ hơi ngổn ngang. Cùng hạt nhân kiếm thuật có thể nói là hai thái cực. Rất rõ ràng, Đan Thanh Sinh tu luyện này Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp không đúng phương pháp. Đinh Lăng cũng không điểm ra điều ấy. Vạch chân người khác vết sẹo, không khác nào đánh người làm mất mặt. Đây là không đạo đức. Càng là đối phương vẫn là truyền thụ chính mình pháp quyết nhân vật. Nếu là người xấu, kẻ địch, Đinh Lăng không cần thiết chú ý đạo đức lễ nghi, nhưng Đan Thanh Sinh lại không trêu chọc hắn, Đinh Lăng đương nhiên sẽ không ăn no cơm không chuyện làm đi hết người ta vết sẹo.
Được rồi. Đan Thanh Sinh ho khan thành, tự đang che giấu lung túng. Đón lấy ta chuyển cho ngươi ta sở học nội công tâm pháp. Cùng với hắn kiếm thuật, ngươi có thể học biết bao nhiêu, liền xem nội tính của ngươi. Đa tạ. Đinh Lăng trịnh trọng nói tạ. Đan Thanh Sinh khoát tay háo một cái, sau đó bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu, cũng nói cùng hạt nhân tâm pháp, khẩu quyết. Trên căn bản hắn nói xong, diễn luyện xong. Đinh Lăng liền lập tức thần công tự động mắt cấp. Ở Đan Thanh Sinh hoài nghi nhân sinh chấn động vẻ mặt, Đinh Lăng một đường bật hực, mười mấy môn kiếm thuật, toàn bộ mắt cấp. Để Đinh Lăng hơi cảm tiếc nuối chính là, những này kiếm thuật đều là thấp đẳng cấp, trung đoạn vị kiếm thuật, chỉ có thể tăng cường gốc gác, không cách nào tăng lên 4 triệu điểm thuộc tính. Tuy nói như thế, cũng rất hiếm có. Hơn nữa thông qua những này kiếm thuật học tập, Đinh Lăng càng khẳng định Đan Thanh Sinh chính là lung tung đem những này kiếm thuật kiếm chiêu tăng thêm vào Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp đi đến. Đương nhiên, hắn khẳng định là tự cho là tinh diệu tuyệt luân. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đinh Lăng khiến sắp xuất hiện đến chân chính Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp sau, hắn liền biểu hiện rất không tự nhiên, tự lung túng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bây giờ Đinh Lăng mười mấy loại kiếm thuật hạ bút thành văn, mỗi một loại kiếm thuật trong lúc vung tay nhấc chân đều hiển lộ hết kiếm khách tông sư phong thái, càng làm cho Đan Thanh Sinh mặt đỏ không ngớt. Hắn không có lại nghi vấn Đinh Lăng thiên tài, thiên phú, mà là tán dương một phen sau, liên chuyên thụ nội công của chính mình tâm pháp. Chỉ là một lần, Bạch Hồng tâm pháp mắt cấp, nội lực trị 100. Trong khoảnh khắc, ầm, quần quần nguyên khí như thủy triều tuôn trào nước quần quần mà tới. Đinh Lăng khoanh chân ngồi xuống, vù vù, mỗi lần hít thở trong lúc đó, hai đạo giải lụa màu trắng từ trong mũi chui ra, một thân khí tức cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vụt. Đan Thanh Sinh hoảng sợ máy mắt, miệng mở lớn, cằm đều tự muốn rơi xuống trong đất bình thường, rõ ràng là kinh hãi đến cực hạn, đã không kềm chế được. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nhìn thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện mấy chục năm nội công tâm quyết. Chương 324, thế giới quy tắc không giống nhau. Lại bị Đinh Lăng hô hấp liền tu luyện đến đại thành viên mãn không thiếu sót cảnh giới. Đan Thanh Sinh vẫn là không cách nào bình tĩnh, bình tĩnh. Nói thông tục điểm, gần giống như một người nhọc nhằn khổ sở liều mạng hơn 100 năm mới kiếm được 5 triệu, người khác mua trường vé sổ số liền kiếm lợi 5 triệu. Này trong lòng có thể cân bằng, có thể không có chênh lệch cảm sao? Coi như có chuẩn bị tâm lý, loại này to lớn chênh lệch cảm, ở mảnh liệt so sánh dưới, vẫn là đủ để chí mạng. Khiến người ta như bị sét đánh, đúng là bình thường. Thu được thành tựu huân chương, ngươi thu được Đan Thanh Sinh độ cao tán thành. Chú thích, Đan Thanh Sinh làm người khéo đưa đẩy, quán mượn gió bẻ măng, nhưng làm người cũng khá là tự phụ, kiêu ngạo. Đang vẽ tranh, kiếm pháp một đạo trên, hắn tự giác nên phải trên hàng đầu kỳ tài. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, triệt triệt để không để mặt mũi đánh nát sự kiêu ngạo của hắn. Để hắn chân chính về mặt ý nghĩa ý thức được cái gì mới gọi cái thế thiên tiêu. Nghe được tiếng nhắc nhở, Đinh Lăng liền biết ổn. Hắn thở dài một hơi, sở hữu nguyên khí đều bị hút vào đan điền luyện hóa sau. Hắn cảm giác trong đan điền cái kia một giọt nước trở nên càng trầm trọng, tròn trịa chút, tự bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phân liệt đi ra giọt thứ hai bình thường. Đinh Lăng hơi cảm thụ tự nội lực của ta tình huống, quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Ta đây là lên cấp võ hiệp bên trong tiên thiên cảnh giới. Đinh Lăng đăm chiêu, như đúng là như vậy. Vậy tại sao này nhất lưu nội công tâm pháp đối với ta còn có tác dụng? Dựa theo thói quen quy trình đến xem, đến tam lưu trở lên nội lực trình độ, tam lưu nội công liền tức khắc mất đi hiệu lực. Nhị lưu trở lên nội lực trình độ, nhị lưu nội công tuy rằng không phải tức khắc mất đi hiệu lực, nhưng ở Đinh Lăng đến nhất lưu cảnh giới sau, này nhị lưu nội công cũng vô dụng. Bởi vì Hoàng Trung công trước liền truyền thụ quá Đinh Lăng nhị lưu nội công. Đinh Lăng từng thử, chỉ có thể tăng cường gốc gác. Xem ra này nhất lưu nội công khả năng sau đó không lâu cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đinh Lăng cân nhắc, nếu là nhất lưu nội công cũng mất đi hiệu lực, ta đi nơi nào tìm tiên tiên cấp bậc nội công? Đinh Lăng tính toán hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Muốn mất đi hiệu lực, cũng là nhất lưu bên trong phổ thông nội công trước tiên mất đi hiệu lực, sau khi mới là những người tinh thâm nhất lưu nội công. Nguyên do rất đơn giản, bởi vì những này tinh thâm nhất lưu nội công cũng có thể bước vào tiên tiên cấp bậc nội công tâm pháp. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, chúng nó thực chính là tiên tiên cấp bậc đẳng cấp nội công. Đinh Lăng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sau này sưu tập nội công nhất định phải sưu tập loại này cao đẳng cấp bên trong cao đẳng cấp nội công. Chỉ có thể khiến người ta bước vào tiên tiên cấp bậc tu vi nội công. Đối với Đinh Lăng tới nói, mới chính thức hữu dụng, mới có thể nhanh chóng để Đinh Lăng mạnh mẽ. Về phần tại sao công quyết cao như thế đẳng cấp, Hoàng Trung công mọi người còn không cách nào đặt chân tiên tiên cảnh giới. Chỉ có thể nói, trăm mét dưỡng trăm loại người, tương tự sư phó, tương tự công quyết. Có người có thể thành vì là nhất lưu cao thủ, có người nhưng thủy chung là tam lưu. Một người có thể hay không bước vào tiên tiên, công quyết cố nhiên trọng yếu, nhưng thiên phú, gân cốt, cùng với thế giới này ràng buộc độ cao cũng rất trọng yếu. Đinh Lăng cảm giác cực rõ ràng, nếu không phải mình bất hắc, thế giới này ràng buộc cũng đủ để cho hắn đỉnh trệ ở nhất lưu đỉnh cao, mà không cách nào bước vào tiên thiên cảnh giới. Bởi vì hắn gân cốt quá phổ thông, người khác muốn bước vào tiên thiên cảnh giới không phải không được, nhưng là độ khó cực cao. Nói như thế, ta đã đứng ở thế giới này đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể phá toái hư không mà đi. Đinh Lăng lông mày nhảy một cái, nhưng là tỉnh ngộ lại, chính mình càng bất chi bất giác cũng đã chạm ở trên đỉnh thế giới. Xem ra hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể rời đi thế giới này. Chỉ là thật kỳ quái, tại sao thế giới này không có thiên uy gia trì? Đinh Lăng có chút không rõ, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mỗi cái thế giới đều là không giống nhau. Có thế giới gặp có thiên ý lọt mắt xanh, thiên uy gia trì, có thì lại tự nhiên không có. Sau đó không lâu, Đan Thanh Sinh đi ra bên trong. Đối mặt Hắc Bạch Tử mọi người hỏi ý ánh mắt, Đan Thanh Sinh ở Hoàng Trung Công nhìn kỹ, không dám nói dối, rõ ràng mười mươi nói rồi. Mọi người tự nhiên là chấn động, ngơ ngác không ngớt. Lại sau khi, Hoàng Trung Công liền ra hiệu ngốc bút ông đi truyền thụ một, hai.
Ngốc bút ông giờ khắc này cũng đã tin Đinh Lăng thiên phú tuyệt đối là cử thế vô song, thấy Hoàng Trung Công như vậy tôn sùng Đinh Lăng, một lòng phải giúp trợ Đinh Lăng trưởng thành. Trong lòng hắn xoay một cái, nhưng cũng có chủ ý, Đinh Lăng thiên tài như thế, tuyệt đối thô to chân, hiện tại không ôm khi nào ôm. Hắn rất quả đoán, tiến vào bên trong, liền đem sở hữu tuyệt học từng cái truyền thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đinh Lăng cũng là toàn bộ mát cấp, ngoại trừ 4 chiều thuộc tính bởi vì học một môn cao đẳng cấp bút pháp mát cấp sau hơi có tăng cường. Nội lực chỉ cũng là 100. Trong đan điền giọt kia nước bởi vậy cũng biến thành càng trầm trọng, thâm hậu, cứng cỏi. Đinh Lăng hơi nắm tay, cũng có thể cảm giác được dâng trào nội lực ở lòng bàn tay nước của cuộn, tự lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành phi bộ tuân trào mà ra bình thường. Hiện tại ta là càng ngày càng lớn mạnh. Loại này cảm giác đúng là không muốn quá thoải mái. Tám mạch tề thông sau, Đinh Lăng tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lại lần nữa tu luyện nội công, càng làm một đường thông thuận, không hề cách trở. Chờ hắn lại lần nữa đi ra bên trong lúc, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được Đinh Lăng khí tức trên người biến hóa. Từng cái không khỏi đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy suốt đời trải qua kỳ dị việc, cũng không sánh được ngày hôm nay nghe thấy. Thực sự là để bọn họ mắt không kịp nhìn, mở mang tầm mắt. Ha ha ha. Hoàng Trung Công cười to, vuốt râu nói rằng: "Đinh Lăng, chúc mừng ngươi. Bây giờ ngươi tu vi tạo hóa không nói không tiền khoáng hậu, nhưng cũng tuyệt đối là cả thế gian khó tìm. Nói không chừng độc bộ nhất thời Nhậm Ngã Hành đều không đúng đối thủ của ngươi." Nghe Hoàng Trung Công nâng lên Đinh Lăng, làm thấp đi Nhậm Ngã Hành. Hướng Vân Thiên rõ ràng có chút không vui, nhưng tâm tư khác thâm trầm, biết hiện tại tuyệt đối không thể rối loạn bộ, là lấy chỉ là ở bên cạnh nhìn. Nói đến hắn cũng phiền muộn. Vốn là tìm Đinh Lăng lại đây, chỉ là muốn lợi dụng một chút Đinh Lăng, để Đinh Lăng theo hắn bài bố, hoàn thành nhiệm vụ, cứu ra người là được. Chưa từng liêu, Đinh Lăng càng như vậy quả dũng, gan lớn, vừa ra trận, liền trực tiếp chiếm cứ quyền chủ động không nói, còn dẫn tới Hoàng Trung Công bọn người đối với hắn độ cao tán thành. Theo lý thuyết, đây là chuyện tốt. Nhưng chẳng biết vì sao, Hướng Vấn Tiên đều là mơ hồ có chút bất an. Nhị đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Trung Công nhìn về phía Hắc Bạch Tử. Hắc Bạch Tử hiện tại có thể nói là tình thế khó xử, bên trong ở ngoài không phải người. Hắn ảo não lại hối hận. Ảo não ở chỗ Hoàng Trung Công mấy người làm việc không trải qua đại não, một thân tuyệt học nói truyền nhân liền truyền nhân, đây cũng quá hào phóng. Coi như Đinh Lăng cầm nghệ các kỹ năng sát thực độc nhất vô nhị, đương thời có 102, nhưng cũng không đến nỗi lô mãng như thế liền đồng ý chứ. Nói thế nào cũng có thể cân nhắc cái mấy ngày không phải sao? Hối hận ở chỗ trước biểu hiện quá mức địa bộ, nhu mô, so sánh một chút Hoàng Trung Công mấy người, có thể nói thua chị kém em. Nếu là muốn ôm bắt đùi, hắn hiện tại đi ôm, không phải càng lộ vẻ ngu không thể nói, ích kỷ tiểu nhân sao? Nhưng đều đi tới phần này lên, Hoàng Trung Công mấy huynh đệ đều truyền, liền hắn bất truyền, không phải càng đắc tội người sao? Chương 325, Huyền Tiên chỉ pháp ngưng nước thành băng. Chân lực trị. Hắc Bạch Tử trong lòng thở dài, cắn răng, chỉ có thể đồng ý truyền pháp. Hắn cũng không muốn đắc tội chết Đinh Lăng. Hơn nữa hắn cũng đúng có thể phá toái hư không mà đến hô hấp pháp vô cùng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Hiện tại đều đến phần này lên, hắn biết thời biết thế đồng ý, lưu lại hỏi Đinh Lăng đòi hỏi hô hấp pháp, Đinh Lăng tổng không đến nỗi từ chối chứ. Như vậy nghĩ, hắn liền cùng Đinh Lăng vào bên trong bắt đầu truyền pháp. Hắn trước tiên truyền thụ Huyền Tiên chỉ, muốn thử một chút Đinh Lăng sâu cạn. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, không có tự mình đi thăm dò, đi cảm thụ, là rất khó chân chính tín phục. Hắn nói rồi một lần, không có làm giảng giải, bởi vì hắn hỏi có cần hay không làm giảng giải thời điểm, Đinh Lăng càng nói không cần. Không có ai dẫn dắt. Như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, cũng không đến nỗi nói một lần liền học được chứ. Hắn một gương mặt cương thi bình tĩnh nhìn về phía Đinh Lăng. Đinh Lăng hơi nhắm mắt, theo thư viện bên trong ngưng tụ mà ra một quyển sách. Huyền Tiên chỉ pháp mắt cấp. Sức mạnh không? 1. Nhanh nhẹn không? 1. Thể chất không? 4. Này rõ ràng là một bản cao đẳng cấp chỉ pháp bên trong tuyệt đối đỉnh cao cấp bậc chỉ pháp. Thể chất càng bỏ thêm không? 4. Có thể thấy được chút ít. Đinh Lăng mở mắt, ngón tay hơi bắn ra, một đạo hàn khí từ đầu ngón tay bắn mạnh mà ra, càng hóa thành một dải lụa đem 3 mét có hơn một chén trà nước trong chén cho tại chỗ đông lại thành băng. Khí. Hắc Bạch Tử nhìn ở trong mắt, không nhịn được hút vào khí lạnh, xem Đinh Lăng ánh mắt ngậm lấy chấn động cùng kính nể. Thu được thành tựu huân chương, kinh sợ Hắc Bạch Tử. Chú thích: Hắc Bạch Tử khoe khoang hối tiếc tự phụ tự kiêu ích kỷ, hắn một đời đắc ý nhất tuyệt học chính là Huyền Tiên chỉ pháp. Bởi vì này chỉ pháp vừa ra, trên đời hiếm có người có thể phá giải. Hắn cũng cảm thấy muốn học này chỉ pháp, nhất định phải tự hắn bình thường, trải qua mấy chục năm khổ công. Nhưng mà ngươi có điều mấy hơi thở liền tu luyện thành công. Nay tự một thanh mũi tên nhọn xuyên thẳng đến hắn tâm phổi, để hắn kinh hãi đồng thời, cũng đúng ngươi sản sinh sâu sắc lòng kính nể. Như thời gian có thể chạy trở về, hắn thái độ đối với ngươi nhất định sẽ lại biến, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi có kẻ mặc cả. Thêm vào trước đây không lâu thắng được ngốc bút ông tán thành cái này thành tích huân chương. Đinh Lăng đã ở Tây Hồ Mai Trang quét 4 viên thành tựu huân chương. Đinh Lăng quét mắt cách đó không xa chén trà, nghĩ ngợi nói: "Này Huyền Tiên chỉ quả nhiên không giống người thường, dĩ nhiên có thể đem nội lực chuyển thành hàn băng chỉ khí, chỉ tay ra, đông lại vật vật. Đương nhiên, ta hiện tại vẫn không có đạt đến cái kia trình độ, nhưng ta thân vì là tiên tiên cảnh giới, chỉ tay ra, có thể dễ dàng đóng băng 3 mét ở ngoài trà nước trong chén đến xem. Hiện tại ta, nói một câu thiên hạ vô địch, hay là đều không quá đáng. Mặc dù là Đông Phương bất bại đến rồi, ta cũng không cần hư." Đinh Lăng tự tin tăng vọt, tố chất thân thể cực cao, tứ đại hô hấp pháp mắt cấp, nội lực lên cấp tiên tiên, các loại tuyệt kỹ kể bên người, thêm nữa nội lực cùng hô hấp pháp kinh khí dung hợp sau sản sinh nổ tung hiệu quả, Đinh Lăng xác thực có cân hùng thiên hạ tiền vốn. Đinh Lăng trong lòng sóng lớn lăn lộn bất định, hắn mạnh mẽ kiểm chế lại, nhìn về phía Hắc Bạch Tử, ra hiệu có thể tiếp tục. Đối với Hắc Bạch Tử, Đinh Lăng tự nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm. nhưng Hắc Bạch Tử cũng xác thực truyền thụ cho hắn công pháp, hơn nữa sau khi đối với hắn còn rất là kính nể. Cẩn thận. Như vậy, cân nhắc đến Hoàng Trung Công mọi người cảm thụ, Đinh Lăng tự nhiên cũng là chẳng muốn cùng Hắc Bạch Tử tính toán, chỉ là muốn chờ hoàn thành cuộc giao dịch này, sau đó tận lực cách Hắc Bạch Tử xa một chút chính là nội lực trị 100. Hắc Bạch Tử truyền thụ sở hữu trường pháp, kiếm pháp cho Đinh Lăng sau, lại truyền thụ hắn độc môn nội công. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn trưởng pháp kiếm pháp đều là thấp đẳng cấp, trung đoạn vị võ học, đối với Đinh Lăng chỉ có thể tăng cường gấp gác, không cách nào tăng cường 4 chiều thuộc tính. Nhưng độc môn nội công cũng là có thể lên cấp tiên tiên cảnh giới pháp môn. Đinh Lăng học được sau, nội lực trị lại lần nữa tăng cường. Ngồi đàng hoàng ở địa, đem quần quận mà đến mãnh liệt nguyên khí cho thu nạp, luyện hóa một không sau. Giang giác. Đinh Lăng trong đan điền một giọt nước, thình lình phân liệt thành hai giọt. Lại nhìn nội lực trị, dĩ nhiên cũng thay đổi. Chân lực trị, 2 điểm. Càng biến thành chân lực trị, hơn nữa chỉ là đáng thương 2 điểm. Đinh Lăng cân nhắc. Nội lực tuy rằng mênh mông, số lượng cực kỳ khủng bố, nhưng đối lập với chân lực tới nói, không đủ cô đọng. Nói thông tục điểm, nội lực liền giống với cây bông, chân lực gần giống như sắt thép, có bản chất khác nhau. Cây bông xoa tung, vì lẽ đó xem ra số lượng chỉ tương đối nhiều. Sắt thép cô đọng, số lượng chỉ tự nhiên có vẻ thiểu. Thì ra là như vậy. Đinh Lăng thoải mái. Hắn vừa bắt đầu bị nội lực trị 100 sự tình, cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Dù sao tố chất thân thể phương diện 4 chiều thuộc tính trị số đều là không. Một như vậy thêm, bây giờ nhìn lại, nội lực cùng thân thể, cùng chất lực là hoàn toàn khác nhau. Chỉ số tự nhiên không thể đem ra so với. Chân lực tuy rằng chỉ có 2 điểm, nhưng đánh ra đến nhưng cực kỳ khủng bố. Theo thực lực lại lần nữa tăng gọn, Đinh Lăng có thể rồi rào cảm nhận được chân lực đáng sợ địa phương. Có thể nói, một người chân lực nhiều ít, đem quyết định bởi cho hắn có thể hay không nghiền ép hắn tiên tiên cao thủ. Cho tới tiên tiên trở xuống, không thể so sánh. Tiên tiên cao thủ chân lực vừa ra, nội lực sẽ dễ dàng sụp đổ. Bạch Vô Song có vẻ như cũng dùng chính là nội lực á, nhưng nàng nội lực cũng cực cô đọng, từ lúc nào cũng có thể sẽ đột phá, hẳn là nửa bước tiên tiên cao thủ. Đinh Lăng nghĩ đến cái kia nghi ngờ Đông Phương Bất Bại Bạch Vô Song. Theo thực lực lên cấp đến chân lực 2 điểm cấp bậc, Đinh Lăng đã có thể sáng tỏ Bạch Vô Song tu vi. Khoảng cách tiên tiên chỉ có cách xa một bước. Trên lý thuyết, Bạch Vô Song cũng chỉ là nhất lưu đỉnh cao thủ thôi. Chỉ là nội lực của nàng càng hùng hồn, bá liệt. Bình thường nhất lưu đỉnh cao thủ sẽ không là nàng đối thủ. Trước hai người giao thủ, Bạch Vô Song rõ ràng không dùng toàn lực. Đinh Lăng thầm nói, "Đỉnh Hoa Sơn, hay là ngươi liền không thể không dùng toàn lực? Đến thời điểm ngươi Thái Cực Quyền Kinh sẽ phải là ta." Đối với Thái Cực Quyền Kinh, Đinh Lăng là đặc biệt nhớ nhìn một chút. Dù sao đây chính là võ học giới Thái Sơn bắt đầu Trương Tam Phong tự viết. Đinh Lăng ở Tây Hồ Mai Trang đợi 3 ngày. 3 ngày thời gian trong, Đinh Lăng đem cầm nghệ, thư pháp kỹ năng, vẽ vời kỹ năng trở chuyển thụ cho Hoàng Trung Công mọi người. Sau 3 ngày, Hoàng Trung Công mấy người thở dài liên tục, xấu hổ không thôi. Chúng ta giáo dục Đinh Lăng có điều trong thời gian ngắn thôi, Đinh Lăng ngươi nhưng giáo dục chúng ta đầy đủ 3 ngày. Khéo lánh ngươi cái gì đều học được học đủ. Chúng ta đến hiện tại còn như cũng là rơi vào trong sương mù, so sánh một chút ngươi, chúng ta đúng là không thể điều khắc gỗ mục. Lâm Bình Chi nghe được tự đắc không ngớt, sư phụ của hắn học cứu thiên nhân, cái nào dám nghi vấn, cái nào liền sẽ chịu khổ làm mất mặt, đều không ngoại lệ. Khúc Phi Yên cũng là không nhịn được mặt mày hớn hở, dẫn lấy làm vinh hạnh. Trải qua Đinh Lăng mấy ngày nay khai đạo, cùng với ngày đêm giáo dục nàng tu luyện võ học, hô hấp pháp, nội công các loại, Khúc Phi Yên cũng dần dần từ bi thống bên trong đi ra. Nàng cực thông minh lanh lợi, nội tính kinh người, bất kỳ võ học đều là một điểm liền thông. Nàng sớm trước ham chơi, không muốn tiêu hao thời gian đi học. Chương 326, bàn luận xong xuôi, tháng 10 năm 10. Khúc Dương cũng sẽ không quá nhiều chỉ trích, theo nàng đi tới. Điều này cũng làm cho Khúc Phi Yên hoang phế quá nhiều thời gian, mà hiện tại Khúc Dương đã từ trần. Nàng không muốn xa rời đối tượng chỉ có Đinh Lăng, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nhìn Đinh Lăng như vậy si mê võ đạo, không khỏi cũng chăm chú lên. Mà bất ngờ từ Đinh Lăng trong miệng biết hắn hay là sau đó không lâu liền có thể sẽ lại lần nữa phá toái hư không rời đi thế giới này, không khỏi hoảng loạn, sốt ruột, bất an tới cực điểm. Nàng nơi nào còn dám lãng phí thời gian. Ngày đêm khổ tu, không hiểu liền hỏi Đinh Lăng. Đinh Lăng đối với Khúc Phi Yên tuyệt học gia truyền biết chi rất sâu, mạnh như thác đổ chỉ điểm cho, tự nhiên là mỗi khi đều có thể chạm đến hạt nhân yếu điểm. Khúc Phi Yên lại ngộ tính kinh người. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, Khúc Phi Yên võ nghệ tiến triển cũng là thật nhanh vô cùng. Đối với này, Đinh Lăng cũng là âm thầm than thở. Như Khúc Phi Yên bất tử, không cần thiết nói, tiếu ngạo giang hồ vai nữ chính khả năng chính là nàng. Thông tuệ, tài trí, gân cốt, thiên phú, ngộ tính trở chút, đều là tuyệt đỉnh. Thử hỏi như cô gái này, làm sao có khả năng không thành tài đây? Cũng chính là một ngày này, Đinh Lăng giáo dục xong Hoàng Trung Công mấy người sau, Hướng Vấn Tiên rốt cục không nhịn được, buổi tối hôm đó tiến vào Đinh Lăng gian phòng, lại lần nữa nói cùng Nhậm Ngã Hành sự tình. Việc này vừa bắt đầu Hướng Vấn Thiên là không dự định nói. Sau đó biết quá nhiều người biết rồi Nhậm Ngã Hành giam giữ ở Tây Hồ Mai Trang, liền biết chắc không che giấu nổi Đinh Lăng, không làm được cố ý ẩn giấu, còn có thể dẫn tới Đinh Lăng sinh ra khúc mắc trong lòng, kế mà đối với hắn sản sinh địch ý. Hướng Vấn Thiên không nghĩ lộng khéo thành vụn, vì lẽ đó rõ ràng mười mươi đem tất cả mọi chuyện đều nói với Đinh Lăng rõ ràng. Hiện tại cũng là như thế. Lần này không cứu, hay là mãi mãi cũng không có cơ hội. Lại nói, ta mời ngươi tới, chính là hy vọng ngươi cứu viện Nhậm giáo chủ. Có thể ta sư phụ không có đáp ứng ngươi nhất định phải cứu viện Nhậm Ngã Hành a. Lâm Bình Chi phản bác. Hướng Vấn Thiên biến sắc, không thích liếc nhìn Lâm Bình Chi, nếu không là Đinh Lăng ngay mặt, hắn nhất định sẽ một cái tát đem Lâm Bình Chi đập bay ra ngoài, đúng là hết chuyện để nói. Có thể Đinh Lăng người cũng biết, ta một thân tuyệt học hầu như đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi nếu như không đem Nhậm giáo chủ cứu ra, này nói còn nghe được sao? Hướng tả sứ lời này liền không khỏi nói không thực. Khúc Phi Yên ở bên giòn tan xen vào nói: "Ngươi một thân tuyệt học phức tạp tựa như biển, chỉ là lấy ra hai vốn là cho ta nhà Đinh đại ca, liền nói một thân tuyệt học đều truyền thụ, ngươi không cảm thấy ngươi nói rất hoang đường sao? Ngươi như vậy không thật thành. Để ta nhà Đinh đại ca giúp ngươi ra sao?" Bị Lâm Bình chi đổi, lại bị Khúc Phi Yên đổi. Hướng Vấn Thiên hiện tại chỉ hận chính mình không có giúp đỡ, một cái miệng khó địch nổi ba tấm miệng, lập tức chỉ có thể một mặt tủm nhìn Đinh Lăng. "Đinh Lăng, ngươi nói thế nào? Sáng mai ta đi theo Hoàng Trung Công bọn họ nói." Đinh Lăng sâu sắc liếc nhìn Hướng Vấn Thiên, nhìn ra hắn có chút không dễ chịu lúc, mới nói rằng: "Ta sẽ tận lực đem Nhậm Ngã Hành mang ra lao tù, còn sau khi, liền xem chính ngươi." "Đa tạ." Hướng Vấn Thiên một mặt trịnh trọng đứng dậy, bái tạ. Đinh Lăng khẽ mỉm cười: "Chỉ là trao đổi ích lợi thôi. Chính như Hướng Tả sứ nói tới, ngươi cho ta bí tịch, ta đem Nhậm Ngã Hành mang ra lao tù. Từ đó về sau, hai người bọn ta thành." Hướng Vấn Thiên há miệng, tự muốn nói gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không biết từ chỗ nào nói tới, chỉ có thể thở dài một tiếng, chắp tay xin cáo lui. Hắn tự phụ thông minh đa trí, nhưng đối mặt Đinh Lăng, luôn có một loại mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác, giống như một cái sắc bén thương thép đối mặt biển rộng bình thường, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn ra Đinh Lăng gian phòng, nghĩ ngợi nói: "Hy vọng ngày mai Nhậm giáo chủ sau khi ra ngoài, có thể tự mình thu phục Đinh Lăng. Bằng bản lĩnh của ta, nhưng là không có cách nào khuất phục Đinh Lăng, để hắn vì là Nhậm giáo chủ sử dụng." Đinh Lăng võ nghệ bản lĩnh không nói kinh thiên động địa, cũng tuyệt đối là đương đại hiếm thấy. Hướng Vấn Thiên tự hỏi không phải là đối thủ, tự nhiên chỉ có thể hy vọng Nhậm Ngã Hành. Dưới cái nhìn của hắn, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp thực sự là quỷ dị, tuyệt vời. Đinh Lăng lại là lợi hại, một khi bị hấp tinh đại pháp gần người, một thân nội lực bị hút cạn sạch sành sanh, lại làm sao có thể không bị khuất phục đây? Hôm sau trời vừa sáng, Đinh Lăng quả thực đi tìm Hoàng Trung Công, đề cập Nhậm Ngã Hành sự tình. Hoàng Trung Công hơi biến sắc mặt, bản có thể cự tuyệt. "Không được, ta không thể thả hắn rời đi nơi này." Nói xong, hắn nhìn về phía Đinh Lăng, cười khổ: "Xem ra ngươi đã biết rồi tất cả." Hắn thở dài: "Từ mọi người bái phòng Tây Hồ Mai Trang một khắc đó, ta liền biết việc này không giấu được. Quả nhiên, ngươi cũng chính là Nhậm Ngã Hành mà đến." "Không." Đinh Lăng nghiêm mặt: "Ta kỳ thực chính là mấy vị trang chủ mà đến, còn Nhậm Ngã Hành, ta quan tâm chỉ là hắn hấp tinh đại pháp thôi. Hắn là người làm sao, ta cũng không phải rất lưu ý." Ngón tay hắn bên ngoài: "Ta muốn cứu viện Nhậm Ngã Hành, là Hướng Tả sứ cùng lợi ích của ta trao đổi, đem Nhậm Ngã Hành cứu ra, ta hãy cùng Hướng Tả sứ triệt để không còn liên quan." "Hướng Tả sứ?" "Hướng Vấn Thiên." "Không sai. Nói như thế, chúng ta nếu là không giao ra Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng ngươi gặp đại náo Mai Trang." "Không." Đinh Lăng nghiêm nghị nói: "Ta đối với các vị tiền bối rất là tôn kính, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Ta chỉ là đang suy nghĩ, Hướng Vấn Thiên mọi người vẫn ở trăm phương ngàn kế muốn cứu viện Nhậm Ngã Hành, cho dù tốt phòng ngự, cũng khó làm kẻ địch lợi dụng sơ hở. Không bằng nhân cơ hội này, đem Nhậm Ngã Hành thả. Có ta ở, Nhậm Ngã Hành không dám làm càn. Sau khi, ta sẽ tìm kỳ sẽ đích thân trên Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại nói cái rõ ràng, để hắn đặc xá chịu tội của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi khó làm." Chuyện này, Hoàng Trung Công do dự. Hắn đối với Đinh Lăng cực kỳ coi trọng, hơn nữa rất rõ ràng Đinh Lăng thực lực làm sao, dưới cái nhìn của hắn Đinh Lăng tu vi cao, tuyệt đối là vô đối thiên hạ, khó có người có thể sánh vai. Hơn nữa những ngày qua cùng Đinh Lăng giao lưu, tiếp xúc, hắn làm sao không thấy được Đinh Lăng người này là cái đại khí, quả dũng nhân vật. Một khi hắn làm quyết định, sợ là rất khó thay đổi. Thật muốn cùng Đinh Lăng đối nghịch, Hoàng Trung Công tuyệt đối không muốn đối mặt việc này, là lấy, chỉ là cân nhắc một lát, liền nói rằng: "Ta có thể phối hợp ngươi. Thế nhưng Đông Phương giáo chủ chỗ ấy ta không có cách nào bàn giao. Các vị tiền bối nếu là không chê, có thể thả ra Nhậm Ngã Hành sau, theo ta đồng thời lang thang giang hồ. Ta tuổi tác đã cao, không muốn chung quanh phiêu lưu." Hoàng Trung Công thở dài: "Nhưng nếu như là Đinh Lăng ngươi lời nói, vậy thì chưa biết." Hắn tự nghĩ tới điều gì, nói rằng: "Ngươi dạy ta mấy ngày tuyệt học, ta đều không học được. Cùng ngươi lang thang giang hồ, vừa vặn có thể tiếp tục theo ngươi học. Đây là tự nhiên." Đinh Lăng cất cao giọng nói: "Định dốc túi dạy dỗ." "Ha ha." Hoàng Trung Công nuốt dâu cười to hai tiếng, đứng thẳng người lên, than thở: "Đi thôi, ta cùng đi với ngươi thấy Nhậm Ngã Hành. Càng ngày càng nhiều người biết Nhậm Ngã Hành ở Tây Hồ Mai Trang, cũng càng ngày càng nhiều người cứu giúp Nhậm Ngã Hành." Hoàng Trung Công trông coi Nhậm Ngã Hành nhiều năm như vậy, đã sớm tâm có bề mại. Đinh Lăng, Hướng Vấn Thiên liên thủ mà đến, nghĩ đến Đinh Lăng hứa hẹn, cùng với Đinh Lăng tuyệt học vẫn không có học được, liền thẳng thắn biết thời biết thế. Chương 327, Nhậm Ngã Hành. Đan Thanh Sinh, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông mọi người chờ đợi ở bên ngoài. Thấy Đinh Lăng, Hoàng Trung Công từ giữa đi ra, Đan Thanh Sinh ánh mắt hỏi ý. Hoàng Trung Công cũng không ẩn giấu mấy vị này huynh đệ, nói thật. Hắc Bạch Tử sắc mặt đại biến, bản năng liền muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng đang nhìn đến Đinh Lăng cái kia ánh mắt thâm thúy sau, trong lòng hắn bản năng sinh ý sợ hãi, mới vừa đến miệng một bên lời nói, lại nuốt xuống. Những ngày trung đụng này hạ xuống, Hắc Bạch Tử dĩ nhiên biết mình cùng Hoàng Trung Công mọi người trên lệnh. Đinh Lăng chờ Hoàng Trung Công mấy người như gió xuân ấm áp, giảng giải nhắn nhủi, luận đạo kết hợp lại. Đối đãi hắn nhưng không mặn không nhạt, không nóng không lạnh, luận đạo giảng giải cũng làm như hoàn thành nhiệm vụ bình thường, sẽ không nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cho hắn làm giải thích. Như vậy khác biệt đối xử, tự nhiên là bởi vì hắn sớm trước thái độ ác Đinh Lăng. Nếu không là hắn hậu kỳ tỉnh ngộ lại, nói không chừng hắn cùng Đinh Lăng đều không thể đi chung với nhau. Hiện tại hắn nếu là lại cùng Đinh Lăng đối nghịch, Đinh Lăng trước tiên không nói làm sao, Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên hai người nhất định đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng, chỉ là ngẫm lại, Hắc Bạch Tử liền đầy lòng thất vọng, tự nhiên cũng là tắt ngăn cản tâm tư. Hắn có thể không muốn đắc tội Đinh Lăng. Dù sao Đinh Lăng bây giờ tu vi đã đến hắn chỉ có thể ngước nhìn mức độ. Một cái trong nháy mắt hạ xuống, nói không chừng hắn liền sẽ bị Đinh Lăng cho diệt. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm chặt Đinh Lăng cây này thô to chân, làm sao dám nữa cùng Đinh Lăng đối nghịch. Hắc Bạch Tử đều lùi bước. Ngốc bức ông, Đan Thanh Sinh đối với Đinh Lăng vốn là tán thành độ cực cao, lại cực kỳ tín phục Hoàng Trung Công, tự nhiên là lấy Hoàng Trung Công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đoàn người lúc này đã quyết định, liền hướng giam giữ Nhậm Ngã Hành nhà tù mà đi. Hướng Vấn Tiên vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa nhịn không được cười to lên, xem Đinh Lăng ánh mắt bao hàm kinh hỉ, khâm phục, tán thành, hắn biết, nếu không là Đinh Lăng ra tay, chỉ bằng thủ đoạn của hắn, hy vọng bị Mai Trang Tứ Hữu đuổi ra khỏi cửa sát suất càng to lớn hơn. Cốc cốc. Đoàn người thất quải bắt quải, đi tới Mai Trang bên trái nhất tâm điểm một chỗ cư thất vị trí. Nơi này là khốn trận hạt nhân. Người bình thường coi như biết rồi Nhậm Ngã Hành giam giữ địa điểm, đối mặt này khốn trận, một cái sơ sẩy, bị khóa lại, không cần nói cứu người, mình có thể không thể đi ra ngoài đều là một vấn đề. Hướng Vân Tiên nhìn ra chỗ mấu chốt, âm thầm vui mừng sau khi, cũng là không nói gì, bất đắc dĩ. Đông Phương Bất Bại phái mấy vị nhất lưu cao thủ đến trấn thủ tạm giam Nhậm giáo chủ cũng là thôi, lại vẫn bố trí như vậy rườm rà trận thế. Không cần nói một cái Hướng Vân Tiên, coi như là 10 cái Hướng Vân Tiên đến, không rõ trận thế này, cũng không cách nào đem Nhậm giáo chủ cứu ra. Hắn ngộ sau, đối với Đinh Lăng không khỏi càng coi trọng, quyết định lưu lại Nhậm Ngã Hành sau khi ra ngoài, liền lập tức cùng Nhậm Ngã Hành đem sự tình đầu đuôi đạo cái rõ ràng. Chỉ cần đúng lúc năm lấy, khống chế Đinh Lăng, thiên hạ vô địch, nhất thống giang hồ con đường, hay là chấp nhận này mà khởi đầu. Cục cục, kèn kẹt. Một đường không ngừng mở ra các loại môn hộ, ở kèn kẹt chói tai trong tiếng, tiến vào từng cái đường nối, ở cuối cùng một quạt dày nặng cửa sắt mở ra sau, Đinh Lăng đoàn người rốt cục nhìn thấy một cái tinh xảo lao tủ. Tọa lạc ở Tây Hồ Đề, bốn phương tám hướng đều là tuyệt lộ, chỉ có một cái đi về nơi này đường, mà trên con đường này vẫn là cơ quan tầng tầng, cửa sắt con đường. Mặc dù là bình thường tiên thiên cao thủ đến rồi, đối mặt cơ quan này, cửa sắt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hướng Vấn Tiên nhưng là càng xem càng kinh hồn bạt vía, càng vui mừng chính mình không có tự tiện xông vào. Thùng thùng, Hoàng Trung Công tiến lên gõ gõ cửa sắt, không có ai đáp lại. Hoàng Trung Công do dự một lát, liếc nhìn Đinh Lăng, thấp giọng nói rằng: Nhậm Ngã Hành người này tuy rằng bị nhốt Tây Hồ để lao tù mười mấy năm, nhưng tinh lực dồi dào không giảm năm đó. Chúng ta phải cẩn thận chút, để tránh khỏi hắn nói. Đưa chìa khóa cho ta đến mở cửa. Đinh Lăng đưa tay, Hắc Bạch Tử thở phào nhẹ nhõm, lập tức chiếc chìa khóa đưa lên. Đinh Lăng tiếp nhận chìa khóa, ở Hướng Vấn Thiên mọi người lấp lánh trong ánh mắt, chiếc chìa khóa xen vào lỗ khóa. Thẻ thì, một tiếng vang dọn, phủ đầy bụi nhiều năm, chưa từng mở ra dậy nặng cửa sắt mở ra. Quạt kẹt sát, cửa sắt bị Đinh Lăng dùng tay đẩy ra, mà hầu như ở giữa đẩy ra trong phút chốc. Ầm, một luồng tuyệt thế sức hút đột nhiên tự lao tù bên trong truyền ra, nương theo một tiếng thét kinh hãi, tới gần Hắc Bạch Tử cả người không bị khống chế bị hút quá khứ. Hoàng Trung Công giật nảy cả mình, một cái bay người lên trước, một phát bắt được Hắc Bạch Tử mắt cá chân, nhưng không ngờ liền mang theo hắn cũng hút quá khứ. Đinh Lăng ám đạo không được, hét lên từng tiếng, xuyên vân bộ triển khai, nội lực kích hoạt tăng cường dưới, cả người như đạp ở đám mây bình thường, đột nhiên liền tới đến Hắc Bạch Tử trước mặt, tiện tay đẩy một cái, liền đem hai người này cho đẩy bay trở lại, sau đó độc thân đối mặt cái kia cô dâng trào như là biển sức hút cuồn cuộn, dường như xoay tròn lốc xoáy bao táp, nhưng mà Đinh Lăng như nguy nga thái sơn bình thường, mặc cho này lốc xoáy bao táp làm sao dùng sức, đều không thể hấp động hắn nửa phần. Nương theo một tiếng kinh ồ vang lên, Đinh Lăng rốt cục nhìn thấy người xuất thủ bộ mặt thật. Người này quần áo lam lũ, đồng đầu cấu phát, sắc mặt trắng bệnh, không nửa phần màu máu, vầng trán như lao, tướng mạo đường hoàng mà thô bạo, tuy tuổi già, nhưng cũng ngờ ngợ có thể thấy được năm đó phong thần tuấn lãng. Hắn ngồi ở một tấm phiến đá trên giường, hai mắt như điện, cùng Đinh Lăng đối diện, tự bỗng dưng sinh ra một chút đống lửa. Người là ai? Hắn thấy hấp bất động Đinh Lăng, liền đem tay đặt ở trên đầu gối, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cao to kiên cường, hình mạo xuất sắc Đinh Lăng. Tây Hồ Mai Trang bốn cái cặn, tuyệt đối không thể có người mạnh như vậy. Trong giang hồ, ta cũng xưa nay chưa từng xem qua ngươi như vậy tuấn kiệt. Ngươi là nhân tài mới xuất hiện. Hắn cảm thán. Không nghĩ tới ta Nhậm Ngã Hành chỉ là bị giam ở Tây Hồ đấy chỉ là mười mấy năm. Trong giang hồ dĩ nhiên xuất hiện ngươi như vậy tuyệt vời nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Nhưng rất nhanh, hắn phân chấn tinh thần, trong lòng cấp tốc chuyển động, nghĩ ngợi nói. Cách khá xa hấp bất động người trẻ tuổi này, cách đến gần không nhất định hấp bất động. Nếu có thể đem người trẻ tuổi này một thân công lực cho thu nạp để bản thân sử dụng, ta nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước, đặt chân vậy tuyệt đối đỉnh cao mạnh nhất cảnh giới. Như vậy nghĩ, hắn liền vẻ mặt ôn hòa nhìn Đinh Lăng. Ngươi mở ra nhà tù cánh cổng, là muốn thả ta đi ra ngoài, vẫn là muốn làm chi? Tự nhiên là thả ngươi đi ra ngoài. Ồ, Nhậm Ngã Hành giật nảy cả mình, thay đổi sắc mặt, biến sắc. Thật hay giả? Hắn có chút không tin. Hướng Vấn Tiên nhưng không nhịn được, từ một bên đi ra, bước vào nhà tù, đối với Nhậm Ngã Hành đầu tiên là được rồi cái đại lễ, này mới nói rằng: "Giáo chủ, là thật sự." Hướng Vấn Tiên. Nhậm Ngã Hành một ánh mắt nhận ra Hướng Vấn Tiên, vui mừng khôn xiết: "Là ngươi tới cứu ta." Nói ra thật xấu hổ. Hướng Vấn Tiên có chút nóng mặt. Có thể đi vào nơi này đều là Đinh Lăng Đinh huynh đệ công lao, ta không dám kể công. Đinh Lăng. Nhậm Ngã Hành ngón tay Đinh Lăng. Chính là hắn. Không sai. Hướng Vấn Tiên gật gật đầu, một mặt kinh bội nói rằng: "Không có Đinh Lăng hỗ trợ, ta tuyệt đối đi không tới đây." Chương 328, Hấp Tinh Đại Pháp Mắt Cấp. Tự nhiên cũng là không nhìn thấy giáo chủ ngươi. Đến cùng là chuyện ra sao? Nhậm Ngã Hành lòng hiếu kỳ tăng cao. Trên thế giới này làm sao lại đột nhiên thêm ra Đinh Lăng như thế một nhân vật lợi hại? Vẫn là nói hiện ở trên giang hồ xuất hiện không ít Đinh Lăng như vậy thanh niên tuấn kiệt. Không. Hướng Vấn Tiên lắc lắc đầu. Đinh Lăng có một cái cũng đã là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Làm sao có khả năng có mấy cái? Thế gian chỉ này một cái Đinh Lăng. Hô. Nhậm Ngã Hành thật dài hô thở ra một hơi, một viên nhấc theo tâm triệt để thả lỏng ra. Hắn còn tưởng rằng hiện tại giang hồ đã đại biến, không phải quá khứ giang hồ. Hóa ra liền Đinh Lăng một người là thủ. Nghĩ đến đây, Nhậm Ngã Hành tâm tư lại là biến đổi, nghĩ ngợi nói: "Nhân tài như vậy, nhất định phải làm việc cho ta. Nếu là không phải vậy, cũng chỉ có thể đem hắn phế bỏ. Không có thể làm việc cho ta, vậy chính là ta Nhậm Ngã Hành kẻ địch. Đối với kẻ địch, há có nương tay đạo lý? Giáo chủ, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài trước lại nói." Này trong tù nói chuyện nhưng là không hài lòng. Hướng Vấn Thiên nhắc nhở: "Đúng đúng đúng." Nhậm Ngã Hành gián đoạn tâm tư, phục hồi tinh thần lại, mau mau nói rằng: "Trước tiên đem ta còng tay, chân khảo cho giải." Hướng Vấn Thiên hỏi Đinh Lăng cầm chìa khóa, tự mình cho Nhậm Ngã Hành mở khóa. Khôi phục tự do sau, Nhậm Ngã Hành ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng khoái hoạt tới cực điểm. Ta rốt cục tự do. Hắn quét mắt Đinh Lăng, lại liếc nhìn Đinh Lăng phía sau Mai Trang Tứ Hữu, thấy Đinh Lăng mặt không biến sắc hờ hững nhìn thẳng hắn, trong lòng đã có mấy phần không thích, lại nhìn Mai Trang Tứ Hữu bên trong ba người đối với hắn mặc dù có chút hứa ý sợ hãi, nhưng cũng có thể thản nhiên nhìn hắn, không khỏi càng là giận dữ, nghi thẩm: "Ta bị giam giữ ở đây mười mấy năm, Hắc Bạch Tử này thất phu đều là muốn buộc ta hấp tinh đại pháp, đáng chém. Hắn ba vị vây nốt ta tỏa ta mười mấy năm, là Đông Phương bất bại đồng lõa. Lưu lại nếu là thần phục ta cũng là thôi. Nếu dám không làm theo, ngay tại chỗ giết chết, để giải mối hận trong lòng của ta." Như vậy nghĩ, Nhậm Ngã Hành cũng là không chút biến sắc biểu thị muốn nên rời đi trước hồ này để nhà tù. Chờ ở đây, Nhậm Ngã Hành không có cảm giác an toàn, vẫn là đi đầu đi ra ngoài lại nói. Hướng Vấn Tiên nhìn về phía Đinh Lăng. Đinh Lăng gật gật đầu. Hướng Vấn Tiên lúc này mới tự mình dẫn Nhậm Ngã Hành đi đầu một bước đi ra ngoài, Đinh Lăng mấy người nhìn, cũng không ngăn cản. Hoàng Trung Công lo lắng, thở dài không ngớt. Hắc Bạch Tử nhưng là bị Nhậm Ngã Hành nhìn ra lòng sinh sợ hãi, quyết định chủ ý, nhất định phải theo sát Đinh Lăng, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Mới vừa môn hộ mở ra, Đinh Lăng tới gần, nhưng hấp tinh đại pháp hấp bất động Đinh Lăng, nhưng đem hắn Hắc Bạch Tử cho dễ như ăn cháo hút quá khứ. Điều này làm cho Hắc Bạch Tử trong lòng đối với Nhậm Ngã Hành sản sinh tự đáy lòng hoảng sợ cảm giác. Đồng thời đối với Đinh Lăng cảm kích, tán thành, sùng kính là một đường tăng vụt. Lần này, chính là Đinh Lăng đuổi hắn đi, hắn cũng không dám đi rồi, hắn đã quyết định chủ ý, muốn ôm Đinh Lăng bắt đuổi đến chết. Cộc cộc. Nhậm Ngã Hành tiếng bước chân càng đi càng xa. Trên đường, Nhậm Ngã Hành không quay đầu nhìn Đinh Lăng bọn họ, tự muốn không thể chờ đợi được nữa lại thấy ánh mặt trời bình thường. Đinh Lăng lý giải loại tâm tình này. Dù là ai ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái đợi mười mấy năm, một lần nữa chiếm được tự do sau, đều sẽ ngay lập tức đi xem bên ngoài bầu trời xanh nước trong, thịnh thế phồn hoa. Hướng Vấn Thiên theo sát Nhậm Ngã Hành phía sau. Tuy rằng nghi hoặc Đinh Lăng mấy người tại sao không nhanh lên một chút đổi tới, nhưng hắn hiện tại một lòng một dạ đều đặt ở Nhậm Ngã Hành trên người, nhưng là không lo được quản nhiều Đinh Lăng mấy người. Đinh Lăng ở Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành đi rồi, liền trực tiếp đi đến đầu giường trước, cầm lấy ngọn đèn chiếu sáng, chập ngón tay như kiếm, tiện tay vung lên. Bát Mặc Phi Ma kiếm pháp triển khai ra, ánh kiếm xoàn xoạt, che chắn ở trên giường những người chiếu, thảo chờ chút, đều bị quét đi sạch sành sanh, bay xuống trong đất. Đinh Lăng dựa vào bóng loáng ánh sáng, nhìn rõ ràng trên phiến đá có khắc từng hàng tự. Khúc Phi Yên theo sát Đinh Lăng, tập hợp đến gần, cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trong lòng không khỏi cả kinh, con ngươi đảo một vòng, liền lôi kéo Lâm Bình Chi, đứng ở lao tủ cửa, che kín Hắc Bạch Tử mấy người tầm mắt. Hắc Bạch Tử tâm tình mấy người hiện tại phi thường phức tạp thoải mái, tầm mắt vẫn đang đuổi Nhậm Ngã Hành đi, chờ không nhìn thấy Nhậm Ngã Hành sau, từng cái hoặc trầm mặc suy nghĩ, hoặc khổ não không thôi, hoặc nhìn về phía Đinh Lăng. Mấy người bên trong, chỉ có Hoàng Trung Công hình như có cảm thấy liếc nhìn Đinh Lăng, nhưng hắn cũng không có hỏi, phản mà phi thường phối hợp Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi hai người, lôi kéo Hắc Bạch Tử bọn họ liền đi ra ngoài. Hắc Bạch Tử một lòng một dạ ôm bắt đuổi, vội hỏi: "Đinh Lăng đây?" "Cùng Đinh Lăng cùng đi." Đinh Lăng đọc nhanh như gió, bách hành. Có điều hai cái hô hấp công phu, liền đem Hấp Tinh Đại Pháp xem xong. Rất nhanh, Hấp Tinh Đại Pháp mắt cấp, nội lực chỉ 100, quần quần nguyên khí mãnh liệt mà đến, trong phút chốc liền đem Đinh Lăng bao phủ lại. Đinh Lăng bây giờ thực lực này không phải trước kia so với, đặt chân tiên thiên cảnh giới sau, luyện hóa nguyên khí hiệu suất đột ngột tăng. Có điều chốc lát, liền đem sở hữu nguyên khí luyện hóa xong xuôi. Tinh tế nhận biết, có thể phát hiện trong đan điền giọt thứ hai nước trở nên thâm hậu, trầm trọng rất nhiều. Xem ra khoảng cách giọt thứ hai nước tách ra thành giọt thứ ba cũng không xa. Chỉ là để Đinh Lăng cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc chính là, tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp không phải muốn tán công sao? Làm sao ta là trong nháy mắt mắt cấp? Nghĩ đến Tam Quốc thế giới không người có thể đem hai đại ngoại luyện hô hấp pháp tu luyện thành công, chính mình bây giờ đã tu luyện thành công tam môn. Đinh Lăng thoải mái, thần công tự động mát cấp phần mềm hực, không thể lẽ thường đạo chi. Đối với người thường mà nói chuyện không thể nào. Ở hắn tự động mát cấp phần mềm hực trước mặt, tất cả đều có khả năng. Chỉ là ta tuy rằng tu luyện thành công Hấp Tinh Đại Pháp, cũng có thể sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp, nhưng có vẻ như nội lực của ta, không, hẳn là chất lực, như cũng là thuần dương chân công thuần dương chất lực. Rất rõ ràng. Xem ra đến bây giờ, Đinh Lăng đan điền tám mạch bên trong, chỉ có thể vận chuyển một môn nội công tâm pháp. Hay là sau đó chờ hắn mở ra toàn thân sở hữu kinh là sau, thân thể của hắn đan điền các nơi có thể vận hành hai môn công quyết, hiện tại nhưng không cách nào làm được. Vậy ta sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp, liệu sẽ có gì chứng về sau? Đinh Lăng nghĩ đến thư bên trong ghi chép, phim truyền hình trở thêm nhìn thấy tình huống. Cảm giác mình muốn hoàn mỹ khống chế các loại thuộc tính không giống nội lực, hẳn là rất khó. Ta đã là tiên tiên cảnh giới, chỉ cần không ngừng thu được các loại cao đẳng cấp nội công tâm quyết, mắt cấp sau, liền có thể tách ra mà ra một lách tách chân lực chi thủy, từ mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hoàn toàn tất nếu không có bỏ gốc lấy ngọn, đi thu nạp người khác nội lực trị. So sánh một chút chân lực, nội lực thực sự là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa thu nạp lại đây sau, Đinh Lăng cũng không có cách nào luyện hóa người khác nội lực. Hắn không có luyện hóa pháp môn. Nói thông tục điểm, chính mình luyện hóa sau nguyên khí hóa thành nội lực, chân lực, gần giống như chính mình cánh tay bình thường, có thể như cánh tay sai khiến. Nhưng người khác luyện hóa sau nội lực, chân lực, giống như cánh tay của người khác. Đinh Lăng làm sao làm được vận dụng đường nhân cánh tay đến 10 phân vẹn 10 trình độ?
Chương 329, Đinh Lăng VS Nhậm Ngã Hành. Này lại không nói, muốn đem người khác cánh tay luyện hóa dung hợp đến thân thể của chính mình bên trên, không có đặc thù pháp môn, Đinh Lăng liền gặp trở thành một quái thai, do đó mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng nổ chết mà chết. Vì lẽ đó, hấp tinh đại pháp thu nạp người khác nội lực để bản thân sử dụng là không thể làm. Trừ phi tự Bắc Minh thần công như vậy có thể hoàn mỹ đem người khác nội lực cho triệt để luyện hóa đi. Nhưng hấp tinh đại pháp không có loại này công năng. Đinh Lăng cũng không có Bắc Minh thần công như vậy tương tự pháp môn, vì lẽ đó hắn nhất định phải từ bỏ hấp tinh đại pháp rút lấy nội lực hiệu dụng. Thực sự là vô bổ. Đinh Lăng lắc lắc đầu, cũng không hủy diệt hấp tinh đại pháp. Này hấp tinh đại pháp ai yêu luyện ai đi luyện. Hắn xem hấp tinh đại pháp lấy tăng lên chính mình nội lực, do đó tăng lên chân lực trị căn bản mục đích đã đạt đến, liền không có cần thiết lại ở lại này nhà tù bên trong. Xem phim truyền hình chờ miêu tả, này Nhậm Ngã Hành có vẻ như nghiên cứu ra dung công pháp môn, nói có thể giải quyết gì chứng về sau. Nhưng tự nghĩ ra một môn nội công tâm quyết cỡ nào nghịch thiên khó khăn. Này dung công phương pháp nghĩ đến tuy rằng có thể giải quyết nhất thời tai họa, nhưng nhất định cũng có di chứng về sau. Đinh Lăng học tập nội công tâm pháp càng nhiều, đối với này cảm xúc càng sâu. Liền Thiên Phú mà nói, hắn tuy rằng phổ thông, nhưng hắn gốc gác thâm hậu, siêu phàm thoát tục, tuyệt đối không phải Nhậm Ngã Hành có thể so sánh với. Dù vậy, Đinh Lăng cũng không cái kia tự nghĩ ra nhất lưu thần công bản lĩnh. Vì lẽ đó Đinh Lăng mới sẽ cảm thấy dung công pháp môn nhất định không cách nào tự Bắc Minh thần công như vậy ưu việt, tuyệt vời. Nếu như thế, Đinh Lăng tại sao phải đi thu nạp người khác nội lực, do đó dẫn đến thuần dương chân khí không thuần, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hắn sẽ không đi làm loại này làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng chuyện ngu xuẩn. Có thuần dương chân khí hộ thể đã đầy đủ. Ta hiện tại cần phải làm là tìm tới càng nhiều nhất lưu cao đẳng cấp nội công tâm quyết, không ngừng tăng lên chân lực trị, do đó tăng lên thực lực của chính mình tu vi. Đinh Lăng tâm như gương sáng, đi ra nhà tù sau, thấy Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi hành động, không khỏi vui mừng. Hai người này, càng là Khúc Phi Yên, cực thông minh, có nàng hỗ trợ tra lậu bộ khuyết, Đinh Lăng có thể bất lo quá nhiều rồi. Có điều hấp tinh đại pháp loại này khuyết điểm rất lớn công pháp, sẽ không có dấu giếm giếm cần phải. Lại nói, pháp môn này Nhậm Ngã Hành cũng sẽ. Mà Hoàng Trung Công mấy người biết được Đinh Lăng ở giường phô trước quan sát, Đinh Lăng nếu là cất giấu, chẳng phải là để bọn họ lòng mang khúc mắc. Hắc Bạch Tử không đáng kể. Hoàng Trung Công mấy người, Đinh Lăng không muốn cùng bọn họ sản sinh hiểu lầm. Là lấy hắn đi tới sau, liền đem việc này cùng Hoàng Trung Công nói rõ, cũng cường điệu điểm ra hấp tinh đại pháp khuyết điểm nơi. Dù vậy, Hắc Bạch Tử sau khi nghe, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. Hắn chắp tay, nóng bỏng nói rằng: "Đinh đại hiệp, không biết ta có thể hay không đi xem. Ngươi đồng ý đi thì đi đi." Đinh Lăng không tỏ rõ ý kiến nói rằng: "Hắn ngược lại là sẽ không để cho Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi tu luyện loại này công quyết. Muốn tu luyện cũng là tu luyện thuần dương chân công như vậy đỉnh cấp chân quyết, tu luyện hấp tinh đại pháp loại này di chứng về sau cực kỳ khủng bố công quyết, chính là nắm sinh mệnh, tiền đồ lỗ rỡn. Tuy nói dung công phương pháp, dịch cân kinh có thể điều tức, trung hòa, nhưng Đinh Lăng vẫn cứ sẽ không đi thử nghiệm. Hắn có thể không ngừng phá toái hư không, bây giờ dĩ nhiên là thế giới này đỉnh cao cấp bậc cao thủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đi hướng về thế giới khác. Tin tưởng sau đó như vậy trải qua chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó một ít không thích hợp công quyết, Đinh Lăng nhiều nhất để nó mát cấp đến tăng lên tự mình công lực, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng để làm chủ tu công quyết. Đa tạ Đinh đại hiệp. Hắc Bạch Tử đại hỉ đi đến. Khúc Phi Yên bĩu môi. Nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy Đinh Lăng đem hấp tinh đại pháp nói đáng sợ như vậy, cũng là tắt đến xem tâm tư. Nàng một lòng một dạ nhào vào Đinh Lăng trên người, lời của người khác, nàng sẽ không nghe, sẽ không quan tâm, nhưng Đinh Lăng lời nói, nàng cũng tuyệt đối gặp nhớ kỹ ở trong lòng không dám quên. Đi thôi. Đinh Lăng ở trước. Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi, Hoàng Trung Công mấy người ở phía sau theo sát. Ra đáy hồ lao tù. Đi ra trận pháp vòng. Đi đến ngoại giới. Chỉ cảm thấy bầu trời trong xanh, tâm tình đều sung sướng không ít. Đinh Lăng thầm nghĩ, ta chỉ là ở cái kia tối tăm không mặt trời đáy hồ đợi lập tức có một loại ngột ngạt cảm giác, Nhậm Ngã Hành một người đợi mười mấy năm vẫn không có tan vỡ. Tâm trí chi cứng cỏi, có thể thấy được chút ít. Tuyệt đối là kẻ hung hãn. Đinh Lăng mới vừa đến ra như vậy phán đoán, cười dài một tiếng từ xa đến gần, không lâu lắm, Đinh Lăng liền nhìn thấy Nhậm Ngã Hành giống đại bằng dương cánh bình thường, hăng hái bay lượn mà đến, hắn cười ha ha. Thoải mái thoải mái. Hô. Một cái trong thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên đến Đinh Lăng trước người cách đó không xa, hắn rộng mở đứng lại, chắp hai tay sau lưng, tông sư khí độ tự hiện ra. Có thể thấy, hắn đã trang phục quá. Quần áo đổi thành một bộ thanh sam, tóc sơ đến sau đầu, tết lên, lộ ra một tấm trắng bệnh bên trong mang theo vài phần bá khí mặt. Tuy rằng tuổi già, nhưng cũng tinh thần chấn hưng, hai mắt sáng quắc tự ngậm lấy hai vầng mặt trời chói chang. Hắn uy vũ, kiên cường càng vượt qua ở lao tù bên trong lúc, giờ khắc này, hắn đi đến Đinh Lăng trước mặt sau, đột nhiên ra tay hướng về Đinh Lăng làm hung vỗ tới. Khúc Phi Yên vẫn ở cảnh giác Nhậm Ngã Hành, thấy này kinh ngạc thốt lên: "Đinh đại ca, cẩn thận." Đinh Lăng khẽ mỉm cười, cũng là đột nhiên xuất trường. Một trường này đánh ra, hình như có một cái ấm dương cối xoay ở Đinh Lăng lòng bàn tay xoay tròn, rõ ràng là đại ấm dương thủ ấn. Một trường đánh ra, ầm, cùng Nhậm Ngã Hành trường lực ầm ầm va chạm ở cùng nơi. Đinh Lăng vẫn không nhúc nhích, một thân quần áo nhưng ở phả vào mặt kính phong bên trong bay phân phật. Trái lại Nhậm Ngã Hành nhưng là bạch 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 lùi về sau có tới 5-6 bước. Hắn mỗi lùi một bước, dưới chân liền sẽ hãm sâu ra một cái vết chân. Lùi ra 5-6 bước sau, trước người của hắn đã ấn ra 5-6 cái sâu đến một tấc vết chân. Hắn gương mặt biến ảo không ngừng, hình như có chút khó có thể tin tưởng, càng nhiều vẫn là cùng nhiệt. Hắn nhìn chòng chọc vào Đinh Lăng,
cao giọng nói rằng: "Đinh Lăng, không nghĩ tới ngươi trưởng lực mạnh như thế." Đinh Lăng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói là nói: "Nhậm giáo chủ vô duyên vô cớ đột nhiên động thủ với ta, là muốn làm gì?"
"Ta chỉ là muốn thử xem thân thủ của ngươi thôi." Nhậm Ngã Hành cao giọng nói rằng:
"Sự thực chứng minh, ngươi Đinh Lăng hoàn toàn có tư cách làm ta Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ. Thế nào? Có muốn hay không gia nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo? Ta bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý, thưởng chi bất tận, dùng mãi không cạn."
Đinh Lăng khẽ mỉm cười: "Đa tạ Nhậm giáo chủ hùng hồn. Ta nghĩ ta cũng không thích hợp đi làm cái gì Quang Minh hữu sứ, như vậy việc xấu liền miễn, ngươi đều có thể đi tìm một cái người càng thích hợp hơn tới làm."
Hướng Vấn Thiên lúc này cũng phi chạy vội tới, nghe được Đinh Lăng nói lời này, hơi biến sắc mặt, biểu hiện có chút không tự nhiên, sự ở một bên cũng không nói lời nào.
"Ngươi không muốn không biết điều."
Nhậm Ngã Hành nghe Đinh Lăng lại dám từ chối tốt như vậy sự, không khỏi vừa giận vừa sợ. Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất thống giang hồ, ngay trong tầm tay. Ngươi như thân là Quang Minh hữu sứ, dưới trướng có thể ngự bộ hạ đến mãi không hết. Ngươi dĩ nhiên từ chối.
Chương 330, bạo kích.
Tại sao không thể cự tuyệt?
Khúc Phi Yên không hợp mắt, nghe không dễ nghe, ở bên giòn ta nói:
"Trước tiên không nói ngươi Nhậm Ngã Hành còn có phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, coi như ngươi là nhà ta Đinh đại ca thần công cái thế, Quang Minh lỗi lạc, tại sao muốn cùng như ngươi vậy đẩy tay máu tanh, ô uế người thông đồng làm bậy? Ngươi có tư cách gì chỉ trích, ra lệnh cho ta nhà Đinh đại ca? Ngươi cái tiểu nha đầu là ai?"
Bị một tiểu nha đầu đối, Nhậm Ngã Hành trên mặt lúng túng vẻ càng rõ ràng, hắn thuận miệng hỏi một câu, không đợi Khúc Phi Yên đáp lời, đột nhiên ra tay, hút một cái.
Hấp tinh đại pháp.
Vù vù.
Tốn Phong đông dưng lên, Khúc Phi Yên một cái sơ sẩy, càng bị hấp đến bay ra ngoài, Đinh Lăng thấy này, tức giận.
Hô hấp pháp kinh khí cùng chân khí dung hợp, ầm.
Tốc độ nổ tung, giống như quỷ mị, hô hấp liền đi đến Khúc Phi Yên trước người, ôm chặt lấy nàng, sau đó theo hấp tinh đại pháp kinh khí, biết thời biết thế giống như cấp tốc đi đến Nhậm Ngã Hành trước mặt, đưa tay, một cái tát ấn quá khứ.
Ầm.
Chính khắc ở Nhậm Ngã Hành trong lòng bàn tay. Một trường này chất chứa hô hấp pháp kinh khí, chân khí dung hợp sau sức mạnh, chỉ là mới vừa tiếp xúc, liền phát sinh tiếng nổ tung minh. Nhậm Ngã Hành như bị sét đánh, rên lên một tiếng, cả người không bị khống chế quẳng bay ra ngoài, người ở giữa không trung, hắn nhanh chóng khống chế thân thể, xoay tròn có tới mười mấy vòng, mới miễn cưỡng tan mất kinh khí, sau khi hạ xuống, bạch 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 lùi về sau mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Khắc khắc.
Hắn đang chờ quát lớn Đinh Lăng, nhưng cảm thấy đến trong lòng tinh lực cuộn cuộn, không nhịn được vội ho một tiếng, một cái lao huyết không bị khống chế từ yết hầu tuôn ra, tràn ra khóe miệng. Nhưng là chịu đến không nhẹ thương tích.
Thật mạnh trưởng lực.
Nhậm Ngã Hành kinh hãi đến cực điểm, rất là cảnh giác nhìn Đinh Lăng.
Trước ngươi giấu rốt.
Hừ. Đinh Lăng đem sợ hãi không thôi Khúc Phi Yên thả xuống, lạnh lùng nhìn Nhậm Ngã Hành. Nhậm giáo chủ là thật sự muốn cùng tại hạ là địch sao? Nếu không là cân nhắc đến cùng Hướng Vấn Thiên lợi ích quan hệ hợp tác, Đinh Lăng sẽ trực tiếp một cái tát đập chết Nhậm Ngã Hành.
Không không không.
Nhậm Ngã Hành còn không nói chuyện, Hướng Vấn Thiên thực sự là không nhịn được, từ bên này ra, đứng ở Đinh Lăng, Nhậm Ngã Hành trung gian, cao giọng nói rằng: "Chúng ta vô ý cùng Đinh Lăng ngươi là địch, chỉ là muốn lôi kéo ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, trở thành thần giáo quang minh hữu sứ. Đây là thiên đại lòng tốt, tâm ý, thiện ý, chúng ta làm sao có khả năng cùng ngươi là địch, đưa lên ác ý đây? Cái kia không phải ân đền đoán trả, thân người đau kẻ thù nhanh sao?
Sự tình như thế, ta cùng Nhậm giáo chủ là tuyệt đối sẽ không làm.
Hy vọng Đinh Lăng ngươi có thể rõ ràng."
Một lần cuối cùng,
Đinh Lăng khoát tay áo một cái:
"Hướng tả sứ, ngươi ta đã thanh toán xong, ngươi mang theo Nhậm giáo chủ rời đi này mai trăng đi. Nơi này không hoan nên các ngươi."
"Không sai."
Hoàng Trung Công lập tức tiếp lời:
"Kính xin hai vị mau mau rời đi."
Trong lòng hắn cũng là mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành không người nào có thể chế. Chưa từng liêu Đinh Lăng càng dễ như ăn cháo liền đánh bại Nhậm Ngã Hành. Chuyện này đối với Hoàng Trung Công mấy người tới nói, có thể nói là to lớn kinh hỉ, phúc báo. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, dũng khí tăng nhiều, quét qua mất tinh thần, không còn sợ hãi Nhậm Ngã Hành, có can đảm nói chuyện, hành động.
"Là ngươi lão bất tử này."
Nhậm Ngã Hành thịnh nộ:
"Ta vẫn không có cùng mấy người các ngươi tính toán một chút giữa chúng ta khoản tiền kia.
Việc này là ta và các ngươi việc tư."
Hắn nói đến đây, dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Đinh Lăng:
"Hy vọng ngươi đừng nhúng tay."
"Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đây?"
Đinh Lăng lạnh lạnh nói rằng.
"Ngươi?"
Nhậm Ngã Hành tức giận đến giữa ngực bị một hơi chặn lại, không khỏi lại là phẫn nộ, lại là bị đè nén, lại là thống khổ. Mới vừa ra lao tù, vốn tưởng rằng là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay. Tuy nhiên, mới ra đến, liền gặp phải phủ đầu bạo kích. Vẫn là chính mình căn bản vô lực đối kháng, phản kích bạo kích. Thông qua mới vừa giao thủ, Nhậm Ngã Hành làm sao không biết chính mình hoàn toàn bị Đinh Lăng cho khắc chế, nghiền ép. Nếu là Đinh Lăng quyết tâm, hắn tuyệt đối không thể có mệnh ở, nghĩ đến đây, lập tức lại là đố kỵ, lại là không cam lòng liếc nhìn Đinh Lăng, một tiếng tức giận hử, xoay người phất tay áo mà đi. Như lão phu cũng có Đinh Lăng người này thiên phú, còn dung sợ cái gì Đông Phương Bất Bại?
Đáng ghét.
Tại sao Đinh Lăng tuổi còn trẻ liền có như vậy công lực thâm hậu?
Ông trời bất công.
Nhậm Ngã Hành nghĩ đến chính mình ở đáy ngục nhọc nhằn khổ sở khổ luyện mười mấy năm hấp tinh đại pháp, còn giải quyết hấp tinh đại pháp mầm họa. Nhưng không ngờ phủ vừa xuất thế, liền bị một người trẻ tuổi nghiền ép. Ngay sau đó vừa tức vừa vội, vốn là bởi vì cùng Đinh Lăng liều mạng bị thương, gấp hỏa công tâm bên dưới, lại là yết hầu một ngọn, nhưng là một cái lao huyết lại lần nữa không bị khống chế dâng lên trên, tràn ra khóe miệng.
Hướng Vấn Tiên nhìn ra trong lòng run sợ, sầu lo lắng không thôi.
Hắn cũng thực tại không nghĩ tới Đinh Lăng dĩ nhiên gặp mạnh như vậy.
Hấp tinh đại pháp càng đều hấp bất động.
Thật đáng sợ tên kia.
Hắn đến cùng là làm sao trưởng?
Hắn thở dài.
Xem ra thường quy phương pháp muốn mời chào Đinh Lăng là không thể thực hiện được, chính là không biết Thánh Cô ra tay có thể hay không quyết định.
Nghĩ đến đây, hắn bận bịu cùng Nhậm Ngã Hành thì thầm một phen.
Nhậm Ngã Hành nghe được hai mắt mở sáng, liên tiếp gật đầu. Thu được thành tựu huân chương, kinh sợ Nhậm Ngã Hành. Chú thích: Nhậm Ngã Hành một đời tự kiêu tự phụ tới cực điểm. Hắn mới vừa ra lao tù, buồn muốn đại triển hoài bão, không ngờ nhưng ở ngươi nơi này ngã xuống cái đại đại té ngã. Hắn ước ao, đấu kỵ ngươi, càng đối với ngươi sản sinh sợ hãi tâm tình. Bởi vì ngươi, hắn đối với tương lai càng sản sinh mấy phần bi quan tâm tình. Lại là một viên thành tựu huân chương. Chỉ là để Đinh Lăng cảm thấy tiếc nuối chính là trên thế giới này có vẻ như cấp E huân chương rất ít ta. Tại sao? Tam quốc thế giới siêu nhất lưu liền có thể cống hiến cấp E, tại sao nơi này nhất lưu võ hiệp cao thủ không thể? Chẳng lẽ còn muốn là tiên thiên cao thủ hay sao? Đinh Lăng đắm chiêu. Có điều Tây Hồ Mai Trang sự tình cáo một đoạn đường sau, hắn phải tiếp tục khải thần chạy đi hướng về Hoa Sơn đi rồi. Đi lên. Đinh Lăng dựa vào luật bản, chỉ điểm danh nghĩa, cùng Hoàng Trung Công mọi người từng cái luật bản một phen. Sau một thời gian ngắn, 1. Đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả, tháng 10 năm 20. Trước là 6, hiện tại là 10. Nhưng là gia tăng rồi Hướng Vấn Thiên, Hoàng Trung Công, Ngốc Bức Ông, Đan Thanh Sinh ba người. Hướng Vấn Thiên là nhất lưu đỉnh cao cấp bậc trình độ. Đan Thanh Sinh là nhất lưu cấp thấp cấp bậc trình độ. Đỉnh cấp nhất định về mặt ý nghĩa là có thể treo lên đánh sơ cấp. Hắc Bạch Tử, Nhậm Ngã Hành không có gia nhập vào. Xem ra Hắc Bạch Tử cái tên này thật sự tản đi công lực, chuẩn bị tu luyện hấp tinh đại pháp. Đinh Lăng mặt lộ vẻ quái dị quét mắt Hắc Bạch Tử, liền rời đi ánh mắt. Nhậm Ngã Hành không có toán đi vào. Rất dễ hiểu. Hắn khẳng định là tâm không phục khẩu cũng không phục. Muốn từ người như vậy trong tay soạt nhiệm vụ tiến độ, độ khó cao, có thể thấy được chút ít. 3. Ngươi nhất định phải nhường ngươi đệ nhất thiên hạ chi danh vang vọng chỉnh cái vị diện thế giới. 100%. Nhiệm vụ 3 tiến độ chỉ có 1%. Xem ra trên thế giới này chỉ có một số ít cho rằng hắn có thể làm đệ nhất thiên hạ. Đinh Lăng thoải mái. Chờ hắn đánh bại Đông Phương Bất Bại. Nghĩ đến nhiệm vụ này tiến độ liền sẽ một đường tăng vụt. Chương 331, Hắc Bạch Tử hạ tràng. Linh Thiếu Cung di chỉ. Một ngày này, Đinh Lăng mang theo Hoàng Trung Công, Ngốc Bức Ông, Đan Thanh Sinh, Lâm Bình Trì, Khúc Phi Yên, Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên mấy người rời đi Mai Trang. Hắc Bạch Tử bởi vì phải tu luyện hấp tinh đại pháp liền ở lại Mai Trang. Hoàng Trung Công đối với này thở dài liên tục. Nhưng đây là Hắc Bạch Tử mình lựa chọn con đường, bọn họ phát hiện nhiều lời vô ích sau khi, chỉ có thể căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận Nhậm Ngã Hành trả thù. Hắc Bạch Tử được thần công, tự tin tăng nhiều, mừng như điên không ngớt, nơi nào còn nghe được tiến vào Hoàng Trung Công căn dặn, chỉ cảm giác mình một khi tu luyện thành công hấp tinh đại pháp, coi như không bằng Nhậm Ngã Hành, cũng nhất định có thể bằng chi tung hoành giang hồ, thưởng dự thiên hạ. Xem Hắc Bạch Tử đối với hấp tinh đại pháp như vậy mà. Đan Thanh Sinh mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng là mỗi người lòng sinh cảnh giác, nhất trí cảm thấy thôi, không có tu luyện hấp tinh đại pháp là đúng, nếu không thì như Hắc Bạch Tử bình thường rơi vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan, vậy thì quá khó khăn. Phải biết hấp tinh đại pháp chỉ là bước thứ nhất tấn công liền nguy hiểm tầm tầng, không phải người bình thường có thể làm đến. Hắc Bạch Tử vừa mới bắt đầu tấn công, nhưng dĩ nhiên là không thể dễ dàng rời đi Tây Hồ Mai Trang, nhất định phải ở đây bế quan không ra. Nếu là theo Đinh Lăng hối hả ngược xuôi, phân thần bên dưới, một cái sơ sẩy, khả năng chính là kinh mạch thất loạn, tinh thần tan vỡ mà chết. Cái này cũng là Hắc Bạch Tử không muốn rời đi Mai Trang căn do vị trí. Nếu là không phải vậy, hắn nhất định sẽ lựa chọn ôm Đinh Lăng bắt đuổi. Hắn mặt ngoài ngụy trang đến mức nhẹ như mây gió, tự tin hơn gấp trăm lần, trong lòng nhưng là khổ não không thôi, có chút hối hận như thế sốt ruột tu luyện hấp tinh đại pháp. Nhưng hấp tinh đại pháp là hắn vẫn tha thiết ước mơ thần công, đột nhiên dễ dàng như thế thu được, làm sao nhịn được không đi tu luyện. Nhưng thật sự tu luyện, lại phát hiện bên trong độ khó cao, không phải người thường có thể tưởng tượng. Đinh Lăng muốn rời khỏi Mai Trang, hắn không có cách nào theo, này đối với hắn mà nói, không khác nào là chuyện thống khổ nhất, không có chỗ dựa, sau đó có thể làm sao bây giờ. Cốc cốc. Đinh Lăng đoàn người rục ngựa rời đi. Hắc Bạch Tử tự mình đưa tới cửa, đứng ở tại chỗ, mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy bóng người của bọn họ sau, lúc này mới xoay người bước vào Mai Trang, chưa từng liêu, mới vừa tiến vào môn hộ, một bóng người thiểm hiện ra, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là Nhậm Ngã Hành. Hắc Bạch Tử kinh hãi đến biến sắc, vừa mới chuẩn bị hô to. Hô. Một luồng tốn phong đông dưng lên. Hắc Bạch Tử cả người bị Nhậm Ngã Hành hút quá khứ, một thân nội lực quần quần không dứt bị Nhậm Ngã Hành thu nạp được không. Cái tên nhà ngươi càng tu luyện ta hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành mặt lộ vẻ quái dị nhìn Hắc Bạch Tử, cười cười. Đáng tiếc. Ngươi thiên phú quá bình thường. Trong thời gian ngắn, căn bản không đúng phương pháp. Hấp tinh đại pháp gặp phải ngươi, chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Chết đi. Ở Hắc Bạch Tử kinh hoàng trong ánh mắt, Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay tận lực chân thổ bên dưới, ầm. Một tiếng vang thật lớn, càng đem Hắc Bạch Tử toàn bộ hung thang đều cho đập nát. A. Hắc Bạch Tử đưa tay tự muốn tóm lấy Nhậm Ngã Hành, bị Nhậm Ngã Hành tùy ý một cước cho đạp bay ra ngoài mười mấy mét, vành nhưng mà trong tiếng, tầng tầng ngã lăn xuống đất, một đôi mắt hãy còn trợn thật lớn, nhưng là chết không nhắm mắt. Giáo chủ. Hướng Vân Tiên từ một bên đi ra, quét mắt Hắc Bạch Tử thi thể, thở dài nói, liền như thế giết Hắc Bạch Tử, có thể hay không làm tức giận Đinh Lăng? Ha ha. Nhậm Ngã Hành cười gằn. Hắc Bạch Tử người này vì tư lợi, từng nhiều lần muốn buộc ta hấp tinh đại pháp, còn nói cho hắn, hắn liền thả ta đi. Cái tên này, như vậy bản tính, Đinh Lăng cỡ nào dạng người, gặp không nhìn đấu. Hiển nhiên Hắc Bạch Tử thành con rơi. Theo ta thấy không hẳn vậy. Hướng Vấn Tiên suy tư nói, Đinh Lăng người này không phải bạc tình bạc nghĩa người, có Hoàng Trung Công bọn họ ở, Hắc Bạch Tử nhất định phải theo Đinh Lăng lời nói, Đinh Lăng sẽ không từ chối, 80-90% là hắn muốn lưu lại tu luyện hấp tinh đại pháp. Ngươi nói rất có lý. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm gật gật đầu. Đáng tiếc. Bốn đại trang chủ chỉ để lại một cái như vậy ngu xuẩn đồ, nếu là hắn mấy vị lưu lại, ta tất nhiên muốn bọn họ đẹp đẽ, thật một tuyết quá khứ xỉ nhục. Bị Đinh Lăng như vậy một cái nhân tài mới xuất hiện cho đánh trọng thương. Nhậm Ngã Hành lúng túng đến cực điểm. Cái này cũng là hắn thịnh nộ dưới, không cùng Hắc Bạch Tử phí lời, trực tiếp một trường giết căn do vị trí. Hắn chính là muốn thành lập uy tín. Mặc dù là Hướng Vấn Thiên ngay mặt, hắn cũng không muốn mất đi phần này uy tín. Dịu dàng xuất phát sao? Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên gật gật đầu. Thánh cô đã từ Lạc Dương xuất phát. Nghĩ đến sau một thời gian ngắn, chúng ta liền có thể nhận được tin tức. Hy vọng Đinh Lăng cái tên này không muốn lại không biết phân biệt. Đây chính là ta có thể trả giá to lớn nhất tâm ý. Nhậm Ngã Hành nhìn Đinh Lăng đi xa phương hướng, trong lòng lại là căm ghét, lại là không cam lòng, lại là cấp bách. Căm ghét Đinh Lăng thiên phú, võ công, tài hoa, không cam lòng bị Đinh Lăng đánh bại. Gấp bức với hắn tuổi đã lớn hơn, thời gian không đợi người, hắn muốn nhất thống giang hồ, nhất định phải tìm tới Đinh Lăng như vậy người có tài giúp đỡ, như vậy mới chắc chắn đánh bại Đông Phương Bất Bại. Đinh Lăng mục tiêu sáng tỏ, chính là lên trước Hoa Sơn, học được Độc Cô Cửu Kiếm lại nói, cho tới làm sao học? Đến thời điểm thấy Phong Thanh Dương, tự nhiên có thể nghĩ cách. Nếu là thấy đều không thấy được, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vì sáng tỏ Phong Thanh Dương có hay không ở Hoa Sơn, Đinh Lăng mấy lần trên dưới tuyến làm điều tra, xác định không có sai sót sau, lúc này mới tiếp tục chạy đi. Đương nhiên, trên dưới tuyến thời điểm, hắn cũng sẽ thuận tiện dùng thành tựu Vân Chương đem thực lực đổi được thế giới hiện thực. Hiện ở hiện thế giới hắn, cũng đã thành một cái tám mạch tề thông, nội lực đạt đến tiên thiên cao thủ. Có thể nói, tiếu ngạo thế giới Đinh Lăng giờ khắc này thực lực tu vi cùng thế giới hiện thực là giống như lúc, không có thiên uy gia trì, thiên ý lọt mắt xanh chính là như vậy. Có điều đây mới là lý tưởng nhất, bình thường trạng thái, Đinh Lăng đối với này cũng rất thản nhiên, không có thiên ý lọt mắt xanh, hắn như thế có thể thành vì là đệ nhất thiên hạ, hoàn thành nhiệm vụ, phá toái hư không mà đi. Hơn nữa trên dưới tuyến trong khoảng thời gian này, Đinh Lăng thông qua hacker kỹ thuật khắp nơi điều tra, phát hiện có không ít lợi ở cơ duyên tốt vô cùng, có người thậm chí ở tiếu ngạo thế giới linh thiếu cung gì chỉ tìm tới một chút cực tinh diệu võ công pháp môn. Đối với này Đinh Lăng chỉ có thể thở dài. Này linh thiếu cung khoảng cách hắn vị trí hiện tại quá xa, cái khác thì thôi biết bay, cũng phải phi đã lâu, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn nhìn. Có điều linh thiếu cung di chỉ cách hiện nay đã qua rất lâu, chưa từng liêu vẫn còn có truyền thừa lưu lại, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Có điều tiện đà nghĩ tới đây là một cái thần thoại trò chơi thế giới, tất cả không thể đều có khả năng. Đinh Lăng liền cũng thoải mái. Có điều nếu tiếu ngạo thế giới có linh thiếu cung di chỉ, cái kia ỷ thiên, thần điêu chờ thế giới tất nhiên cũng sẽ có. Bởi vì đây là một mạch kế thừa thế giới. Đinh Lăng không biết sau đó có thể hay không xuyên việt đến những thế giới này. Nếu là thật xuyên qua rồi, hắn nhất định phải đi nhìn này linh thiếu cung di chỉ. Một ngày này, Đinh Lăng đoàn người ở một tòa thành nhỏ nghỉ ngơi lúc, một cái mặt dung tuyệt mỹ như tiên nữ tử cưỡi lấy một con ngựa có chút mờ mịt nhìn Đinh Lăng bọn họ. Chương 332, ngu cơ yêu nữ. Nữ tử quần áo, ăn mặc, trang phục cùng lúc đó đại khác hẳn không giống, nhưng khí chất dịu dàng, mặt đẹp khuynh thành, tư thái thức tha, thực sự là trên đời này hiếm thấy tuyệt sắc. Như vậy một cái nữ tử cưỡi lấy một con ngựa xuất hiện ở đây, lúc này liền dẫn ai ai lướt mắt. Cô gái này chính là ai? Xem ra có chút quen mắt ta. Có tờ lễ đang bàn luận, rất muốn ở nơi nào xem qua tự. Ngươi vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Nhưng này tiếu ngạo thế giới ngoại trừ Nhậm Doanh Doanh chờ số ít mấy mỹ nữ, cái nào sẽ như vậy mỹ? Tờ lễ không lọt chỗ nào, có mặt khắp nơi. Mặc dù Tam Quốc chờ thế giới đã trải rộng tờ lễ dấu chân, nhưng theo thế giới võ hiệp mở ra, những tờ lễ này lại bắt đầu lý cùng thế giới võ hiệp khắp nơi. Cái này cũng là thế giới có đủ nhiều. Nếu không thì đều vây long ở một thế giới bên trong, cái tiếp tờ lễ số lượng nhiều, tuyệt đối sẽ đem tòa thành nhỏ này bóp nát, mà không giống hiện tại như vậy chỉ là lác đác lưa thưa mấy cái. Bọn họ tự cũng nhận thức Đinh Lăng, vừa bắt đầu còn rất hưng phấn, nhưng thấy Đinh Lăng không chút nào đáp lý ý của bọn họ, hậm hực sau khi, cũng là tuyệt tiến lên thăm hỏi tâm tư, chỉ là ngồi ở một bên thấp giọng thảo luận Đinh Lăng, khúc phi yên mọi người sự tình. Bọn họ còn tưởng rằng Đinh Lăng không nghe được, nhưng lại không biết Đinh Lăng bây giờ đã đặt chân tiên tiên cảnh giới, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, chu vi mấy chục mét nhỏ bé động tĩnh đều chạy không thoát lỗ tai của hắn. Ta nghĩ tới, có một vị vợ lẽ đột nhiên thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Nàng là ngu cơ. Ngu cơ? Đinh Lăng liếc mắt, nhìn về phía cưỡi ngựa nữ tử. Vừa vặn cô gái kia cũng là một mặt mờ mịt nhìn lại, hai người tầm mắt đối lập ở cùng nhau. Đinh Lăng hai con mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một chút nào mơ ước, thưởng thức ý tứ ở bên trong. Nữ tử xem xét, căng thẳng tiếng lòng thoáng thả lòng một chút, nàng lại thấy Đinh Lăng bên người mang theo gia quyến, không khỏi cho rằng Đinh Lăng phải là một người tốt, một mặt xoắn xuýt suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị giục ngựa đi Đinh Lăng bên người, hỏi Đinh Lăng mấy câu nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nàng mới vừa gấp kẹp bụng ngựa, phương xa lại đột nhiên có một đám người giục ngựa chạy như điên tới, cách đến rất xa, thì có một mũi tên bắn mạnh mà đến, xèo. Mũi tên sắc bén tự có thể bắn thủng hư không, hoàn vũ. Chính bắn về phía nữ tử mi tâm. Nữ tử kinh nộ, tay đưa về sau lưng, đột nhiên rút đao, len keng. Ánh đao sáng lạ, kinh diễm thế gian. Một đao ra. Ca. Đánh nát mũi tên. Nữ tử sâu sắc liếc nhìn Đinh Lăng mấy người, không chút do dự quay đầu ngựa lại, nhanh chóng rời đi, tự không muốn cùng đám người kia xảy ra chiến đấu, xung đột. Yêu nữ, chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Một đám tiên y nộ mã, uy vũ hùng tráng ngang tàng đại hán, dùng ngựa nhanh trùng mà đến, cộc cộc. Móng ngựa lướt qua, gây nên quần quật bụi mù, bụi đất, quyền Đinh Lăng mọi người một thân. Phi phi. Khúc Phi Yên chính đang quán ven đường ăn mì, không ngờ ăn một miếng thổ, không khỏi sắc mặt phát khổ, phi phi ói ra mấy cái, thổ xong, ngay lập tức liền không tự giác ngẩng đầu nhìn hướng về Đinh Lăng, thấy Đinh Lăng cũng là khắp cả mặt mũi cho bụi, bận bịu từ trong lòng lấy ra khăn tay, đưa tay cho Đinh Lăng xoa xoa. Đinh Lăng nóng mặt, tiếp nhận Khúc Phi Yên khăn tay chính mình xoa xoa. Sát xong thuận tiện cho Khúc Phi Yên trà sát đem mặt. Chờ Khúc Phi Yên mặt đỏ lúc, hắn mới ý thức tới không đúng, bận bịu ho khan thanh, giả vờ không biết chuyện nhìn về phía đám kia rục ngựa đi xa người. Những người này quần áo trang phục thấy thế nào thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Sư phó, Lâm Bình Chi thấp giọng nhắc nhở.
Là phái Tung Sơn người.
Phái Tung Sơn.
Đinh Lăng nhướng mày.
Phái Tung Sơn người trước đây không lâu tự đối với chúng ta rơi xuống tất sát lệnh. Hiện tại nếu gặp gỡ, sẽ không có không ngoại trừ đạo lý của bọn họ.
Lên ngựa, trước tiên đem cái đám này phái Tung Sơn người giết lại nói.
Đan Thanh Sinh mọi người hai mắt mở sáng, cười nói.
Không nghĩ tới mới vừa bước vào giang hồ thế giới, liền trải qua gió tanh mưa máu.
Có điều, ta yêu thích.
Người trong giang hồ.
Nhiệt huyết vẫn còn người không còn số ít.
Đan Thanh Sinh, Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên mọi người chính là có điểm mấu chốt, có cách cục, có quyết đoán một đám người.
Trên đường đã sớm nghe Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên nói về phái Tung Sơn làm sự.
Đối với phái Tung Sơn cực khinh bỉ.
Cảm thấy đến này cái gọi là danh môn chính phái so với ma môn còn không bằng.
Hiện tại như thế nhiều ngang tàng đại hán truy sát một cô gái, bọn họ ở ven đường ăn mì, lại bị bọn đại hán gắn một thân thổ, bản liền cảm thấy nén lớn giận.
Bây giờ nghe Đinh Lăng nói như vậy, tự nhiên mỗi người trong lòng cực kỳ vui sướng, lúc này dồn dập nhảy lên lưng ngựa, dùng ngựa giơ roi, nhanh chóng truy đuổi hướng về những người đi xa phái Tung Sơn bên trong người.
Các người chơi lên nhìn,
có hâm mộ, có thán phục, có kinh dị.
Đây mới là ta ngóng trông nhiệt huyết giang hồ a, đáng tiếc, lão tử đến hiện tại đều chỉ là được một bản Tam Lưu Nội Công tâm pháp, tu luyện lâu như vậy, một điểm bị nội lực đều không nhìn thấy.
Còn làm sao nhiệt huyết?
Làm sao giết địch?
Làm sao sông sáo giang hồ?
Chính là a này thần thoại trò chơi độ chân thực thật cờ mở nở cao.
Tam quốc như vậy, tiếu ngạo thế giới cũng là như vậy.
Tu luyện độ khó quá cao,
có lúc thật sự muốn nằm phẳng cái gì cũng không được.
Không sai,
nếu không là trò chơi này thế giới cùng thật sự như thế, sức hấp dẫn cực cao.
Liên này tu luyện độ khó, ta phỏng chừng không có mấy người chơi đến xuống.
Cũng không suy nghĩ một chút những khác trò chơi, vậy tu luyện đều là trà sát sượt một đường tăng vụ tu vi, thế giới này ngược lại tốt, cái quái gì vậy, tu luyện là lấy năm qua tính toán.
Đúng đấy.
Vì lẽ đó chúng ta tở lẽ ở quần thể bên trong, Đinh Lăng mới sáng lập một cái thần thoại, một cái kỳ tích.
Một cái không thể tưởng tượng nổi, khó có thể phá giải nói mơ giữa ban ngày.
Đinh Lăng hán huyết bảo mã tốc độ cực nhanh.
Hoàng Trung Công mấy người ở Tây Hồ Mai Trang rất nhiều năm, ra sản hối đoái mua một thất khỏe mạnh ngựa, nhưng là không khó.
Là lấy.
Đám người bọn họ tốc độ so với phái Tung Sơn người thực sự nhanh hơn nhiều.
Có điều chốc lát,
liền đuổi theo.
Đinh Lăng ở trên ngựa dương cung cài tên, hô hấp pháp, thuần dương chân công cùng nhau vận chuyển, kinh khí, chân khí theo toàn phong tiễn, song tuyệt tiễn kích hoạt mà không ngừng dung hợp, làm cho mũi tên đang không ngừng tranh minh.
Vỡ.
Đinh Lăng thả ra dây cung.
Vỡ huyền trong tiếng, xèo xèo xèo.
Ba mũi tên giống vừa sóng mà đi tàu nhanh, càng tự bổ xuyên hư không tia chớp, một đường bắn nhanh, nhanh trong hư không cuốn lên con đường loại nhỏ vòi rồng gió xoáy.
Ba mũi tên
liền bắn ra ba cái loại nhỏ vòi rồng đường hầm.
Một đường hướng về, nổ tung tiếng rung trời động địa.
Hoàng Trung Công mấy người nhìn ra hút vào khí lạnh, khâm phục không thôi.
Phía trước rục ngựa mà đi phái Tung Sơn mọi người tự cũng nghe được động tĩnh, dồn dập quay đầu nhìn sau, này vừa nhìn, mỗi người đổi sắc mặt, không kìm lòng được lôi kéo cổ họng, tê thanh thiếu đạo.
Cẩn thận,
có người đánh lén.
Thanh chưa rơi xuống đất.
Ầm.
Rầm rầm.
Ba mũi tên đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắn thủng hư không mấy trăm mét, càng ở mấy cái trong chớp mắt, liền đến được rồi cái đám này Tung Sơn bên trong người sau lưng, sau đó ở tại bọn hắn sợ hãi bên trong, rầm rầm rầm.
Ba mũi tên bắn trúng rồi cuối cùng ba người, nương theo ba đạo kêu lên thê lương thảm thiết thanh xé rách hư không.
Có thể thấy rõ ràng ba người này càng bị bắn thủng hung phúc không nói.
Chương 333, âm sát kiếm pháp hiện uy năng.
Người cũng bị tiễn mang theo trực tiếp từ trên lưng ngựa bay ra ngoài, một đường quăng bay ra ngoài mười mấy mét, mới tầng tầng lăn lộn lạc đổ trong đất, lẹ xẹt đạp. Lại bị móng ngựa đạp xuống mà qua, trong nháy mắt thành một đoàn thịt nát.
Là ai?
Phái Tung Sơn tất cả mọi người đều là tức giận không ngớt, dồn dập ghim lại ngựa, quay đầu ngựa lại nhìn về phía Đinh Lăng, người cầm đầu là một cái cao chín thước trắng hán, hắn tay nắm một thanh bảo kiếm, nhìn thẳng vào Đinh Lăng, cao giọng hét lớn.
Người tới là ai?
Tại sao vô duyên vô cớ bắn giết chúng ta phái Tung Sơn người?
Xèo xèo xèo.
Đáp lại hắn lại là ba mũi tên.
Mũi tên quyển mang mà lên con đường rõ xoáy, một đường đốm lửa mang tia chớp, bắn hư không đều tự nổi lên nham nheo.
Kinh người như vậy cung thuật,
cả thế gian hiếm thấy.
Người cầm đầu căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một người, không khỏi trố mắt, giống to.
Là Đinh Lăng.
Len keng len keng.
Sở hữu phái Tung Sơn người đều là trong lòng dùng mình, dồn dập rút kiếm, kết trận, thận trọng lấy chờ, có phái Tung Sơn người càng là nhân cơ hội rục ngựa rời xa, tự không muốn tham dự trận này phân tranh.
Trong khoảng thời gian ngắn,
lòng người sao động, mỗi người sắc mặt đại biến, dường như thấy quỷ, gặp như thần.
Khúc Phi Yên thấy này, trong lòng vui vẻ, nghĩ ngợi nói:
"Xem ra Đinh đại ca tên tuổi đã truyền khắp phái Tung Sơn trên dưới."
Nhìn bọn họ sợ hãi giáng dấp, hiển nhiên đối với Đinh đại ca sợ hãi rất sâu.
Sự thực cũng là như thế.
Vì phân chấn, cổ vũ sĩ khí,
người cầm đầu hô lớn:
"Đinh Lăng bọn họ mới mấy người, hơn nữa còn dẫn theo mấy cái già yếu.
Chúng ta không giống, chúng ta người người đều là đang tuổi phơi phới.
Theo ta xông lên,
không thành công thì thành nhân.
Nếu là chạy nữa, quay lưng Đinh Lăng, mọi người chúng ta đều sẽ bị bắn giết."
Theo ta tiến lên.
Người cầm đầu cái thứ nhất cầm kiếm, dùng ngựa, nhằm phía Đinh Lăng.
Người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng dồn dập dục ngựa đuổi tới.
Đương nhiên cũng có gan tiểu, cố ý rơi vào cuối cùng, sau đó lặng lẽ chạy mất, những người này rất khó nói rõ là tờ layer, vẫn là bản địa.
Xèo xèo xèo.
Phái Tung Sơn mọi người bên trong, có bắn tên cao thủ, dương cung cài tên, hướng về Đinh Lăng phản xạ trở lại.
Nhưng nơi nào sẽ là Đinh Lăng đối thủ?
Xèo xèo xèo.
Theo một nhánh mũi tên phun ra mà đến, phái Tung Sơn người căn bản chặn không thể chặn, không thể tránh khỏi, chỉ có thể nhô lên toàn thân nội lực, lấy kiếm pháp cùng mũi tên cứng đối cứng. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị mũi tên bắn đứt thân kiếm, sau khi nứt toác mũi tên chia năm xẻ bảy, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ nhanh chóng bao phủ xuống mà xuống.
Phốc phốc phốc.
có người bị mũi tên bắn trúng cái trán, có bị thưa thất tiễn thân cho bắn thủng con mắt, hai gò má. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, rung động bát phương. Xèo xèo xèo. Ở một đoạn mấy trăm mét dọc đường, Đinh Lăng không ngừng dương cung cài tên, càng trong thời gian ngắn ngủi, bắn giết không xuống mười mấy vị phái Tung Sơn cao thủ. Nhìn ra Hoàng Trung Công, Đinh Kiên mọi người thán phục không ngớt, mắt thấy liền muốn cận chiến. Hoàng Trung Công mấy người cũng là dồn dập tinh thần phấn chấn, cầm lấy binh khí, hai mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đinh Lăng thậm chí có thể thấy rõ phủ đầu người cầm đầu trên mặt lỗ chân lông. Hắn thu rồi cung tên, tay hướng về sau lưng thân đi, trong tiếng vang lên keng, cự khuyết kiếm ra khỏi vỏ, phe địch người chưa đến, Đinh Lăng cự khuyết kiếm hướng về trước run lên, thất tuyệt kiếm pháp triển khai ra, bong bong tiếng rung tiếng hình thành sóng âm xông thẳng về phía trước. A! Người cầm đầu xông lên đầu, bị này sóng âm một đòn, chỉ cảm thấy đau đầu sắp đứt, phiền muộn muốn thổ, vốn là sát cơ bùng cháy mạnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê ly, hoảng hốt lên. Ở hắn phái Tung Sơn người giết đạo, trong tiếng kêu ầm ĩ. Phốc! Một tiếng vang giòn xẹt qua bên tai. Trong nháy mắt tiếp theo, người cầm đầu chỉ cảm thấy thiên ở toàn địa ở chuyện. Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn mở mịt, tự nhìn thấy một bộ không đầu thi thể còn hãy còn ở sông về phía trước, cái kia thi thể nhìn nhìn rất quen mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như bị sét đánh, một đôi mắt trong nháy mắt sáng sủa lên. Đó là ta. Ta chết rồi. Hồi quang phản chiếu trước mắt, người cầm đầu nhìn thấy Đinh Lăng xuất lĩnh một đội già yếu nhảy vào chính mình trong đội ngũ, một đường giống như ăn cháo, nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu, nơi đi qua nơi, chân tay cụt phi thiên lên, càng ở ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong, liền rẽ xuyên qua đội ngũ của bọn họ. Đối mặt Đinh Lăng đoàn người, phái Tung Sơn đội ngũ giống bùn trồng, giấy bình thường, đụng vào liền nát, một đâm liền phá. Hay, thật là lợi hại. Người cầm đầu kinh hãi bên trong mang theo vài phần cay đắng, ảo não. Ta Trương Kính Siêu đúng là gặp vật đen, đụng tới ai không được, để ta đụng tới Đinh Lăng cái này sát thần. Đầu óc của hắn càng ngày càng không, cuối cùng triệt để không một tiếng động. Thu được thành tựu huân chương, kinh sợ Trương Kính Siêu. Chú thích, thành tựu phái Tung Sơn thập tam thái bảo một trong Trương Kính Siêu. Vóc người hùng tráng, dũng cảm kinh người, là chân chính nhất lưu cao thủ. Nhân dựa lưng phái Tung Sơn, vì lẽ đó hắn làm việc không kiêng dè gì. Nhân thời gian dài không người nào có thể chế, hắn trở nên càng bá đạo, cuối cùng, bừa bãi. Mãi đến tận gặp phải ngươi, mới triệt để hắn rõ ràng cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, lấy trứng chọi đá. Hắn tự phụ tuyệt vời, đối mặt ngươi, nhưng không chút nào dáng trả lực lượng. Nếu có thể làm lại, hắn khẳng định là không nói hai lời quay đầu liền chạy, coi như lại bị bắn giết khả năng, cũng tốt hơn bị ngươi trực tiếp chặt đầu. Đinh Lăng nghe được tiếng nhắc nhở, không khỏi hơi sững sờ. Mới vừa giết chết chính là phái Tung Sơn thập tam thái bảo, là nhất lưu cao thủ. Hắn liếc mắt nhân vật bảng điều khiển. 1. Đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả, tháng 11 năm 20. Quả nhiên tiến độ từ 10 nhảy đến 11. Nhưng Đinh Lăng nhưng một điểm cảm giác đều không có, gần giống như giết chỉ là một cái tiểu lâu la bình thường. Xem ra không phải nhất lưu cao thủ yếu đi, mà là ta trở nên mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Đinh Lăng vào đúng lúc này mới chính thức ý thức được hắn mạnh bao nhiêu. Trước cùng Hoàng Trung Công mọi người luận bàn, hắn đều là có lưu lại dư lực, không dám ra tay toàn lực. Bây giờ ra tay toàn lực, đúng là người ngăn cản tan tác tới bời. Trước mắt một đám phái Tung Sơn tinh nhuệ, bị hắn như bẻ cảnh khô bình thường quét đi sạch sành sanh, ngoại trừ sớm trước chạy trốn mấy người, diệt sạch. Quá mạnh mẽ. Đan Thanh Sinh, ngốc bức ông, Hoàng Trung Công, Đinh Kiên xem Đinh Lăng ánh mắt hoàn toàn thay đổi, có kính nể, sợ hãi, kinh diễm. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Đinh Lăng sớm trước với bọn hắn luận bàn, thật sự chỉ là luận bàn. Nếu là toàn lực ứng phó, không cần thiết nói, mấy người bọn hắn hiện tại khẳng định cũng đã chết không toàn thây. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên thấy này, không khỏi vui mừng không ngớt, mỗi người cảm giác vinh quang. Cùng có vinh yên. Xuống ngựa nhìn có hay không cái gì chiến lợi phẩm. Càng là bị sách. Đinh Lăng nói rồi hai câu. Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi hầu như là nhóm đầu tiên nhảy xuống lưng ngựa, đi đến vơ vét. Biết Đinh Lăng thiếu bí tịch võ công sau, bọn họ có thể nói là so với ai khác đều tích cực. Hoàng Trung Công mấy người khỏe mắt co giật không ngớt, Đinh Lăng đã cường đại đến đáng sợ, một thân sở học phức tạp, mênh mông đến cực hạn, tùy ý một môn tuyệt học đều có thể tu luyện đến vào bản năng, có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ. Vậy mà mặc dù như thế, Đinh Lăng vẫn là không vừa lòng. Chương 334, Hàn Băng Chân Công mắt cấp. Bọn họ nổi lòng tôn kính đồng thời, cũng không khỏi âm thầm cảnh giác tự mình. Liên Đinh Lăng như vậy nghịch thiên kỳ tài, đều biết không ngừng nỗ lực, chúng ta lại có lý do gì thư giãn đây? Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên thấy Đinh Lăng như vậy chấp nhất tập võ, do dự mãi, vẫn là quyết định đem võ học của chính mình truyền thụ cho Đinh Lăng. Chỉ vì khoảng thời gian này hắn cũng nhìn ở trong mắt, Đinh Lăng đối với truyền thụ cho hắn võ học Hoàng Trung Công, Đan Thanh Sinh mấy người bắt đầu chỉ điểm, là cực kỳ đúng chỗ, làm cho Đan Thanh Sinh mấy người gần đây võ nghệ tăng trưởng tốc độ cực kỳ rõ ràng. Đinh Kiên cũng là khá là mê tích mắt, nhưng không có một chút nào lý do yêu cầu Đinh Lăng chỉ điểm hắn, hắn cũng không tiện vô duyên vô cớ tiếp thu Đinh Lăng chỗ tốt. Mà bây giờ nhìn Đinh Lăng chấp nhất bí sách, hắn cũng vừa hay thừa cơ đem việc này nói ra. Đinh Lăng tự nhiên là không có không thể. Sau đó không lâu, Đinh Kiên đem đắc ý nhất kiếm pháp truyền thụ cho Đinh Lăng. Hắn chỉ là diễn luyện một lần. Đinh Lăng hơi nhắm mắt, Nhất Tự Điện Kiếm kiếm pháp mắt cấp. Sức mạnh không? 1. Nhanh nhẹn không? 1. Thể chất không? 1. Trong khoảnh khắc, Đinh Lăng liền triệt để khống chế cái môn này cao đẳng cấp kiếm pháp sở hữu hàng nghĩa. Hắn mở mắt, lấy chỉ làm kiếm, diễn luyện lên, nhưng thấy trong hư không, ánh kiếm ảo ảo, ánh chớp con đường, thanh thế kinh người mê người mắt, ánh kiếm diệu tiên mê người tâm. Đinh Kiên tâm thần rung động, cứ việc đã sớm biết Đinh Lăng lịch thiên khả năng, mà thường nghe Đan Thanh Sinh mấy người nói, nghe được lỗ thai cũng có thể gọi là sinh vết chai, nhưng thấy chính mình tập luyện rất nhiều năm cũng không vào bản năng kiếm pháp, bị Đinh Lăng trong khoảnh khắc tu luyện đến bản năng viên mãn không thiếu sót cảnh giới, vẫn là không khỏi trong lòng chúng tên, như bị bạo kích. Hắn cũng hứng, ủ rũ, lần thứ nhất nhận ra được chính mình cùng chân chính kỳ tài trên lệnh. Hoàng Trung Công hình như có cảm thấy, đi tới an ủi hắn. Ngươi không thể cùng Đinh Lăng so với. Ngươi đến cùng người bình thường so với, cùng người bình thường so với, ngươi này lòng tự tin, ưu việt tâm lý có phải là lập tức liền có. Đinh Kiên càng không có gì để nói. Bởi vì Hoàng Trung Công nói rất có lý. Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng phức tạp tâm tư, tiếp tục đem một thân sở học truyền thụ cho Đinh Lăng. Đinh Lăng rất nhanh sẽ đem Đinh Kiên hắn thấp đẳng cấp, trung đoạn vị kiếm thuật đều tu luyện đến mắt cấp. Đinh Kiên xem thần giống như liếc nhìn Đinh Lăng. Sau đó đem nội công tâm pháp truyền thụ cho Đinh Lăng. Đinh Lăng cũng là lập tức mắt cấp. Nội lực trị 60. So với Hoàng Trung Công mấy người nội công tâm pháp, Đinh Kiên nội công tâm pháp cũng là nhất lưu, nhưng thua kém không ít. Dù vậy, cũng là bỏ thêm 60 điểm nội lực trị. Trong phút chốc, nguyên khí tự bắt phương hội tụ đến, đem Đinh Lăng bao phủ lại. Đinh Lăng đứng tại chỗ thổ nạp, hô hấp nhanh chóng vận chuyển thuần dương chân công, đem nội lực chuyển thành chân lực. Có thể rõ ràng nhận biết được, trong đan điền giọt thứ 2 chân thủy trở nên càng ngưng tụ, trầm trọng. Tự bất cứ lúc nào cũng sẽ phân liệt đi ra giọt thứ 3. Đinh Lăng liếc nhìn bảng điều khiển. Thực lực, gần cốt 2, người bình thường vì là 1 điểm, trí tuệ 3, sức mạnh 38. 4, nhanh nhẹn 39. 1, thể chất 38. 8, phòng ngự 36. 7, mị lực 11. Chân lực trị 2 điểm. Trước Đinh Lăng bảng điều khiển, sức mạnh 37. 8, nhanh nhẹn 38. 4, thể chất 37. 7. Theo lần lượt kiếm pháp trở mắt cấp, sức mạnh chờ cũng dọc theo đường đi cao lên tới bây giờ trình độ. Mà gần đây, Đinh Lăng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ 4 chiều thuộc tính cũng sắp đến đỉnh, chính là không biết thế giới này có thể chứa đựng đến cái nào điểm số. Đinh Lăng không có suy nghĩ nhiều, mà là trịnh trọng cảm tạ Đinh Kiên một phen sau, cũng biểu thị gặp ở sau đó trong khoảng thời gian này giáo dục, chỉ điểm Đinh Kiên. Đinh Kiên mục đích chính là ở đây, là lấy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Không lâu lắm, Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên vơ vét mấy bản bí sách, một ít đại dược đi đến Đinh Lăng trước mặt. Đinh Lăng cố gắng vài câu, tiếp nhận bí sách xem lên. Bí sách bên trong lại có phái Tung Sơn kiếm pháp, nội công tâm pháp. Đinh Lăng kinh ngạc, cân nhắc, những người này làm sao sẽ đem phái Tung Sơn Chấn Sơn bí sách đều cho mang ra đến, không nên ai trừ phi bọn họ là phái Tung Sơn biên ngoại nhân viên. Những này bí sách là Tả Lãnh Thiền khen thưởng cho bọn họ, hay là khen thưởng thời gian còn chưa đủ trường, chính bọn hắn đều chưa kịp tu luyện. Cụ thể sự thực làm sao, không biết được. Nhưng ngẫm lại Tả Lãnh Thiền ở phim truyền hình, bên trong biểu hiện, lung lạc trắng đen hai đạo, dã tâm mừng mừng, gặp làm ra chuyện như thế, tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Đinh Lăng thả xuống tâm tư, bắt đầu lật xem bí sách. Kiếm pháp xem xong, 17 đường Tung Sơn kiếm pháp mắt cấp. Sức mạnh không? 1. Nhanh nhẹn không? 1. Thể chất không? 1. Này rõ ràng là một bản cao đẳng cấp kiếm pháp. Đinh Lăng hợp lại ngón tay làm kiếm, ở hư không diễn luyện kiếm pháp, nhưng thấy kiếm pháp khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, tự thiên quân vạn mã chạy băng băng mà đến, cực kỳ đại khí, bàng bạc, ngông cuồng tự đại tới cực điểm. Đinh Lăng âm thầm gật đầu. Này Tung Sơn kiếm pháp xác thực không tầm thường, không kém chút nào với phái Hành Sơn Bách Biến Thiên Huyền Hành Sơn Vân Vũ thập tam thức. Khúc Phi Yên đoàn người ở bên cạnh nhìn Đinh Lăng chỉ là lật qua lật lại bí sách, đi học thành, ưa ao sau khi, cũng là hơi choáng, dù sao xem hơn nhiều, cũng là tập mãi thành quen. Đinh Lăng xem nội công tâm pháp, là một bản Hàn Băng Chân Công. Xem xong, Hàn Băng Chân Công mắt cấp, nội lực chỉ 100. Đinh Lăng ngồi ngay ngắn nguyên khí chiều bên trong, hô hấp thổ nạp, có tới một lát, đem sở hữu nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong đan điền giọt thứ 2 chân thủy đã cô đọng đến cực hạn, có thể thấy rõ giọt thứ 3 chân thủy đường viền. Hiển nhiên, chỉ cần lại thu nạp một ít nội lực chỉ, này giọt thứ 3 chân thủy nhất định sẽ tách ra mà ra. Đinh Lăng lông mày khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói: "Này bản bí sách rõ ràng vượt qua đan thanh sinh cho ta bí sách, nhưng cũng chỉ là 100 nội lực trị. Xem ra những này nhất lưu bí sách hạn mức tối đa trị số chính là 100 điểm. Hấp tinh đại pháp, thuần dương chân công đều cực cường, rõ ràng là nhất lưu bên trong hàng đầu bí tịch, nhưng cũng là 100. Có thể thấy được hạn mức tối đa liền đặt tại này, sẽ không thay đổi. Hàn Băng chân công bực này hàng đầu bí tịch là phái Tung Sơn Chấn Sơn bí tịch lời nói, Tạ Lãnh Thiền mặc dù lại dã tâm mừng mừng, cũng có thể không thể dùng nó tới lôi kéo những này trắng đen hai đạo cao thủ. Chẳng lẽ bí tịch này là này Trương Kính siêu lén ra đến, hay là có người phục chế này bí sách đưa cho hắn?" Đinh Lăng cân nhắc không ra, có điều hắn có thể được này bí sách chính là chuyện tốt, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm vui mừng, hắn cũng không nghĩ ra một lần truy kích phái Tung Sơn bên trong người hành động liền thu hoạch lớn như vậy. Bí sách lại không nói, đại dược càng cũng không có thiếu. Đinh Lăng tại chỗ lấy ra một ít thức ăn, vận dụng thuần dương chân công thu nạp dược lực. Không lâu lắm, mười mấy cây đại dược ăn xong, nội lực trị 40, thẻ tỷ trong đan điền giọt thứ 3 chân thủy rốt cục tách ra đi ra. Chân lực trị 3 điểm. Tới 3 điểm chân lực trị số sau, Đinh Lăng thực lực lại lần nữa tăng lên một cái giai tầng. Đinh Lăng tiện tay hướng về trước chỉ tay. Huyền Thiên chỉ. Vù vù. Một đạo giải lụa màu trắng bắn nhanh ra 5 mét xa, đem 5 mét có hơn bụi gai đều trong nháy mắt đóng băng. Ngày nắng to, bên đường nhưng xuất hiện một chút tựa băng. Bực này tình cảnh so sánh, rất có sai biệt hóa. Chương 335, cưới lấy ố truy mã ngu cơ. Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi, Hoàng Trung Công bọn người nhìn ra kinh diễm, chấn động động không ngừng. Đinh Lăng cũng rất là thỏa mãn. Thâm hậu như thế nội lực tu vi, lại phối hợp Huyền Thiên chỉ, đột nhiên đánh giết lời nói, không người nào có thể chống đỡ được. Lẹ xe đạp. Một trận tiếng vó ngựa vào lúc này đột nhiên vang lên. Đinh Lăng đoàn người theo tiếng nhìn lại, đã thấy cuối đường nơi cuối, một người rục ngựa chính chạy nhanh đến. Có điều chốc lát, Đinh Lăng liền thấy rõ người tới là ai. Đợt lễ ơi trong miệng ngu cơ. Trước cái kia tự cùng thời đại này hoàn toàn không hợp một cái tuyệt mỹ nữ tử.
hắn còn kỳ quái cô gái này làm sao sẽ cho hắn như thế một loại cảm giác. Hóa ra nàng không phải tiếu ngạo thế giới người. Cái kia liền có thể lý giải. Chỉ là ngu cơ đều phi thăng. Điêu thuyền các nàng cách phi thăng còn xa sao? Đinh Lăng nghĩ đến điêu thuyền các nàng, không khỏi trong lòng nóng lên, trong lòng sinh ra một chút mong nhớ. Lẹ xe đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang. Rất nhanh. Nữ tử dục ngựa đi đến mấy người phụ cận, nàng cầm trong tay đơn đao, bay người xuống ngựa, một đôi mắt hạnh như hàm thu thủy, đảo qua Đinh Lăng đoàn người, đột nhiên nói rằng: "Là các ngươi giết những này phái Tung Sơn người?" "Không sai." Khúc Phi Yên liếc nhìn Đinh Lăng, thấy Đinh Lăng tự đang suy nghĩ chuyện gì, nàng liền đi về phía trước một bước, giòn tan nói rằng: "Tỷ tỷ, chúng ta thấy ngươi bị những ác tặc này truy sát, vừa vặn chúng ta cũng với bọn hắn có chút thù oán, liền liền truy để giải quyết bọn họ. Đà tạ các ngươi." Nữ tử rất là cảm kích hướng về Khúc Phi Yên đoàn người chào, nói rằng: "Ta phi thăng tới nơi này không lâu, liền gặp phải phái Tung Sơn Trường Kính Siêu, Sa Thiên Giang. Hai người bọn họ đối với ta cực kỳ nhiệt tình, chu đáo, mới bắt đầu ta không rõ vì sao, sau đó có thiên phát cảm thấy chúng thuốc mê. Bọn họ một mặt quỷ dị hướng về ta đi tới lúc, ta liền biết bọn họ muốn làm gì. Lúc này liền thừa dịp thần thức còn có mấy phần thanh minh, phấn khởi phản kháng, sát thương Sa Thiên Giang. Thừa dịp phái Tung Sơn người chưa kịp phản ứng, gọi tới Ô Truy Mã. Ô Truy Mã thông linh, mang theo ta một đường đi về phía nam mà đi. Ta cũng không nhìn được đường. Mênh mông nhưng mà không biết đông nam tây bắc, mà thế giới này ta tứ cố vô thân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi nơi nào." Nàng nói tới chỗ này, dừng một chút, một mặt vui mừng nhìn Đinh Lăng mấy người. "Vui mừng có thể gặp phải các ngươi. Nếu không, ta thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Tỷ tỷ, ngươi cũng là phá toái hư không mà đến a?" Khúc Phi Yên kinh ngạc. "Cũng." Nữ tử bắt lấy chữ này, có chút kích động nói. "Ngoại trừ ta, ngươi còn gặp phải cái nào phá toái hư không người?" "Rồi." Khúc Phi Yên tay hướng về phía sau chỉ tay. "Nhà ta Đinh đại ca cũng là phá toái hư không người." "Đinh đại ca?" Nữ tử nhìn về phía Đinh Lăng, tinh tế phân rõ, rất nhanh, một mặt thất vọng. "Không phải người ta muốn tìm. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải ta thế giới kia người." Đinh Lăng trước đây không lâu liền phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này thấy nữ tử như vậy, ho khan thanh, hỏi: "Không biết cô nương tên gọi là gì?" "Ta tên Ngô Cơ." Nữ tử chần chờ một chút, vẫn là nói rồi: "Phái Tung Sơn người nghe nói ta tên Ngô Cơ, đều một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ. Danh tự này có cái gì không đúng sao?" Đan Thanh Sinh, Khúc Phi Yên mọi người đầu tiên là sức sở, tiện đà hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều đang suy nghĩ. Thật hay giả? Này Ngô Cơ chẳng lẽ là hơn 1000 năm trước cái kia Ngô Cơ? Nếu là thật, vậy coi như thật sự quá kinh thế hai tục. Không cần nói phái Tung Sơn người, chính là hòa thượng của Thiếu Lâm tự thấy, cũng sẽ không còn nữa bình tĩnh. Đinh Lăng thấy quả thật là Ngô Cơ, liền biết Ngô Cơ chân dung khẳng định ở mạng lưới thế giới lưu truyền rộng rãi, nếu không thì một ít tờ lệ không đến nỗi nhìn thấy nàng liền cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt khẳng định là có người vẽ ra quá Ngô Cơ họa, sau đó bị bọn họ bất ngờ nhìn thấy. Chỉ là theo 6 đại thế giới mở ra, càng ngày càng nhiều cổ đại mỹ nữ bị người tải lên đến mạng lưới thế giới, thêm nữa mạng lưới thế giới cũng không có thiếu người dẫn chương trình, vong hồng, minh tinh chờ chút, đồ ăn nhanh thời đại văn hóa, mọi người thường thường truy tìm nhất thời điểm nóng. Vì lẽ đó Ngô Cơ khả năng ở một quãng thời gian nhiệt độ nổ tung, cuối cùng lại cực có khả năng bị người khác vật thay thế. Có mấy người hay là nhớ kỹ ở hắn, nhưng đại đa số người hay là chỉ là đối với nàng có cái ấn tượng, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là một tấm họa, có thể có bao nhiêu khắc sâu ấn tượng. "Ngươi là làm sao phi thăng lên đến?" Đinh Lăng hỏi. "Hắn trên dưới tuyến, đến đi bội vàng, tuần tra đều là một ít cùng chính mình, cùng Tam Quốc, cùng Tiếu Ngạo chuyện có liên quan đến. Vì lẽ đó triều nhà Tần những năm cuối sự tích, hắn cơ bản không làm sao quan tâm quá. Là Hạng Vũ mang ta đồng thời phi thăng." Ngô Cơ cũng không dối gạt Đinh Lăng mấy người, biểu hiện hơi có chút hoảng hốt nói rằng: "Hạng Vũ tập hợp Cửu Châu lực lượng, trợ lực ta đánh vỡ siêu nhất lưu cảnh ngưỡng cửa của giới, sau đó thu được phi thăng tư cách. Ta liền theo hắn đồng thời phi thăng. Phi thăng trước Hạng Vũ đem Ô Truy Mã tặng cho ta. Nói nếu như phân tán, Ô Truy Mã có thể tìm tới hắn, nhưng là ta tìm rất lâu, đều không có tìm được Hạng Vũ." Nàng thất lạc tình lộ rõ trên mặt, cũng không biết hắn đi đâu. "Ta lại nên làm gì tìm tới hắn?" Hắn nhìn về phía Đinh Lăng, trong mắt chứa chờ đợi. "Ngươi biết không?" Đinh Lăng không nói gì, chỉ là muốn đến. Trò chơi thế giới không phải nói phi thăng giả khác chỉ có thể mang theo binh khí một cái, quần áo một bộ sao? Làm sao Ngô Cơ còn có thể cưới lấy một thất Ô Truy Mã? Chẳng lẽ này thất Ô Truy Mã cũng đặt chân siêu nhất lưu cảnh giới? Đinh Lăng nhìn chằm chằm Ô Truy Mã tinh tế kiểm tra. Này vừa nhìn cũng là lấy làm kinh hãi. Chỉ vì hắn phát hiện này Ô Truy Mã hai mắt lấp lánh, rất có thần thái, linh động tự sẽ nói. Ngô Cơ nói nó thông linh, tuyệt đối không có nói láo. Nghĩ đến đây, Đinh Lăng lại hỏi: "Các ngươi chỉ có này một thất Ô Truy Mã theo các ngươi phi thăng?" "Đúng thế." Ngô Cơ cũng là một mặt khó hiểu. "Chúng ta mỗi người đều cưỡi lấy một thất tuyệt thế ngựa tốt, nhưng hắn ngựa đều không có tư cách bước lên thang trời, chỉ có Ô Truy Mã ngoại lệ." Nghe đến đó, Đinh Lăng hiểu ra, chỉ là âm thầm ngạc nhiên với một con ngựa dĩ nhiên cũng đặt chân siêu nhất lưu cảnh giới, cũng không biết bà Vương Hạng Vũ là làm sao bồi dưỡng được đến. "Hạng Vũ chúng ta chưa từng nhìn thấy. Nếu là hắn thật sự ở thế giới này, hay là ta có thể báo cho ngươi hắn vị trí tinh chuẩn địa điểm?" Đinh Lăng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chỉ cần trên giới tuyến một lúc, đi mạng lưới thế giới tuần tra một phen, dĩ nhiên là rõ ràng. Hạng Vũ trừ phi ở rừng sâu núi thẳm, không tiếp xúc nhân loại, bằng không tuyệt đối chạy không thoát tở lỡ con mắt khóa chặt. Thật sự, Ngô Cơ thất lạc, cột hứng quét đi sạch sành sanh, một mặt kinh hỉ nhìn Đinh Lăng. "Nếu ngươi quả thực có thể trợ lực ta tìm được Hạng Vũ, ta cùng Hạng Vũ nhất định sẽ báo đáp ngươi." Đinh Lăng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là muốn đến, như thật sự có báo đáp, đến thời điểm liền với các ngươi trao đổi võ học, học được các ngươi võ công, ta nhất định lại có thể cố gắng tiến lên một bước.
Ngu Cơ cũng chính là ở một ngày này, thời khắc này, gia nhập Đinh Lăng đội ngũ.
Chương 336, Ngu Cơ rơi lệ.
Bởi vì Khúc Phi Yên duyên cớ, Ngu Cơ hòa vào đội ngũ tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Khúc Phi Yên hoạt bát, cơ linh, thông tuệ, quả cảm, cùng Ngu Cơ giao lưu không hề cản trở. Ngu Cơ cũng yêu thích Khúc Phi Yên, không lâu lắm, hai người liền lấy tỷ muội tương xứng. Một đường lên phía bắc, nhân hai người giao lưu không ngại. Đinh Lăng cũng từ mặt bên biết rất nhiều liên quan với triều nhà Tần những năm cuối tin tức, cũng nhiều hơn hiểu rõ đến Hạng Vũ người này. Đương nhiên, Ngu Cơ trong miệng Hạng Vũ là cái đỉnh thiên lập địa, khí khái bất phàm, hào khí căn vân, ôn nhu đa tình anh hùng. Tổng thể mà nói, là chính diện mà hoàn mỹ. Không thể toàn tin, chỉ có thể làm tham khảo. Nhưng cũng từ nơi này có thể thấy, Ngu Cơ là yêu tha thiết Hạng Vũ. Khúc Phi Yên ánh mắt có chút mê ly nghe Ngu Cơ nói nàng cùng Hạng Vũ gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau, mến nhau, yêu nhau cố sự cảm động. Nhìn Ngu Cơ tuyệt mỹ mặt mày, Khúc Phi Yên không kìm lòng được liếc mắt Đinh Lăng, thấy hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng cũng không khỏi thất vọng mất mát. Ngươi a ngươi. Ngu Cơ thấy này, xoa xoa Khúc Phi Yên đầu, cùng với nàng nhẹ giọng thì thầm. Chờ ngươi lớn lên chút, hay là ngươi Đinh đại ca liền sẽ thích ngươi đây. Khúc Phi Yên e lệ, nóng mặt, trong lòng nhưng vui mừng không ngớt. Có thật không? Ngươi đáng yêu như thế, thông minh, làm sao có khả năng có người không gì lạ, không thèm khát, không thích ngươi đây. Ngu Cơ nhẹ giọng nói, âm thanh ôn nhu, nhắn nhủi, như trong ngọn núi nước suối chảy qua lòng người điển. Khúc Phi Yên nghe, đều không tự giác có một chút men say. Ta chỉ là lo lắng, sợ sệt. Không cần lo lắng, ta gặp giúp ngươi. Cảm tạ tỷ tỷ. Đinh Lăng dành thời gian lọ gặp một lần, xác định Hạng Vũ không ở Tiếu Ngạo thế giới, mà là ở Lộc Đỉnh ký thế giới, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra lại đây, nghĩ ngợi nói, xem ra coi như là đồng thời phi thăng, cũng xác suất cao sẽ phi thăng tiến vào thế giới khác nhau. Ai? Hắn thở dài một tiếng, nhưng là nghĩ đến Đại Tiểu Tiểu, Chân Cương, Đỗ Khuynh Thành mọi người nếu như đồng thời phi thăng, kết quả nhưng phân lạc bát phương, chẳng phải là nguy rồi. Chỉ cần thực lực ta đủ mạnh, một ngày nào đó có thể mang theo các nàng đồng thời trường sinh bất tử. Đinh Lăng hít một hơi, không có lại suy nghĩ nhiều những thứ này, bởi vì suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn đúng là muốn hiện tại liền lợi dụng về Tam Quốc thế giới cơ hội nhìn một lần điêu thuyền các nàng, nhưng cơ hội này chỉ có một lần, lãng phí chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào hạ giới. Tối thiểu, hiện nay xem ra là như vậy. Trừ phi hắn có một ngày so với cái trò chơi này thế giới còn muốn cường, nhưng này phải chờ tới năm nào tháng nào. Cũng may có mạng lưới thế giới có thể điều tra rõ điêu thuyền mọi người động thái. Đinh Lăng ở đường trên cố ý tìm kiếm một phen, phát hiện điêu thuyền mọi người còn ở Tam Quốc nỗ lực bế quan tu luyện, liền yên lòng. Hắn cũng đoán được điêu thuyền mấy người tâm tư, có 9 phần 10 xác suất là muốn đồng thời phi thăng thượng giới. Nhưng các nàng nhưng có chỗ không biết, coi như đồng thời phi thăng, xác suất cao cũng sẽ tách ra đến thế giới khác nhau. Tam Quốc thế giới tài nguyên cung cấp vương phủ, điêu thuyền các nàng tài nguyên tu luyện quần quần không dứt, nhưng là không thiếu. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng các nàng. Như tất yếu, chờ ta siêu tập đến càng mạnh hơn công pháp, liền đi Tam Quốc đi một chuyến. Đinh Lăng Lâm thầm hạ quyết tâm, chỉ là Tam Quốc trên thế giới hạn đặt tại nơi đó. Điêu thuyền các nàng tu luyện đến phần cuối sau, muốn tiến bộ, khẳng định chỉ có thể đi đến thượng giới. Vì lẽ đó Đinh Lăng tốt nhất ở các nàng phi thăng trước, tuyển chọn một bộ cực cường nội công tâm pháp truyền thụ cho các nàng. Cũng may Chân Cương, Triệu Băng tuyển các nàng tu vi không cao, các nàng mặc dù có Cửu Châu tài nguyên cung cấp, muốn đặt chân siêu nhất lưu, không có thời gian mấy năm, sợ là không cách nào làm được. Vì lẽ đó ta còn có thời gian mấy năm có thể lựa chọn. Đinh Lăng hiểu ra, điêu thuyền các nàng đối với hắn rất tốt, ở Tam Quốc thế giới không trong mắt mấy người, các nàng đã là hắn vương hậu. Các nàng chính mình cũng là cho là như vậy, cũng làm như vậy. Đinh Lăng nhìn ở trong mắt, cũng tiếp nhận các nàng, một cách tự nhiên liền sẽ có đem các nàng bồi dưỡng được đến, đồng thời trường sinh bất tử ý nghĩ. Một người trường sinh, cỡ nào tịch liêu. Đinh Lăng thở dài một hơi, lại lần nữa ôn lại trò chơi thế giới, tìm tới Ngu Cơ, đem thật tình nói với nàng. Ngu Cơ ngẩn ra, đầy mặt mờ mịt, không biết làm sao nhìn về phía Đinh Lăng, nơi nào còn có cùng Khúc Phi Yên giao lưu lúc chi tâm đại tỷ tỷ thông tuệ rằng dốc. Rất rõ ràng, Hạng Vũ trong lòng nàng địa vị quá cao, cao đến phàm là có Hạng Vũ một chút manh mối, đều đủ để rối loạn nàng nội tâm. Giờ khắc này đã là như thế, trong lòng nàng sóng lớn mãnh liệt, trong đầu loạn tung tùng phèo hồ dán, lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ ta sẽ không còn được gặp lại Hạng Vũ, ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến bi thống nơi, không khỏi lã chã rơi lệ. Khúc Phi Yên nhìn ra hoàng hồn, vội vàng đứng dậy tiến lên an ủi nàng. Đinh Lăng sững sờ, thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, nói rằng: "Thực các ngươi vẫn có cơ hội gặp mặt." "Thật sự?" Khúc Phi Yên liếc mắt, đại hỉ hỏi: "Đinh đại ca, tỷ tỷ thật có thể cùng Hạng Vũ lại lần nữa gặp mặt sao? Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi?" Đinh Lăng mỉm cười: "Đúng rồi." Khúc Phi Yên mặt mày mang cười, nhẹ nhàng lắc lắc Ngu Cơ cánh tay, mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, ngươi nhất định có thể gặp lại Hạng Vũ. Vậy ta muốn thế nào mới có thể gặp gỡ hắn đây?" Ngu Cơ lau một cái khóe mắt, nước mắt mông lung nhìn về phía Đinh Lăng, đúng là mỹ nhân mang lệ, ta thấy mà yêu. Đinh Lăng nhìn ra một trái tim hơi núc nhích một chút, không tự nhiên hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Chỉ cần ta lại lần nữa phá toái hư không, thang trời liên tiếp các phương thế giới, Hạng Vũ ở thế giới khác tìm không được ngươi, tự nhiên sẽ lại lần nữa bước lên thang trời đi tìm ngươi." Thì ra là như vậy. Ngu Cơ tỉnh ngộ, nhưng rất nhanh điều tra rõ bên trong lỗ thủng. Nếu là lại lần nữa phi thăng, vẫn là phi thăng tới thế giới khác nhau đây. Vậy thì không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó, các ngươi sẽ ở thế giới khác gặp gỡ. Đinh Lăng nói rằng, ngươi chẳng lẽ không tin Hạng Vũ thiên phú cân cốt, không tin hắn sẽ đánh phá hư không, phi thăng tới càng mạnh hơn thế giới sao? Ta tin hắn. Cái kia là được rồi. Đinh Lăng gật gật đầu. Vì lẽ đó ngươi muốn nỗ lực mới là.
Ừm. Ngu Cơ trong mắt đột nhiên trải qua một vệ kiên định ánh sáng, nàng vốn là không thích võ đạo, nhưng nhân Hạng Vũ mà bước lên con đường này, bây giờ lại muốn nhân truy tìm Hạng Vũ, mà không ngừng ở trên con đường này kiên quyết không rời tiếp tục đi, mãi đến tận cùng Hạng Vũ tái ngộ, nàng hay là mới gặp dừng lại bước chân tiến tới. Khúc Phi Yên thấy Ngu Cơ như vậy, không tự giác đã nghĩ đến tương lai nếu là mình cùng Đinh Lăng phân mở hội làm sao. Muốn đến mức tận cùng nơi, cũng là không khỏi viền mắt từng đỏ. Nàng chỉ lo người khác nhìn thấy nàng dị dạng, bận điệu lương quá thân thể thu dọn thu thập một phen tâm tình, thu lại dị dạng sau, lúc này mới một lần nữa xoay người lại, đầy mặt sán lạn kêu Đinh đại ca tỷ tỷ. Ngu Cơ quyết định trở nên mạnh mẽ sau, hay dùng chính mình một thân võ học cùng Đinh Lăng làm trao đổi. Chương 337, trên trời rớt xuống địa bánh. Ngu Cơ từ Khúc Phi Yên trong miệng biết rồi Đinh Lăng đáng sợ, tuyệt vời địa phương. Bây giờ một vị cao nhân ở bên, nàng tự nhiên không có cần thiết đi tìm cái gì danh môn đại phái bái sư học nghệ. Còn nữa phái Tung Sơn bực này danh môn đại phái mang cho nàng ác liệt ấn tượng, một lần làm cho nàng có bóng ma trong lòng, nàng không dám dễ tin như vậy danh môn đại phái. Nàng chỉ tin Khúc Phi Yên, Đinh Lăng bọn người này. Mà nàng cũng không tiện bỗng dưng để Đinh Lăng truyền thụ nàng nội công tâm pháp, chỉ có thể dùng suốt đời sở học đổi lấy. Nàng một thân tuyệt học đều là Hạng Vũ truyền thụ cho nàng. Nàng tin tưởng Hạng Vũ nếu là biết được nàng tao nộ, gặp lý giải cũng chống đỡ nàng. Tuyệt học của nàng có Bá Vương Đao pháp, Bá Vương Hô Hấp pháp. Bá Vương Hô Hấp pháp Đinh Lăng nghe nàng giảng giải một lần, trên giá sách liền thêm ra một bản tiêu tan bất định thư tịch, nhưng là tạm thời không thể tu luyện. Bá Vương Đao pháp nghe một lần sau, Đinh Lăng hơi nhắm mắt. Bá Vương Đao pháp mắt cấp, sức mạnh không, 2, nhanh nhẹn không, 1, thể chất không, 1. Này rõ ràng là một bản tuyệt đối hàng đầu đao pháp. Liên ác liệt, thô bạo địa phương, muốn vượt qua rất nhiều kiếm thuật. Đinh Lăng rút kiếm, lấy kiếm làm đao, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy quang ảnh sáng lạn nơi, đao khí bộc phát, ầm ầm trong tiếng, ầm ầm ầm. Đao khí bắn nhanh ra, hóa thành đao chém, rơi vào trên cây. Leng keng leng keng. Càng là ở trong khoảnh khắc đem 5-6 mét có hơn một cây đại thụ cho chém vào liền xiềng. Ngu Cơ trố mắt, ngơ ngác, khó có thể tin tưởng. Trước Khúc Phi Yên đề cập với nàng cùng quá Đinh Lăng học tập võ công khoa phổ địa phương, nàng còn có chút không tin, dù sao mặc dù là trong lòng nàng nhất là tán thành Bá Vương Hạng Vũ đều còn lâu mới có được bén nhọn như vậy, tuyệt vời. Đinh Lăng dựa vào cái gì có thể lợi hại như vậy? Nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy, nàng mới biết tại sao Khúc Phi Yên như vậy sùng bái Đinh Lăng. Thực sự là quá thần kỳ. Coi như là truyền thụ nàng Bá Vương Đao pháp Hạng Vũ, tu luyện cái môn này đao pháp đến vào bản năng cũng là tiêu hao 1-2 năm quan cảnh, Đinh Lăng trong khoảnh khắc liền đại viên mãn vào bản năng, loại tư chất này, thiên phú chỉ có thể nói là che đậy đương đại, có 102, cả thế gian hiếm thấy. Ngu Cơ trong lòng kính phục không ngớt, càng vui mừng mình có thể gặp được Đinh Lăng như vậy một đám người. Đón lấy ta gặp truyền thụ ngươi Hàn Băng Chân Công. Đinh Lăng quyết ý truyền thụ Hàn Băng Chân Công cho Ngu Cơ. Cái môn này đến từ phái Tung Sơn nội công tâm pháp, tuyệt đối là hàng đầu pháp môn. Đinh Lăng bất ngờ được, nghĩ đến pháp môn này phái Tung Sơn đúng trọng tâm định có không ít người cũng có, sẽ không có dấu giếm giếm cần phải, trực tiếp lấy ra cùng mọi người cộng hưởng. Ngu Cơ nếu vào đội ngũ, cũng cùng Đinh Lăng làm võ học trao đổi. Đinh Lăng ở nội công tâm pháp nói tự nhiên là lựa chọn hàng đầu Hàn Băng Chân Công truyền thụ. Ngu Cơ gân cốt bất phàm, thiên tư thông minh, học tập nội công tâm pháp cũng là nói chuyện liền hiểu, một điểm liền thông. Đinh Lăng âm thầm than thở, nghĩ ngợi nói, chẳng trách Ngu Cơ không thích võ đạo, nhưng ở Hạng Vũ to lớn ủng hộ, cũng có thể tuổi còn trẻ trở thành siêu nhất lưu cao thủ. Hóa ra nàng là thiên phú hình tuyển thủ, là ông trời thưởng cơm ăn. Bây giờ Ngu Cơ có động lực học tập võ đạo, tương lai tiền đồ có thể tưởng tượng được, nhất định hoàn toàn sáng rực. Một đường lên phía bắc, Đinh Lăng trên đường thành tựu đạo sư, liên tục chỉ đạo Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi, Ngu Cơ, Hoàng Trung Công mọi người võ học, tài nghệ, nội công tâm pháp vân vân. Những người này hoặc gốc gác thâm hậu, bị Đinh Lăng chỉ điểm sau, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tiến độ không ít. Hoặc thiên phú tuyệt vời, tiến độ tiến triển cực nhanh. Mặc dù là thiên tư có chút đần độn Lâm Bình Chi, ở hô hấp pháp mặt trên trình độ cũng là khá là bất phàm, ngày càng tinh tiến, tương lai ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mình. Ngày hôm đó, mọi người đến một mảnh bến đỏ, đang muốn ngồi thuyền qua sông. Đột nhiên có một tràng tiếng trống vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy cái kia hào hào đại giang, cuồn cuộn sóng lớn bên trên, mười vài chiếc thuyền con nhanh chóng chạy tới. Dẫn đầu một chiếc tàu nhanh trên có người đang run run, nhưng là một cái cao tám thước tuấn tú hán tử, hắn nhìn thấy Đinh Lăng đoàn người sau, mặt lộ vẻ vui mừng, ném rủi trống, cười dài một tiếng, cao giọng nói rằng: "Phía trước nhưng là Đinh Lăng Đinh đại hiệp. Đinh đại ca, tìm được ngươi rồi đây." Khúc Phi Yên mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn quét tàu nhanh trên từng đạo bóng người. Theo dẫn đầu hán tử đi ra, cái kia từng chiếc tàu nhanh trên cũng dồn dập đi ra từng cái đại hán, những hán tử này hoặc uy vũ, hoặc hùng tráng, đều là người bên trong giao long, dân gian anh hùng. Mỗi người trong tay nâng một cái hộp, đều ở hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đinh Lăng. Đinh Lăng trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn căn bản không quen biết người trước mắt, bọn họ là ai, trong lòng tuy không rõ, trong miệng lại nói: "Không sai, đại hiệp không dám nhận, nhưng Đinh Lăng chính là tại hạ." Hắn âm thanh lang lãng, xuyên vân vượt sóng, quần quần sóng lớn tiếng, cũng khó có thể che lại nửa phần. So với dẫn đầu hán tử tiếng cười dài, nhưng là muốn rõ ràng không xuống gấp 10 lần. Hán tử kia nghe thanh âm này, liền sợ hết hồn, biết Đinh Lăng nội lực thâm hậu, nhất định đã đến hóa cảnh, không phải hắn có thể chơi bừa, lập tức tỉnh lực các loại bước đi, trực tiếp đi vào kết quả. Quả thật là Đinh đại hiệp. Vậy thì không sai rồi. Bọn họ tàu nhanh tới gần sau. Theo dẫn đầu hán tử vô tay. Những người trên thuyền cường tráng hán tử dồn dập nhảy lên mở, đem từng cái hộp bày ra trong đất, nhưng là không có chỉ trong chốc lát, cái kia trên đất càng chồng chất thành một ngọn núi nhỏ tự hộp. Thả xong hộp, sở hữu hán tử một lần nữa vào thuyền. Dẫn đầu hán tử hướng về Đinh Lăng ô quyền, cười văn nói:
Đinh đại hiệp, may mắn có thể nhìn thấy ngươi chân nhân, quả nhiên là một đời thần nhân, anh hùng. Đây là ta một chút lễ mọn, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Nói xong, hắn liền một lần nữa nhặt lên rủi trống, đánh hai lần phùng lên, lên tiếng hát vang mà đi. Quân quận trường giang bên trên, nam nhi tiếng ca bàng bạc mạnh mẽ, càng là tôn lên này mãn giang hồng tràn ngập giang hồ khí. Đinh Lăng từ đầu đến cuối thậm chí đều chưa kịp hỏi ra đối phương là ai, đối phương liền vội vã không nhịn nổi đi rồi, hiển nhiên là không muốn tiết lộ chính mình tên thật. Một bên Lâm Bình Chi đi lật qua lật lại hộp, giật nảy cả mình, kêu lên: "Sư phó, ngươi mau nhìn, đều là nhân sâm, linh trì, phục linh, sừng hiệu, tổ yến chờ thêm chờ đại dược, thần dược, đồ bổ a." Đinh Lăng nhìn chăm chú nhìn lại, quả không phải vậy, càng có không ít lên niên đại đại dược. Loại này đại dược phúc uy tiêu cục hiện nay đều không có, tối thiểu Đinh Lăng chưa từng ăn. Người này nhưng cam lòng lấy ra, hơn nữa càng có nhiều như thế. Đinh Lăng cũng là âm thầm kinh ngạc, chấn động động không ngừng, loại này nội dung vở kịch, nhìn thật quen mắt ta. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Trên trời rớt xuống đĩa bánh. Đinh Lăng tiến lên, tinh tế kiểm tra, hắn tinh thông thanh năng kinh, dược vương hô hấp pháp lại là mắt gốc, vì lẽ đó những này đại dược, đồ bổ, có hay không độc, có thể ăn được hay không. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bốn xem xong, Đinh Lăng hít một hơi. Những này đại dược càng đều tối thượng đẳng lương phẩm. Không có làm quá bất kỳ tay chân, hiển nhiên chủ nhân bảo dưỡng rất tốt. Có thể ăn. Khúc Phi Yên liếc mắt. Có thể. Đinh Lăng cầm lấy vài cây ba, 400 niên đại đại dược trực tiếp bắt đầu ăn. Thẻ tì thẻ tì. Rất nhanh thức ăn xong một cây. Sức mạnh không? Một. Nhanh nhẹn không? Một. Thể chất không? Một. Phòng ngự không? Một. Chương 338, sức mạnh nhanh nhẹn đến cực hạn chỉ số. Tứ đại hô hấp pháp đồng thời vận chuyển dưới. Hầu như là mới vừa nuốt vào bụng đại dược, liền sẽ bị lập tức luyện hóa đi. Bốn chiều thuộc tính tăng trưởng cực cân đối. Đinh Lăng âm thầm than thở. Đây là tuyệt đối bảo dược a. Ba, 400 niên đại đại dược càng là tụ tập đến đưa. Năm, 600 niên đại đại dược cũng không ít. Phải biết phúc y tiêu cục lớn như vậy tiêu cục đều là không có 600 niên đại đại dược. 300 niên đại Đinh Lăng càng là chỉ dùng chỉ là hai cây. Mà nơi này tụ tập, hào khí a. Đinh Lăng than thở. Bất quá đối phương dĩ nhiên đưa nặng như thế lại đến, hiển nhiên là có sở cầu. Mặc kệ cầu mong gì khác cái gì. Ăn trước lại nói. Đối với có thể tăng cao thực lực sự tình, Đinh Lăng đều là lựa chọn ngay lập tức giải quyết. Liền, hắn tiếp tục bắt đầu ăn. Ăn đầy đủ 50 cây ba, 400 niên đại đại dược. Bốn chiều thuộc tính tăng trưởng tình huống. Sức mạnh 1, 2, nhanh nhẹn không, 6, thể chất không, 9, phòng ngự 3, 3. Với bắt đầu bốn chiều thuộc tính tăng trưởng rất cân đối, đều là không. 1, mãi đến tận nhanh nhẹn đạt đến 40 điểm, không còn tăng trưởng. Sau đó thể chất, sức mạnh, phòng ngự cũng trước sau đạt đến 40 điểm, không còn tăng trưởng. Là lấy Đinh Lăng tình huống bây giờ. Thực lực, gần cốt 2, người bình thường vì là 1 điểm, trí tuệ 3. Sức mạnh 40, nhanh nhẹn 40, thể chất 40, phòng ngự 40, bị lực 11. Trước Đinh Lăng thuộc tính tình huống là, sức mạnh 38, 4 nhanh nhẹn 39, 1, thể chất 38, 8, phòng ngự 36, 7. Theo học tập bá vương đao pháp các loại, lại tước ăn đại dược. Bây giờ cùng nhau bước vào 40 điểm. Đến giai đoạn này, tước ăn đại dược đối với Đinh Lăng đã vô dụng. 3, 400 niên đại đại dược vừa bắt đầu đối với 4 chiều thuộc tính tăng trưởng là rất rõ ràng. Nhưng ăn càng nhiều, kháng dược tính cũng là càng mạnh. Tăng trưởng tình huống cũng là càng ngày càng chậm, càng ngày càng ít. Điều này cũng làm cho ta ăn đầy đủ 50 cây, mới để ta 4 chiều thuộc tính đều đạt đến đỉnh điểm. Đến 40 điểm. Đinh Lăng sức mạnh tăng gọn, tốc độ càng nhanh hơn, phòng ngự càng mạnh hơn, sức chịu đựng tăng lên không cái kế tiếp đơn vị. Hiện nay Đinh Lăng, luận tố chất thân thể, thiên hạ khó có người có thể sánh vai cùng hắn. Coi như có người trời sinh thần lực, sức mạnh có thể sánh vai cùng hắn, không thể 4 chiều thuộc tính đều có thể với hắn sánh vai. Đinh Lăng là từ một người bình thường một đường trưởng thành đến hiện nay mức độ. Lại có thêm hô hấp pháp tăng cường, kích hoạt công pháp, đánh ra kình khí tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Rất tốt. Đinh Lăng phi thường hài lòng. Theo tố chất thân thể đạt đến thế giới này hạn mức tối đa đỉnh điểm chỉ số. Đinh Lăng hô hấp pháp kinh khí càng bá đạo, khủng bố, nếu là cùng chân khí dung hợp, cái kia đánh ra đến hiệu quả có thể tưởng tượng. Đón lấy là nội công tu vi. Đinh Lăng tiếp tục thức ăn. Không ăn trắng không ăn, chỉ cần thực lực đủ mạnh. Tất cả yêu ma quỷ quái đều có thể tùy ý chấn áp, Đinh Lăng còn dùng sợ còn chưa lên ấn tỉnh. Nội lực chỉ 1. Nội lực chỉ 1. Từng cây đại dược bên trong linh cơ, nguyên khí bị Đinh Lăng vận chuyển thuần dương chân công cho tất cả luyện hóa sạch sành sanh. Nội lực của hắn ở tăng vọt. Không lâu lắm, hắn ăn 70 cây trăm năm đại dược. Nội lực trị 60. Đến một bước này, Đinh Lăng phát hiện tức ăn trăm năm đại dược đối với tăng lên nội lực hiệu quả cũng gần như với không, liền từ bỏ ăn trăm năm phần, cải ăn 200 năm. Ăn 100 cây. Nội lực trị 230. 200 niên đại đại dược bị quét đi sạch sành sanh. Sau đó ăn hắn đại dược. Cuối cùng, nội lực trị 410. Nội lực trị số tổng cộng bỏ thêm 700 điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chân thủy lại phân liệt đi ra 2 điểm. Hiện nay, chân lực trị 5 điểm. Xem ra 300 điểm nội lực trị liền có thể phân liệt đi ra 1 điểm chân thủy. Đinh Lăng đắm chiêu. Đến 5 điểm chân thủy cảnh giới sau, ta cảm giác mình tự khoảng cách đỉnh cao trị số cũng không xa. Trước 1-2 giờ chân thủy, trước sau không cảm giác được thế giới này nội lực hạn mức tối đa trị số ở nơi nào. Nhưng theo 5 giờ chân thủy vừa ra, Đinh Lăng cuối cùng cũng coi như là nhận biết được thế giới này ở khắp mọi nơi ràng buộc, giới hạn lực lượng. Không ngoài dự liệu ở ngoài, 6 giờ chân thủy nên chính là cực hạn. Đến lúc đó, Đinh Lăng chỉ sợ cũng đúng là thế giới này cực hạn võ giả. Rất tốt. Đinh Lăng hét dài một tiếng, thanh nước cửu thiên chấn động đến mức phía trước quần quận sóng lớn cũng vì đó lan lộn. Khúc Phi Yên, Ngô Cơ, Hoàng Trung Công bọn người vì đó biến sắc, từng cái hoặc sùng bái, hoặc kính ngưỡng, hoặc kinh bội, hoặc mặc cảm không bằng nhìn Đinh Lăng. Tiếp tục chạy đi đi. Đinh Lăng thấy Đan Thanh Sinh đã tìm đến rồi nhà đỏ, liền bắt đầu dắt ngựa lên thuyền, cho tới những người hán tử đưa bảo vật. Đinh Lăng dùng hết không hộp, tự nhiên không cần, còn lại đều bị hắn từng cái để vào chứa đồ độ bên trong. Chứa đồ độ không chứa nổi, liền thả một ít đến trên thuyền. Đinh Lăng chuẩn bị qua sông sau khi, liền cho Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi mọi người chuẩn bị một ít tắm thuốc, làm cho các nàng tăng cao thực lực. Trăm năm phân đại dược cũng không có thiếu, bởi vì trăm năm phân đại dược hắn đã vô dụng, tự nhiên để cho Khúc Phi Yên các nàng sử dụng. Hắn hay là sau đó không lâu, liền sẽ tới thế giới này hạn mức tối đa chỉ số. Thật sự đến bước đi kia, Đinh Lăng thu được bất kỳ thuốc, đối với hắn mà nói, đều là vô dụng. Đến thời điểm tự nhiên sẽ ưu tiên thỏa mãn Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên mọi người. Cho ai dùng không phải dùng, đương nhiên phải ưu tiên thỏa mãn người mình. Trường Giang đường xa, luôn có cặp bờ lúc, cặp bờ sau. Đinh Lăng liền bắt đầu cho mấy người chuẩn bị tắm thuốc. Chờ các nàng tắm thuốc lúc, Đinh Lăng còn không quên chỉ điểm Hoàng Trung Công mấy người. Đây là Đinh Lăng sớm trước đã đáp ứng Hoàng Trung Công, Đinh Kiên bọn họ, hắn không thể cầm Đinh Kiên chỗ tốt của bọn họ, liền không trợ lý. Đối với mình người, hoặc là nói, bị hắn nhận rồi người, Đinh Lăng là làm không được chuyện như vậy. Đối với ác ôn đám nhân vật, Đinh Lăng tự nhiên có thể nói không giữ lời. Nhưng đối với có đức hạnh, thao thủ bằng hữu, người mình, Đinh Lăng nhất định phải nói được là làm được. Hết thảy đều ở làm từng bước phát triển. Khúc Phi Yên mọi người thực lực đều là ổn bên trong có thăng. Ngô Cơ thiên phú dị bẩm, sơ kỳ tu luyện nội công tiến triển càng cũng là cực nhanh, lại có tắm thuốc phụ trợ, càng là tiến triển cực nhanh, nhìn ra Đan Thanh Sinh mọi người hâm mộ không ngớt. Ngày hôm đó, mọi người đến một tòa dọc theo sông thành trì. Phía trước đột nhiên lại là một tràng tiếng trống vang lên. Nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy một đám người mênh mông quần quần mà tới. Trên tay mỗi người đều cầm một lạng cái bình rượu. Chưa tới gần, dẫn đầu một vị thanh sam tráng hán sẽ ở đó cao giọng hô to. Phía trước nhưng là Đinh Lăng Đinh đại hiệp. Khúc Phi Yên không nói gì, Ngô Cơ cũng là không nhịn được liếc mắt. Hoàng Trung Công mấy người đã mười mấy năm không có đặt chân giang hồ, mánh vừa ra tới, theo Đinh Lăng liền gặp phải các loại sự, hiện tại loại này tặng lễ sự tình cũng bị bọn họ liên tiếp gặp phải, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ thoải mái. Từng cái nghĩ ngợi nói, Đinh Lăng kỳ tài ngút trời, võ nghệ cao, phóng tầm mắt thiên hạ, sợ là khó tìm địch thủ. Sẽ có người đập hắn định nọt, cho hắn lời tân bút, khắp nơi lấy lòng, định nọt, có vẻ như cũng rất bình thường a. Bọn họ nghĩ thông suốt rồi sau, lại nhìn những người tặng lễ hán từ lúc, mỗi một người đều tự đang xem cường hảo, xem xa hoa gặp thúc ngựa hảo hiệp. Chương 339, Hoàng Hà lao tổ chi tổ thiên thu. Không sai, tại hạ chính là Đinh Lăng. Đinh Lăng trong lòng cũng là quái dị. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới vì sao lại đột nhiên có một loại quái dị cảm giác quen thuộc. Này không phải Lệnh Hồ Sung ở Lạc Dương gặp gỡ Nhậm Doanh Doanh sau, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng vì lệnh hót lấy lòng Nhậm Doanh Doanh, sau đó từng cái ra tay cho Lệnh Hồ Sung tặng lễ tình tiết sao? Làm sao hôm nay cái lạc trên người mình? Đinh Lăng thời khắc này nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên mọi người. Hắn cân nhắc nói, Nhậm Doanh Doanh ta chưa gặp gỡ, không biết làm người tính tình làm sao. Nhưng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Sung ta nhưng là tiếp xúc qua. Xem bây giờ khung cảnh này, 8 phần 10 là Hướng Vấn Thiên ra ý đồ xấu, Nhậm Ngã Hành tiếp thu sau, đưa thư Nhậm Doanh Doanh làm thành này thật lớn một phen sự. Chỉ là Nhậm Ngã Hành làm nhiều hơn nữa, sợ là cũng tính lầm. Ta là không thể theo hắn làm cái gì Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ. Nhậm Ngã Hành người này nghị lực, cứng cỏi có thể gọi vô song. Không đạo lý gặp dễ dàng buông tha một người, một chuyện. Rất rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Đinh Lăng. Ở không có được Đinh Lăng trợ lực trước, phỏng chừng là sẽ không buông tay. Đinh Lăng hiểu ra điểm ấy sau, nhưng trong lòng đúng rồi có dự định. Chỗ tốt ta ăn, nắm không ít, nhưng là không thể phun ra. Quá mức chờ sau này gặp phải cơ hội thích hợp, đem phần ân tình này trả lại bọn họ chính là. Đinh Lăng như vậy nghĩ, trong lòng thoải mái, nhưng đối với đón lấy những hán tử này tặng lễ vật, hắn nhưng không thế nào muốn tiếp thu. Không hiểu cũng còn tốt. Rõ ràng là Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành làm ra đến. Đinh Lăng trong lòng liền cứng. Nếu không là cùng Hướng Vấn Thiên có 3 điểm giao tình, chỉ bằng mượn Nhậm Ngã Hành thủ đoạn, tính tình, Đinh Lăng xác suất cao sẽ đem hắn đánh chết. Nhưng để Đinh Lăng không nghĩ tới chính là, những người này xác định Đinh Lăng là bản thân sau, càng thả xuống cái vỏ rượu, chạy đi xoay người liền chạy. Dẫn đầu thanh sam tráng hán còn vừa chạy vừa nói rằng: "Đinh đại hiệp, ngươi có thể đừng làm khó dễ chúng ta. Đây là chúng ta bang chủ dốc hết sức dặn dò hạ xuống, nếu là tặng lễ đưa không đúng chỗ, chúng ta mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngươi coi như đáng thương, giúp đỡ chúng tiểu nhân đi. Đem lễ vật này nhận lấy đi." Thanh sam hán tử tiếng nói là nơi, người đã theo dòng người, thoán vào trong thành một cái trong ngõ hẻm, không gặp tung tích. Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi mọi người hai mặt nhìn nhau, tiện đà cùng nhau nhìn về phía Đinh Lăng. Đinh Lăng bất đắc dĩ, nói rằng: "Vậy chỉ thu dưới đi, ngược lại thu một phần cũng là thu, thu hai phần cũng là thu." Đinh Lăng lựa chọn nằm thẳng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút này Nhậm Ngã Hành đến cùng làm lý lẽ gì. Nhưng rượu này rất nhiều. Cũng may Đinh Lăng có túi chứa đồ, trước trên đường bay lên không một chút đại dược, thuốc bổ các loại, bây giờ đem những rượu này để vào bên trong, đúng là vừa vặn. Đương nhiên, rượu có bao nhiêu, nhưng là túi chứa đồ tử cũng không bỏ xuống được. Dù sao túi chứa đồ tử bên trong còn bày đặt không ít hắn tạp vật. Dù vậy, Hoàng Trung Công mấy người cũng là không chỉ một lần than thở. Thực sự là thần tiên bảo vật. Nếu là có bảo vật này ở tay, hành tẩu giang hồ, một hai tháng sợ là cũng không cần sợ khát, bị đói. Bọn họ ước ao, kinh dị không ngớt. Ngô Cơ cũng là như thế. Đối với Đinh Lăng liên tiếp liếc mắt. Theo Khúc Phi Yên một mặt sùng bái đem Đinh Lăng chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng không có phân lớn nhỏ nguyên nguyên bản bản đạo đi ra, Ngô Cơ bây giờ đối với Đinh Lăng cũng là sinh ra mấy phần sùng kính. Cảm thấy đến Đinh Lăng là một cái không kém hơn Bá Vương, thậm chí khả năng còn mạnh hơn Bá Vương người. Từ học tập võ nghệ trở khắp mọi mặt, còn có kỳ môn dị thuật, pháp bảo khắp mọi mặt, Bá Vương nhưng là làm sao cũng không sánh được. Này rất khách quan. Mặc dù Ngô Cơ nhận định Bá Vương là đệ nhất thiên hạ, cử thế vô song, cũng không cách nào xóa đi này khách quan chân thực. Đến. Uống. Đinh Lăng mở ra một cái bình cực phẩm cống rượu, cùng Hoàng Trung Công mọi người đối ẩm. Ung ngô cùng ngủ. Công lực của hắn cao thâm, tố chất thân thể cực cao, há mồm uống thả cửa, ung ngô cùng ngủ, một vò rượu vào bụng, mặt không đỏ không thở gấp, chỉ là ợ rượu, ha ha cười dài một tiếng. Hảo tiểu hảo tiểu. Hắn bình thường uống rượu không nhiều, nhưng hảo tiểu cũng uống quá không ít. Không giống với thế giới hiện thực địa, chân chính hảo tiểu là thuần hương, vi ngọt, say lòng người. Một cái vào bụng, liền tự muốn say lòng người tâm, coi như là không hiểu rượu, không rượu mừng, chưa hề uống rượu người, vừa mới uống này hảo tiểu, cũng sẽ cảm thấy uống ngon. Mà này cực phẩm cống rượu, là hảo tiểu bên trong hảo tiểu, có thể gọi đỉnh cấp rượu ngon, rất là hiếm thấy. Ăn sau, Đinh Lăng công lực đều tự hơi có tăng lên. Tuy nói không nổi bật, nhưng công lực của hắn cao đều như thế. Người khác có thể tưởng tượng được. Hoàng Trung Công, Khúc Phi Yên, Ngô Cơ, Lâm Bình Chi mọi người uống, mỗi người hân hân nhưng mà, có nội lực vốn là bạc nhược, nửa vò rượu vào bụng, chỉ cảm thấy trong bụng như có lửa thiêu, không tự giác xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công thu nạp, luyện hóa rượu bên trong quần quần dược lực để bản thân sử dụng. Nay từng vò rượu, thình lình thêm không ít tốt nhất dược liệu ở bên trong. Hoàng Trung Công mọi người công lực đều đạt đến nhất lưu cảnh giới, rất nhanh tỉnh dậy, than thở không ngớt, nhưng cũng có chút nóng mặt, cảm thấy đến ăn bực này rượu ngon, thật không tiện. Đinh Lăng khẽ mỉm cười. Đại gia hành tẩu giang hồ, một đội ngũ, không cần như vậy khách sáo. Lại nói, ta một người cũng uống không hết, mang không đi nhiều như vậy a. Túi chứa đồ đều chứa đầy. Đinh Lăng không thể vẫn ở lại chỗ này uống rượu giải sầu đi, chỉ có thể tiện tay cầm mấy cái bình đặt ở bụng ngựa một bên, người khác học theo răm rắp, dù vậy, vẫn có nhiều. Ha ha ha. Hét dài một tiếng, từ xa đến gần. Như vậy rượu ngon, há có thể không có ta tổ thiên thu phần. Thanh ngật nơi, một người quần áo lam lũ, tiêu ra mặt vàng chán nạn thư sinh, tay phải lắc một thanh phá cây quạt, tay trái cầm một cái túi, như gió vọt mạnh mà đến, tới Đinh Lăng đoàn người trước mặt, đột nhiên dậm chân, nhưng là chạm đến vững vàng con cong. Từ nơi này là có thể thấy, cái này gọi là tổ thiên thu thư sinh nhất định là cái nhất lưu cao thủ. Hắn hướng về Đinh Lăng chắp tay, cười nói: "Nhưng là Đinh Lăng Đinh đại hiệp, ta chính là Đinh Lăng." Đinh Lăng gật gật đầu, đối với tổ thiên thu danh tự này, hắn là rất quen hay. Nhưng là cùng lão giả cũng gọi Hoàng Hà lão tổ thiên thu. Bất tài chính là tại hạ. Tổ Thiên Thu hai mắt hơi sáng ngời, hình như có chút kinh hỉ, bất ngờ. Đinh đại hiệp dĩ nhiên biết ta Tổ Thiên Thu tục danh. Xem qua phim truyền hình nên đều biết. Đinh Lăng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là không nói ra, chỉ là khẽ mỉm cười. Hoàng Hà lao tổ uy trấn một phương, ta nghe qua các ngươi tục danh lại có chuyện gì ngạc nhiên đây? Ha ha. Tổ Thiên Thu trong lòng vui sướng vô cùng, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đột nhiên im tiếng, hai mắt lấp lánh nhìn Đinh Lăng. Người khác biết ta tục danh không đáng vui mừng, đắc ý, nhưng Đinh đại hiệp càng cũng biết ta Tổ Thiên Thu tục danh, liền chung này, ta phải cùng ngươi cẩn thận trước cầm một phen. Hắn nhìn về phía trên đất bày ra từng vò rượu ngon, gian nan nuốt ngụm nước bọt, tự thèm trùng phàm bảo, một đôi mắt đều liều linh ánh sáng xanh lục. Chương 340, kéo dài tính mạng tám hoàn. Không biết ta Tổ Thiên Thu có hay không này vinh hạnh cùng Đinh đại hiệp cộng ẩm này rượu ngon đây. Xin cứ tự nhiên. Đinh Lăng tiện tay ra hiệu. Tổ Thiên Thu nếu là coi trọng cái nào cái bình rượu ngon mang đi chính là, ngược lại uống không hết, mang không đi. Vừa vặn nắm nhậm ngã hành đồ vật làm một cái nhân tình. Đinh Lăng nằm phản sau, cũng đã thấy ra. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Có chuyện gì, đến vị trí, tự nhiên cũng là rõ ràng. Không ngờ, Tổ Thiên Thu bưng một vò rượu ngon nhấp một hớp sau, càng làm như có thật, ra dáng lấy ra từng cái ly chạm cẩn thận từng ly từng tí một bày ra ở mặt đất bằng phẳng trên, dọn xong sau, lúc này mới nhìn về phía Đinh Lăng, cười nói: "Uống rượu đến có xứng đôi đồ uống rượu mới là. Đinh đại hiệp, nếu là không chê, liền ngồi xuống theo ta uống ngon mấy chén. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu một chút ta chỗ rượu này cụ." Đinh Lăng nhìn một chút Tổ Thiên Thu, lại theo dõi hắn ly chạm liếc nhìn hai mắt. Quả không phải vậy. Ánh sáng dưới, mơ hồ có thể thấy được ly chạm bên trong vách mặt một chút thuốc bột. Đinh Lăng trong đan điền đã sinh ra năm giọt chân thủy, hai thính mắt tinh hơn xa tầm thường nhất lưu cao thủ, hiện nay chỉ cần không có vượt qua 10 mét sự vật, chỉ cần không phải ẩn náu trong bóng tối, ở trong mắt hắn đều là hiện rõ từng đường nét, rất khó ẩn giấu. Thuốc bột này rất nhỏ, cùng ly tràn trong vách dán vào vô cùng tinh xảo, tầm thường nhất lưu cao thủ đều rất khó cảm thấy được. Nhưng Đinh Lăng cỡ nào dạng người, tự nhiên là một ánh mắt nhìn thấu. Nghĩ đến phim truyền hình bên trong có vẻ như thì có tương tự tiểu đoạn. Đinh Lăng lúc này liền khéo léo từ chối, cũng nói rằng: "Nếu là ly tràn bên trong ẩn giấu cứu mạng dược, vẫn là đừng cho ta dùng tốt." Tổ Thiên Thu hơi biến sắc mặt, biểu hiện trở nên hơi không tự nhiên lên. Đinh Lăng cười cợt: "Ta mặc kệ ngươi dược đến từ ai, muốn làm gì, nhưng nếu là người khác dùng để cứu mạng, vẫn là trả lại tốt nhất." Tổ Thiên Thu dược, xác suất cao đến từ lão giả kéo dài tính mạng tám hoàn. Này kéo dài tính mạng tám hoàn là lão giả lao lực tâm huyết ngao chế mà thành, chỉ là vì cứu con gái tính mạng. Đinh Lăng tự nhiên không thể ở biết đến tình huống, còn đi làm loại này chuyện thất đức. Này nếu là thật ăn, không phải hại người ta con gái sao? Hắn đan điền đã ngưng tụ ra năm giọt chất thủy, lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra thứ 6 nhỏ, đến thời điểm liền đến thế giới này cực hạn chỉ số. Ăn nhiều hơn nữa đại dược cũng vô dụng. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải hiếm có, yêu thích này cái gì kéo dài tính mạng tám hoàn. Đinh đại hiệp, ngươi. Tổ Thiên Thu sắc mặt tường đỏ, một thân hào khí trong nháy mắt tán sạch sành xanh, bị lung túng, thậm hực thay thế. Liền như vậy chia tay. Rượu có thể mang đều mang đi. mang không đi cũng chỉ có thể để ở chỗ này. Nhân vì mọi người tửu lượng có hạn, muốn uống cũng uống không được nhiều như vậy. Đinh Lăng liền đem chỗ rượu này đưa cho Tổ Thiên Thu, sau khi giục ngựa rời đi.
Ai?
Tổ Thiên Thu nhìn Đinh Lăng đoàn người bóng lưng, lại nhìn một chút trên đất bày ra mười mấy đàn rượu ngon, không khỏi lăng tại chỗ. Hắn nghĩ tới cùng Đinh Lăng gặp mặt các loại kết quả, chính là không có nghĩ đến sẽ là lấy loại này lúng túng kết quả mà kết thúc. Tổ Thiên Thu. Đương nhiên, một đạo tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến, trên một giây chủ nhân của thanh âm công còn xa ở trăm mét có hơn, một giây sau, cũng đã tự bóng giống như lăn quá hư không, đi đến Tổ Thiên Thu trước mặt cách đó không xa. Này bóng bành nhưng mà sau khi hạ xuống, ngay tại chỗ lăn ba vòng, đột nhiên từ bên trong chui ra một cái đầu, một đôi tay, một đôi chân, đã thấy quả cầu này, thình lình càng là một người. Người này cũng là sinh kỳ dị, càng không nhìn thấy cổ, một cái đầu tự khảm nạm ở trên thân thể bình thường, ải ải rẹt bẹp mập mạp, giờ khắc này hắn một đôi mắt to trợn lên giống như đồng lăng, gương mặt nhân tức giận dâng lên mà hỏa hồng một mảnh. Ta dừng đây. Hắn rít gào. Ở đây, ở chỗ này đây. Tổ Thiên Thu giơ lên trong tay ly trản. Yên tâm, một điểm không núp đích, bảo đảm lưu lại đưa về cho ngươi. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nam nhân gào thét. Nếu là nhà ta lão bất tử có mệnh hệ gì, ta muốn ngươi liền mạng. Tổ Thiên Thu không để ý lắm những môi, trong miệng nhưng lẩm bẩm hai câu. Nam nhân nhìn ra càng tức giận. Ngươi chít chít méo mó nói cái gì đây? Ta đang nói Đinh Lăng Đinh đại hiệp thật không hổ là anh hùng hào kiệt, thật tráng sĩ. Biết rõ ta này ly trản bên trong thoa thượng hạng thật dược, dĩ nhiên đều có thể không hề bị lay động. Ngón tay hắn một bên rượu ngon. Còn đưa ta nhiều như vậy rượu ngon, đúng là để ta không đất dung thân a. Đinh Lăng Đinh đại hiệp. Nam nhân sững sờ. Cái nào Đinh Lăng Đinh đại hiệp? Còn có thể là cái nào? Tổ Thiên Thu trắng nam nhân một ánh mắt. Tự nhiên là gần đây ở trắng đen hai đạo truyền gia nhốn nháo thiên hạ đệ nhất nhân Đinh Lăng Đinh đại hiệp. Dĩ nhiên là hắn. Nam nhân lấy làm kinh hãi, hoàn thủ chung quanh. Hắn ở đâu? Ai? Nói đến đây cái, Tổ Thiên Thu liền nóng mặt. Ta vốn định tắt thành cho hắn một, hai, để công lực của hắn cố gắng tiến lên một bước. Nhưng không ngờ bị hắn nhìn thấu ta hành động. Hắn không chỉ không có muốn ta dược, còn đưa ta bực này rượu ngon, rượu thuốc. Này, điều này làm cho ta làm sao còn phần này thịnh tình. Hừ. Nam nhân kinh bị, tức giận nhìn Tổ Thiên Thu. Nắm lao giả ta kéo dài tính mạng tám hoàn đi cho Đinh đại hiệp tặng lễ. Chuyện như vậy cũng là ngươi tên khốn kiếp này có thể làm được. Nhanh, đem ta kéo dài tính mạng tám hoàn đưa ta. Còn ngươi. Tổ Thiên Thu từ ly chản trong vách gầy ra một ít thuốc bột, xoa thành viên thuốc, chỉ chốc lát sau, liền xoa thành tám cái viên thuốc đưa cho lão giả. Đinh đại hiệp đều không thèm khát. Ta cũng không thèm khát. Thiết. Lão giả xem thường. Ngươi cũng không tắt phao liệu chiếu chính ngươi, liền ngươi, còn muốn cùng Đinh đại hiệp so với. Ha ha. Tổ Thiên Thu cười gần phẩy phẩy trong tay phá cây quạt, nhìn xuống lão giả, nói: "So sánh một chút ngươi, ta được cho là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thần tuấn lãng mỹ nam tử. Ta không tư cách, ngươi càng không tư cách." Ha ha. Lão giả thu hồi kéo dài tính mạng tám hoàn sau, bị Tổ Thiên Thu lời này đối đến tà hỏa ám sinh, tức giận mà cười, lập tức quát to một tiếng, một cái tát hướng về Tổ Thiên Thu đánh tới. Hắn chính là, lão giả đã sớm thấy ngứa mắt. Xem trưởng, một đường tiến lên, không ngừng có các đường anh hùng hào kiệt tặng lễ. Đinh Lăng đều hơi choáng, chớ nói chi là Khúc Phi Yên mọi người, cũng là Hoàng Trung Công mấy cái ở Mai Trang Trạch mười mấy năm, đột nhiên đi ra giang hồ, dọc theo đường đi không ngừng thấy được đủ loại khác nhau kỳ dị tình cảnh, không khỏi cảm thấy đến mở mang tầm mắt, không hưởng chuyến này. Càng là vì là nhiều như thế dân gian anh hùng định bợ Đinh Lăng mà cảm thấy chấn động. Hết ngồi đáy giếng, Đinh Lăng bây giờ danh vọng chi thịnh có thể thấy được chút ít. Sự thực cũng là như thế, Đinh Lăng cũng không biết là ai ở trong bóng tối truyền tụng uy danh của chính mình. Nhiệm vụ của hắn ba đường tiến độ là một đường tăng vụt. Ba, ngươi nhất định phải nhường ngươi đệ nhất thiên hạ chi danh vang vọng chỉnh cái vị diện thế giới. 13% 100%. Từ 1% dâng lên đến 13%. Rất rõ ràng, đây nhất định là có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ vì Đinh Lăng đánh bại Nhậm Ngã Hành sự tình, người biết cũng không nhiều. Đinh Lăng không có chủ động lan truyền, ai có thể biết? Chương 341, Lam Vượng Hoàng. Chẳng lẽ là Nhậm Ngã Hành làm? Đinh Lăng âm thầm nghĩ đến, như Nhậm Ngã Hành chủ động vì ta tuyên dương đệ nhất thiên hạ uy danh, vậy hắn xác thực là rơi xuống vốn gốc, không chỉ có vật tư trên dưới vốn gốc, liền danh vọng đều cam lòng dưới vốn gốc. Đối với Nhậm Ngã Hành tới nói, hắn chính là đệ nhất thiên hạ, chính là vô song vô đối. Bây giờ hắn dĩ nhiên đồng ý tự xuống giá mình đến lấy lòng Đinh Lăng. Bực này với chính là đang đào hắn thịt, uống máu của hắn. Đinh Lăng thay đổi sắc mặt, nghĩ ngợi nói: "Nhậm Ngã Hành này kẻ hung hãn, không đạt mục đích không bỏ qua. Xem ra là thật sự nhìn chằm chằm ta. Có điều hắn khẳng định không nghĩ tới ta gặp trong thời gian ngắn ngủi tiến bộ lớn như vậy." Bây giờ Đinh Lăng nuốt những này lễ sau, tố chất thân thể đạt đến này thế giới hạn mức tối đa chỉ số. Chân thủy cũng ngưng tụ ra 5 giờ. Thực lực thình lình phát sinh biến hóa cực lớn, so với ở Mai Trăng lúc, nhưng là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trở lại đối lập, Đinh Lăng một trường xuống, có thể trực tiếp đem Nhậm Ngã Hành đánh bay trăm mét. Chỉ cần rất mạnh mẽ, cái gì như quỷ thần xà, âm như quỷ kế đều không đáng sợ. Đinh Lăng nhướng mày, thản nhiên, thoải mái. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Đinh Lăng đoàn người đem đại dược, rượu ngon chờ uống xong lúc, đã sắp muốn đến Thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương. Đinh Lăng nghĩ đến Tam Quốc cái kia một tòa hùng thành. Chính là không biết thế giới này Thành Lạc Dương cùng Tam Quốc thế giới có gì khác biệt. Hắn quét mắt Khúc Phi Yên mọi người. Này cùng nhau đi tới. Thuốc bù rượu chờ luân phiên ra trận. Lại có thêm Đinh Lăng mạnh như thác đổ giống như chỉ điểm, mỗi khi đều có thể nhắm thẳng vào hạt nhân, phân tích đúng chỗ, nhất châm kiến huyết. Điều này cũng làm cho Ngô Cơ, Khúc Phi Yên, Lâm Bình Trì, Đinh Kiên mọi người tu vi, võ nghệ nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Khúc Phi Yên, Ngô Cơ bực này thiên tư thông minh, thiên phú kỳ cao nhân vật, dĩ nhiên cùng nhau hướng về nhảy tới vượt qua một bước dài, từng cái tu vi theo tới đã có chất khác nhau. Đây chính là mát cấp đại hảo mang tiểu hảo kết quả. Đổi làm hắn cao nhân tới chỉ đạo, coi như có nhiều hơn nữa đại dược, diệu thuốc, sợ là đều không đạt tới kết quả như thế này. Nhưng Đinh Lăng các loại thần công mát cấp, nói sự có thể nói là bắn tên có đích, đâu ra đó, gại đúng chỗ ngứa. Ngu cơ mọi người tu vi chờ tự nhiên là một đường trà sát tăng vụt. Gặp người không khó, khó người sẽ không. Rất nhiều lúc, một ít võ công, gặp tinh tự nhiên cảm thấy đến không khó, nhưng sẽ không lại sẽ cảm thấy khó như lên trời. Có Đinh Lăng chỉ đạo, đối với ngu cơ, Đinh Kiên mọi người mà nói, gần giống như bật học bình thường, cũng hoặc là nói là ngộ tính thuộc tính trị số cho điểm đấy. Trên căn bản chưa bao giờ gặp cái gì khảm. Đạp đạp, dùng ngựa bay nhanh. Không lâu lắm, Đinh Lăng đoàn người liền nhìn thấy cái kia một tòa đột nhiên đứng ở đại địa bên trên hùng vĩ cự thành. Thành Lạc Dương, đến. Ở phương xa liền có thể nhìn thấy cửa thành xe ngựa qua lại không dứt, do người như dệt cười tình cảnh. Tiến vào đi nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục chạy đi. Đến Lạc Dương, khoảng cách Hoa Sơn liền không xa. Ken ken ken. Không ngờ ngay vào lúc này, nương theo một trận lênh lảnh tiếng lục lạc vang lên, từ phía sau vị trí đi ra một đám tóc đen chân trần tuổi thanh xuân nữ tử. Cầm đầu nữ tử thiên kiều bá mị, phong vận rất tốt, giống cửu thiên hồ tiên lạc phàm trần, xa vừa thấy, liền làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Đinh Lăng bực này người xem xét, cũng là không nhịn được sững sờ. Chỉ vì nhìn thấy cô gái này, hắn không tự giác nghĩ đến Đỗ Khuynh Thành. Đỗ Khuynh Thành cũng có loại này tiên hồ mỹ thái, vẻ đẹp. Chỉ là Đỗ Khuynh Thành cùng người này không giống chính là, nàng là mỹ bên trong mang theo đoan trang tú lệ, cổ điển tao nhã. Mà cô gái trước mắt chính là thuần túy mỹ, đẹp, thuần. Tự trong núi tinh linh, càng tự cất bước bên trong vùng rừng rậm cựu tiêu mỹ hồ. Luận sắc đẹp, cô gái này hoàn toàn không kém Đỗ Khuynh Thành bao nhiêu, là trong thiên hạ ít có tuyệt sắc. Đẹp quá a. Khúc Phi Yên nhìn ra hâm mộ, si mê không ngớt, không nhịn được khen. Khanh khách. Nữ tử nghe được sững sờ, tiện đà tươi cười rạng rỡ, mặt mày mang cười, khanh khách cười duyên lên, nàng quét mắt Khúc Phi Yên, cười nói: "Vị này em gái miệng thật là ngọt, tỷ tỷ thật thích ngươi đây." Khúc Phi Yên phục hồi tinh thần lại, có chút nóng mặt, ngượng ngùng, không kìm lòng được liếc nhìn Đinh Lăng, thấy Đinh Lăng tự không có quá mức lưu ý việc này, lúc này mới không tự giác hơi thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi chính là Đinh Lăng Đinh đại hiệp đi." Nữ tử còn không thèm chú ý Hoàng Trung Công mọi người, trực tiếp đi tới Đinh Lăng trước mặt, hơi ngẩng đầu nhìn Đinh Lăng, cười một cách tự nhiên nói: "Ta là Lam Vương Hoàng, lần này cố ý tới tìm ngươi." Nàng thở một hơi, cười nói: "Các ngươi có thể chạy thật nhanh. Ta sau lưng các ngươi ăn mấy ngày thất vọng, có thể coi là ở thành Lạc Dương trước cửa đổi tới. Nếu không thì này một chuyến đều không cách nào báo cáo kết quả." Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Vương Hoàng. Đan Thanh Sinh lấy làm kinh hãi, biến sắc nói: "Là Ngũ Tiên giáo?" Lam Vương Hoàng trừng mắt Đan Thanh Sinh: "Lần sau chú ý một chút." Đan Thanh Sinh sắc mặt hơi trắng, ngượng ngùng câm miệng. Tự sợ cực kỳ này Lam Vương Hoàng, không biết Lam giáo chủ tìm tại hạ có chuyện gì. Đinh Lăng nhảy xuống ngựa, nhìn thẳng vào Lam Vương Hoàng. Hắn dĩ nhiên đoán được một chút, quả không phải vậy. Theo Lam Vương Hoàng vỗ vỗ trưởng, một cái thon thả tuổi thanh xuân nữ tử liền cẩn thận từng ly từng tí một tay nâng một vò rượu đi đến Đinh Lăng một bên. Lam Vương Hoàng đưa tay tiếp nhận, đem này một vò rượu đưa đến Đinh Lăng trước mặt, cười nói: "Đây là năm tiên đại bổ rượu thuốc, là ta Ngũ Tiên giáo tổ truyền bí pháp phù rượu. Ngươi nếu là phục rồi rượu này, bảo quản ngươi bỗng dưng thêm mười mấy năm công lực không nói, còn có thể bách bệnh không sinh, trừ độc bất xâm." Nàng dừng một chút, nói rằng: "Thế nào, ngươi có dám hay không ăn?" "Này có cái gì không dám?" Đinh Lăng nghe được trừ độc bất xâm bốn chữ, một trái tim liền nóng lên. Hắn sợ nhất chính là trúng độc. Bây giờ dĩ nhiên có người đưa tới bực này đại bổ rượu thuốc, có thể miễn đi hắn sau đó tùy tùy tiện tiện bị người độc chết, độc đổ độ khả thi. Đinh Lăng làm sao có thể buông tha? Hắn cũng không phí lời, tiếp nhận cái vò rượu, vạch trần cấm khẩu, liếc mắt, vận chuyển dược vương hô hấp pháp tinh tế nhận biết, xác định không độc sau, lúc này mới nâng lên đàn đề, ngẩng đầu, ào ào ào. Rượu tự phi lưu giống như rót vào Đinh Lăng trong miệng. Đinh Lăng từng ngụm uống, càng không cần thiết trong thời gian ngắn liền đem này một vò rượu cho uống xong. Nội lực chỉ một, nội lực chỉ một. Này năm tiên đại bổ rượu thuốc quả nhiên dược lực cực hùng hồn, một khi vào bụng, liền có nước quần quận dược lực không ngừng bị luyện hóa. Thuần Dương chân công nhanh chóng vận chuyển dưới, Đinh Lăng nội lực đang không ngừng tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, càng bỏ thêm nội lực chỉ 100. Không chỉ như vậy, Đinh Lăng còn có thể đếm sở nhận biết được một loại trong còi u minh kháng tính tự vào đúng lúc này cũng hòa vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ bên trong. Đây là một loại độc kháng tính. Quả nhiên là tuyệt thế hảo hữu. Đinh Lăng hít một hơi dài, thở dài nói, hắn có thể đếm sở nhận biết được trong đan điền thứ 5 nhỏ chân thủy bất cứ lúc nào đều tự có thể tách ra ra thứ 6 nhỏ bình thường. Một khi thứ 6 nhỏ tách ra mà ra, hay là hắn liền đạt đến thế giới này cao nhất cực hạn chỉ số. Nội lực tăng lên cũng là thôi. Quan trọng nhất đó là, Lam Vương Hoàng không có nói dối, rượu này uống xong quả nhiên có thể trừ độc bất xâm. Chương 342, cho chuyện với nhau thật vui. Không nói vạn độc bất xâm, ít nhất cũng có thể làm được bình thường độc tố khó có thể xâm nhập phụ tạng. Lại có thêm dược vương hô hấp pháp, thanh năng kinh trở phối hợp, Đinh Lăng bảo mệnh bản lĩnh tăng nhiều. Lần này ra ngoài ở bên ngoài, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể bị am hiểu dùng độc người cho độc chết. Thật sự can đảm. Lam Vương Hoàng cũng là bị Đinh Lăng như vậy phóng khoáng cử động cho làm cho lăng tại chỗ, nhưng rất nhanh, nàng lạc khanh khách cười duyên mà nói: "Biết rõ ta là Ngũ Tiên giáo Lam Vương Hoàng, còn dám uống ta đưa cho ngươi rượu. Không hẹn là bị gió truyền đệ nhất thiên hạ Đinh Lăng Đinh đại hiệp. Không nói ngươi võ công làm sao, liền này dũng cảm, liền ít có người có thể so với." Lam Vương Hoàng Ngũ Độc giáo chủ chi danh, đủ để kinh sợ địch đảm. Người bình thường không cần nói ăn nàng cơm, uống nàng rượu, chính là tới gần nàng, đều sẽ kinh hồn bạt vía. Đinh Lăng nhưng có thể làm được mặt không biến sắc, thản nhiên nơi chi. Này làm sao không để Lam Vương Hoàng tán thưởng, than thở không ngớt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, không thẹn là bị thánh cô coi trọng nam nhân. Bực này nam nhi nhưng là hiếm thấy. Nói đến vẫn không có cảm tạ Lam giáo chủ đưa lên năm tiên đại bổ diệu thuốc. Đinh Lăng khẽ mỉm cười nói, chính là ta rất hiếu kỳ. Người ta vốn không có biết, Lam giáo chủ làm sao gặp đưa lên quý trọng như thế rượu thuốc cho tại hạ. Là có sở cầu, vẫn là không thể không nghe lệnh người kia. Đinh Đại Hiệp thẳng thắn thoải mái, thông tuệ quả cảm, ta cũng không dối gạt ngươi. Lam Phượng Hoàng quét mắt bốn phía, đột nhiên tới gần Đinh Lăng, thấp giọng nói rằng, là có người phát hiệu lệnh cho trắng đen hai đạo các đường anh hùng. Chúng ta vì lấy lòng nàng, mới sẽ chủ động tới gần ngươi, cũng đưa lên hậu lễ. Đinh Lăng trong lòng thình lình có đáp án, nhưng cố ý hỏi, nàng là ai? Ta đây cũng không dám nói. Lam Phượng Hoàng làm như một cái vô cùng trực tiếp mà dám nói người, sướng vui đau buồn đều hiện lộ với trên mặt, vì lẽ đó Đinh Lăng có thể thông qua vẻ mặt của nàng, ánh mắt, rõ ràng phán đoán nàng tắt không nói dối. Rất rõ ràng. Lam Phượng Hoàng chính là như vậy một cái thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp đơn giản người, kia không hề che giấu chút nào chính mình, sạch sẽ thuần khiết giống như trong thiên địa chứa đựng một đóa sán lạn bạch liên. Cứ việc nàng xinh đẹp giống yêu tinh, nhưng này không chút nào ảnh hưởng nàng nội tại. Đinh Lăng cũng cảm kích nàng đưa lên đại bổ rượu thuốc, cùng với nàng giao lưu một phen, hiểu ra nàng bản chất tính tình sau, không khỏi cũng mang tới mấy phần thưởng thức. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lam Phượng Hoàng bị Đinh Lăng nói thỉnh thoảng che miệng cười khẽ hai tiếng, hiện lộ hết mỹ nhân phong tình. Nàng cũng không kiêng dè chút nào có phải là ở trước mặt mọi người, vui mừng nơi, trực tiếp cùng Đinh Lăng tay máy tay chân lên. Xem khung cảnh này, rõ ràng chính là liếc mắt đưa tình, chính ở vào nhiệt luyến bên trong một đôi tình nhân. Khúc Phi Yên ở một bên liếc nhìn, trong lòng chua xót, bĩu môi ở một bên sinh hờn dỗi. Ngu Cơ tiến lên thấp giọng an ủi hai câu. Khúc Phi Yên trong lòng lúc này mới khá hơn một chút, nhưng thời khắc này, nàng xem Lam Phượng Hoàng không khỏi nhiều hơn mấy phần không dễ chịu, cũng lại không còn trước nhiệt tình, cảm giác thân thiết. Lam Phượng Hoàng cùng Đinh Lăng tán gẫu đàm luận có một kết thúc sau, đột nhiên bay lượn đến Khúc Phi Yên bên người, cùng với nàng thì thầm nói: "Hảo muội muội, ta sẽ không cùng ngươi cướp ngươi Đinh đại ca. Ngươi yên tâm được rồi." Không đợi nóng mặt Khúc Phi Yên nói chuyện, Lam Phượng Hoàng khanh khách cười giẫm một cái địa, nhưng là chân trần tung bay đi xa. Ken con cong, một cơn gió thổi qua, thổi đến mức Lam Phượng Hoàng bên hông lục lạc phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Ở giòn tiếng chuông bên trong đến, ở giòn tiếng chuông bên trong đi xa. Đinh Lăng liếc mắt Lam Phượng Hoàng bóng lưng, thở dài trong lòng một tiếng, lần này phân biệt, đời này sợ là rất khó gặp lại. Giá. Đinh Lăng không lại suy nghĩ nhiều, nhảy tót lên ngựa, dùng ngựa nhằm phía Thành Lạc Dương môn vị trí. Khúc Phi Yên một mặt hoảng hốt liếc nhìn Lam Phượng Hoàng biến mất địa phương, trong lòng nổi sóng chập trùng bất định, trong khoảng thời gian ngắn, dường như có chút mê dại. "Làm sao?" Ngu Cơ dục ngựa đến Khúc Phi Yên bên cạnh hỏi. "Ta có phải là làm sai?" Khúc Phi Yên có chút khổ sở, bám vào góc áo nói. "Lam Phượng Hoàng đối với Đinh đại ca tốt như vậy, ta không nên ghen. Ghen mới là nhân chi thường tình a." Ngu Cơ cười nói. Anh em ruột nhìn thấy chính mình mẫu thân đối với một cái khác anh chị em tốt hơn một chút, đều sẽ ghen. Huống chi ngươi như thế ngưỡng mộ, sùng bái ngươi Đinh đại ca, hắn càng là ngươi thế gian này thân nhân duy nhất. Ngươi thấy có người tới gần hắn, sợ có người cướp đi hắn, giống như anh em ruột sợ một cái khác huynh đệ cướp đi tình mẹ bình thường, hiểu ý bên trong không dễ chịu rất bình thường. Hoãn một quãng thời gian là tốt rồi. Nàng dừng một chút, liếc mắt Đinh Lăng bóng lưng, đến gần nói với Khúc Phi Yên. Huống chi, ngươi còn có thể như vậy thay ngươi nhà Đinh đại ca cân nhắc. Hắn không thể trách ngươi. Ngươi như thực sự băn khoăn, lần sau gặp phải Lam Phượng Hoàng, ngươi cũng xin nàng ăn một bữa đại bổ rượu. Trả lại phần này lễ. Ngươi xem thế nào? Tỷ tỷ nói có đạo lý. Khúc Phi Yên hai mắt hơi sáng ngời, nhưng rất nhanh lại có chút nhục trí. Đều là Đinh đại ca chỉ điểm ta, trợ giúp ta, ta nhưng không giúp được hắn cái gì. Ta cảm giác mình thật rất rưởi. Làm sao có thể nói như vậy? Dọc theo con đường này giặt quần áo làm cơm có thể đều thiếu không được ngươi. Không có ngươi, ngươi Đinh đại ca làm sao ăn được ngủ ngon uống thật đây? Một người quá quan tâm một người khác, liền sẽ rơi vào lo được lo mất tâm cảnh bên trong. Rất rõ ràng, người thông minh đến đâu một khi rơi xuống đến loại này tâm cảnh bên trong, cũng sẽ tâm thái mất cân bằng, do đó ảnh hưởng sức phán đoán. Đinh Lăng cũng không có cố ý đi nghe trộm nữ nhi ra nói chuyện, vì lẽ đó hắn cũng không biết Ngô Cơ, Khúc Phi Yên mới vừa nói cái gì. Hắn vào Thành Lạc Dương sau, liền phát hiện có cái gã sai vật lập tức đi lại đây, nhấc tay hô lớn: "Đinh đại hiệp nơi này, nơi này." Đinh Lăng nghi hoặc, cái kia gã sai vật nói rằng: "Đã có người thay ngươi ở Yến Phúc lâu khen hay trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn, sẽ chờ ngươi qua đây. Ngươi có thể tuyệt đối đừng không đi, nếu không thì ta không có cách nào bàn giao a ta vì tiếp đón Đinh đại hiệp ngươi, nhưng là tại đây cửa thành giữ 2 ngày 2 đêm đây." Ngươi nhìn, gã sai vật ngón tay con mắt, vành mắt đen, có phải là rất rõ ràng? Ồ, Đinh Lăng nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là Nhậm Ngã Hành bọn họ xáo lộ? Trong lòng hắn cảm khái, này vốn gốc dưới quá lớn, một đường lên phía bắc mà đến, bị dọc theo đường đi dân gian anh hùng thịnh tình còn đãi. Đinh Lăng tu vi đều sắp đạt đến cực hạn. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên mọi người tự nhiên cũng là nhiều lần đột phá, nay không phải trước kia so với, đã có người còn đãi. Đinh Lăng thịnh tình không thể chối từ bên dưới, liền tự nhiên đi đến. Gã sai vật cảm kích không ngớt, chủ động thế Đinh Lăng dẫn ngựa. Một đường thất quải bắt quải, đi qua mấy cái rộng lớn đường dài, lúc này mới đến Yến Phúc lâu. Đây là một tòa tọa lạc ở thành Đông Tử lâu. Nói không chừng trắng lệ, nhưng cũng tuyệt đối không hẻo lánh, chỉ có thể toán trung đẳng quy cách. Đinh Lăng trong lòng nghi hoặc, cùng nhau đi tới. Nhậm Ngã Hành đều là vô cùng bạo tay, làm sao cuối cùng tại đây Lạc Dương Cựu lâu nơi này liền kéo đổ? Vẫn là nói, này đến Phúc lâu trưởng quỹ tài lực có hạn, chỉ có thể ở đây mời tiệc. Tuy rằng không rõ, nhưng đến đều đến rồi, mà nghĩ đến dọc theo đường đi đều là như thế tới được. Chương 343, sắc cơ. Tạ Lãnh Thiển. Đinh Lăng liền theo gã sai vật vào Tử lâu. Khúc Phi Yên mấy người theo sát sau. Trong tiểu lâu người đến bắc hướng về, ở từng đạo tiếng hô quát bên trong, hầu bàn đầu đầy mồ hôi nóng địa vương rượu và thức ăn, nhanh chóng xen kẽ ở các nơi. Rất rõ ràng, nơi này chuyện làm ăn rất tốt. Gã sai vật ở trước, dẫn Đinh Lăng đoàn người lên lầu hai nhà gian. Lầu một bên trong có không ít khách mời đối với Đinh Lăng như thế một nhóm người liên tiếp liếc mắt không ngớt, chỉ trỏ trỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Đinh Lăng hai lỗ tai khẽ động, nhưng nghe bọn họ tựa như nói ngu cơ, cùng với chính mình, không khỏi hiểu rõ. Nói ngu cơ, tự nhiên là ngu cơ mặt đẹp, thiên hạ vô song. Nói mình, tự nhiên là gần nhất danh tiếng chính thịnh, bị mấy người ghi vào trong lòng, chính đang so với đối với mình cùng nghe đồn bên trong Đinh Lăng dung mạo, vóc người. Có mấy người so với xong, tự xác định Đinh Lăng chính là cái kia đệ nhất thiên hạ Đinh Lăng sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ chi danh đã truyền tới Lạc Dương. Đinh Lăng cảm khái, nghĩ ngợi nói, thậm chí ngay cả một ít Lạc Dương dân bản địa có vẻ như đều biết ta. Nay Nhậm Ngã Hành làm việc năng lực cũng quá hơi lớn, cũng hoặc là nói, là Nhậm Doanh Doanh bày mưu nghĩ kế, có thể gọi nữ trung gia cát. Sự thực làm sao? Hay là chờ thấy Nhậm Doanh Doanh, tất cả cũng là sáng tỏ. Chỉ là này đều đến Lạc Dương, Nhậm Doanh Doanh còn không hiện thân. Đinh Lăng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lòng. Mặc kệ nàng có hiện thân hay không, không chút nào ảnh hưởng hắn đi đến Hoa Sơn học độc cô cửu kiếm quyết tâm. Nội lực rất trọng yếu, nhưng võ kỹ đồng dạng rất trọng yếu. Độc cô cửu kiếm thân là võ học bên trong tuyệt đỉnh kiếm pháp, Đinh Lăng làm sao có khả năng không đi xem một chút? Đến thiếu ngạo thế giới không học độc cô cửu kiếm, cái kia muốn đi nơi nào học? Đinh Lăng không muốn bỏ qua. Cộc cộc. Đinh Lăng đoàn người mới vừa ở nhã gian ngồi vững vàng, nương theo tiếng bước chân dồn dập, hầu bàn đã nhanh nhẹn bưng một đĩa bàn món ngon tới. Gà vịt thịt cá, hải sản, sướng hiệu, tổ yến chờ chút không thiếu gì cả. Đúng là phong phú một bàn. Ở Đinh Lăng ra hiệu có thể bắt đầu ăn lúc, Hoàng Trung Công cười ha ha hai tiếng, nói: "Theo Đinh Lăng cùng nhau đi tới, đúng là quá có lực ăn. Ta khoảng thời gian này có vẻ như đều giải mập không ít." "Cũng không phải sao." Đan Thanh Sinh rỗi ra chiếc đũa gắp một cái đùi gà, liền muốn hướng về trong miệng đưa, Đinh Lăng đột nhiên nói thanh: "Chậm đã." "Làm sao?" Đùi gà đều sắp muốn thả trong miệng. Đinh Lăng này vừa nói, Đan Thanh Sinh vẫn cứ nhẫn nhịn nước bọt, đem đùi gà từ trong miệng một lần nữa rút đi ra, một mặt nghi hoặc nhìn Đinh Lăng. "Có việc?" "Ừm." Đinh Lăng hai mắt lấp lánh nhìn quét cái bàn này món ăn, ở hắn tiên tiên cao thủ tầm mắt nhìn kỹ bên trong, này một bàn món ăn, mỗi một đạo món ăn đều tự hiện ra hơi ánh huỳnh quang. Đây là kịch độc mới gặp có ánh sáng. Đinh Lăng bây giờ trong đan điền chân thủy vô hạn tiếp cận 6 dọn. Thuần Dương chân công, Dược Vương hô hấp pháp, Thanh Năng kinh, Nội kinh chờ chút cùng nhau vận chuyển ở dưới, tất cả mọi thứ ở trong mắt hắn đều là hiện rõ từng đường nét. "Có độc." Đinh Lăng phun ra hai chữ. Tất cả mặt người sắc đại biến, rộng mở đứng lên, mỗi người gần như bản năng nắm chặt bên hông binh khí. "Ha ha ha." Một đạo càn rỡ tiếng cười lớn tự nhã gian ngoài cửa bất ngờ nổi lên. Không thể là có đệ nhất thiên hạ chi danh Đinh Lăng. Đúng là thật tin tưởng. Đáng tiếc, ngươi lại là mạnh mẽ, bây giờ cũng chỉ có thể uống ta nước rửa chân, cho ta ngã xuống đi. Thanh ngặt nơi. Tự nổi lên phản ứng dây chuyền bình thường. Lạch cạch. Lạch cạch. Ngu Cơ, Khúc Phi Yên, Hoàng Trung Công, Lâm Bình Chi mọi người càng liên tiếp cũng đổ trong đất, từng cái sắc mặt trắng bệch nhìn Đinh Lăng, Khúc Phi Yên càng là há mồm nói rằng. "Đinh đại ca, này trong không khí có độc. Ngươi chạy mau, đừng động chúng ta." Khà khà. "Muốn chạy." "Không kịp." Bùm bùm. Từng đạo phích lịch giống như tiếng vang xẹt qua giữa không trung, sau đó Đinh Lăng vị trí nhã gian càng bị từng đạo từ trên trời giáng xuống song sắt cho dồn dập khóa lại. Trong phút chốc, nhã gian biến thành một tòa lao tù. Mà cũng ngay vào lúc này, một người ở ngoài cửa hiện lộ ra thân hình, nhưng là một vị cao tới tám thước, hình mạo khéo léo, đầy mặt bá khí người đàn ông trung niên. Khí thế của hắn lộ liễu mà bừa bãi, giống bao phủ quá cảnh lốc xoáy bao tác. Hắn ở lạnh lùng nhìn Đinh Lăng. "Đinh Lăng, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi thật đúng là để ta chờ được." Đinh Lăng liếc đều nam nhân, cười gằn. "Ngươi lại là cái nào hành tây?" Đinh Lăng thực tại không nghĩ tới chính mình như vậy cẩn thận một chút, vẫn là vào bộ. Chỉ có thể nói, quán tính sức mạnh quá mức đáng sợ. Hắn từ nam đến bắc mà đến, đều là bị các loại lính hót, thúc ngựa, một lần với đều quen thuộc, mất cảm giác. Đi tới nơi này Lạc Dương lại bị Lam Phượng Hoàng đưa năm tiên đại bổ rượu thuốc, lại vào thành Lạc Dương, bị gã sai vật nói có người được mời, cố ý chờ đợi, cũng cảm thấy rất tự nhiên, bình thường. Bây giờ nghĩ đến, loại này quán tính lực tư duy lượng một khi sản sinh, đúng là vô cùng đáng sợ. Chỗ tối bố của người, khả năng chính là nắm lấy loại này quán tính lực tư duy lượng, đến cho dư Đinh Lăng mạnh mẽ một đòn. Bởi vậy có thể thấy được, bố cục động sát thủ hạ độc người, tuyệt đối là một cái gián độc, chó rừng, bất động thì thôi, hơi động nhất định có kinh thiên tất phải giết kế. Ha ha ha. Nam nhân ngửa mặt lên trời cười dài. "Ngươi không biết ta, nhưng ta nhưng đối với ngươi có hết sức hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta bây giờ nắm chắc phần thắng, ngươi nhưng là cua trong giỏ. Ngươi nói ta là cái nào hành tây?" Ha ha. Hắn lạnh lùng chế giễu. "Ngươi liền hành cũng không bằng." Hắn vẩy tay áo, xoạt xoạt xoạt. Một loạt hàng cung tiễn thủ trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau nam nhân. Lần này ta muốn đem ngươi bắn thành cái sảng, cũng phải ngươi tự mình nhìn ngươi thân bằng bạn tốt trở thành cái sảng. Nhờ ngươi cũng lĩnh hội một hồi thân bằng bạn tốt từng cái chết đi tư vị. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên. Cung tiễn thủ dồn dập vê lại mũi tên, khoát lên đại cung trên, nhắm ngay Đinh Lăng đoàn người. Đinh Lăng thấy này, ám đạo không ổn. Có điều cũng là vào đúng lúc này, hắn suy đoán đi ra người đến là ai. Khúc Phi Yên thông minh lanh lợi tự cũng nghĩ đến, kêu một tiếng. "Ngươi là Tạ Lãnh Thiển?" "Không sai." Nam nhân khẽ miệng hơi vung lên. Bị nhân chính là phái Tung Sơn trưởng môn nhân Tạ Lãnh Thiển. "Đinh Lăng, ngày hôm nay liền để ngươi chết được nhắm mắt. Ngươi giết sư đệ của ta môn, này bút nợ máu, ta nhưng là nhớ kỹ trong lòng, thời khắc cũng không dám quên. Trời đất chứng giám, rốt cục để ta ở ngày hôm nay bắt được ngươi. Ha ha ha. Xem ra ông trời cũng đứng ở phía ta bên này. Hắn lui về phía sau hai bước. Mục Thả ánh sáng lạnh lẽo nhìn Đinh Lăng. Trước hết giết Đinh Lăng thân bằng bạn tốt, ta cũng phải để hắn thể hội cảm thụ thống khổ tư vị. Bán. Hắn vung tay lên. Xèo xèo xèo. Cung tiễn thủ dồn dập bung ra dây cung. Trong nháy mắt tiếp theo, mưa tên tự phi bộ giống như hướng về Khúc Phi Yên, Ngô Cơ, Lâm Bình Chi mọi người vị trí bao phủ xuống mà xuống. Khúc Phi Yên mất người mặt sắc trắng bệ nhìn, muốn núp đích, lại phát hiện cả người sốt vô lực, căn bản liền đầu ngón tay đều động không được. Từng cái không khỏi hoặc tuyệt vọng, hoặc không cam lòng. Khúc Phi Yên một đôi trong veo mắt hạnh chỉ là nhìn Đinh Lăng, nghĩ, đời này liền như thế kết thúc, cũng không biết kiếp sau còn có thể hay không thể gặp lại Đinh đại ca. Chương 344, Đinh Lăng VS Tạ Lãnh Thiện. Khúc Phi Yên mắt hạnh mê ly, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến có chút xa. Nàng đời này duy hai mong nhớ người, ngoại trừ chính mình ra ra ở ngoài, chính là nàng Đinh đại ca. Ra ra đi rồi, nàng rất không nỡ nàng Đinh đại ca. Càng không muốn nhìn thấy Đinh đại ca đi ở nàng phía trước, nếu như có thể thế Đinh đại ca ngăn đỡ mũi tên lời nói, nàng gặp không chút do dự xuống tới, đáng tiếc, nàng hiện tại liền động đều động không được. Lần này vạn tiện suy tâm, sợ không phải sẽ chết rất khó coi, hy vọng không nên bị Đinh đại ca nhìn thấy mới là. Nghĩ đến thương tâm, lúng túng nơi, không khỏi khóe mắt quải lệ. Cũng hầu như cũng ngay lúc đó, mắt thấy mưa tên liền muốn đem Khúc Phi Yên mọi người cho diệt thời gian, Đinh Lăng động. Ầm. Hình như có sấm vang ở chân trời nổ vang, có điều trong khoảnh khắc, Đinh Lăng tự như tệ lẽ vọt đứng ở Khúc Phi Yên đoàn người trước mặt. Hắn tay ra như tia chớp, Huyền Tiên chỉ tay chỉ như tấn lôi giống như không điểm đứt ra, nhưng thấy chói mắt hàn quang lóe lên, một nhánh mũi tên càng ở giữa không trung bị đông lại thành xương. Ở Tạ Lãnh Thiện vẻ mặt kinh ngạc bên trong, leng keng, cự khuyết kiếm ra khỏi vỏ, Bá Vương đao pháp, lấy đại kiếm làm đao, một kiếm ra, ánh đao sáng lạ, kinh diễm thế gian. Rõ ràng là kiếm, nhưng bổ ra đại đao dày nặng, bá đạo, mãnh liệt, bùm bùm, ánh đao bay lượn, xuyên qua hư không. Đầy trời đông lại mũi tên trong khoảnh khắc liền đều bị tất cả xuyên thủng, nát tan, nứt toát, tiện đà dồn dập hóa thành cho cặn rơi xuống mắt phương. Làm sao có khả năng? Tạ Lãnh Thiện hít một hơi, ngón tay Đinh Lăng. Ngươi không có trúng độc. Ha ha. Đinh Lăng cười gằn, khí thế bên ngoài, bỗng dưng cuốn lên con đường tuần phong. Ào ào ào. Hắn một tiếng quần áo ở liệt liệt cuồng phong bên trong vang vọng. Hắn cầm kiếm đứng ở đó, uyên đỉnh núi cao sừng sững, tông sư khí độ tự hiện ra, giống từ trên trời hạ xuống phàm trần chi kiếm thần. Ầm. Cự khuyết kiếm giống bị triệt để kích hoạt rồi bình thường, bong bong tiếng rung thanh không ngừng. Theo Đinh Lăng giơ lên cự khuyết kiếm, từng luồng nguyên khí bao táp hướng về mũi kiếm ngưng tụ, tự lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bình thường. Cái kia cố trùng tiêu năng lượng tụ hợp thể, sáng sủa, rộng lớn, đại khí bên trong mang theo một loại tự có thể thu gặt thế gian vạn vật vong linh hồn phách sợ hãi cảm. Tạ Lãnh Thiện nhìn ra kinh hồn bạc vía, không nhịn được giận dữ hét: "Bắn cung! Cho ta bắn cung bắn chết hắn!" Dưới trướng phái Tung Sơn tinh nhuệ cũng là xem hoảng sợ máy mắt, nghe được lời này, nơi nào còn dám trì hoãn. Từng cái điên cuồng hướng về Đinh Lăng muốn hại, chỗ yếu nơi bạo bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vỡ huyền thanh liên tiếp, mũi tên tiếng xé gió khuấy động màn vũ. Phóng tầm mắt nhìn lại, tiễn tự buông xuống cựu thiên phi lưu, tự xẹt qua phía chân trời mưa sa băng. Một nhánh mũi tên, sắc bén, sáng lạn đến cực hạn. Rất rõ ràng, phái Tung Sơn tinh nhuệ vào đúng lúc này đã toàn lực đánh ra, tiễn chỉ trích bên trong chất chứa nội khí cũng đạt đến đỉnh cao chỉ số. Ầm. Đinh Lăng cũng vào đúng lúc này bổ ra trong tay cự quyết kiếm. Một kiếm ra, giống có mặt trời rơi rụng trong trần thế, đập vào mắt đi tới địa phương đều là chói mắt mà mắt sáng ánh kiếm. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm một đường nổ tung hướng về trước, giống phá không như lôi, ngút trời đạn đạo. Một đường hung hăng xung kích, bén mà không nhọn. Mũi tên phàm là gặp phải nó, hầu như là trong khoảnh khắc liền bị thổ tiêu tăng dã, tự băng tuyết gặp phải nắng nóng giống như, trong nháy mắt tăng dã. Phá tán. Một đường hướng về trước, tan tác vô song. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí rơi vào trước mắt song sắt trên, ầm 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 trong tiếng, càng trực tiếp đem song sắt đều bổ xuyên đi ra một cái lỗ thủng to lớn. Đinh Lăng hô hấp pháp nhanh chóng vận chuyển, kinh khí cùng chân khí dung hợp với nhau, dưới chân tự bỗng dưng có một cái đẩy mạnh trang bị bạo phát giống như, ầm. Đinh Lăng mũi chân nhẹ chút, liền bị một nguồn sức mạnh cho nhanh chóng đẩy đi ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, giống tia chớp. Càng ở trong trước mắt, liền vọt tới cung tiễn thủ trước mặt. Sau đó, ở cung tiễn thủ vẻ mặt sợ hãi bên trong, Đinh Lăng vung kiếm. Kiếm thần thuật, Trùng Phong kiếm pháp, Nguyên Ảnh kiếm pháp, Tung Sơn kiếm pháp, Bách Biến Tiên Huyền Hành Sơn Vân Vũ thập tam thức, Nhất Tự Điện kiếm pháp. Mỗi loại tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu ở Đinh Lăng trong tay triển khai ra, Đinh Lăng cự khuyết kiếm khi thì hóa thành tia chớp chi chít ngang trời, khi thì mạnh mẽ như tùng, nhẹ nhanh như gió, khi thì mũi kiếm phát họa ra một vòng trăng tròn, khi thì có thể thấy được từng đóa kiếm hoa ở mũi kiếm chứa đựng, từng cái phồn hoa đồ ở hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, leng keng leng keng. Lanh lảnh tiếng vang bên trong, từng đạo đường máu biểu bắn mà ra, từng cái đầu người bay lên trời. Chỉ là trong chớp mắt, hơn 10 vị tinh nhuệ cung tiễn thủ bị một vòng khủng bố kiếm khí cho tất cả căn quét. Dòng máu phiêu sử, đoạn chi tàn cánh tay khắp nơi đều có. Trở lên nói rất dài dòng, nhưng từ Đinh Lăng bổ ra song sắt, lao ra lỗ thủng, lại tới càn quét cung tiễn thủ. Có điều phát sinh ở hai cái hô hấp thời gian trong. Hai cái hô hấp, thời gian ngắn ngủi đến Tạ Lãnh Thiện đều chưa hề hoàn toàn phản ứng lại, chiến đấu liền kết thúc. Leng keng leng keng. Đinh Lăng mũi kiếm xoay một cái, càng ở càn quét cung tiễn thủ sau, cực tự nhiên trôi chạy bổ về phía Tạ Lãnh Thiện đầu lâu. A. Tạ Lãnh Thiện vừa kinh vừa sợ, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng, nhưng dưới chân tốc độ nhưng không chậm, gầm lên giận dữ, người tự như gió cũng lui ra không xuống 30 mét. Ầm. Đinh Lăng kiếm bổ vào hắn mới vừa đứng thẳng vị trí, đem sàn nhà, cái bàn một loạt ngăn cản vật đều cho bổ xuyên, đánh nát. Cự khuyết kiếm chỉ địa phương, hết thảy đều tựa hồ sẽ bị dập tắt. Tả Lanh Tiền nhìn ra hãi hùng kết vía, sợ vỡ mật nước. Hắn phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Đinh Lăng thực lực, Đinh Lăng so với hắn báo trước thực lực còn đáng sợ hơn không xuống gấp 10 lần. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này mới bao lâu, Đinh Lăng làm sao có khả năng tiến bộ lớn như vậy? Liên dây nặng hàng rào sắt đều có thể bổ xuyên, đây là người có thể làm được sự tình. Hắn thấy Đinh Lăng kiếm trong tay phong xoay một cái, dưới chân nhẹ chút, dường như quỷ mị, hầu như là thuấn di đến trước mặt hắn, Tả Lanh Tiền không thể tránh khỏi, bận bịu vung kiếm chống đỡ. 17 đường Tung Sơn kiếm pháp. Hắn kiếm pháp tuyệt diệu, Tung Sơn kiếm pháp bị hắn khiến đem ra, đoan kỳ hùng vĩ, khí thế bằng bạc, giống thiên quân vạn mã ở xung phong, càng tự quần quận trường giang đông lưu mà đi, một đường hướng về, tự có thể phá tan tất cả trở ngại. Nhưng như kiếm pháp này, đối mặt Đinh Lăng chém vào mà đến cự khuyết kiếm, nhưng tự trong nháy mắt liền rời ra phá nát. Ầm. Chỉ là một đòn. Tả Lanh Tiền cũng cảm giác được một luồng dồi dào như biển rộng giống như sức mạnh tự mũi kiếm bên trên truyền đến, chấn động đến mức hắn miệng hổ lúc này nứt toát, rên lên một tiếng, trong tay bảo kiếm cũng lại không cầm nổi, ấy nấy trong tiếng rơi xuống trong đất. Phốc. Cự khuyết kiếm chém xuống mà xuống, nhắm thẳng vào Tả Lanh Tiền đầu lâu mi tâm. Một luồng làm người chấn động cả hồn phách kiếm khí xông thẳng biển ý thức. Tả Lanh Tiền kinh hãi muốn chết, chỉ có thể đem hết toàn lực tách ra chỗ yếu, nhưng nghe phù một tiếng hưởng, Tả Lanh Tiền không nhịn được một tiếng hét thảm, lại nhìn lúc, nhưng là nhìn thấy hắn cánh tay trái càng bị toàn bộ bổ xuống. Đinh Lăng. Tả Lanh Tiền không nhịn được hét lớn, dừng tay. Đinh Lăng lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang xem người chết, không chút nào ngừng tay ý tứ, cự khuyết kiếm liên tục run run, tiếng kiếm reo hóa thành quần quần sóng âm bao phủ mà đi. Tả Lanh Tiền xông lên đầu, chỉ cảm thấy phiền muộn muốn thổ, lúc này không dám có chỉ hoãn chút nào, vô cùng chật vật lăn khỏi chỗ, kêu một tiếng. Lý Nguyên Bá. Chương 345, Lý Nguyên Bá. Tiếng nói là nơi. Ầm. Bên cạnh nhã gian cổng lớn đột nhiên nổ tung, hai cái to lớn cây búa giống hai tòa núi nhỏ giống như từ bên trong gian phòng trang nhã quét ngang mà ra, một đường như điên gió cuốn điệu giống như đập nát không biết bao nhiêu vật phẩm, đột nhiên bị giơ lên cao mà lên, ở một đạo trong tiếng hét vang, hướng về Đinh Lăng đầu tầng tầng đập tới. Lần này, động tác mau lẹ, mãnh liệt đến cực điểm. Đinh Lăng nhìn ra con ngươi hơi co rụt lại, lùi về sau không kịp, nhưng trong tay động tác nhưng cũng không chậm, cự khuyết kiếm cấp tốc chặn ở trước người, ầm. Cự búa tầng tầng nện ở cự khuyết kiếm trên thân kiếm, đánh đến Đinh Lăng như bị sét đánh, không nhịn được bạch 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 lùi lại mấy bước, mỗi một bước hạ xuống, đều ở trên sàn nhà lún xuống đi ra một cái dấu chân thật sâu. Vài bước qua đi, Đinh Lăng va nát sau lưng một căn phòng trà cổng lớn, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Ồ, một đạo tiếng kinh dị đột nhiên vang lên. Đinh Lăng theo tiếng nhìn lại, đã thấy cái kia cự búa sau khi đứng thẳng một người. Người này cao có điều sáu thước, sinh xấu xí, mặt như bệnh quỷ, gầy cho xương, nhìn không có hai là thịt. Trên người khoác lên một tầng bảo giáp, đầu đội đỉnh đầu vấn tóc ô kim quan, hai cái ngắn xí chỉ mao ở kim quan tới về lay động, để hắn xem ra có mấy phần một người, giống một con đoàn xiếc bên trong hầu tử. Nhưng hắn nhưng giơ hai thanh so với hắn thân thể muốn bảng lớn hơn nhiều lần cự búa. Này tương phản cảm, rất có nhãn cầu xung kích hiệu ứng. Bất kể là ai lướt nhìn, đều sẽ không nhịn được thay đổi sắc mặt. Đinh Lăng cũng là như thế, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dị nhân, nghĩ đến Tả Lanh Tiền nói, hắn nghiêm mặt. Lý Nguyên Bá, chính là ngươi ra ra ta. Lý Nguyên Bá nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng lớn, càng hiện ra buồn cười, xấu xí. Ta nghe Tả đại ca nói ngươi là đệ nhất thiên hạ. Ta không phục lắm. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng chỉ đến như thế. Đinh Lăng nhướng mày. Lý Nguyên Bá dĩ nhiên cũng phi thăng lên đến rồi. Xem ra triều nhà tùy những năm cuối thang trời khẳng định cũng tới đến không ít người, chính là không biết ngoại trừ Lý Nguyên Bá, này tiếu ngạo thế giới trả lại bao nhiêu thế giới khác phi thăng giả. Nhất làm cho Đinh Lăng cảm thấy đến hơi kinh ngạc chính là, phái Tung Sơn dĩ nhiên trước sau gặp phải Ngô Cơ, Lý Nguyên Bá như vậy phi thăng giả. Dựa vào cái gì bọn họ có tốt như vậy số phận? Vẫn là nói, chỉ là đơn thuần gặp may đúng dịp, sau đó bị bọn họ đúng lúc nắm lấy phần cơ duyên này để bản thân sử dụng. Chỉ là Ngô Cơ chạy trốn nhanh, mà Lý Nguyên Bá lại bị bọn họ lưu lại. Từ mới vừa giao thủ tình huống đến xem, Lý Nguyên Bá cây búa vừa nhanh vừa mạnh, tuyệt đối vượt qua hơn 3000 cân, 80-90% đạt đến thế giới này cực hạn sức mạnh 4000 cân. Đinh Lăng chấn động, hắn bật học vì lẽ đó có thể đạt đến thế giới này cực hạn sức mạnh. Lý Nguyên Bá dựa vào cái gì? Đinh Lăng là từ lịch sử vị diện phi thăng lên đến, tự nhiên biết rõ lịch sử vị diện sức mạnh cực hạn trị số ở nơi nào. Lý Nguyên Bá lại người tiên, cũng không thể ở lịch sử vị diện đánh vỡ cực hạn trị số. Xác suất cao đi đến tiếu ngạo thế giới, mới một đường tăng nhanh như gió. Chỉ là nhanh như vậy, liền đạt đến tiếu ngạo thế giới sức mạnh cực hạn trị số, người này thiên phú cao, tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Nguyên Bá. Tả Lanh Tiền giấy rùa bò lên, đi tới Lý Nguyên Bá phía sau, mắt lộ ra tàn nhẫn sắc nhìn Đinh Lăng. Giết hắn, ta muốn hắn chết. Ồ. Lý Nguyên Bá sững sờ lăng đáp một tiếng, sau đó nâng lên cự búa, nhìn Đinh Lăng, cười ngây ngô nói: "Tả đại ca muốn ngươi chết, vậy ta chỉ có thể đem ngươi đánh chết." "Đinh đại ca." Khúc Phi Yên mấy người một mặt sầu lo nhìn, Khúc Phi Yên càng là nói rằng: "Nếu là không địch lại, không cần phải để ý đến chúng ta." Khúc Phi Yên vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể đánh lùi Đinh Lăng. Nàng một trái tim không khỏi nhắc tới cú họng. Từ trước đây không lâu kinh hỉ biến thành thất vọng. Đinh Lăng không có chúng độc, cũng ở trong trước mắt, đánh vỡ lao tủ, quét ngang cung tiễn thủ, trọng thương Tả Lanh Tiền. Điều này làm cho Ngô Cơ, Lâm Bình Chi, Hoàng Trung Công, Khúc Phi Yên đoàn người có thể nói vừa mừng vừa sợ. Các nàng không biết Đinh Lăng tại sao không có chúng độc, nhưng chuyện này đối với các nàng tới nói, không khác nào là để chấn sĩ khí thiên chuyện thật tốt. Chỉ là mắt thấy Tả Lanh Tiền liền muốn bị đánh chết, xoay chuyển tình thế. Đâm nghiêng bên trong nhưng giết ra đến rồi một cái Lý Nguyên Bá, này để trái tim của bọn họ cũng không khỏi theo thu lên. Hoàng Trung Công mấy người càng là nghĩ đến, thói đời đúng là rối loạn. Triều nhà Tần những năm cuối ngu cơ phi thăng đến rồi cũng là thôi. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái triều nhà Tùy những năm cuối phi thăng giả Lý Nguyên Bá. Xem ra sau này này giang hồ nhất định sẽ càng thêm cuộn cuộn, bư a bài. Một cái đều chạy không thoát. Tả Lãnh Tiền biểu hiện có chút dữ tợn. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Lúc này, lầu 2 tranh đấu đã kinh động lầu 1 rất nhiều khách mời. Chỉ là lầu 2 cửa thang gác nhưng là đứng một loạt hàng trang phục màu nâu người, bọn họ đều là phái Tung Sơn tinh nhuệ, ở xua đổi mấy người rời đi từ lâu. Dù vậy, những người này rời đi sau, cũng phần lớn ở tiểu lâu ở ngoài nhìn, không có đi xa. Bọn họ cũng không dám lên lâu đi, bởi vì trên lầu động tĩnh kinh thiên động địa, vừa nhìn liền không phải người bình thường đánh ra đến, nếu là bởi vì hiếu kỳ đến xem, một cái sơ sẩy, làm mất mạng, đi nơi nào nói lý đi. Nhưng mặc dù cách khá xa, nghe lầu 2 thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn lãng, bọn họ cũng là không nhịn được hai mặt nhìn nhau ngơ ngác. Lầu 2 đến cùng phát sinh cái gì? Là Đinh Lăng sao? Hắn đang cùng ai chiến đấu? Cũng có cờ lễ ơ đang nói. Đinh Lăng đúng là quá mạnh. Từ lúc hắn đến rồi tiếu ngạo thế giới sau, hầu như là một đường thiết huyết, quét ngang bắt phương A thật cho chúng ta cờ lễ ơ mà giải. Có Đinh Lăng ở, chúng ta cờ lễ ơ mới có một vị trí, mới có một chút quyền lên tiếng, nếu không thì hiện tại phòng trường liền đứng ở chỗ này tư cách quan chiến e sợ đều không có. Các người chơi nghị luận sôi nổi. Một ít bản địa cũng đang bàn luận. Nhân nhiều người. Phái Tung Sơn cũng không thể đem lầu một khách nhân đều lưu lại, chỉ có thể xua đổi. Tả Lãnh Thiền mục đích là giết chết Đinh Lăng cùng với Khúc Phi Yên mọi người. Giết chết liền lập tức rời đi. Dựa theo hắn cách làm, có thể nói là thập toàn thập mỹ, tuyệt không bỏ sót. Giết xong rời đi, lặng yên không một tiếng động. Thần không biết quỷ không hay. Làm sao biết? Đinh Lăng càng không có chúng độc không nói, một thân sức chiến đấu vượt xa sự tưởng tượng của hắn, càng đem hắn mang đến cung tiễn thủ tinh nhuệ cho diện sạch không nói, bản thân của hắn càng là bị thương nặng, sức chiến đấu mất giá rất nhiều, muốn lại cùng Đinh Lăng đối lập, hầu như không có khả năng. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lý Nguyên Bá cái này kỳ trên thân thể người. Vì thu được Lý Nguyên Bá tán thành, Tả Lãnh Thiền thủ đoạn dùng hết, lúc này mới để có chút ngây ngô chân chất Lý Nguyên Bá nhận hắn làm đại ca, có Lý Nguyên Bá ở tay, Tả Lãnh Thiền tự tin tăng vọt, chỉ vì hắn phát hiện Lý Nguyên Bá thực sự là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy kỳ tài. Không chỉ có tố chất thân thể mạnh mẽ rối tinh rối mù, tu luyện nội lực cũng là tiến triển cực nhanh, hầu như không có cách trở. Tả Lãnh Thiền vui mừng khôn xiết, coi Lý Nguyên Bá là làm ép đáy hòm lá bài tẩy đến sử dụng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, này lá bài tẩy nhanh như vậy liền bị ép vào trần, dùng để đối kháng Đinh Lăng. Chương 346, Đinh Lăng VS Lý Nguyên Bá. Ở Tả Lãnh Thiền ra hiệu dưới, Lý Nguyên Bá cười ngây ngô hai tiếng, đột nhiên lộ ra khát máu khuôn mặt tươi cười, hắn hét dài một tiếng, kêu quái dị hai tiếng, một cái giẫm đất, giơ hai cái cự búa, nhảy lên thật cao. Người ở giữa không trung, hai cái cự búa dĩ nhiên mang theo tự có thể đập nát tất cả ngập trời khí thế ầm ầm hướng về Đinh Lăng phủ đầu đập xuống mà xuống. Đinh Lăng trong lòng dùng mình, vận chuyển nhân hoàng kiếm pháp, kiếm thần thuật, phòng hộ bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy phồn hoa nở rộ, lít nha lít nhít kiếm ảnh đem Đinh Lăng phòng hộ nước tắt không lọt, kim đâm không vào. Rầm rầm rầm. Lý Nguyên Bá cự búa ầm ầm giết tới. Hai cái cự búa tự đánh thiết giống như rầm 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 đập ầm ầm ở kiếm ảnh trên, đánh đến tiếng len ken không dứt bên hai. Gắt gao chết. Lý Nguyên Bá một mặt táo kỉnh, trong thân thể hình như có khiến đem không song khí lực bình thường, không ngừng vung mạnh cự búa, hướng về Đinh Lăng tầng tầng đập xuống. Đánh đến ầm ầm ầm, rầm 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 thanh rung trời chật địa, trong vòng 10 dặm người đều có thể rõ ràng có thể nghe, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu lâu này ở ngoài hấp dẫn mà đến người càng hơn nhiều. Hoàng Trung Công mọi người nhìn ra kinh hồn bạt vía, mí mắt kinh hoàng. Bọn họ có linh cảm, bị này Lý Nguyên Bá một cây búa đập trúng, xác suất cao chính là trọng thương, hai cây búa hạ xuống. Bọn họ khả năng liền muốn đi gặp Diêm Vương. Quá cuồng bạo, thật đáng sợ. Đúa tự núi nhỏ, không ngừng đập xuống mà xuống, cuối cùng thậm chí đập ra huyễn ảnh. Có thể thấy được vung đúa tốc độ nhất định nhanh đến mức cực hạn. Gắt gao chết. Ngươi làm sao còn không chết? Lý Nguyên Bá thét lên ầm ĩ, một đôi mắt dần dần trở nên đỏ chót một mảnh, đập ra cự đúa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thậm chí phân không phân rõ được sở cự đúa ở nơi nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hoàn toàn mông lung cái bóng. Bực này tốc độ, nhanh giống như cuồng phong điện chớp. Đinh Lăng cỡ nào dạng người? Tu vi tuyệt đỉnh, các loại thần công đều mắc cấp. Giờ khắc này cũng là bị Lý Nguyên Bá cho đánh đến hai chân liên tục lùi về sau, lún xuống, giao chiến có điều mấy cái chớp mắt. Đinh Lăng hai chân bước qua địa phương, khắp nơi bừa bộn. Thường gian nhã gian bị đập nát. Đinh Lăng, Lý Nguyên Bá nơi đi qua nơi, không có một chỗ song chỗ tốt. Tả Lãnh Thiền sợ bị lan đến, cũng đã đi tới lầu một nơi cửa thang lầu xem trận chiến. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng là nhìn ra hãi hùng khiếp vía, hút vào khí lạnh. Này Lý Nguyên Bá so với ta tưởng tượng còn muốn đến lợi hại a, may mà ta sáng suốt lung lạc đến hắn. Nếu không thì, như cùng Lý Nguyên Bá là địch, kết quả không thể nào tưởng tượng được. Nhưng Đinh Lăng nhưng có thể cùng Lý Nguyên Bá bực này cuồng bạo hung thú tự người chiến đấu đến hiện tại như cũ không rơi vào hạ phong không nói, trên đường còn thỉnh thoảng gặp phản kích hai lần, đánh Lý Nguyên Bá càng cáo kỉnh, hung lệ, một đôi mắt đến cuối cùng triệt để đỏ chót, đập ra cự búa càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Rầm rầm rầm. Cự búa lướt qua, hết thảy đều bị dễ dàng đập nát, đập sập. Toàn bộ lầu 2 gần như sắp muốn hủy hoại trong một ngày. Đinh Lăng liếc nhìn cách đó không xa Khúc Phi Yên mọi người, âm thầm nhíu mày, đột nhiên tụ khí với lòng bàn chân, hô hấp pháp kinh khí, chân khí dung hợp, ầm. Hắn tốc độ nhanh như quỷ mị. Càng trong nháy mắt tách ra Lý Nguyên Bá vô hình huyễn ảnh búa. Rầm rầm rầm. Lý Nguyên Bá cự búa không có đập trúng Đinh Lăng cự khuyết kiếm, đánh đến lầu 2 sàn nhà, nhã gian, càng mạnh mẽ đem một gian tinh mỹ nhã gian cho đập sập. Không chỉ như vậy, lầu 2 sàn nhà cũng bị hắn đập ra một cái to lớn động. Lý Nguyên Bá một cái không có đứng vững, càng từ cái kia cửa động ra hạ rơi xuống. Ai nha. Hắn kêu một tiếng, rơi xuống hạ nằm xuống đất. Cự búa cũng thuận theo mà tầng tầng rơi xuống, đem lầu một cái bàn đều đập bể một mảnh. Lý Nguyên Bá người không liên quan tự một lần nữa đứng dậy, vỗ vỗ trên người giáp trụ, bởi vì này một hạng, hắn hai mắt tự thanh minh chút, không có như vậy đỏ chót như máu. Hắn nhặt lên trên đất hai cái cự búa, đang muốn trở lên lâu cùng Đinh Lăng đại chiến, đầy người lại nghe được Tả Lãnh Thiển tiếng kêu thảm thiết. Hắn sửng sốt một chút, cầm cự búa, tùng 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 lao nhanh lên, một đường va lăn đi đánh bay không biết bao nhiêu bàn ghế tựa. Giờ khắc này hắn ở lầu một. Lầu một càng có không ít lòng hiếu kỳ tăng cao không có đi khách mời, The Layer vừa vặn chặn lại rồi Lý Nguyên Bá đường. Bị Lý Nguyên Bá cả người lẫn bàn ghế tựa đều cho va bay ra ngoài. Có vận khí không được, mặt cùng cự búa đụng vào nhau, tại chỗ chán bị đụng phải nát bét, chết oan chết uổng. Cục cục. Lý Nguyên Bá một đường lao nhanh lướt qua, đâm chết, va tàn không biết bao nhiêu người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, kêu cha gọi mẹ, xoay người điên cuồng chạy trốn người cũng không biết có bao nhiêu. Không ít người vào đúng lúc này sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thai bay vạ gió, cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết người. Nhưng mà, chết rồi nhiều người như vậy, Lý Nguyên Bá dường như một điểm cảm giác đều không có, chỉ là có chút cáo kỉnh nhìn về phía lầu hai cửa thang gác vị trí, đúng dịp thấy Tả Lãnh Thiển bị Đinh Lăng một kiếm lột bỏ đầu lâu, không đầu thân thể bị đạp xuống lầu cảnh tượng. Hắn ngẩn ngơ, tiện đà phẫn nộ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, giơ lên búa nặng hướng về Đinh Lăng vọt tới. Gắt gao chết, ra ra muốn ngươi chết ta. Rầm rầm rầm. Hắn giống quyền điểm mà qua lốc xoáy bao táp, càng tự đánh xuống nhân gian cựu tiêu lôi đỉnh, giơ cây búa lướt qua, càng đem ở cửa thang gác đứng mười mấy cái phái Tung Sơn tinh nhuệ cho tại chỗ đụng phải không chết cũng bị thương, ngã một mảnh. Ra ra, người mình a. Chậm một chút, chậm một chút a. Phái Tung Sơn tinh nhuệ kinh hãi đến biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Này không có chết ở Đinh Lăng trên người, chết ở vị này tiểu gia trên người, đúng là quá oan. Nhưng Lý Nguyên Bá hiện tại đầy đầu cũng là muốn làm thịt Đinh Lăng ý nghĩ, một đôi mắt hoàn toàn bị đỏ như máu cho chiếm cứ, tự mất đi thần trí bình thường, nơi nào còn có thể quản người khác, chỉ lo nhằm phía Đinh Lăng. Đinh Lăng thấy này, lông mày cùng dạo dực, một phát bắt được Tả Lãnh Thiển trong lồng ngực một cái túi. Sau đó bay người lên lâu, như điện quang giống như đi đến Khúc Phi Yên mấy người trước mặt, đem túi mở ra, nhanh chóng phân rõ một phen sau, lấy ra một chiếc lọ, tầng tầng đập xuống trong đất. Lạch cạch. Chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Một luồng gió mát phất phơ thổi. Trong bình từng đạo tanh hôi khí lưu, theo Đinh Lăng vung tay lên, dồn dập thổi hướng về phía Khúc Phi Yên, ngu cơ mọi người, có điều trước mắt, các nàng giống như có thể nhúc nhích. Đinh Lăng nhìn ở trong mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại phía sau, thấy Lý Nguyên Bá đã lên lầu 2, liền tiện tay đem cái túi trong tay ném cho Khúc Phi Yên, nói: "Ta đi đem cái tên này dẫn ra, các ngươi chú ý an toàn." Nói xong, Đinh Lăng thân thể lóe lên, đã đi đến lầu 2 một cái cửa sổ nơi, hắn nhìn về phía Lý Nguyên Bá, kêu một tiếng: "Lý Nguyên Bá, nơi này." "A." Lý Nguyên Bá quả nhiên nghe lời, giơ cây búa hướng về hắn vọt tới. "Gắt gao chết, cho ra ra chết đi." Rầm rầm rầm. Hắn tự tuyệt thế ra man bạo long ở hoang vu sông lên kích bình thường, một đường đạp nát không biết bao nhiêu sàn nhà, theo Đinh Lăng đánh vỡ lầu 2 cửa sổ, bay nhảy đến trên đường dài. Đinh Lăng tuyển trên con đường này, có không ít phái Tung Sơn người. Đinh Lăng nhắm vào chính là đám người kia. Hắn nhảy ra cửa sổ sau, sử dụng đề túng thuật, xuyên vân bộ, tiên thiên cấp bậc chân thủy ở trong người vận chuyển. Chương 347, Thiên Phú hình tuyển thủ. Đinh Lăng giống đại bằng dương cánh, bằng hương ngự phòng, người ở giữa không trung, cự khuyết kiếm hơi run run, thất tuyệt kiếm pháp triển khai ra, từng luồng sóng âm hóa thành sóng trùng kích, nhằm phía phái Tung Sơn vị trí đám người vị trí. A. Phái Tung Sơn tinh nhuệ phụng Tả Lãnh Thiển mệnh lệnh lại lần nữa vây chặt Đinh Lăng đoàn người, để ngừa có người để lộ, làm được triệt để tuyệt sát Đinh Lăng bọn họ. Nhưng khi nghe đến trong tiểu lâu động tĩnh sau, bọn họ thì có không ổn cảm giác. Giờ khắc này nhìn thấy Đinh Lăng đánh vỡ cửa sổ, đạp không bay người mà đến, một ít cơ linh người, bản năng xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng nơi nào muốn lấy được Đinh Lăng kiếm pháp càng ở bong bong thanh minh bên trong, sản sinh vô hình sóng khí, lập tức liền đem bọn họ tập thể bao phủ lại, nhất thời từng cái liền cảm thấy được đau đầu sắp đứt, phiền muộn muốn thổ, không khỏi hoặc ôm đầu kêu rên, hoặc lăn điệu kêu thảm thiết. Đinh Lăng nhân cơ hội bay người đạp ở bọn họ phía trên, kích hoạt phi yến công, xuyên vân bộ, để túng thuật, ngũ cầm hí, tự phiêu giật thanh phong giống như, đạp đạp giẫm đầu của bọn họ, một đường tung bay đi xa. Lý Nguyên Bá va nát cửa sổ, nhưng là không có Đinh Lăng như vậy cao mình kinh công, mà là tự một ngọn núi giống như ầm ầm đạp xuống trong đất, đạp đến đại địa đều hãm sâu đi ra một cái ba tấc hố sâu. Lý Nguyên Bá một đôi mắt đỏ như máu một mảnh, hắn nhìn chòng chọc vào Đinh Lăng, trong mắt ngoại trừ Đinh Lăng ở ngoài, không có người nào nữa. Hắn giơ cự búa, một đường đấu đá lung tung, càng ở trong chốc lát, đâm chết, đánh bay không biết bao nhiêu phái Tung Sơn người. Người bên ngoài nhìn ra mặt tái mét, hoảng loạn. Đường đường Lạc Dương cự thành, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên phát sinh loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu sợ hãi, kinh hoàng hô to tiếng vang triệt tứ phương. Tất cả mọi người đều ở rời xa Lý Nguyên Bá. Đinh Lăng chú ý tới điểm này, vì lẽ đó lựa chọn khác đường dài phần cuối một bên quảng trường cùng Lý Nguyên Bá quyết chiến. Ở trong tiểu lâu quyết chiến, đánh sụp tiểu lâu, Khúc Phi Yên mọi người bị chôn sống, không chết cũng nhất định sẽ bị thương, Đinh Lăng không muốn đối mặt kết quả như thế này. Cho tới ở trong đám người, cái kia tử thương người có thể tưởng tượng được. Chỉ có tại đây trên đất chống cùng Lý Nguyên Bá một trận chiến, mới có thể làm hết sức phòng ngừa thương tới vô tội. Đinh Lăng như gió đặt chân quảng trường, hai mắt như điện, nhìn quét tứ phương, thấy trên quảng trường còn có một chút người lưu lại, liền há mồm hét vào nói: "Mau chóng rời xa nơi đây, để tránh khỏi gặp phải làn đến." Hắn âm thanh trong trẻo vô cùng, trong vòng 10 dặm đều rõ ràng có thể nghe. Nội lực thâm hậu, để ẩn nấp ở trong đám người một số cao thủ đều là nhìn ra sắc mặt đại biến lên, mỗi một người đều đang suy nghĩ. Đinh Lăng người này công lực thâm hậu, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn như vậy cường nhân, dĩ nhiên đều trong khoảng thời gian ngắn đều không dọn dẹp được cái kia Lý Nguyên Bá. Chính là không biết Lý Nguyên Bá là những người nào. từ đâu cái rắc đạp qua bên trong nô ra. Ngoại trừ tờ layer, dân bản địa, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là chưa hề đem Lý Nguyên Bá hướng về triều nhà tùy những năm cuối vị kia sử dụng lôi cổ ứng kim truy manh hán trên người liên tưởng. Chỉ là mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng, cảm thấy đến gần đây trong giang hồ nhô ra vô danh cao thủ là càng ngày càng nhiều. Càng là Đinh Lăng, càng là bên trong người tài ba, nghe đồn hắn có đệ nhất thiên hạ chi danh. Rất nhiều người cũng khâm phục. Mãi đến tận ngày hôm nay nhìn thấy Đinh Lăng cùng Lý Nguyên Bá một trận chiến, bọn họ mới sợ hai phát giác, chính mình vẫn là khinh thường Đinh Lăng năng lực. Thở phi phò. Trên quảng trường mấy người đều nhanh chóng rời xa. Lý Nguyên Bá giống cáo kỉnh mãnh hổ, hùng sư một đường ngang ngược cuồng trùng mà đến, nơi đi qua nơi, một hồi gió tanh mưa máu. Phái Tung Sơn lưu lại tinh nhuệ, bị hắn đập đổ, giẫm chết, và nát không biết có bao nhiêu người. Giờ khắc này lưu lại phái Tung Sơn tinh nhuệ xem Lý Nguyên Bá ánh mắt mỗi người hận không thể đổ ăn sống thịt. Từng cái là hận đến nghiến răng, đối với Lý Nguyên Bá sự thù hận, càng ở trong lúc nhất thời hoàn toàn vượt qua Đinh Lăng. Lý Nguyên Bá đối với này dường như không cảm thấy, cũng hoặc là nói, coi như thật sự cảm thấy được, hắn cũng sẽ không quan tâm, trêu đến hắn phiền, khả năng chính là một cây búa xuống, sau đó thế giới yên tĩnh. Hắn lại có thể muốn làm cái gì làm cái gì. Hắn cuồng bá, hung mãnh đến cực hạn. Không giống thế gian người. Một cái vượt qua chính là 7-8 mét, tuy không khinh công kể bên người, nhưng nhấc theo hai thanh cự búa, tốc độ nhưng vượt qua tuấn mã, nhanh nhẹn cao, có thể thấy được chút ít. Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại, Lý Nguyên Bá càng đánh càng hăng, càng không có một chút nào lực kiệt hiện tượng, thể chất, sức chịu đựng cao, tuyệt đối là cử thế vô song. Còn nữa hắn sức mạnh đã đến thế giới này cực hạn. Đinh Lăng cũng là không nhịn được âm thầm liếc mắt, thay đổi sắc mặt không ngớt, nghi thẩm. Lý Nguyên Bá kẻ này đúng là điển hình thiên phú hình cường giả. Đi tới nơi này tiếu ngạo thế giới tính toán đâu ra đấy nhiều nhất mấy tháng, dĩ nhiên ở tố chất thân thể phương diện dễ dàng như thế tiến hóa đến thế giới đỉnh. Nội lực dĩ nhiên cũng đạt đến nhị lưu đỉnh. Giả lấy thời gian, Lý Nguyên Bá tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vỡ hư không, phi thăng mà đi. Không chỉ có như vậy, Đinh Lăng còn phát hiện Lý Nguyên Bá một khi phát điên, lý trí hoàn toàn biến mất bên dưới, sức mạnh tăng cường, dĩ nhiên tự có thể dẫn dắt hư không đều ở run rẩy, rất rõ ràng. Tăng cường cuồng bạo dưới Lý Nguyên Bá, bất cứ lúc nào đều có thể đánh vỡ thế giới này cực hạn, nếu không là ràng buộc các chế, thế giới ràng buộc, sức mạnh của hắn tuyệt đối không chỉ hiện tại cấp bậc này. Tiềm lực như thế vô cùng người, coi Tả Lãnh Thiển vì là đại ca, càng một lòng muốn giết chết hắn. Đinh Lăng trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh, một đôi mắt càng thâm thúy, u ám, xem Lý Nguyên Bá sắc mặt cũng lạnh xuống. Như vậy người có tài, không hề lưu lại cần phải. Ngày hôm nay không giết hắn, hắn tương lai phải giết ta. Cứ việc ta rất thưởng thức Lý Nguyên Bá, cũng phi thường ước ao, tán thành thiên phú của hắn, tiềm lực. Nhưng kẻ địch chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu, chính là đối với mình một loại đập lên, tàn nhẫn. Đinh Lăng tâm lập tức kiên định hạ xuống. Trong tay cự khuyết kiếm hơi run lên, thất tuyệt kiếm pháp kình khí ở mũi kiếm bên trên thoải mái, qua lại, hóa thành từng luồng sóng âm hướng về Lý Nguyên Bá vị trí xung kích mà đi. Nhưng mà Lý Nguyên Bá dường như chưa cảm thấy, vẫn cứ hai mắt đỏ chót, trong miệng gào thét gắt gao chết, tốc độ không giảm mà lại tăng, càng ở trong chớp mắt tự cũng phát động nội lực cùng hô hấp pháp kình khí dung hợp, tốc độ tăng vọt, hô hấp vượt qua hư không mấy chục mét, hai chân tầng tầng đạp xuống trong đất, bước ra một cái ba tấc hố sâu. Hững. Lý Nguyên Bá ngửa mặt lên trời rít gào, trong tay cự búa vung lên, hướng về Đinh Lăng vị trí tầng tầng quăng đánh mà đi. Đinh Lăng vẫn ở vận hành phi yến công, để túng thuật, xuyên vân bộ vài loại khinh công pháp môn, thêm nữa hô hấp pháp kình khí cùng chân khí dung hợp dưới, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bạo phát giống như qua lại các nơi. Là lấy này đập một cái, hắn nhẹ nhàng tách ra, gắt gao chết. Lý Nguyên Bá thấy Đinh Lăng dĩ nhiên không đỡ, càng phẫn nộ, lông mày đều như đao dựng đứng lên, hắn vung mạnh đại búa, đuổi theo Đinh Lăng không ngừng hung bạo đập tới. Đinh Lăng thì lại sử dụng khinh công, qua lại ở Lý Nguyên Bá bên người. Một thanh kiếm thỉnh thoảng phát sinh đạo đạo kiếm khí, bắn nhanh đến Lý Nguyên Bá trên người. Len keng, hai người lấy mau đánh nhanh. Một cái cự búa vô song, tốc độ nổ tung, đập ra đến mãi không hết búa ảnh, tự có thể đập nát cung trời. Chương 348, cô. Một cái kiếm pháp chắc tuyệt, khinh công độc bộ nhất thời, qua lại tứ phương, nhưng thấy ánh kiếm xoàn xoạt, tiếng kiếm reo bong bong, một kiếm đâm, tự có thể dễ dàng đâm thủng cự thuẫn, vô số kiếm ảnh mạn búa hư không, tự có thể giết hết tất cả địch. Hai người hiển nhiên đều là thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu. Một cái là thiên phú hình đỉnh cấp danh tướng, cùng bạo dưới, sức mạnh nhiều lần tăng cường không nói, một thân thực lực càng thỉnh thoảng gặp ở trong chiến đấu thu được đột phá, quả thật chân thật nghịch thiên thiên tiêu. Một cái là thu được thần công tự động mát cấp phần mềm hoặc người bình thường, cùng nhau đi tới, gốc gác thâm hậu như núi, tâm cảnh nhiều lần đột phá, bây giờ tất cả kỹ năng, hạ bút thành văn, nhưng cũng là thế gian khó tìm cao thủ hàng đầu. Hai đại cao thủ tuyệt thế chiến đấu, vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào gây cấn tột độ. Lọt vào trong tầm mắt địa phương, có thể thấy rõ ràng đại địa phá nát, thủ sụp thảo bẻ gãy, từng cái thành lập ở trên quảng trường phương tiện, đều dồn dập bị đập nát, phá hủy. Hai người nơi đi qua nơi, giống phi bộ xung kích đại địa, ầm ầm ầm, tự có thể đem đại địa đều xông tới ra một mảnh hồ nước. Càng như gió mưa qua cảnh, lôi đình hạ phàm, phàm thai mắt thường, đều tự khó có thể nhìn rõ ràng bọn họ chân chính giao thủ quá trình, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ lướt qua, khắp nơi bờ bộn. Quá lợi hại. Các người chơi chấn động, dồn dập cầm kính viễn vọng ở phương xa quan sát. Mấy tháng, thế giới này dĩ nhiên có tờ lỡ lại nghiên cứu chế tạo ra kính viễn vọng cũng trắng trận buôn bán kiếm tiền. Giờ phút này những người này đều đang xem cuộc chiến đấu này. Đinh Lăng như thế khủng bố sao? Liên Lý Nguyên Bá đều bị hắn đè lên đánh. Lý Nguyên Bá nhưng là ở tùy đường thế giới, đè lên các đường anh hùng hào kiệt đánh bờ UG thức nhân vật. Có thể gọi khó giải quái thai. Đúng đấy. Đinh Lăng lại làm sao không phải là chúng ta tờ lỡ bên trong quái thai, bờ UG thức nhân vật đây. Bây giờ xem ra, hai đối lập so với, vẫn là tờ lỡ một phương càng hơn một bậc a. Nhìn thấy hai người này quái thai, Lão tử lòng tự tin trong nháy mắt bị đánh rơi đến đáy vực. Nhìn bọn họ, lão tử cảm giác mình chính là một cái cấp 3 tàn phế. Ngươi không phải một người. Các người chơi hoặc nhiệt huyết sôi trào, hoặc bắt quái không nớt, hoặc lòng sinh nghi hoặc. Khốn hoặc là đại thể đến từ Tam Quốc thế giới lão ngoạn gia, những này lão ngoạn gia có chút xem qua Đinh Lăng ở Tam Quốc quá độ thần uy, cũng không cảm thấy Đinh Lăng hiện tại so với ở Tam Quốc cường đại đến mức nào, có khả năng còn yếu đi rất nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại không nghĩ ra bên trong nguyên do, chỉ có thể nhìn. Bởi vì mặc dù là hiện tại Đinh Lăng, cũng là bọn họ nhìn thấy nhưng không với được phong bi thức nhân vật, là bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ người. Tờ lẽ như vậy, bản địa môn bên trong cũng không có thiếu người đang quan chiến. Này bên trong tình lình thì có một cái đầu mang đấu đồng, tú lệ tuyệt luân, tư thái thước tha nữ tử, nàng ngồi ở đối diện quảng trường một quán rượu lầu hai bên trong, dựa ở cạnh song vị trí, cũng ở nắm kính viễn vọng xem trận chiến. Nàng tự có thể nhìn ra điểm danh đường, bạch ngọc giống như trên mặt thỉnh thoảng lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Cô làm sao? Nữ tử đối diện ngồi một cái tướng mạo nho nhã, trang điểm cực kỳ phổ thông lão hán, hắn thấy bình thường hỉ nộ không hiện rõ nữ tử, giờ khắc này dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn liên tiếp biến hóa sắc mặt, không khỏi lấy làm kinh hãi, bận bịu thấp giọng hỏi: "Là đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không sai." Nữ tử chưa hề đem kính viễn vọng thả xuống, vẫn đang nhìn chằm chằm quảng trường vị trí xem trận chiến. Giờ khắc này Đinh Lăng cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu càng kịch liệt, nhất cử nhất động đều đánh cho thiên địa rung chuyển, thỉnh thoảng bùng nổ ra kinh lôi giống như rầm 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 tiếng vang. Lấy nữ tử thị giác đến xem, có thể thấy rõ Đinh Lăng một kiếm xuống, kiếm khí cô đọng thành xương, càng ở trong khoảnh khắc liền đóng băng mấy mét có hơn cự búa, nhưng này Lý Nguyên Bá nhưng là một tiếng hổ gầm, mạnh mẽ đánh nát này khí băng tuyết, tiện đà lại như mãnh hổ xuống núi giống như một mặt dữ tợn hung ác nhằm phía Đinh Lăng. Rầm rầm rầm. Hai người lại một lần tiến vào kịch liệt chiến đấu bên trong. Thật sự không thẹn là bị hướng tả sứ còn có phụ thân tán dương nam nhân. Nữ tử thán phục, thanh âm lanh lảnh như chim hoàng oanh minh, vô cùng dễ nghe. Nội lực thâm hậu không nói khoáng cổ không có, cũng tuyệt đối là đương đại hiếm thấy. Ồ. Đối diện nam tử từ một cái giỏ trúc bên trong lấy ra một cái kính viễn vọng, cũng theo xem lên, này vừa nhìn cũng không khỏi vào mê. Không nghĩ tới Đinh Lăng mạnh như thế, theo ta thấy, Đông Phương Bất Bại đều kiên quyết không thể là đối thủ của hắn, hắn từng chiêu từng thức, đều tự vào hóa cảnh lại không nói. Còn có thể dễ dàng đóng băng mấy trượng có hơn Lý Nguyên Bá người này, nếu không là Lý Nguyên Bá người này thực sự là tà môn vô cùng, bình thường cao thủ bị này một chiêu đóng băng, sợ không phải trong nháy mắt gặp hóa thành một vị tượng băng, chết vô thanh vô tức. Này không phải trọng điểm. Ngươi nhìn kỹ. Nữ tử nói rằng, Đinh Lăng nội lực cực kỳ quái lạ. Mỗi lần bạo phát, đều sẽ tốc độ thật nhanh, giống như thuấn gì. Đúng rồi. Nam tử tự cũng phát hiện. Không ngừng tốc độ. Sức mạnh cũng lại đột nhiên tăng vọt không xuống gấp 10 lần, thường thường một kiếm xuống, liền sẽ phách đến cái kia Lý Nguyên Bá lùi về sau mấy trượng không thôi. Loại này nội lực, không ngừng Đinh Lăng có. Có vẻ như cái kia Lý Nguyên Bá cũng có. Nữ tử vô cùng hiếu kỳ. Nếu chúng ta cũng không chế loại này có thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức chiến đấu gấp 10 lần pháp môn. Đông Phương Bất Bại tuyệt đối sẽ không là đối thủ của chúng ta cũng không tất phải phí nhiều khổ tâm đi lấy lòng Đinh Lăng. Đinh Lăng người này thiên hạ vô song, tuyên cổ khó tìm. Có hắn phụ tá nhậm giáo chủ, nhất định sẽ thuận lợi nhất thống giang hồ. Chúng ta trước công tác cũng không uổng. Tối thiểu có thể được hắn hảo cảm. Chỉ là để chúng ta không tưởng tượng nổi chính là, đến thành Lạc Dương, dĩ nhiên sẽ bị Tả Lãnh Thiền cái tên này chặn ngang. Ha ha. Nữ tử cười gằn. Tả Lãnh Thiền trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bây giờ mạng nhỏ đều mất rồi, nhưng là vì chúng ta sớm quét dọn này một đại họa. Nữ tử có thể đúng lúc chuẩn xác biết Đinh Lăng bốn phía chuyện đã xảy ra. Có thể thấy được nàng cơ sở ngầm nhiều. Sau hai canh giờ, sắp phân ra thắng bại. Nữ tử đột nhiên nói rằng, Lý Nguyên Bá muốn chết. Nàng thở dài. Như vậy người có tài, càng muốn chết. Nếu là hắn cũng có thể bị bắt vào ta thần giáo. Lo gì ta thần giáo không hưng thịnh. Chiến đấu xác thực đã tiến vào kết thúc. Này đánh. Đánh đầy đủ hơn hai canh giờ. Cũng là ra ngoài Đinh Lăng dự liệu ở ngoài. Lý Nguyên Bá sức chịu đựng, tố chất thân thể có thể nói khủng bố giống như yêu nghiệt. Đinh Lăng trước đánh giá sai lầm, Lý Nguyên Bá không chỉ có sức mạnh đạt đến thế giới này đỉnh cao, thể chất, nhanh nhẹn, phòng ngự dĩ nhiên đều đạt đến. Phòng ngự cao, từ hắn có thể dễ dàng phá giải Đinh Lăng Huyền Thiên Chỉ Hàn Xương chi khí liền có thể thấy được chút ít. Nếu không là Đinh Lăng các loại thần công mắc cấp, khinh công mạnh hơn Lý Nguyên Bá, nội lực hơn xa Lý Nguyên Bá. Này một hồi ác chiến hạ xuống, hắn sát suất cao đánh không thắng Lý Nguyên Bá. Bởi vì Lý Nguyên Bá phát điên lên, cực kỳ bạo lực, hơn nữa mặc dù bị thương, tự cũng không có cảm giác đau, sức chiến đấu có thể vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Như vậy chiến đấu thiên tài, quá mức hiếm thấy. Lữ Bố so sánh một chút hắn, đều trong nháy mắt bị nghiền ép. Đinh Lăng vào đúng lúc này, mới sâu sắc hiểu ra đến tại sao tùy đường anh hùng bên trong, Lý Nguyên Bá ở sức chiến đấu trị số phương diện có thể gọi nhất chi độc tú. Chương 349, Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp. Người tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc thiên phú hình kỳ tài. Cho thời gian khác, hắn tuyệt đối có thể phát triển trở thành làm một đỉnh một cao thủ. Nhưng Đinh Lăng sẽ không cho phép kẻ địch như vậy tồn tại. Ầm. Đinh Lăng giơ lên cao cự quyết kiếm, hô hấp pháp kinh khí, thuần dương chân công chân khí quần quần không dứt tràn vào bên trong. Mũi kiếm bong bong tiếng rung, khoảnh khắc sau, Đinh Lăng hướng về cuồng trùng mà đến Lý Nguyên Bá một kiếm tầng tầng bộ tới. Nhân Hoàng kiếm pháp, một kiếm đánh xuống, một luồng mênh mông quần quần kiếm khí tự muốn xông ra trời cao. Âm ầm tiếng nổ tung bên trong, hóa thành tuôn trào kiếm hải, chính giữa Lý Nguyên Bá luân đến cự búa. Ầm. Một kiếm đem cự búa đánh bay chéo ra ngoài, Lý Nguyên Bá cầm chặt cự búa thân thể đều bị kéo suýt chút nữa bay lên. Đinh Lăng nhân cơ hội phát động cao tốc, kinh khí, chân khí dung hợp, xèo. Trong thời gian ngắn đi đến Lý Nguyên Bá một bên, nguyên ảnh kiếm bảy trăng lưỡi liềm phát hỏa mà qua. Phốc. Lý Nguyên Bá vai bị toàn bộ tức hạ xuống. A. Lý Nguyên Bá kêu thảm thiết, đỏ như máu hai mắt vào đúng lúc này, nhân đau nhức tự thanh minh rất nhiều, nhưng rất nhanh hay bởi vì cừu hận, phẫn nộ lại lần nữa đỏ chót như máu. Hắn khắp toàn thân không một nơi hoàn hảo khu vực, bây giờ liền cánh tay trái đều bị cắt đứt. Nhưng mà hắn như cũ hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, tự sắp chết dây rủa manh thu đang gào thét, còn sót lại tay phải nắm lấy cự búa, lại lần nữa hướng về Đinh Lăng phủ đầu đập ầm ầm lạc mà xuống. Này một búa, tự dung hợp hô hấp pháp kinh khí, cùng với nội công nội lực, đánh đến ầm 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 thanh minh không ngừng, hư không đều tự cũng bị này một búa cho đập sập, mắt trần có thể thấy, từng vòng sóng lớn, nhăn nheo theo này một nện xuống đến, mà hướng về bát phương dập dờn mà mở. Đinh Lăng không nghi ngờ chút nào, một khi bị này một cây búa cho đập trúng, hắn không chết cũng phải bản tàn. Trong lòng hắn cũng là chấn động động không ngừng. Đều đến phần này lên, này Lý Nguyên Ba sức chiến đấu trị số làm sao còn duy trì ở trạng thái đỉnh cao? Người này quả thực chính là cái máy chiến đấu. Đinh Lăng không dám có chút khinh thường, thất lễ, trái lại càng tinh thần phấn chấn, trước tiên tách ra phong mang, chờ chuẩn bị lại lần nữa vung đũa lúc, Đinh Lăng phát động kiếm thần thuật. Len keng, kiếm hoa vạn đóa, ngưng tụ thành phồn hoa đồ án, ở hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc. Tang bên trong Lý Nguyên Bá mặt khác một cái cánh tay. Hắn giơ lên cao đang chuẩn bị luân dưới cự búa theo cụt tay tầng tầng hạ rơi ở trên mặt đất. A. Lý Nguyên Bá lại lần nữa phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lần này hai mắt của hắn lại lần nữa hồi phục thanh minh, hắn nhìn Đinh Lăng, tức giận, sắc cơ đầy dây con mắt của hắn. Đinh Lăng, ta nhị ca gặp báo thù cho ta tuyết hận. Đinh Lăng nhẹ rên một tiếng, lại lần nữa vung kiếm. Bá Vương đao pháp. Rõ ràng là kiếm, nhưng chém ra một đạo sán lạn ánh đao. Phốc. Lý Nguyên Bá thân thể bị toàn bộ chém ra. Lần này, hắn là triệt để chết hết. Ngã lăn xuống đất thân thể tàn phế, hay còn trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn Đinh Lăng, tự không đem Đinh Lăng giết chết, thế không bỏ qua bình thường. Cái tên này, tuyệt đúng là ta gặp được khó dây dưa nhất, khó giết nhất trên người. Phong ngự quá cao, mà bảo giáp trên người hắn cũng cực bất phàm. Đợi được Đinh Lăng đánh nát hắn bảo giáp, hắn mới bắt đầu không ngừng bị thương. Nhưng dù vậy, một chốc cũng khó giết chết. Chỉ có làm Đinh Lăng kinh khí cùng chân khí dung hợp lúc bộc phát, mới có thể chân chính thương tổn được hắn. Nếu không thì bình thường thường quy thủ đoạn, căn bản đối với hắn vô hiệu. Hắn một đôi cự búa như phát điên vung mạnh lên, đầy trời đều là vô hình cương liệt bá đạo đũa ảnh. Người bình thường không cần nói chặn lại rồi, chỉ là nhìn thấy này điên cuồng giống như khí thế, đều muốn trước tiên yếu đi ba điểm khí thế. Có điều tốt xấu cuối cùng cũng coi như là giết chết. Đinh Lăng lông tóc không tổn hại, thắng được trận chiến này. Nhưng hắn cũng không có một chút nào tự đắc, tự mãn, trái lại rơi vào sâu sắc trầm tư. Hắn một đường bất hắc, đều suýt chút nữa đánh không thắng một cái thiên phú hình hung hăng tuyển thủ. Nếu là không có quải, có thể tưởng tượng được, hắn tuyệt đối sẽ bị người như thế nghiền ép. Bất quá nghĩ đến Lý Nguyên Bá là nghiền ép một thời đại truyền kỳ võ giả, Đinh Lăng cũng là thoải mái. Tam anh còn có thể chiến lữ bố, Lý Nguyên Bá ai dám quần đầu? Ai có thể quần đầu? Bây giờ vị này Lý Nguyên Bá chết ở trong tay của hắn, thế gian này cũng theo đó thiếu một cái truyền kỳ. Tả Lanh Tiền cái tên này dĩ nhiên giao động Lý Nguyên Bá gọi đại ca hắn, mà Lý Nguyên Bá có vẻ như vẫn đúng là coi hắn là làm đại ca, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Đinh Lăng hít một hơi dài, được làm vua thua làm giặc, Tả Lanh Tiền, Lý Nguyên Bá đều chết rồi, xem như là giải quyết một cái đại họa. Thu được thành tựu huân chương, kinh sợ Tả Lanh Tiền. Chú thích: thành tựu phái Tung Sơn trưởng môn nhân. Tả Lanh Tiền dã tâm mừng mừng, hùng tâm vạn trượng. Hắn tự xưng là thông minh tài trí thiên hạ vô song, thề muốn Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, sau đó nâng Ngũ Nhạc kiếm phái lực lượng, trở thành ở trong giang hồ dậm chân một cái, liền võ đăng, Nhật Nguyệt thần giáo đều muốn run ba run nhân vật. Nhưng mà sự xuất hiện của ngươi, quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn vì thế tức giận, cũng đối với ngươi nổi lên tất phải giết tâm. Hơn nữa kế hoạch của hắn thuận lợi triển khai sau, hắn cũng cảm thấy ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn thiên toán và toán, cũng không tính được ngươi hô hấp pháp kinh khí, chân khí dung hợp sau gặp bùng nổ ra không xuống 5 lần, thậm chí gấp 10 lần sức mạnh của bản thân. Hắn kinh hãi đến cực điểm, bị thương sau phát giác hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, chỉ có thể thả ra Lý Nguyên Bá. Nhưng mà Lý Nguyên Bá ở tay, hắn cũng bị ngươi cho chém. Hắn chết rất không cam tâm, cũng rất ảo não, hối hận. Như có sống lại, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tự mình đến đối với ngươi thực thi tuyệt sát kế hoạch. Coi như muốn giết ngươi, hắn cũng sẽ phái người khác đến, mà chính hắn thì lại gặp ngồi ở hậu trường bày mưu nghĩ kế. Đây là giết chết Tả Lãnh Tiền lúc thu được một viên thành tựu huân chương. Thu được thành tựu huân chương, ngươi thắng được Nhậm Doanh Doanh độ cao tán thành. Chú thích: Nhậm Doanh Doanh toàn bộ hành trình mắt thấy ngươi cùng Lý Nguyên Bá đại chiến quá trình, đối với ngươi đệ nhất thiên hạ thực lực lại không hoài nghi. Đồng thời quyết định, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế mời chào ngươi, cũng bắt được ngươi tâm. Thu được thành tựu huân chương, ngươi thắng được Lục Trúc Ông tán thành. Chút nước, Lục Trúc Ông vô tâm quyền thế, nhưng hắn nhưng cực kỳ tán thành Nhậm Doanh Doanh. Ngươi được Nhậm Doanh Doanh thưởng thức, tự nhiên cũng làm cho hắn đối với ngươi nổi lên tán thành chi tâm. Lại là hai viên thành tựu huân chương, cũng không có Lý Nguyên Bá thành tựu huân chương. Xem ra Lý Nguyên Bá chí tử cũng là đối với Đinh Lăng không phục. Đinh Lăng đối với này cũng không nghĩ nhiều. Người đã chết rồi, không cần thiết cùng người chết phân cao thấp. Hắn liếc mắt Lý Nguyên Bá thi thể, thấy hắn thân thể tàn phế một bên lộ ra một góc nghi ngờ bí sách đồ vật, liền sử dụng kiếm vẩy một cái, quả không phải vậy. Một bản ma huyết bí sách bị chọn bay lên. Đinh Lăng tiện tay chảo một cái, nắm trong tay, mở ra. Cửu Tiêu Lôi Đình Truy Pháp. Đinh Lăng nhìn ra con ngươi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ là Lý Nguyên Bá tuyệt học? Tuyệt học của hắn làm sao sẽ viết ở đây sau một bản bí sách trên, hơn nữa nhìn chữ viết, có vẻ như còn rất mới mẻ, chẳng lẽ là gần nhất viết xuống đến. Hắn chuẩn bị đem tuyệt học giao cho ai? Tả Lãnh Tiễn. Tả Lãnh Tiễn dựa vào cái gì thu được hắn như thế cao tán thành? Đinh Lăng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Nhưng việc này là chuyện tốt. Chương 350, lôi cổ ứng kim truy. Đinh Lăng cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Tại chỗ lật xem lên Cửu Tiêu Lôi Đình Truy Pháp đến. Ào ào. Đinh Lăng đọc nhanh như gió, bách hoành. Ào 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 lật trang trong tiếng, rất nhanh là xem xong xuôi. Trong óc thư viện bên trong cũng lập tức ngưng tụ ra một quyển sách đến. Trong phút chốc, Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp mắt cấp, có quan hệ Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp các loại tinh túy, chân lý, huyền bí ở trong đầu khuấy động tôn trào. Khoảnh khắc sau liền hóa vào một loại bản năng khắc vào đinh lăng toàn thân, kinh lạc phủ tạng các nơi. Đinh lăng chỉ là trong chớp mắt, liền triệt để khống chế cái môn này Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp. Thật mạnh truy pháp. Chân chính khống chế sau, đinh lăng mới rõ ràng tại sao Lý Nguyên Bá vung đũa luân đến như vậy bá liệt, ngông cuồng tự đại. Đây là truy pháp tinh túy vị trí. Một khi vung mạnh đại búa, liền giống như Cửu Tiêu Lôi Đình đánh xuống phàm trần, coi trời bằng vùng, vô địch vô ngã, không thể cản phá, tan tác thiên hạ. Như vậy truy pháp, nếu như có thể tăng trưởng 4 triệu giá trị thuộc tính, không làm được sức mạnh đều sẽ trực tiếp tăng trưởng không. 4 trở lên. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái môn này truy pháp tuyệt liệt, tuyệt đối là thế gian khó tìm hàng đầu diệu pháp. Vượt qua vô số kiếm pháp, thương pháp. Đinh Lăng sở học quá vô số kiếm pháp, thương pháp, đao pháp đợi được, có thể cùng này Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp sánh vai hầu như không có. Chính là hắn lại chi lấy làm lá bài tẩy kiếm thần thuật chờ tuyệt cường kiếm pháp, cũng là hơi kém này Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp. Này tựa hồ không phải nhân gian truy pháp, không phải cho phàm nhân học được. Đinh Lăng xem sau, chỉ cảm thấy tu luyện độ khó cao, có thể gọi người thiên, người bình thường không cần nói luyện, có thể hay không đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng vung mạnh mấy ngàn cân đại đúa đều là vấn đề. Lý Nguyên Bá Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp khẳng định vào bản năng mắt cấp, vì lẽ đó có thể xảo diệu lợi dụng này truy pháp xảo kình, ung dung đem hai cái cự đúa cho giơ lên đến, đều phát triển chúng nó lao nhanh. Vì lẽ đó này Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp mặc dù viết đi ra, để ở chỗ này, người khác cầm cũng là vô dụng. Đinh Lăng thoải mái, cái này cũng là hắn có thể bất hắc. Nếu không thì hắn cũng không học được này Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp. Kiếm thần thuật là tàn tạ. Nếu là kiếm thần thuật là hoàn bản, nói không chừng có thể theo Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp chống lại, hiện tại nhưng cũng chỉ có thể lạc hậu một bậc. Đinh Lăng cũng thực tại không nghĩ tới, học được Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp sau, hắn mạnh nhất võ kỹ dĩ nhiên từ kiếm hóa thành nền a. Có điều bốn chiều thuộc tính không cách nào tăng cường, nhưng là có chút đáng tiếc, hay là ở tương lai muốn phá toái hư không thời điểm, ta có thể thử một chút có thể hay không mang theo một ít bí tịch phi thăng mà đi. Nếu là có thể, nhưng là trực tiếp có thể ở một thế giới khác nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Có điều Đinh Lăng tính toán việc này tuyệt đối không thể, bởi vì phi thăng minh văn quy định chỉ có thể mang bao nhiêu đồ vật, bí tịch không ở có thể mang trong phạm vi, cho tới nhớ kỹ lại mang. Đó là ơ khác có thể, nhưng Đinh Lăng thần công tự động mắt cấp, một khi nhớ kỹ, thần công lập tức mắt cấp. Nhớ kỹ có ích là gì? Vì lẽ đó hắn nhiều nhất thử một chút có được hay không, không được cũng chỉ có thể triệt để tuyệt tâm tư này. Cốc cốc. Đinh Lăng tiện tay đem bí sách thả vào trong ngực, đi tới Lý Nguyên Bá trước thi thể, liếc mắt, nghĩ ngợi nói. Lý Nguyên Bá nói hắn nhị ca gặp báo thủ cho hắn, là nói Lý Thế Dân. Hắn đi qua thi thể, đi tới cự búa trước, nắm chặt cây búa nhược điểm, hơi nhấc lên, liền nâng lên. Rất nặng, ít nói cũng có 700-800 cân. Một cái cây búa nặng như vậy, đập xuống, cổng thành cũng phải cho đập sập, phổ thông nhất lưu cao thủ đối mặt trôi này búa nặng, chỉ có thể ăn quả đắng. Đây là lôi cổ ứng kim truy. Đinh Lăng kích hoạt hô hấp pháp, vận chuyển Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp, trong nháy mắt liền cảm thấy được trầm trọng không ngất lôi cổ ứng kim truy trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là một cái cùng Cửu Tiêu Lôi Đình truy pháp độ khớp cực cao cây búa. Đinh Lăng thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối không phải vật phàm. Đinh Lăng xem này cây búa trên hầu như không có nửa điểm vết xước, càng xác định. Này cây búa cùng cự khuyết kiếm cứng đối cứng bao nhiêu lần, càng không hư hao chút nào lại không nói, liền vết xước đều không có, tuyệt đối hàng đầu thần minh. Đinh Lăng nhìn về phía mặt khác một cái cây búa, đi tới, nâng lên, tương tự rất nặng. Nhưng cùng mới vừa này thanh không giống chính là, trôi này cây búa trên loang loang lổ lổ, đâu đâu cũng có vết nứt, tự lúc nào cũng có thể sẽ bạo phá vỡ vụn bình thường. Đinh Lăng nghĩ đến phi thăng quy định, bình thường phi thăng giả chỉ có thể mang một cái binh khí, một bộ quần áo. Nghĩ đến Lý Nguyên Bá khẳng định cũng chỉ dẫn theo một cái lôi cổ ứng kim truy phá giới mà tới. Đinh Lăng thoải mái, tiện tay đem rách nát cự búa ném, nhấc theo lôi cổ ứng kim truy nhấc chân hướng đi khúc phi yên các nàng khách sạn vị trí. Lôi cổ ứng kim truy diễn nghĩa ghi chép một đôi 800 cân, mà một thanh này lôi cổ ứng kim truy chỉ sợ là có 800 cân. Xem ra hạ giới tùy đường diễn nghĩa thế giới các võ tướng có hô hấp pháp, võ công trở truyền lưu sau, trở nên càng mạnh hơn, càng hung. Một thanh 800 cân lôi cổ ứng kim truy. Đinh Lăng tay phải nắm chặt lôi cổ ứng kim truy sau, liền phát hiện trong thân thể mát cấp Cửu Tiêu Lôi Đỉnh truy pháp ngay ở tự mình vận chuyển, cảnh này khiến trong tay hắn lôi cổ ứng kim truy trở nên càng ngày càng nhẹ, tự phù mau bình thường, nhẹ nhàng đập một cái, liền có thể đập ra đi. Chẳng trách Lý Nguyên Bá nhấc theo trôi này cây búa còn có thể chạy trốn như vậy nhanh. Mau mau đây là một thanh chuyên môn vì là Cửu Tiêu Lôi Đỉnh truy pháp chế tạo riêng thần binh. Đinh Lăng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy binh khí như vậy, có thể thấy được vì là Lý Nguyên Bá chế tạo binh khí người, tuyệt đối là cái thần nhân. Bình thường người là không có như vậy bản lĩnh. Chính là không biết này vì là Lý Nguyên Bá chế tạo binh khí người là ai. Nếu là biết ta giết Lý Nguyên Bá, có đến hay không tìm ta báo thủ. Vẫn là nói này lôi cổ ứng kim truy căn bản là không phải người khác chế tạo, mà là lịch sử để lại thần binh vật phẩm, nhân cùng Lý Nguyên Bá cực kỳ phù hợp, cho nên mới để Lý Nguyên Bá được rồi. Cụ thể sự thực làm sao? Không biết được. Nhưng Đinh Lăng bây giờ được rồi này lôi cổ ứng kim truy, nhưng là không thể trả lại. Chính là này cây búa thực tại hơi lớn. Đinh Lăng lắc lắc đầu, không lại suy nghĩ, như vậy cự búa đều là thần thiết rèn đúc, coi như dung chế tạo lần nữa, cũng có thể chế tạo ra rất nhiều thần binh. Đinh Lăng tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý, còn nữa hắn cũng không thể nung chạy. Cốc cốc. Hắn một đường đi qua, xoạt xoạt, ven đường người đi đường như thấy như quỷ thần, dồn dập tránh ra đến. Chỉ một thoáng, Đinh Lăng trước mắt xuất hiện một cái rộng rãi hoạn lộ thiên thang. Đinh Lăng không nói gì, hắn liếc mắt khoảng trừng, trái phải người, không người nào dám với hắn đối diện, nhìn thấy hắn xem ra, hoặc mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoặc mau mau cúi đầu, hoặc lùi về sau vài bước, hoặc đầy mặt căng thẳng. Đương nhiên này bên trong cũng không thiếu đầy mặt cùng nhiệt, trong mắt chứa kinh hỉ các người chơi, chính đang nhấc tay quay về Đinh Lăng nói ra cùng hiện trường họa phong cực không phù hợp lời nói. Thần tượng, thần tượng, có thể hay không nắm cái tay? Thần tượng, ta thật thích ngươi nha. Có cơ hội hay không để chúng ta hảo hảo giao lưu một phen? Thần tượng, có thể hay không bài sư? Đợt lễ ở bên trong nam nữ già trẻ đều có. Trận chiến này đã xem không ít thiếu niên lang nhiệt huyết sôi trào. Chương 351, Đinh Đại Hiệp tha mạng. Lục Trúc ông. Giờ khắc này những thiếu niên này đều ở cổ vũ không ngớt. Cũng có một chút mới biết yêu hoa quý thiếu nữ, mắt thấy trận chiến này sau, nghe người bên ngoài nói Đinh Lăng sự tích, lại nhìn Đinh Lăng người này diện mạo bất phàm, khí khái ngút trời, một thân dũng cảm nhiệt huyết anh hùng khí, hiện lộ hết hảo nam nhi vô song khí phách. Chuyện này quả thật chính là cất bước hormone. Một ít hoa quý thiếu nữ nhìn ra mặt đỏ tim đập, không nhịn được hét dầm lên. Không rụt rè thiếu nữ càng là chủ động muốn điện thoại, phương thức liên lạc vân vân. Đối với các nàng tới nói, chỉ cần có thể gả cho Đinh Lăng, vậy tuyệt đối là tiền đồ vô hạn quang minh được. Các nàng nhưng là biết có người muốn ở Đinh Lăng nơi này học võ ra 1 tỷ, nhưng Đinh Lăng đều mặt không biến sắc, không hề bị lay động. Như vậy Nam Nhi, xác suất cao đúng là lãnh đời gia tộc truyền thừa con cháu. Suy nghĩ một chút, Đinh Lăng có tiền, có nhan, có khí chất, có phong độ, có võ công, có tiềm lực, có danh tiếng. Cô gái nào gặp không động lòng? Phàm là cùng Đinh Lăng nói chuyện yêu đương thành công, cũng tuyệt đối sẽ ở thế giới hiện thực trở thành võng hồng. Đến thời điểm thu gặt lợi ích, tuyệt đối sẽ không ít kiếm lời. Nghĩ đến đây, rất nhiều lợi ích tối thượng nữ tử liền không khỏi xem Đinh Lăng như xem một tòa cất bước bảo tàng. Đinh Lăng khỏe mắt co giật không ngớt, không để ý đến những này cùng cổ đại họa phong không hợp tờ layer. Có điều hắn tin chắc, lại quá 1-2 năm, tờ layer họa phong nhất định sẽ lại lần nữa phát sinh đại biến. Bởi vì Tam Quốc thế giới chính là như vậy. Rất nhiều tờ layer ở Tam Quốc thế giới thành ra lập nghiệp sau, liền bị rất nhiều cổ nhân ảnh hưởng, lời nói cử chỉ cũng càng ngày càng cổ nhân hóa. Tiếu ngạo thế giới số người chơi lượng thấp hơn nhiều Tam Quốc thế giới, bị càng nhiều cổ nhân vây quanh, cái kia chịu đến ảnh hưởng chỉ có thể càng nhiều. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Từ xưa bất biến chân lý. Cốc cốc. Đinh Lăng gánh vác 2 thanh thần kiếm, tay cầm 1 thanh to lớn lôi cổ ứng kim truy, long tương hổ bộ mà đi, hai mắt thâm thúy như ngậm lấy một cái vũ trụ, nơi đi qua nơi, ngoại trừ tờ lệ ở thỉnh thoảng gặp cổ vũ vài tiếng ở ngoài, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, Đinh Lăng đến Tử Lâu, nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy Khúc Phi Yên mấy người đã đi xuống lầu, đi đến cổng chính Tử Lâu, đang cùng mấy cái phái Tung Sơn cao thủ đối lập. Cái kia phái Tung Sơn cao thủ nhìn thấy Đinh Lăng càng hoàn hảo không chút tổn hại trở về, không khỏi sắc mặt đại biến, xoay người liền chạy. Muốn chạy? Đinh Lăng cười lạnh một tiếng, Cửu Tiêu Lôi đỉnh truy pháp kích hoạt, tiện tay vung một cái. Ầm ầm ầm. Lôi cổ ứng kim truy bị hắn ném bay ra ngoài, một đường đốm lửa mang kia chớp, giống một đạo to lớn mở giòn tọt xuống rút hạ xuống trong trần thế, ngang nhiên trong tiếng, ầm. Chính giữa mấy cái phái Tung Sơn cao thủ phần lưng, đánh cho bọn họ tại chỗ xương nứt kinh bẻ gãy. Liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền tức thì mất mạng. Hắn mấy cái còn chờ chạy trốn phái Tung Sơn tinh nhuệ thế này, sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau sau khi, rầm một tiếng cho Đinh Lăng quỳ xuống. Phái Tung Sơn thập tam thái bảo thần tiên đặng bắt công, bái kiến Đinh đại hiệp. Thu được thành tựu huân chương, kinh sợ đặng bắt công. Chú thích, đặng bắt công toàn bộ hành trình mắt thấy ngươi giết Tạ Lãnh Thiển, chiến lý nguyên bá tình cảnh, đã sớm vì đó can chiến. Nhưng hắn thấy ngươi cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu chậm chạp chưa phân thắng bại, không khỏi động tâm tư, muốn giết chết Khúc Phi Yên mọi người lấy cứu vãn phái Tung Sơn xu hướng suy tàn. Từ đó thu hoạch được phái Tung Sơn lòng người chống đỡ, lấy cấp đoạt chức trưởng môn. Nhưng ngươi không hư hao chút nào trở về, một búa liền búa giết thập tam thái bảo chi đầu bạc tiên ông bốc chìm. Để hắn sợ vỡ mặt nước, tê cả da đầu, không dám chạy nữa, cũng không dám lại phản kháng. Thu được thành tựu huân chương, kinh sợ bốc chìm. Chú thích, bốc chìm thân là phái Tung Sơn nhất lưu cao thủ. Hoành hành vô kỵ, không người dám hạn chế hắn. Bản muốn nhân cơ hội giết chết Khúc Phi Yên các nàng cướp đoạt danh vọng chờ chỗ tốt, không ngờ lại bị ngươi một cây búa đập chết. Hắn chết không cam lòng, ảo não, hối hận, tuyệt vọng. 2 cái thành tựu huân chương tới tay. Đinh Lăng liếc mắt nhân vật bảng điều khiển. 1, đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả, 13-20. Trước là 11. Bây giờ giết chết Tạ Lãnh Thiển, bốc chìm 2 người sau, hướng về trước nhảy 2 cái tiểu cách. Giết chết Lý Nguyên Bá nhưng không có nhắc nhở. Xem ra Lý Nguyên Bá không tính tiếu ngạo thế giới vị diện nhân vật. Tung tung tung. Đặng Bát Công thấy Đinh Lăng chỉ là nhìn hắn, không nói lời nào, không khỏi càng sợ sệt lên. Lúc này con ngươi đảo một vòng, liền khái ngẩng đầu lên, khái đến cái chán mang huyết, nhưng cũng liều mạng, chỉ là trong miệng nói. Đinh Đại Hiệp tha mạng, Đinh Đại Hiệp tha mạng. So sánh một chút Tam Quốc thế giới từ thịnh trở ngông nên kiên cường anh hùng nam nhi. Trước mắt Đặng Bát Công thực sự là xương mềm đầu. Nhưng thế giới này chính là không bao giờ thiếu loại này sợ chết xương mềm đầu. Đinh Lăng cũng có thể hiểu được, nhưng này không có nghĩa là hắn gặp tha phái Tung Sơn nhân mã, hắn bị tiếng kêu, dập đầu thanh thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, lãnh đạm liếc mắt Đặng Bát Công, nói rằng. Ngươi ở phái Tung Sơn có bao nhiêu gấp gác, nhân mã? Có không ít. Đặng Bát Công sửng sốt một chút, bận điệu trả lời. Thu nạp ngươi nhân mã, chỉnh đốn một phen. Hiện tại liền dẫn đường theo ta đồng thời hướng về phái Tung Sơn một nhóm. Phái Tung Sơn khoảng cách Lạc Dương cũng không phải rất nhanh. Cố gắng càng nhanh càng tốt, không cần thiết một ngày liền có thể ung dung đến. Đinh Lăng nghĩ đến phái Tung Sơn lung lạc vô số trắng đen 2 đạo cao thủ, bên trong nhất định có không ít tàng bảo, vừa vặn đều lấy tới, phong phú tự thân gốc gác, thuận tiện để thứ 6 nhỏ chân thủy triệt để nước biển lên ra. Đồng thời, cũng có thể quét ngang phái Tung Sơn nhất lưu cao thủ. Gia tốc hoàn thành nhiệm vụ 1, cũng có thể gia tốc hoàn thành nhiệm vụ 3 đẳng các loại. Đinh Lăng vốn là muốn đi phái Hoa Sơn, nhưng nếu trên đường ra phái Tung Sơn như thế một cái soạn, Đinh Lăng nghĩ đến Lý Nguyên Bá, Tạ Lãnh Thiển đều chết rồi, không đạo lý hắn bày đặt này phái Tung Sơn lớn như vậy chỗ tốt không đi nắm, chờ phái Tung Sơn chia năm xẻ bảy, gia sản đều bị người khác cho cướp đi lại đi chứ. Muốn đến liền hiện tại cố gắng càng nhanh càng tốt đi vào. Cướp đi phái Tung Sơn tất cả, để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng có thể để cho Khúc Phi Yên, Ngô Cơ, Lâm Bình Chi mọi người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bực này chuyện tốt, Đinh Lăng Hà có bỏ qua đạo lý. Này, vân vân vân. Đặng Bát Công nào dám nói một chữ không? Ở Đinh Lăng lạnh lùng nhìn kỹ bên trong, vốn đang chờ từ chối một, hai, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lập tức nói ra liên tiếp vân vân vân, nhưng là bị Đinh Lăng nhìn ra hãi hùng khiếp vía, lưng đổ mồ hôi. Chờ Đinh Lăng xoay người cùng Khúc Phi Yên mọi người giao lưu lúc, hắn một viên nhất theo tâm, lúc này mới thả lỏng không ít. Đinh Lăng người này thật đáng sợ. Một thân khí tức cao xa, thâm thúy, khó lường, ta chỉ là bị hắn liếc mắt nhìn, suýt chút nữa không thở nổi, cũng không biết là tâm lý nhân tố còn là cái gì khác. Nhưng bị Đinh Lăng như thế một phen đả kích sau, Đặng Bát Công nhưng là ngoan ngoãn, không dám có chút dị động, hết thảy đều dựa theo Đinh Lăng chỉ thị đi làm. Đinh đại ca. Khúc Phi Yên thấy Đinh Lăng một lần nữa quay đầu lại cùng với các nàng đối diện, không khỏi khuôn mặt sán lạ, ngọt ngào kêu một tiếng. Trở về từ coi chết. Nhiều lần khúc chết. Tiểu lâu một trận chiến. Để Khúc Phi Yên xem sự, xem người, tự nhìn ra càng thấu triệt. Nàng vào đúng lúc này, thậm chí bắt đầu cảm thấy thôi, người nào, chuyện gì đều không trọng yếu, người chỉ cần sống sót, Đinh đại ca chỉ cần sống sót, nàng chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn nàng Đinh đại ca, vậy thì là đẹp nhất tốt nhất vui vẻ nhất sự tình. Đinh Lăng, sư phó, Ngô Cơ, Lâm Bình Chi, Hoàng Trung Công mấy người cũng là một mặt kích động nhìn về phía Đinh Lăng, dồn dập kêu lên. Như thế nào, không có sao chứ? Xem Đinh Lăng không nhiễm một hạt bụi, tuyệt đối là không việc gì a, thật không nghĩ tới lần này đến Lạc Dương gặp trải qua nhiều như vậy máu tanh sự. Nếu không là Đinh Lăng ở, chúng ta đã sớm đi gặp Diêm Vương. Ai, nói ra thật xấu hổ, chúng ta chỉ có thể ở bên nhìn Đinh Lăng chiến đấu, nhưng không cách nào tiến lên hỗ trợ, loại này cảm giác thật sự rất khó chịu a. Kích động qua đi. Ngô Cơ, Hoàng Trung Công mọi người hoặc tỉnh lại, hoặc xấu hổ, hoặc lúng túng. Chờ Đinh Lăng sáng tỏ nói rồi vô sự sau, tâm tình của bọn họ vẫn là thoải mái chập trùng không ngớt, không cách nào bình tĩnh. Cùng Đinh Lăng tiếp xúc càng lâu, càng có chính mình là rác rưởi cảm giác. Mới vừa một trận chiến, rất rõ ràng, ngoại trừ nhìn, cái gì đều không làm được. Liên giải độc thuốc giải đều là Đinh Lăng hỗ trợ làm ra. Có điều nói đến chúng độc việc này, Hoàng Trung Công có chút khó hiểu Đinh Lăng tại sao có thể bình yên vô sự. Đinh Lăng nói rằng, ngoại trừ năm tiên đại bổ rượu thuốc công hiệu ở ngoài, theo ta dược vương hô hấp pháp, thanh năng kinh các tuyệt học vào bản năng có quan hệ. Hoàng Trung Công mấy người nghe, âm thầm không ngừng hâm mộ. Nhiều như thế tuyệt học càng đều vào bản năng, đúng là quá mức hiếm thấy. Nhưng tiện đà nghĩ đến Đinh Lăng vô song thiên phú, bọn họ thoải mái sau khi, tự than thở phất như. Ngô Cơ mới vừa xem trận chiến, thấy rất rõ ràng, càng cảm thấy Đinh Lăng sức chiến đấu vượt xa Hạ Vũ, không khỏi đối với Đinh Lăng càng nhiều hơn mấy phần kính phục, sùng kính. Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên ở bên nhìn ra rõ ràng, không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng vinh quang. Theo các nàng, Đinh Lăng là hắn, nàng, sư phó, Đinh đại ca. Sư phó, Đinh đại ca, càng là chịu đến nhân ái mang, tôn kính, các nàng liền càng là cùng có vinh yên. Đi thôi. Đinh Lăng cùng Khúc Phi Yên mấy người giao lưu một lúc sau, nhìn con rúm lại chờ ở một góc, khóc không ra nước mắt tiểu lâu lão bản. Đinh Lăng lắc lắc đầu, không có còn nhiều. Tiểu lâu lão bản biết rõ Tạ Lãnh Thiền ở lầu 2 bố trí cơ quan muốn giết người, hắn vẫn để cho Tạ Lãnh Thiền làm, tuy rằng Đinh Lăng không rõ bên trong đạo lý, nguyên do. Nhưng mặc kệ tiểu lâu lão bản là bị Tạ Lãnh Thiền uy hiếp, đe dọa, bức bách không thể không hợp tác, vẫn là những khác nguyên do. Hắn làm việc này, liền muốn gánh chịu hậu quả. Đinh Lăng cũng không gây sự với hắn, chỉ là giục ngựa chuẩn bị rời đi. Ngựa là Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên mọi người kéo tới. Rất rõ ràng, bọn họ cũng làm tốt bất cứ lúc nào rời đi thành Lạc Dương chuẩn bị. Không ngờ, Đinh Lăng đoàn người mới vừa nhảy tốt lên ngựa, một cái quáng lấy giỏ che nho nhà ông lão liền ở trong đám người phất tay hô lớn. Đinh đại hiệp, chấm đã đi. Ngươi là? Đinh Lăng liếc mắt. Đinh đại hiệp có thể gọi ta Lục Trúc ông. Ông lão khẽ mỉm cười, cười đến rất là hiền lành. Đinh Lăng bừng tỉnh. Trước liền nghe đã có quan Lục Trúc ông tán thành tiếng nhắc nhở. Hắn còn kỳ quái nhậm doanh doanh, Lục Trúc ông ở nơi nào xem trận chiến. Lúc đó hắn nhìn quét một ánh mắt bắt phương, không nhìn thấy sau, liền tự mình tự đi rồi. Chưa từng liêu. Càng là ở đây chờ đợi. Nhà ta cô ở Lạc Dương chờ Đinh đại hiệp nhưng là chờ thật lâu. Chưa từng liêu bị Tạ Lãnh Thiền cho chặn ngang, ai, bây giờ một trận chiến qua đi, Lạc Dương chấn động. Đinh đại hiệp sợ là không thể ở đây đợi lâu, mà đi theo ta. Ta có biện pháp mang bọn ngươi nhanh nhanh rời đi thành Lạc Dương. Chương 352, Thánh cô nhậm doanh doanh. Thành Lạc Dương một trận chiến. Thử thương vô số, tàn thi khắp nơi, dòng máu phiêu sử. Bực này chuyện kinh thế hai tục, lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp Lạc Dương bát phương. Thêm nữa Đinh Lăng cùng Lý Nguyên Bá một trận chiến tốn thời gian thực sự là lâu. Vì lẽ đó, hiện nay thành Lạc Dương một ít tướng sĩ đều biết việc này, chính đang điều động binh mã, chuẩn bị vây bắt Đinh Lăng. Việc này là Lục Trúc ông nói, cụ thể đến cùng làm sao? Đinh Lăng không rõ ràng. Có điều Đinh Lăng nghĩ tới đây là nhà Minh thiên hạ, gặp có tướng quân tức giận bên dưới, đối với hắn vây bắt cũng tựa hồ rất bình thường. Đinh Lăng cũng không muốn cùng nhà Minh vương triều phát sinh xung đột, tự nhiên là lựa chọn 36 kế chạy là thượng kế, lựa chọn khác theo Lục Trúc ông đi. Đương nhiên, Đặng Bát Công chờ phái Tung Sơn người cũng nhất định phải tập hợp theo cùng đi. Đinh Lăng còn chuẩn bị để bọn họ dẫn đường cùng đi phái Tung Sơn. Trên đường, Lục Trúc ông đi theo ở Đinh Lăng một bên, cao giọng nói rằng, nhà Minh tướng quân đều rất là dũng mãnh thiện chiến. Này đóng giữ thành Lạc Dương Vương tướng quân càng là một đời hán tướng, nhưng hắn cũng từng xa xa mắt thấy quá ngươi cùng Lý Nguyên Bá quá trình chiến đấu, sợ đến đổ mồ hôi chán, lưng lạnh cả người. Ngươi là làm sao mà biết? Lâm Bình Chi không nhịn được hỏi. Ha ha, Lục Trúc ông khẽ mỉm cười, vuốt râu nói rằng: "Ta cùng Vương tướng quân là người quen cũ, là hắn chính miệng nói cho ta. Hắn không muốn cùng Đinh đại hiệp ngươi phát sinh xung đột, chỉ vì hắn biết rõ, Đinh đại hiệp bực này cử thế vô song anh hùng hào kiệt, tuyệt đối không phải chỉ là mấy ngàn hơn vạn binh mã có thể vây bắt lấy. Nhưng hắn không thể không cho Bách Tính một câu trả lời, vì lẽ đó nhất định sẽ làm dáng một chút. Hắn hy vọng ta có thể chuyển cáo Đinh đại hiệp. Hắn đối với Đinh đại hiệp không có ác ý, hy vọng có thể nước giếng không phạm nước sông. Hai bên nói lời từ biệt sau, có thể không thấy tốt nhất đừng tiếp tục thấy." Vương tướng quân đều nói ra những lời này, có thể thấy được sát thực dọa cho phát sợ. Phải biết đến Lý Nguyên Bá, Đinh Lăng loại này hàng đầu sức chiến đấu người, ra vào chiến trận như vào chỗ không người. Không cần nói một vài người, chính là mười vài người, đối mặt Đinh Lăng, Lý Nguyên Bá như vậy tuyệt thế hung nhân, cũng chỉ có thể quỳ. Chỉ vì Đinh Lăng, Lý Nguyên Bá chết mọi người, không chỉ là sức mạnh vô song, sức chịu đựng, thể chất, phòng ngự mạnh càng là đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. So đấu ai kiên trì lâu, xác suất cao chính là Thành Lạc Dương một vạn quân coi giữ đều bị Đinh Lăng đánh ngã. Đinh Lăng còn bình yên vô sự. Vương tướng quân hiển nhiên tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, nhìn ở trong mắt, nào dám trêu chọc Đinh Lăng. Ước gì Đinh Lăng vị thần này đi được càng xa càng tốt. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ phải phối hợp thật Vương tướng quân, là có thể thần không biết quỷ không hay ra ngoài. Lục Trúc ông cười nói, Vương tướng quân là hy vọng chúng ta khiêm tốn một chút, đừng đi đường dài, chính đạo, có thể đi một ít tiểu đạo. Thành Lạc Dương bên trong tiểu đạo có không ít. Chờ thêm danh tiếng, muốn chút thời gian, Vương tướng quân gặp phối hợp chúng ta, đưa Đinh đại hiệp các ngươi ra khỏi cửa thành. Đinh Lăng gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Hắn bây giờ thực lực như vậy trình độ, sắp thực không sợ 10 vạn quân. Hắn ở Tam Quốc từng làm thần hộ mệnh, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Ở thế giới này tự nhiên không có hứng thú ở đi làm cái gì vương gia. Hắn chỉ muốn thành tựu người mạnh nhất sau, phá toái hư không đi một thế giới khác, siêu tầm càng mạnh hơn võ học, không ngừng lớn mạnh chính mình, mãi đến tận trường sinh bất tử, chân chính vô địch. Sau 2 canh giờ, Đinh Lăng đoàn người ở Vương tướng quân dưới sự phối hợp, ra khỏi thành, đi ra mười mấy dặm, liền nhìn thấy một chỗ trang sức trang nhã, tinh xảo sân. Lục Trúc ông giới thiệu, đây là nhà ta cô tạm thời nghỉ ngơi lấy sức địa phương, các ngươi mà theo ta tiến vào. Hắn đi lên trước, vang lên sân dày nặng cửa gỗ. Đô đô vài tiếng vang trầm thanh quá khứ, một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử mở cửa, từ bên trong nô đầu ra, trong miệng nhưng đang nói: "Lục Trúc ông, Đinh đại hiệp hắn có tới không?" "Đến rồi, đến rồi." Lục Trúc ông nghiêng người né ra, lộ ra Đinh Lăng mọi người thân hình đến. "Ngươi nhìn." Xinh đẹp nữ tử thấy quả thật là Đinh Lăng, không khỏi mừng rỡ không thôi, đưa tay liền muốn tiến lên la tin Lăng cánh tay, nhưng tự nghĩ tới điều gì, nửa đường lại đột nhiên thu hồi, có chút lúng túng, lại có chút sùng bái nhìn Đinh Lăng. "Đệ nhất thiên hạ Đinh đại hiệp, quả nhiên là cái nổi bật bất phàm, thần thái anh bạn anh hùng hào kiệt. Nhà ta thánh, cô nương thấy ngươi nhất định sẽ phi thường vui mừng." Mà đi vào trước lại nói, Lục Trúc ông ho khan thanh. Xinh đẹp nữ tử phản ứng lại, bật điệu cười ở trước dẫn đường, thỉnh thoảng bắt chuyện Đinh Lăng hai tiếng. Trong mắt nàng, trong lòng, trong miệng đều làm như Đinh Lăng, nhưng hoàn toàn quên Hoàng Trung Công, Đinh Kiên mọi người. Những người này trước đây cũng là nhất thời hào kiệt, bị như vậy quên, tự nhiên là có chút thất vọng. Nhưng nghĩ tới Đinh Lăng tuyệt vời, vĩ đại, đáng sợ địa phương, bọn họ lại thoải mái. Suy bụng ta ra bụng người, đổi làm là bọn họ, sợ không phải trong mắt trong lòng cũng chỉ có Đinh Lăng. Chỉ vì so sánh một chút Đinh Lăng, bọn họ liền làm lá xanh làm nền tư cách cũng không đủ. Cách biệt quá lớn, dùng khác nhau một trời một vực hình dung đều không hề quá đáng. Khúc Phi Yên, Lâm Bình Chi nhìn ở trong mắt, thích ở trong lòng. Ở trong mắt bọn họ, Đinh Lăng chính là tất cả. Càng là Khúc Phi Yên, tâm tâm niệm nàng Đinh đại ca, Đinh Lăng thu được tán dương, so với nàng cá nhân thu được tán dương, còn muốn cho nàng đến hài lòng, vui mừng. Cốc cốc. Đoàn người đạp lên phiến đá đường. Không lâu lắm, liền tới đến phòng khách. Xin chờ. Nữ tử cho Đinh Lăng đoàn người chuẩn bị kỹ càng nước trà, lúc này mới che miệng cười nói: "Cô nương nhà ta hiện tại khẳng định ở hóa trang, ta đi gặp nàng đi ra gặp khách." "Phiền phức." Đinh Lăng nói. "Đinh đại hiệp quá khách khí." Nữ tử thụ sủng nhược kinh. "Có thể vì ngài phục vụ là ta vinh hạnh." Nói xong, liền gót sen luyện chuyển đi bên trong tìm nàng nhà cô nương. Chỉ là nhất thời chốc lát, xinh đẹp nữ tử dẫn một vị tư thái thức tha nữ tử đi ra. Nữ tử mặt như bạch ngọc, tiểu đẹp không gì tả nổi, thực là nhân gian tuyệt sắc. Hai con mắt của nàng như hàm thu thủy giống như đảo qua Đinh Lăng đoàn người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Đinh Lăng trên người, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng. "Đinh đại hiệp." Đinh đại hiệp không dám nhận. "Tại hạ họ Đinh, tên một chữ một cái Lăng tự. Cô nương gọi ta Đinh Lăng liền có thể." Đinh Lăng trầm ổn có độ, ngồi phía bên trái thủ tịch, thân như sơn nhạc, khí tự vực sâu, khiến người ta vừa nhìn liền không tự giác sáng mắt lên, cũng vì chi than thở. Chỉ là phần khí thế này, liền không phải người thường có thể có. Tuyệt mỹ nữ tử cũng là không chút nào keo kiệt chính mình tán dương, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Trước khoảng cách xa xem qua Đinh đại hiệp dáng dấp dáng người, dĩ nhiên cảm giác kinh diễm. Hiện tại khoảng cách gần xem, càng là cảm thấy đến rồng đến nhà tôm. Quan luận phong thái khí độ, Đinh đại hiệp đã có thể chạm trên thế gian đỉnh, quan sát chúng sinh." Hoàng Trung Công mấy cái ở phía dưới uống trà, từng cái biểu hiện hơi có chút quái lạ nhìn nữ tử. Nhưng là bởi vì bọn họ nhận ra nữ tử là ai, không phải người khác, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo đại danh đỉnh đỉnh thánh cô Nhậm Doanh Doanh, trước Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành con gái. Vị này thánh cô quyết đoán mãnh liệt, tâm cơ thâm hậu, nghe đồn sinh ra được một viên thất khiếu linh lung tâm. Chương 353, lệnh hồ sung đánh đổ ngũ vị bình. Nhưng mà chính là như vậy tuyệt đỉnh nữ tử, nhưng đối với Đinh Lăng A Duôn định hốt lên, không khỏi để Hoàng Trung Công, Đan Thanh Sinh mấy cái cũng cảm giác hoảng hốt, cảm thấy được nhân sinh thế sự vô thường, quả là với tư. Đinh Lăng cùng Nhậm Doanh Doanh tán gẫu đàm luận khá là trôi chảy, tự nhiên Nhậm Doanh Doanh là một cái rất biết cách nói chuyện nữ tử, ở nàng có ý định lĩnh hót, nên hợp dưới, hai bên nói chuyện tự nhiên là an nhàn, thoải mái, viên mãn. Như vậy quá có tới nửa cái cách giờ. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới đổi đề tài nói rằng, Đinh Đại Hiệp biết ta tên Nhậm Doanh Doanh, nói vậy cũng đoán được ta là ai.
Tự nhiên.
Đinh Lăng gật gật đầu. Đại danh đỉnh đỉnh Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, nghĩ đến chính là Tôn Hạ.
Không sai.
Nhậm Doanh Doanh nga mi hơi nhíu, yêu kiểu cười khẽ, đang chờ nói lên hai câu, trước hầu gái đột nhiên đi ra, nói:
"Thánh Cô, Lệnh Hồ công tử đến."
Ồ. Nhậm Doanh Doanh đề tài không thể không tạm thời ngừng lại, nói rằng:
"Là Lệnh Hồ xung sao?
Để hắn vào đi." Nàng thấy được Đinh Lăng, Đinh Đại Hiệp ứng nên sẽ không để tâm chứ. "Ngươi là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, ngươi đều không ngại cùng người của phái Hoa Sơn cùng nhau, ta làm sao sẽ chú ý?"
Đinh Lăng khẽ mỉm cười,
chỉ là nhưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Này nội dung vợ kịch cùng nguyên lai đều hoàn toàn khác nhau. Làm sao Lệnh Hồ Xung còn có thể cùng Nhậm Doanh Doanh lẫn lộn cùng nhau nhi? Đúng là chuyện lạ một việc. Chẳng lẽ này Lệnh Hồ Xung cùng này Nhậm Doanh Doanh còn thật là có nhân duyên phương diện duyên phận?
Đinh Lăng liếc mắt Nhậm Doanh Doanh, xác thực là ít có thiên tư cốt sắc.
Phàm là cái nam nhân bình thường liếc nhìn, đều sẽ không nhịn được động tâm, nàng tướng mạo hoàn toàn phù hợp tiếu ngạo giang hồ bên trong miêu tả. Cùng phim truyền hình bên trong Nhậm Doanh Doanh nhưng là một điểm tương tự địa phương đều không có.
Như vậy giai nhân,
liền tướng mạo phương diện, tự không kém hơn Tiểu Kiều bao nhiêu, có thể thấy được chim sa cá lặn đến mức độ cỡ nào.
Đinh Lăng mới bắt đầu thấy nàng, cũng là một trái tim không nhịn được ấy náy nhảy một cái, chỉ là hắn ở Tam Quốc thế giới đoạn thời gian đó mỗi ngày cùng điều thuyền, đại tiểu kiều mọi người chán cùng một khối nhi, đối với mỹ nhân, nhưng là có rất lớn kháng tính. Sẽ không lại giống như vừa bắt đầu này thanh điếu ti tâm thái, gặp phải cái mỹ nhân liền đem nắm không được. Đối với hắn hôm nay tới nói, không cách nào với hắn ba quan phù hợp, không cách nào để cho hắn thật sự thưởng thức, chỉ là túi ra tuyệt mỹ, còn không đến mức để hắn động tâm. Hắn đến cùng không phải loại kia sắc mà là một cái có điểm mấu chốt, có cách cục nam nhân.
Cộc cộc.
Nương theo một trận nuột ngang tiếng bước chân vang lên,
một vị mày kiếm mặt chữ điển, phóng khoáng ngông nên nam tử ở hầu gái dẫn dắt đi, bước vào phòng khách. Nam tử này không phải người khác, chính là Lệnh Hồ Xung. Hắn tựa hồ từng uống rượu, gương mặt từng đỏ, hình như có chút hân hân nhưng mà, bước nhanh đi nhanh, dĩ nhiên cũng không đem nơi này cho rằng tạm trú, tiêu sái hào phóng đi tới giữa trung tâm phòng khách, hơi ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, cười nói:
"Vị này bà đem tiểu sinh nhưng ở phía sau tiểu viện cũng mặc kệ. Ta có thể đợi ngươi có hơn nửa cái canh giờ rồi. Ngươi có phải là đem ta quên đi?"
Nhậm Doanh Doanh lúc này mới tự nghĩ tới cùng Lệnh Hồ Xung ước định, không khỏi khuôn mặt thanh tú tỏa nhiệt, hơi có chút thẹn thùng.
"Lệnh Hồ huynh, thực sự là xin lỗi, bởi vì vẫn nhớ kỹ muốn khoản đãi Đinh Đại Hiệp, vì lẽ đó đã quên còn có người này gốc giả sự, hy vọng ngươi chớ để ý."
"Đinh Đại Hiệp?"
Lệnh Hồ Xung sững sờ.
"Cái nào Đinh Đại Hiệp?"
"Rồi."
Nhậm Doanh Doanh bạch hành mềm mại tú ngón tay hướng về Đinh Lăng.
"Chính là hắn.
Thiên hạ vô địch, tuyên cổ khó tìm, cử thế vô song Đinh Lăng Đinh Đại Hiệp."
"Đinh Lăng?"
Lệnh Hồ Xung một trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, vốn là còn chút men say, lần này như bị nước lạnh lâm đầu, trong nháy mắt tỉnh táo, hắn rộng mở liếc mắt nhìn về phía bên trái, quả không phải vậy, bên trái thủ tịch vị trí vẫn đúng là an vị cái kia một vị để hắn sinh ra khúc mắt trong lòng, đến nay nghĩ đến đều rất khó chịu một người đàn ông.
Người đàn ông này chính là Đinh Lăng.
Gần đây thanh danh vang dội, dâm gian thiên hạ cái gọi là giang hồ võ lâm hào kiệt người số 1. Trước hắn tiến vào phòng khách, mắt nhìn thẳng, thêm nữa có chút men say, trong mắt chỉ có Nhậm Doanh Doanh một người, nhất thời càng không có chú ý tới Đinh Lăng ở đây. Hiện tại xem xét, hắn hơi biến sắc mặt, lúc này trở nên hơi không tự nhiên lên.
"Lệnh Hồ huynh, ngươi mời ngồi."
Nhậm Doanh Doanh cười ra hiệu Lệnh Hồ Xung ngồi ở bên phải vị. Lần này cùng Đinh Lăng tách ra đến, nhưng là không cần lo lắng sẽ phát sinh xung đột quá lớn.
"Vừa vặn ngươi đến rồi, lưu lại ta cùng Đinh Lăng đàm luận xong việc, hãy cùng ngươi đàm luận."
Nàng một đôi nước long lanh mắt hạnh nhìn Lệnh Hồ Xung, tự sẽ nói tự.
"Lệnh Hồ huynh, ngươi sẽ không để tâm chứ?"
"Sẽ không, sẽ không."
Lệnh Hồ Xung trong lòng rất là không dễ chịu, nhưng Nhậm Doanh Doanh ngay mặt, hắn lại không tốt nói ra, chỉ có thể giả vờ hào hiệp phóng khoáng nở nụ cười.
"Các ngươi trước tiên đàm luận, ta ở đây uống chút rượu nước, cũng là nhân gian một việc vui lớn."
"Như vậy liền tốt."
Nhậm Doanh Doanh thấy này, khẽ mỉm cười, tự hoa mẫu đơn mở, mị loa mắt, Lệnh Hồ Xung nhìn ra ngẩn ngơ lúc, đã thấy Nhậm Doanh Doanh chỉ là liếc hắn một cái, liền đem một bộ tâm thần, sở hữu sự chú ý đều đặt ở Đinh Lăng trên người, trong lòng không khỏi hơi có chút chua xót.
Càng là đó lấy,
tận mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh đối với Đinh Lăng không kiêng dè gì các loại lính hót, khích lệ, tán dương.
Càng làm cho Lệnh Hồ Xung đấu kỵ hai mắt xung huyết, một cái nha cắn đến cọn kẹt vang vọng.
Hắn chỉ lo người khác phát hiện mình dị dạng, chỉ có thể hơi vùi đầu uống rượu.
Uống hân hân nhưng mà lúc thấy Nhậm Doanh Doanh như hoa giống như xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, chỉ là chính diện Đinh Lăng, một đôi bảo thạch giống như mắt hạnh, cũng là bình tĩnh nhìn Đinh Lăng, tự muốn đem Đinh Lăng cho khắc ở trong lòng.
Trong lòng chua xót, ước ao, đấu kỵ, hận, vào đúng lúc này có thể nói cùng nhau tràn vào trong đầu, trong nháy mắt, liền đánh đổ ngũ vị bình.
Đắng cay ngọt bùi mặn tất cả tư vị xông lên đầu.
Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật là khó chịu.
Lại một lần,
Nhậm Doanh Doanh tự mình được mời Đinh Lăng cộng nâng đại sự.
Đinh Lăng cười từ chối sau,
Nhậm Doanh Doanh cũng không tức, càng muốn cùng Đinh Lăng đánh đàn.
Đinh Lăng liền lấy ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, cùng Nhậm Doanh Doanh cầm tiêu hợp tấu một khúc, trong khoảng thời gian ngắn, cầm sắc tương hòa, tình cảnh duy mỹ, nhưng là nhìn ra người bên ngoài, đều không khỏi lộ ra ánh mắt đờ đẫn.
Lệnh Hồ Xung vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy sục sôi, êm hai từ khúc, cảm xúc dung chuyển bên dưới, lại thấy Nhậm Doanh Doanh mặt mày ẩn tình giống như chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Lăng xem, không khỏi não, men say quần quật bên dưới, cũng là mất lý trí.
Càng liều mạng quát to một tiếng, đập bàn mà lên, rút kiếm, chỉ về Đinh Lăng, cao giọng nói rằng:
"Đinh Lăng, ngoại giới nghe đồn ngươi võ công chắc tuyệt, bất luận là công thuật, kiếm pháp, vẫn là trường pháp, đều có thể gọi đệ nhất thiên hạ. Ta trước thua với ngươi, nhưng là khư phục, muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút kiếm pháp trên cao chiêu."
Lệnh Hồ Minh. Nhậm Doanh Doanh ngạc nhiên lại có chút không vui. Nàng tự nghĩ cùng Đinh Lăng đã nói tới thời khắc mấu chốt, này Lệnh Hồ Sung thò một chân vào, nhưng là xảy ra chuyện gì? Sớm biết liền không cho hắn tới nơi này ăn tiệc. Nhậm Doanh Doanh có chút hối hận. Chương 354, Huyền Thiên Chỉ đóng băng bảo kiếm. Lệnh Hồ Sung tự cũng nhìn ra rồi Nhậm Doanh Doanh thái độ đối với hắn chuyển biến to lớn, không khỏi càng chua xót, khổ sở. Lưu lạc đến Lạc Dương sau, cùng Nhậm Doanh Doanh gặp may đúng dịp gặp gỡ, lại trải qua một phen sinh tử, có thể nói, ở Lệnh Hồ Sung trong mắt, Nhậm Doanh Doanh đã không phải bình thường bằng hữu, là một vị địa vị chỉ đứng sau tiểu sư muội then chốt nhân vật trọng yếu, mà Nhậm Doanh Doanh tựa hồ cũng cực kỳ coi trọng hắn. Mấy ngày nay vẫn với hắn chờ cùng một khối nhi vừa nói vừa cười, hoặc luận võ, hoặc đánh đàn, hoặc uống rượu, nhưng là rất sung sướng, để Lệnh Hồ Sung trong khoảng thời gian ngắn đều tự đã quên trên Hoa Sơn phát sinh các loại việc khó chịu. Hắn tự cũng đem nơi này cho rằng liệu ngoại thương, đau lòng địa phương. Chính chìm đắm bên trong, không thể tự kiềm chế lúc. Đinh Lăng đến. Nhậm Doanh Doanh quan tâm điểm trong nháy mắt từ trên người hắn chuyển đến Lệnh Hồ Sung trên người. Lệnh Hồ Sung nơi nào tiếp thu được rồi loại này to lớn trên lại cảm. Trong lòng đau xót, men say quần quần không lý trí bên dưới, sẽ làm ra khiêu chiến Đinh Lăng sự tình, cũng là chẳng có gì lạ. Đinh Lăng nhưng là hơi kinh ngạc, cũng không đứng lên, chỉ là ánh mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lệnh Hồ Sung. Ta tại sao muốn tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi? Chính là, Khúc Phi Yên cũng nhận ra Lệnh Hồ Sung, ở bên giòn tan nói rằng, ta nhớ được ngươi, cùng Dâm Tặc Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ phái Hoa Sơn đệ tử. Ngươi đúng là rất biết xấu hổ, trước nhà ta Đinh đại ca tha cho ngươi một mạng, ngươi còn muốn đến so với? Ngươi lấy cái gì so với? Nếu là không cẩn thận đem ngươi đâm chết rồi, ngươi của phái Hoa Sơn còn muốn tìm đến nhà ta Đinh đại ca vấn tội, như vậy không để yên không còn. Nhà ta Đinh đại ca chẳng phải là quá chịu thiệt. Lệnh Hồ Sung cũng nhận ra miệng lưỡi bén nhọn Khúc Phi Yên, không khỏi càng tức giận, hận gấp, càng là ở Nhậm Doanh Doanh trước mặt, còn nói mình cùng Điền Bá Quang sự tình, càng là tức giận, lúng túng tới cực điểm. Lúc này càng không để ý đến thân phận, bay người nhảy lên, một kiếm liền hướng về Khúc Phi Yên đâm tới. Khá lắm biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu. Để ta nhìn ngươi một chút dưới tay có bao nhiêu công phu. Hừ. Đinh Lăng hừ lạnh một tiếng, tu khí, hướng về trước chỉ tay. Huyền Thiên Chỉ. Một luồng đóng băng xương hàn khí hóa thành một đạo bước lên khói trắng dài lụa xẹo, nhưng mà trong tiếng, chính giữa mấy mét có hơn Lệnh Hồ Sung bảo kiếm, luồng khí lạnh kia lấy thật nhanh tốc độ đông lại bảo kiếm không nói, còn theo thân kiếm muốn đông lại Lệnh Hồ Sung cánh tay, thân thể. Lệnh Hồ Sung bị đông cứng đến dùng mình một cái, một thân men say lập tức tiêu giảm 3 điểm, nhận ra được trước mắt xảy ra chuyện gì lúc, không khỏi rên lên một tiếng, lập tức buông tay. Lạch cạch. Bảo kiếm rơi xuống trong đất. Ầm ầm. Nhảy lên hai lần, sau đó không nhúc nhích. Đạp đạp. Lệnh Hồ Sung cấp tốc rút lui hai bước. Khúc Phi Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, đầu tiên là cảm kích liếc nhìn Đinh Lăng, lúc này mới nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, nói rằng: